Những thánh địa này thế ra chèn ép đối lập am hiểu nhất thủ đoạn, chính là trước diệt khẩu lại tùy ý theo dệt tội danh. Trong nguyên tắc vạn long xảo họa lớn bọn hắn chính là nghĩ như thế đối phó Diệp Phàm, nhưng cuối cùng lại náo cái đầy đất lông gà. Bây giờ thấy Ngôn Khoan hỏi như thế tội vương gia, bộ phận người thông minh đã đoán được một chút tình huống, nhưng những thứ này người già đời cũng nhìn ra Ngôn Khoan đang giết gà dọa khỉ, vì không dẫn lửa thiêu thân, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này nhiều chuyện. Vương gia người liên can tỉnh táo sau đó đều phá lệ phẫn nộ, trước đến giờ đều là bọn hắn loại này hoàng cổ thế gia hùng thị thiên hạ, hỏi tội người khác, chỗ nào nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ có bị bộ dạng này đối đãi một ngày. Vương Thành Thần lúc này đi tới chắp tay nói, các vị tiền bối, cháu của ta Vương Đằng tuổi nhỏ khinh cuồng, có chút làm việc phóng đãng, lúc này mới bị cái này thái cổ vương tộc yêu nữ mê hoặc. Người thiếu niên làm việc trung quy là có chỗ không ổn, nhưng cũng được cho bọn hắn sửa lại cơ sẽ. Vương Thành Thần sắc thực so Vương Thành Khôn có năng lực hơn, tại dưới bực này tình huống rất nhanh nghĩ đến phá cục pháp, đầu tiên là đem Vương gia cùng thần linh cốc hợp tác nói thành là Vương Đằng tuổi nhỏ khinh cuồng bị Tử Thiên Phượng mê hoặc, sau đó điên cuồng ám chỉ Vương Đằng sớm xuống quyết đoán. Vương Đằng đấy mắt lướt qua một tia lạnh lùng, đạm lãnh đạm quét qua tất cả mọi người ở đây, lại nhìn một chút Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng, mạnh giơ tay liền muốn ra tay ác độc diệt khẩu. Oeng! Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng trên thân đột nhiên lấp lóe vô tận ánh sáng, hai người liên thủ càng là đem Vương Đằng trực tiếp đánh lui trở về, cũng là Ngôn Khoan tại thời khắc mấu chốt thời ra bọn hắn cấm chế, để bọn hắn có sức đánh một trận. Vương Đằng, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tử Thiên Phượng oán độc nhìn xem Vương Đằng, trên thân lấp lánh lên vô cùng trong trẻo ánh tím, nàng cùng Tử Thiên Đô lẫn nhau, manh nào về phía Vương gia đám người, trong chớp mắt chính là liên sát mấy người. Hai người này đều là thái cổ vương tộc đích hệ huyết mạch, bản thân đều là đỉnh cao nhất đại năng này cấp độ cường giả, bình thường đại năng căn bản không ngăn cản nổi. Giết bọn hắn. Vương Thành Thần xuất lĩnh Vương gia đại năng tiến đến vây công, Vương Đằng cũng lại lần nữa ra tay đi diệt sát uy hiếp càng lớn thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô. Hoàng Kim Vương tộc cùng ta thần linh cốc cùng là thái cổ vương tộc, quả thật không nguyện ý về thủ. Tử Thiên Phượng bị Vương Thành Thần mấy vị đại năng bức về đại điện trung tâm, mắt thấy đệ đệ của mình Tử Thiên Đô cực kỳ nguy hiểm, vội vàng hướng Hoàng Kim tộc trưởng cầu cứu, một cử động kia để cái sau sắc mặt đại biến. Yêu nữ lớn mật, dám nói xấu ta Hoàng Kim. Hoàng Kim tộc trưởng lời nói đều còn chưa nói xong, Tử Thiên Phượng cùng Tử Thiên Đô liền bị một cỗ lực lượng vòng quanh bay đến huyền môn bên này, Ngôn Khoan giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Hoàng Kim tộc trưởng, cái sau lập tức ngượng ngùng dừng lời nói không dám nhiều lời. Các ngươi không phải là muốn biết rõ Vương gia cùng bọn ta quan hệ, Vạn Long xảo sự tình chính là Vương gia cùng ta thần linh cốc hợp mưu. Tử Thiên Phượng điên cuồng lên để người cảm giác đến đáng sợ, hoặc là nói nàng đã đoán được chính mình hạ trạng sẽ không tốt, trước khi chết cũng chuẩn bị kéo một cái đệm lưng. Tử Thiên Phượng, ngươi cùng ta Vương Đằng ân oán, làm gì liên lụy ta Vương gia? Vương Đằng lạnh lùng lên tiếng, sau đó nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, Vương Đằng tuổi nhỏ khinh cuồng, kết giao thái cổ hùng tộc phạm phải sai lầm lớn, không còn mặt mũi đối ta Vương gia tiền bối, hôm nay từ đuổi Vương gia. Phụ thân, tất cả đều là lỗi của ta. Vương Đằng xoay người hướng về cha mình Vương Thành Thần hành đại lễ, đứng dậy thời điểm mi tâm nổi lên vô tận ánh sáng vàng, rộng mở một vả thế giới chi môn, một cỗ chiến xa cổ màu vàng bay ra, hắn thả người nhảy lên lái xe công kích, như một tôn thần ma ngang dọc thế gian. Ngăn lại hắn. Trong đám người có người la to, cũng có người trực tiếp xuất thủ. Hôm nay áp sát thế lực của Vương gia rõ ràng đều bị ghi hận lên, nếu để cho cái này nhất có uy hiếp Vương Đằng chạy, nói không chừng ngày sau biết mang đến hòa lớn. Chiến xa cổ màu vàng rung động âm ầm, Vương Đằng tóc đen lộn xộn, dáng người khỏe mạnh có lực, toàn thân bị ngút trời ánh sáng vàng bao phủ, như thiên đế hàng thế sông mở vô số ngăn cản. Bầu trời sao tứ tượng vờn quanh thủ hộ hắn thân, mà bản thân hắn tóc rối bời bay lên, ở vũ trung ương trên chiến xa, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như tại tuần thiên. Khí tức của người này quá cường thịnh, có một loại nghịch thiên khí cơ, để người sợ hãi. Nhân vật già cả đều không thể so sánh nổi, có một loại ở bên trong cường đại tiềm năng. Chiến xa màu vàng nóng bên trên, ánh sáng vạn đạo, đem Vương Đằng chiếu rọi như là một vị cổ đế, chín đầu chân long, chín cái thần hoàng, chín đầu bạch hổ, chín cái huyền vũ, đem nó hộ vệ trung tâm, tứ tượng sinh linh có đáng sợ ánh chớp lấp lóe, đây là trải qua mười mấy lượt thiên kiếp mới có khủng bố khí cơ. Lão hủ đã thức tỉnh, liền cũng gần vào hóa, không có nhiều cố kỵ như vậy. Tóc trắng xóa thân ảnh cản sau lưng Vương Đằng, Bắc Nguyên Vương gia nội tình, Đại Thành Vương thể Hắc Cá Ma Vương lựa chọn vì Vương Đằng cản phía sau. Giống ma hống động thiên địa, toàn bộ Bắc Nguyên đều giống như sợ run, cái thế ma vương xuất thế, vô hình sát niệm phóng tới bốn phương tám hướng. Quần quần hắc vụ xông lên trời, đem đám mây trên trời đều đánh tan, nơi này trở thành một vùng tăm tối vị trí, nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắc Cá Ma Vương cũng không có xông ra thần nguyên, bởi vì hắn không nghĩ lãng phí một điểm thọ nguyên, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể tồn thế gian. Cùng loại hắn loại này nội tình cơ bản thấy hết liền chết, chỉ cần xuất thế, không cần nói chiến thắng chiến bại, đều sẽ lập tức tỏa hóa. Tốt, thương. Sán lạn thần quang xé rách hắc ám, đợi đến cung điện trên trời cổ điện bên trong hắc ám tán đi hơn phân nửa, đám người chính là nhìn thấy kinh dị một màn. Năm đó tung hoành thiên hạ chỉ có bại một lần hắc ám ma vương bị người một thương xuyên qua lồng ngực, sự tình run rẩy nói hai chữ về sau triệt để tịch diệt. Thần kỵ sĩ điểm nhiên như không có việc gì rút về thần thương, sau đó trở về đến Ngôn Khoan bên người. Đối với đã thành tựu đại thành vương giả hắn mà nói, diệt sát một cái tuổi già sức yếu hắc ám ma vương, căn bản không tính là cái gì. Lão tổ, vương gia tất cả mọi người bi thiết kêu gọi, hôm nay là bọn hắn vương gia hắc ám ngày, đương thời thiếu chủ bị buộc đi xa, nội tình lão tổ bị tại chỗ giết chết, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám hiện tại trở mặt, thậm chí còn đến lá mặt lá trái khẩn cầu tha thứ. Chư vị, thiên địa đại biến buông xuống, thái cổ sinh linh cũng có khả năng trở về đại địa. Bực này thời khắc mấu chốt, liền được lập xuống quy củ. Nôn Khoan chậm rãi đi tới cung điện trên trời cổ điện hàng đầu ngồi xuống, tại chỗ nam vực cường giả cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể là cẩn thận nghe hắn tiếp tục nói chuyện, ta vẫn là câu nói kia, cùng thái cổ sinh linh giao hảo chỉ là cá nhân việc nhỏ. Nhưng cùng hung tộc hợp nhưu, phản bội nhân tộc, thiên hạ chung chu. Việc này, đại gia cần phải đều không có ý kiến đi. Nôn Khoan câu nói sau cùng nói xong, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, bất luận là Nam vực bát phương cường giả cũng không dám phản bác, bởi vì đây là nhân tộc đại nghĩa. Các thánh địa đại giáo, thế gia tông môn đã nhận người đời cung phụng tín ngưỡng, cũng được gánh vác lên nhân tộc bên trong chủ cột trọng trách. Nôn Khoan tiếp xuống lại là một câu định ra tiếp xuống nhạc dạo, để Nam vực bát phương thế lực đều định ra một cái cơ bản minh ước, lại có thái cổ sinh vật xuất thế, liền không đơn thuần là đông hoang nhân tộc sự tình, mà là người trong thiên hạ tộc việc lớn. Cổ đế chuyển thế vương đằng cùng thái cổ vương tộc cấu kết, phản ra Bắc Nguyên vương gia. Bắc Nguyên vương gia bị ép đi xa, vương gia cổ thành đội chủ. Huyền môn thánh chủ lập xuống quy củ, các thánh địa đại giáo, thế gia tông môn, chính là ta nhân tộc bên trong trụ cột, vai gánh trách nhiệm nặng nề. Huyền môn chữ thần bộ khôi thủ, một thương đánh giết hắc ám ma vương. Vương gia cổ thành sự tình lấy một loại ra ngoài ý định tình huống kết thúc, tin tức chạy chuyển sau khi ra ngoài bát phương Nam vực phải sợ hãi, lập tức liền gây nên Nam vực các nơi nhân tộc cao hào nghị luận, mà bực này gió mây đại biến thời đại, lại có từng tràng gió báo tại từng bước cấp ủ. Người của vương gia đều trung thực rời đi. Nguyên bản vương gia cổ thành, hiện nay huyền môn chữ thần bộ trụ sở, cung điện trên trời cổ điện chủ vị phía trên, Nôn Khoan ngồi ngay ngắn ở bên trên, cùng thần kỵ sĩ cùng lão bất tử hai người đối thoại. Lão bất tử đến cùng là đại khấu xuất thân, rất là dứt khoát nói, bác nguyên người của vương gia ngược lại là thành thật, bất quá trung quy là cái uy hiếp, phải chăng cần diện rồi. Nôn Khoan lắc đầu, sự tình không thể quá mức, chúng ta hiện tại là danh môn chính phái, không có lý do chính đáng, vẫn là không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá cái kia vương đằng là không thể lưu lại, không còn hắn, vương gia căn bản không tính uy hiếp. Hắn nuôi Bắc Nguyên Vương gia không có hảo cảm là một chuyện, nhưng bây giờ thời gian này tuyến Bắc Nguyên Vương gia cùng trong nguyên tắc bị Diệp Phàm diệt đi cái kia vẫn là có khác biệt. Lão bất tử cùng thần kỵ sĩ đều là gật đầu, Nôn Khoan lại tiếp tục nói, thiên địa đại biến lại nổi sóng gió, thái cổ vạn tộc hoặc sẽ xuất thế, tiếp xuống một đoạn thời gian ta muốn cách xa, liền phóng ra tin tức nói ta tại bế tử quan đột phá, huyền môn sự tình, các ngươi thương lượng đi. Phải. Lão bất tử cùng thần kỵ sĩ linh mệnh về sau hành đại lễ rời đi, Nôn Khoan lại ở trong đại điện ngồi trong chốc lát, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. La Thiên Hoang Nguyên, cỏ dại thành bụi, là một mảnh hoang vu đại thảo nguyên. Chỗ Bắc Nguyên Đông Bắc Bộ, người ở hiếm thấy, vài vạn năm đều chưa chắc có người xâm nhập. Nơi này, sói hoang thành đàn, mỗi đến đêm trăng đều có thể nghe được tiếng ô ô. Trăng sáng treo cao, nơi xa Thiên Lang khiếu nguyệt, một đầu màu bạc trắng cự lang có thể có cao mấy chục trượng, phun nuốt ánh trăng, ô ô kêu to. Âm ầm tiếng sấm từ đằng xa mà đến, một cỗ chiến xa cổ màu vàng công kích tới, phát ra ánh sáng ngút trời, nương theo lấy chân long, tiên hoàng, bạch hổ, huyền vũ các loại, đem người tới vờn quanh trung ương. Chiếc này cổ xưa chiến xa, toàn thân hiện lên màu vàng, một thân ảnh tia sáng vạn trượng, đứng trên, như là thiên đế tuấn sắc, hạ phàm đến nhân gian. Vương đằng tóc đen rối tung, thân hình cao lớn, trong con ngươi có một loại lạnh lẽo, tay cầm một cái hoàng kim thanh kiếm, vắt ngang con đường phía trước, mũi kiếm phun ra ánh sáng đem máu tươi tan hết, đây là hắn lại một lần giết lùi đột kích người sau trở về mảnh này cổ xưa đại địa. Ha ha, ha ha ha. Hỏa vực đứng đầu, ngươi vậy mà tìm đến nơi này. Vương đằng nhìn về phía trước đột ngột xuất hiện thân ảnh cười to, sợi tóc bay lên, có giận cũng có sắc cơ, rét căm căm, băng hàn lạnh, con ngươi giống như hai cái đầm sâu. Nôn Khoan đứng chắp tay, bình tĩnh nói, ngươi không phải là ta đối thủ, nhận thua giao ra tất cả, tự phong huyền môn ngàn năm, ta thả ngươi rời đi. Vương Đằng một đôi con ngươi bên trong lập lòe tia sáng, cầm hoàng kim thánh kiếm tay tại rất nhỏ run rẩy, mơ tưởng, ta Vương Đằng tương lai tất nhiên thành đạo, cho dù bại cũng có thể lại nổi lên, sao lại sợ ngươi? Giết! Vương Đằng xuất thủ, đại chiến môn văn, tay cầm hoàng kim thánh kiếm lập chém, cổ chiến xa cũng vang lên ầm ầm, nghiền nát tất cả ngăn cản, đỉnh núi, cổ mạch mấy người đều thành một mịn, hắn chiến ý tận mây, ngạo khí khôn cùng. Đông! Đột nhiên, nắm đấm màu vàng nóng phấn toái chân không, đột nhiên xuất hiện, đem Vương Đằng cùng hắn cổ chiến xa thoáng cái liền đánh bay ra ngoài, để hắn ho ra đầy máu. Nôn Khoan từng bước một đạp đi hư không. Toàn thân cũng không có khí tức cường đại ngoại phóng, nhưng lại để Vương Đằng tại chỗ biến sắc. Lúc trước một quyền kia vẫn như cũng là đại năng cấp độ lực lượng, lại làm cho hắn căn bản là không có cách ngăn cản, đây chính là hỏa vực đứng đầu thực lực. Ta không tin. Vương Đằng giận quát một tiếng, tay cầm hoàng kim chiến kiếm lập chém, trên chiến xa hoàng kim cổ càng là bay ra rất nhiều hư ảnh, chân long, tiên hoàng tất cả cùng đồng thời diệt địch. Oanh. Nôn Khoan đối diện với mấy cái này đạo ngân, đơn giản mà trực tiếp lại là một quyền, đủ loại ánh sáng, ánh kiếm, tiên hoàng ấn ký toàn bộ vỡ vụn, căn bản ngăn không được hắn công phạt. Ta cái này tám ấn hợp nhất còn là lần đầu tiên sử dụng. Đây là vinh hạnh của ngươi. Nôn Khoan hai tay kết ấn, tám cái kỳ dị cổ ấn ở trên trời hiện ra. Bão Sơn, Nhân Vương, Phiên Thiên, Khai Sơn, Phiên Hải, Phúc Địa, Tiên Tiên, Cổ Đế, cổ xưa đại ấn phá vỡ hư không, cắt ra bầu trời, mặc ngươi cổ chiến xa chiến khí che ngập bầu trời, cũng ngăn không được. A. Vương Đằng thân thể chậm rãi bị đè xuống, kêu to rơi vào điên cuồng, hắn nghĩ tới chính mình sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế thảm bại, hoàng kim chiến kiếm thử nghiệm dựng thẳng lên lại nặng nhất rời tay, đại ấn xuyên thủng lồng ngực của hắn, một cái kích thước lô máu trước sau trong suốt, ra hiện ở trên thân thể của hắn. Các hạ dừng tay đi. Một con tiên hạc huyết dài, dương cánh vỡ ra trời cao, hóa thành một đạo tiên quang bay tới, ngăn cản Nôn Khoan tiến một bước truy kích. Ngươi muốn bảo đảm hắn? Nôn Khoan nhìn chăm chú trước mắt đầu này thanh khiết trắng như ngọc tiên hạc, đây là một tôn có thể so với cổ chi thánh hiền tồn tại, cũng là loạn cổ đại đế lưu lại người hộ đạo. Tiên hạc nhẹ giọng mở miệng, loạn cổ đại đế một đời đau khổ cũng không truyền nhân, thế nhưng lưu lại truyền thừa. Vương Đằng cùng ngươi kết xuống nhân quả, nhưng mà ngươi cùng hắn trận chiến ngày hôm nay cũng không công bằng, có thể hay không cho hắn trăm năm thời gian? Nôn Khoan lắc đầu, 100 năm quá lâu, ta muốn đi xa bầu trời sao? Chờ không được. Nhiều nhất cho hắn 3 lần cơ hội, 3 lần sau đó gặp lại, ta tất giết hắn. Có thể. Tiên Hạc khẽ gật đầu, mở ra cánh tế ra một nhanh của mục, có thể dài tới nửa thước, đây là Vương Đằng từ Đông Hoang mang về, coi như là ngươi cùng hắn lập xuống ước định. Vương Đằng nhìn xem Nôn Khoan tiếp nhận viên kia của mục, khóe miệng toát ra điên cuồng dáng tươi cười, hỏa vực đứng đầu, ngươi chờ ta bại sau tái sinh ma thai, ngươi cho ta cơ hội, ta chắc chắn vô địch thiên hạ. Ta chờ ngươi. Nôn Khoan giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Vương Đằng, thu cái kia phiến cổ mục chính là rời đi nơi này. Lần này hắn mặc dù chưa triệt để xóa đi uy hiếp, nhưng cũng cầm tới bí chữ tiền chuyển thừa của mục, có thể cùng tự thân được từ bất tử đạo nhân bí chữ tiền xác minh. Mà lại hắn đã tại Vương Đằng trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau, ngày sau tìm đến cơ hội, có lẽ có thể từ hắn trên thân lấy được hoàn chỉnh loạn cổ đại đế truyền thừa. Chương 188, bắt đi cổ hoàng nữ. Đông Hoang Bắc vực, Vạn Long xào bên ngoài, vô số tinh kỳ tung bay, các thánh địa thế gia cường giả lại tụ họp. Bắc Nguyên Vương gia sự tình mặc dù giải quyết, nhưng Vạn Long xào thảm họa vẫn là chưa hiểu rõ, kết quả là rất nhiều thế lực tại Huyền Môn dắt dưới đầu lại tụ họp Vạn Long xào. Bất quá lần này, đại gia cũng không có tùy tiện hành động, mà là mời càng nhiều thế lực, Đông Hoang có được cực đạo đế binh tứ đại thế lực lúc này cũng đều đến người. Từng tòa khổng lồ pháp khí treo vào hư không, Huyền Môn trên chiến thuyền, Nôn Khoan ngồi thẳng chủ vị, phía dưới là Huyền Môn chúng nhiều cường giả. Ánh mắt của hắn hơi rời xuống nhìn về phía Vạn Long xào lối vào, từng đạo ma quang hội tụ, kinh lịch lần trước lần hai chinh phạt Vạn Long xào sự tình, bên trong cổ tộc đã có bộ phận khôi phục, lần này bọn hắn lại lần nữa tới, xuất thế cổ tộc cường giả càng nhiều. Vạn Long xào chỗ sâu nhất, long khí ngang dọc ô xào hạch tâm chi địa, hỗn độn khí tức dâng trào long động phía trước, một đạo mơ hồ thân ảnh như ẩn như hiện. Vạn Long linh ngược lại là một cái phiền toái. Đạo thân ảnh này nhìn xem treo ở cổ động phía trước cái kia một đạo giống như tử long binh khí kỳ dị, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi thời cơ. Oeng. Thời khắc này Vạn Long xào bên ngoài chợt bộc phát ra một tiếng nổ vang, kinh khủng cực đạo đế uy xuyên thấu qua thẳng vào đại địa kích phát Vạn Long linh phản ứng, nhất thời đạo này tử long sống lại. Hưu. Tử sắc linh đang bay múa xông lên Long xào, từng tia từng sợi cực đạo ánh sáng tím đem toàn bộ Long xào phong tỏa. Nhưng cũng liền vào thời khắc này, như có như không hư ảo thân ảnh bay cái kia sâu nhất cổ động ở trong. Cổ trong động hỗn độn khí tức chìm nổi không chừng, người này mục đích minh xác đi thẳng tới chỗ sâu nhất, vô tận thần quang bên trong sương mù tím mông lung, một tôn dáng người thức tha, da thịt tuyết trắng, trên đầu dài hai cái tử ngọc sừng rồng tuyệt đại thần nữ bị phong tại bên trong thần nguyên. Hắn hiện ra chân thân, cũng là một cái tóc tím mắt tím nam nhân, cẩn thận phân biệt lại cùng tại Bắc Nguyên Vương gia bị xử lý Tử Thiên Đô tỷ đệ giống nhau đến mấy phần. Cái này cái trong tay nam nhân đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô đen, sau đó nhắm ngay khối kia phong ấn tại lòng nữ thần nguyên, nương theo lấy mịt mờ gợn sóng, cái này một khối thần nguyên toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Đinh linh linh. Phong tỏa Long xào Vạn Long linh tại thần nguyên biến mất về sau, bắt đầu xuất hiện có chút rung động phát ra đánh chung thanh âm, nương theo lấy cái này từng đạo linh âm, toàn bộ Vạn Long xào bên trong đều dựng lên từng đạo khí tức cường đại, Vạn Long xào bên trong tất cả có thể tỉnh lại thái cổ sinh vật, hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta đi. Đạo này lấy đi thần nguyên thân ảnh cũng không trì hoãn, nhanh chóng xông ra cổ động, sau đó lấy hồ lô đen xé rách hư không, tại Vạn Long linh giáng lâm phía trước biến mất tại Vạn Long xào bên trong. Vạn Long xào trong ngoài tiếng chuông càng phát ra vang dội, từng đạo sóng âm nương theo lấy màu tím thần quang lan tràn ra Vạn Long xào. Vạn Long xào chỗ sâu ngủ say vị kia đại thánh Càn Luân thức tỉnh, phát giác được Vạn Long linh dị dạng về sau, hắn lập tức lấy thần niệm liếc nhìn tứ phương. Hỗn trướng. Vạn Long xào đại thánh Càn Luân gầm thét vang vọng đất trời, nương theo lấy kinh khủng đại thánh oai, nguyên bản ẩn sâu đại địa Long xào động. Vạn Long linh cũng khôi phục, mỗi một cái đều như trùng lớn, nối liền cùng nhau, có tới hơn vạn đốt, kia là từng đoạn xương rồng, ánh sáng tím mờ mịt, phát ra hoàng trung đại lư lớn âm. Cái này thanh âm cực lớn, uy lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, từng đạo màu tím gợn sóng khuyết tán ra, muốn càn quét Vạn Long xào trong ngoài tất cả không phải cổ tộc sinh linh. Dài vạn trượng thân rồng màu tím xoay người, khai thiên tích địa âm thanh thông qua hơn 10.000 tòa trung lớn màu tím truyền ra, đinh hai nhức óc. Toàn bộ Đông Hoang Bắc vực đều vang lên cái này rung trời tiếng trung, từng tiếng gầm thét vang vọng đại địa. Hoàng trung đại lư chấn động thiên địa, dài răng giặc trung reo để nhân linh hồn đều là động, ngoài ngàn vạn dặm Bắc vực thần thành đều vì vậy mà cộng minh, dường như muốn vỡ nát, dẫn tới thần thành bên trong vô số cường giả một hồi kinh hoàng. Từng tiếng trung reo để thần thành cộng minh, đây là cổ việc chưa bao giờ có, toàn thành người đều bị kinh động, đều là vẩn ra, xa xa nhìn ra xa. Vạn Long xào bên ngoài, một tôn Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng là hóa sinh xuất ra đạo đạo Hắc Long đường nối. Cũng ở tại Bắc vực giao trì thánh địa trước tiên liền có phản ứng, tiên lệ lục kim tháp bộc phát cường đại thần quang. Đây là cực đạo giằng co, trời ạ, lúc này mới an ổn bao lâu liền lại bộc phát loại chuyện này. Loại này linh âm không phải trong ấn tượng cái nào đó đế binh, chẳng lẽ nói là càng cổ xưa binh khí. Kinh khủng như vậy tràn diện, đây là đế binh tại toàn diện khôi phục, chẳng lẽ lại muốn bộc phát cực đạo chiến đấu. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc không dám tin, đế binh càn quét Bắc vực, rất nhiều cường giả tiền bối làm ra phán đoán về sau đều nhanh ngốc. Gần nhất mấy năm này là làm sao vậy? Nguyên bản ngàn năm vạn năm không nhất định có một lần cực đạo đại chiến, mới phát sinh không bao lâu lại có khả năng muốn bộc phát, cái này còn có để hay không cho bọn hắn những lao gia hỏa này an độ tuổi già a? Giao chỉ phương hướng nở rộ thiên quang, đây là băng tuyết cung, không minh thần cung di chỉ phương hướng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ hoàng minh? Long văn hắc kim đỉnh hỗn độn hắc long, trời của ta, giao quang thánh địa thế mà là trực tiếp xuất động cái này đế binh công phạt minh thần cung. Thần thành vì bắc vực trung tâm, hội tụ thiên hạ phong vân, thêm nữa gần nhất ba phạt minh thần cung sự tình một mực làm cho người ta chú ý, tự nhiên là có rất nhiều cường giả trước tiên phản ứng lại, sau đó hào hào hướng phía minh thần cung phương hướng vượt qua hư không mà đi. Vạn Long xào bên ngoài hỗn loạn đột nhiên nổi lên, đông đảo cổ tộc sinh linh xông ra muốn đại sát đặc sát, lại bị tất cả lớn thánh địa thế gia khôi phục đế binh cùng thánh binh toàn bộ chấn chết. Vạn Long linh cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh giằng co, hai phương trưởng khống giả tại tỉnh táo sau đó đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc, các ngươi nhiều lần xâm chiếm ta Vạn Long xào, lúc này lại xâm nhập tộc ta cấm địa, thật cho là chúng ta không dám cùng các ngươi khai chiến sao? Vạn Long xào chỗ sâu truyền đến một tiếng hò hét, nương theo lấy vô tận thánh đạo uy nghiêm, cái này rõ ràng là một tôn chí ít thánh cảnh tồn tại. Mà nhân tộc bên này đối mặt loại tình huống này, lại chỉ có thể khôi phục cổ xưa binh khí đối kháng, cả hai ở giữa thực lực sai biệt hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Chúng ta chỉ là hội tụ đến đây, vì trước chuyến thương vong ở chỗ này tiền bối đòi một lời giải thích, chưa xâm nhập các ngươi tổ địa, càng không nói đến tự tiện xông vào cấm địa. Huyền môn trên chiến thuyền, luôn khoan âm thanh đang vang vọng, luận đến thanh thế cũng không kém cỏi tôn kia lên tiếng trước nhất thái cổ tổ vương. Lúc trước cái thanh âm kia cả giận nói, bọn hắn tự tiện xông vào tộc ta tổ địa, muốn giết chóc đập bảo, tự đi lấy chết thôi, các ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp? Giữa thiên địa một trận trầm mặc, luôn khoan không có trả lời, một mực kêu gào phải vì tiền bối báo thù và sơ, tử phủ nhóm thế lực cũng không nói chuyện. Bọn hắn vốn cho là Minh Thần Cung năm đó có thể bị Khương gia thần vương cắn quét, thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng lại có hạn, nhiều nhất chính là có mấy cái tổ vương mà thôi, lại không nghĩ rằng nơi này lại có cực đạo binh khí. Lần này nếu không phải gọi giao quang thánh địa cùng một chỗ, sợ là bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ liền lạnh. Hiện ở loại tình huống này, đòi một lời giải thích liền là muốn chết. Mà lại thật bàn về đến, bọn hắn những thế lực này xâm nhập người khác địa bàn, chết cũng là chết vô ích. Trừ phi là bọn hắn có luôn khoan loại kia xóa bỏ thần linh cốc thực lực, nhưng mấu chốt là cái này vạn long xảo mạnh hơn thần linh cốc nhiều lắm. Chư vị, lúc trước một ít chuyện hoặc có hiểu lầm. Nhưng hôm nay các ngươi lời nói, tự tiện xông vào cấm địa sự tình, xác thực cùng bọn ta không quan hệ. Luôn khoan âm thanh lại lần nữa vang lên, lúc này một đạo tiên quang giáng lâm, cũng là Tây Vương Mẫu mang theo Tây Hoàng Tháp chạy đến nơi đây. Lúc trước cái thanh âm kia trầm mặc chỉ chốc lát sau lại lần nữa cất cao giọng nói, đã là hiểu lầm, vậy ngươi trở vì sao còn không rời đi, quả nhiên là muốn buộc phát cực đạo đại chiến. Chúng ta cái này liền rời đi, không cần đưa. Luôn khoan âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới, đông đảo phi hành pháp khí tự giác cách xa vạn long xảo, huyền môn chiến thuyền cùng giao quang thánh địa, giao chỉ thánh địa cường giả cuối cùng rời đi, đợi đến tất cả bóng người biến mất sạch sẽ về sau, từng cái thái cổ sinh linh xuất hiện tại đại địa phía trên. Lão tổ, vì sao dễ dàng như vậy bỏ qua nhân tộc? Bọn hắn xâm nhập vạn long xảo, cướp đi thần dược cùng tiểu tổ, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt mới là đúng lý. Chúng ta quân lâm thiên hạ, lại bị nho nhỏ nhân tộc nhiều lần mạo phạm uy nghiêm, nhất định phải đem bọn hắn giết hết. Vạn long xảo bên trong đông đảo cổ tộc cao tầng hội tụ, đủ loại âm thanh đều có, đều là muốn hướng nhân tộc báo thù khai chiến. Mọi ánh mắt đều rơi vào Càn Luân đại thánh trên thân. Lôi Chiến, ngươi đến nói. Càn Luân đại thánh nhìn về phía chính mình nhất nhìn chúng cháu trai, đây là bọn hắn vạn long xảo trẻ tuổi nhất tổ vương, cũng là thái cổ những năm cuối một đời kia, tiềm lực lớn nhất hậu bối. Lôi Chiến cao giọng mở miệng, hắn là lúc trước được cái kia cùng luôn khoan đối thoại tổ vương, như hôm nay đại biến, đã từng nhỏ yếu nhân tộc trở thành đại địa chúa tể. Đại gia hôm nay cũng đều nhìn thấy, tổ khí hoàng binh vừa mới khôi phục, liền có hai cái gọi là cực đạo đế binh giáng lâm. Ta vạn long xảo nhất mạch như là tại chỗ mà đứng, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Mà nếu quả thật như vậy, chúng ta liền thật trung kế. Căn cứ tổ khí hồi tưởng trở lại nguyên, cơ bản có thể xác định, bắt đi tiểu tổ không phải nhân tộc, xác suất rất lớn là thần linh gốc. Lôi Chiến đang nói chuyện thi triển thần lực thả ra một vài bức hình tượng, hồ lô đen cùng cái kia cổ tộc thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn lại nói tiếp, lúc trước ta từng lấy ngôn ngữ thăm dò nhân tộc kia cường giả, từ trong miệng của bọn hắn biết được, thần linh gốc tại đoạn thời gian trước bị diệt. Thần linh gốc bị diệt, chẳng lẽ đây chính là hắn bắt đi tiểu tổ nguyên nhân, muốn ta vạn long xảo cùng nhân tộc khai chiến? Chuyện này là có phải có khác, nếu là không có nhìn lầm, món kia hồ lô thế nhưng là cổ xưa thời đại vô thượng thần khí, thần linh cốc đã có được nó lại như thế nào biết bị gì mất. Lôi Chiến những lời này để đông đảo thái cổ tổ vương rơi vào nghị luận bên trong, bọn hắn tỉnh táo về sau cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc trước cực đạo hoàng binh cùng đế binh giằng co, song phương đều không có nắm chắc tất thắng, cho nên tại kiện thứ hai đế binh giáng lâm về sau, bọn hắn bỏ mặc nhân tộc chúng cường người rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút tất cả đều là bị ám hại, quả nhiên là để bọn hắn cảm giác bị khuất, đặt ở thời đại thái cổ, bọn hắn thiên địa cộng tôn, nơi nào có người dám lớn mật như thế. Lôi Chiến lời nói, đại gia cũng đều nghe rõ. Như hôm nay đại biến, chúng ta vạn long xảo nhất mạch lọt vào tính toán trước giờ xuất thế, cái này rất có thể là một chút bằng hữu cũ thu hút, chưa điều tra rõ ràng phía trước, chúng ta vẫn là trước ngủ đông xuống tới. Càn Luân an bài cũng không có bị phản bác, vạn long xảo nhất mạch lần này rõ ràng chính là bị người mưu hại, mà lại bọn hắn cũng đều rõ ràng, Lôi Chiến lời nói xem như hướng nhà mình trên mặt thiết vàng. Vạn long xảo có cực đạo hoàng binh cùng đại thánh tọa chấn, có lẽ có thể chiến thắng có một kiện đế binh thế lực, nhưng nhân tộc thế nhưng là giáng lâm hai cái đế binh, thật đánh lên. Bọn hắn nhiều nhất chính là tự vệ mà thôi. Mà bây giờ hoàng nữ mất tích, thế cục không rõ, việc cấp bách là tìm về nhà mình hoàng nữ, cho nên đông đảo tổ vương cũng thực tế không dám quá mức mạo hiểm cấp tiến. Chư vị, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là tìm về tiểu tổ, tổ khí hoàng binh cùng tiểu tổ có thiên nhiên cảm ứng, chỉ cần duy trì lại nó trạng thái khôi phục, một khi tiểu tổ khí tức xuất hiện liền biết bị chúng ta biết được, chỉ cần tiểu tổ còn tại táng đế tinh. Càn Luân đại thánh làm ra an bài, một bộ phận cổ tộc sinh linh chui vào nhân gian siêu tập manh mối, tổ vương phía trên cường giả thì là thay phiên duy trì cổ hoàng binh sơ bộ trạng thái khôi phục, một khi tìm được hoàng nữ rơi xuống, hoàng binh lập tức giáng lâm đi qua đón về hoàng nữ. Vạn long xào bên trong, vạn long linh bộ phát ra từng tiếng trung reo, từng đạo ánh sáng quét qua táng đế tinh đại bộ phận nơi hẻo lánh, tính toán tìm được vạn long hoàng nữ tung tích. Có thể vạn long hoàng nữ chính là bị cổ khí chấn áp phong ấn, tạm thời lại không nguy hiểm tính mạng, cuối cùng thủ đoạn vô pháp vận dụng, dù là vạn long linh lại như thế nào tỏa ra cực đạo hoàng uy, cũng là không làm nên chuyện gì. Ba phạt minh thần cung sự tình qua loa kết thúc công việc, đông hoang nhân tộc đông đảo thế lực bởi vì chuyện này mà nhiều lần thương nghị, chỉ lo bởi vậy tao ngộ trả thù. Mà tại đây loại ám lưu mãnh liệt tình huống dưới, Nôn Khoan cũng là đã rời đi đông hoang. Vô ngần Trung Châu đại địa chính là bắt đầu cổ tinh khu vực trung tâm, tứ đại bất hủ hoàng triều, chín cổ quốc lớn cùng chư tử bách giáo đặt song song, cực độ phồn hoa cùng hương thịnh. Gần 100 trượng thiểm điện hoàng điểu tại bay lượn ở trên trời, chim vượng hoàng trên lưng thì là có ba đạo thân ảnh. Tiểu Đinh Đình chính ngồi xếp bằng tu luyện, Nôn Khoan nằm phơi nắng, mà một mực không lớn lên tiểu Niếp Niếp thì tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói xong khoảng thời gian này kinh lịch. tiểu nữ hài theo cái nhỏ bút bê đồng dạng, bột điêu ngọc mài, phi thường đáng yêu. Tú khí mũi ngọc tinh xảo, mắt to đen trắng rõ ràng, lông mi thật dài chớp động. Nàng nói thật lâu sau hơi mệt, nhỏ thân thể liền ghé vào luôn khoan trên thân, chém xéo đầu hỏi, "Ca ca, chúng ta lần này là muốn đi đâu a?" "Trung Châu tổ miếu, sau đó ca ca mang tiểu Niếp Niếp đi địa phương khác chơi, có được hay không?" Luôn khoan đưa tay nu hòa vớt ve tiểu nữ hài đầu, đáng yêu tiểu gia hỏa nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, hắn nhịn không được vào tay nhéo nhéo, "Thế nào, tiểu Niếp Niếp không nguyện ý đi theo ca ca?" Tiểu nữ hài đều khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói, "Người ta không có đâu, đi theo ca ca một mực rất vui vẻ. Chỉ là như vậy tử, có phải hay không lại muốn rất nhìn lâu không đến Diệp Phàm ca ca, Vũ Điệp tỷ tỷ cùng đại cậu cậu?" Luôn khoan bằng mặt lại trêu chọc tiểu cô nương, "Tiểu Niếp Niếp không phải còn có ca ca cùng tiểu Đình Đình sao, như thế nào, chúng ta cứ như vậy không lấy tiểu Niếp Niếp vui vẻ?" "Niếp Niếp vui mừng nhất ca ca." Tiểu Niếp Niếp ôm luôn khoan cổ, dùng hành động thực tế đáp lại hắn, cũng không nhắc lại chuyện lúc trước, hai người cãi nhau ầm ĩ, tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc trong trẻo êm tai. Chỉ chốc lát sau tiểu Đình Đình cũng vừa tỉnh lại, nhìn xem cùng luôn khoan đùa giỡn tiểu Đình Đình, đáy mắt lướt qua một tia háo hức, nàng đã không phải là tiểu hải tử, nhưng một mực hoài niệm lúc trước vô ưu vô lự thời gian. Luôn khoan chú ý tới tiểu Đình Đình cảm xúc, ngồi dậy đem hai người bọn họ đều kẹp ở trong lòng ngực. Tiểu Đình Đình mặt mày cong cong, tràn ngập ý cười cùng mừng rỡ. "Chúng ta muốn tới Trung Châu tổ miếu." Thiểm điện hoàng điểu xé rách hư không, phía trước thiên địa bốc lên sắc khí, nhìn nơi xa cái kia che lấp thiên địa hắc vụ, luôn khoan trong mắt hiện lộ ra vẻ mong đợi. Chương 189, Trung Châu tổ miếu. Bắt đầu Trung Châu, từng có Vũ Hóa thần triều, cường thịnh đỉnh điểm, thống trị Trung Châu hơn phân nửa cương vực, hiệu lệnh chỗ hướng, không dám không theo. Vũ Hóa thần triều cương vực không cùng, mà nó trọng yếu nhất tổ miếu thì là nằm ở Trung Châu trục tâm long mạch bên trên vị trí trái tim, chiếm hết thiên địa tạo hóa, đoạt hết huyền cơ, vốn là một cái nghịch thiên bí địa. Mà ở hơn 20 năm vạn năm trước, Trung Châu tối cổ cái này đầu long mạch cho người miễn cưỡng được gãy, long khí tan hết, tại các nơi khác nặng hóa sinh vì mấy đầu tổ long. Từ đó về sau chỗ này gây rồng tâm, từ trước kia vô thượng tịnh thổ lập tức biến thành tử địa, trở thành một chỗ nhất là chẳng lành khu vực, cơ hồ tuyệt sinh cơ. Vốn là Trung Châu trái tim, bây giờ lại không có một mảng cỏ, một mảnh u ám, lâu dài lượn lờ tạo thành từng dải hắc vụ, không biết ánh sáng vật gì. "Kaka, kaka." Thiểm điện hoàng điểu phía trên, vô đại ngôn khoan trong ngực tiểu Niếp Niếp đột nhiên vô ý thức nói mê hồ hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy nước mắt. "Niếp Niếp, ca ca tại." Luôn khoan ôm lấy tiểu nữ hài nhỏ giọng an ủi, hắn biết được đại khái là nơi này đối nữ hài có một chút ảnh hưởng, đây là nữ đế thương tâm đất. Tiểu Niếp Niếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, qua rất lâu mới chậm lại qua cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở luôn khoan trong ngực, "Ca ca, Niếp Niếp thật giống, tốt như nhớ tới, thật lâu trước một ít chuyện." Luôn khoan cũng không có hỏi nhiều, chỉ là vỗ nhẹ nữ hài sau lưng, "Ca ca biết do Niếp Niếp trước kia qua không tốt, về sau thật vui vẻ, liền tốt rồi." Bọn hắn lúc nói chuyện, Thiểm Điện Hoàng Điểu đã đi tới Trung Châu tổ mạch nơi vùng tim. Phía trước có thể thấy được từng tòa đoạn sơn, đây là đại pháp lực dư bà và chạm mà thành. Cái này các loại vô thượng tổ long mạch, đáng tiếc lại bị một đám tham lam người cho hủy. Luân Khoan cùng hai nữ hải trông về phía xa dãy núi, quan sát vô thượng Trung Châu tổ mạch, nó giống như là một mảnh cao nguyên, từ vô tận trên không quan sát, mơ hồ có thể thấy được một cái cực kỳ khổng lồ hình dáng. "Kaka, cái này tựa như là một bàn tay." Tiểu Đình Đình tu vi cũng không yếu, nàng nhìn cái kia khổng lồ cái hố hình dáng trong đầu thôi diễn, có một cái phát hiện kinh người. "Ừm, Vũ Hóa thần triều bản một lần xung xuê, chính là lòng tham quá mức, lấy người sống huyết tế một vật, cuối cùng thu nhận di thiên đại họa, gieo gió gặt bão." Luân Khoan quan sát đại địa, vì đầu này Trung Châu thứ nhất long mạch thở dài, nhưng cũng không cảm thấy Vũ Hóa thần triều vô tội, đám người kia đúng là đáng đời. Bọn hắn siêu tập nhiều như vậy thể chất đặc thù, thần huyết, ma huyết, thánh huyết, nguyên bản thật tốt bồi dưỡng, chờ người ta tu vi cao, thả chút máu chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hết lần này tới lần khác là hy sinh nhiều như vậy thể chất đặc thù đi tế sống, đây không phải là đầu góc có hố là cái gì? "Oanh." Thiểm điện hoàng điểu tại u ám trên bầu trời bay qua, từng bước xâm nhập càng hoạch tâm địa vực, đây là một chỗ đất cằn sỏi đá, y nguyên một mảnh u ám, lượn lờ tạo thành từng dải hắc vụ, giống như minh giới. Luân Khoan lòng bàn tay hiện ra hỗn độn, thôn thiên ma bình bị hắn tế ra bao phủ chim vượng hoàng bảo hộ, đồng thời hắn mâu nhãn lấp lóe ánh lửa, không ngừng tìm kiếm lấy cái nào đó cửa vào. Một lát sau hắn tế ra đế binh anh mở hắc vụ một góc, xông vào nào đó phiến khu vực đặc biệt. Màu vàng ánh chớp xông phá hắc ám, Thiểm Điện Hoàng Điểu đi tới một mảnh cổ xưa trên tòa thần miếu trống không. Đây là Trung Châu Vũ Hóa thần triều tổ miếu, có một loại năm tháng lắng đọng lưu truyền, không biết tồn tại nhiều ít vào năm, đến nay còn không có mục nát diệt. Tổ miếu phía sau có một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù, đem tất cả cảnh vật đều bao phủ, nơi đó thiên cơ không hiện, một mảnh quỷ dị. Thiểm Điện Hoàng Điểu đáp xuống Trung Châu tổ miếu phía trước, Luân Khoan đem thu nạp vào phong vào đặc thù pháp khí tiểu thế giới, sau đó lấy ra đèn thân người mặt quỷ giao cho Tiểu Đình Đình nắm giữ, chính mình thì là một tay ôm tiểu Niếp Niếp, một tay cầm có thôn thiên ma bình. "Kaka, có cái gì?" Bọn hắn tiến vào cổ xưa Trung Châu tổ miếu, Tiểu Đình Đình trong tay đèn thân người mặt quỷ đột nhiên cháy bùng bích hỏa, đem đỉnh đầu âm tà đồ vật bức ra tới, nàng vội vàng nhắc nhở Luân Khoan cẩn thận. Phía trên đỉnh đầu bọn họ phát ra vô cùng khí tức khiếp người, cao lớn tường viện bên trên, cùng với tại đen nhánh dưới mái hiên, treo một bộ lại một cỗ thi thể, tóc hai bù xù, lúc này tất cả đều mở mắt, như thanh đăng đồng dạng âm u, bọn hắn tất cả đều dưới đầu trên chân rơi xuống. "A!" Bích hỏa bốc lên tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mảnh này sân nhỏ, phát ra trận trận tiêu hổ vị. Treo ngược tại mái hiên bên trên những vật kia cuốn quýt tránh né, mở rộng ra ác ma đồng dạng cánh thịt phóng tới trên không, mang lên hỏa diễm xoay quanh kêu thảm, vô cùng làm người ta sợ hãi. "Chúng ta đi." Luân Khoan mắt nhìn đám kia gần như trở thành than cốc âm tà sinh linh, sau đó mang theo hai nữ hải tiếp tục tiến lên thăm dò. Tổ miếu bên trong có rất nhiều cửa, nội bộ tiểu thế giới sân nhỏ phần lớn tương thông, bọn hắn rất mau tới đến miếu thờ chỗ sâu cái sân thứ năm. Phía trước có ánh khắp nơi cùng ánh sáng, nơi này trong cung điện có một chút cổ xưa khắc đá tại tự chủ phát sáng. Những hình khắc đá này ẩn ẩn lộ ra đại đạo khí tức, thu hút người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Đừng nhìn, mấy thứ này có gì đó quái lạ. Nôn Khoan lệch ra thân che lại Tiểu Đình Đình con mắt, sau đó thôn thiên ma bình dung ra một sợi ô quang, đem trước mắt cái này phát sáng khắc đá bên trong linh vận toàn bộ thôn phệ, đem triệt để phế bỏ. Ngay tại những này khắc đá dạng nước tổn hại về sau, đại điện trung ương cung phụng một cái thạch nhân cũng từng bước sụp đổ. Cái này thạch nhân bất quá nửa thước cao, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là một cái Phật đà, lại giống là một lao nông, rất là thô ráp, khó mà phân biệt nó chân dung. Vũ Hóa đại đế, đáng tiếc, là cái thằng xui xẻo. Nôn Khoan nhìn xem cái này thạch nhân tự nói hai câu, sau đó mang theo Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Niếp Niếp liên tiếp xông qua mấy tầng cung điện, mỗi một tầng khắc đá cùng thạch nhân hắn đều hủy sạch sẽ. Tầng thứ 11 cung điện, cho người cảm giác liền rất không giống, đây mới thực là miếu thờ tiểu thế giới, từ tầng này bắt đầu hùng vị khôn cùng. Ở bên ngoài nhìn bất quá một mảnh cung điện, nhưng sau khi đi vào lại phát hiện chỗ này cổ địa giống như là không có phần cuối, trong bóng tối có từng đôi mắt đang lóe lên. Hắc ám bí cảnh trong thế giới có cổ mục, cũng có vùng núi, càng có cỏ bị, nhưng không có ánh nắng, không biết chúng là thế nào sinh trưởng. Nôn Khoan bọn hắn nhìn thấy mấy đầu cực lớn hung thú, toàn thân mọc đầy lân phiến, giống như là kỳ lân, lại như thần hống, hình thù cổ quái, phi thường dữ tợn. Những này là hộ miếu thần thú hậu duệ, ở trong thậm chí có mấy đầu vương thú. Không tệ, rất hiếm thấy huyết mạch. Trong bóng tối, gió tanh sông và mũi, manh thú cùng chạy, miếu thờ thế giới chỗ sâu truyền đến một tiếng lại một tiếng như sấm sét thú rít gào. Nôn Khoan phi thân ra, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là nắm bắt vài đầu có thể so với Trảm Đạo Vương giả thú vương, sau đó bọn hắn cấp tốc qua lại sông qua giới này. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, liền qua hai tầng đi tới tầng thứ 13 cung điện, nơi này không còn hắc ám, tương phản tràn ngập ánh sáng, một mảnh thần thánh tường hòa, giống như là đi tới một cái quang thế giới. Phía trước có một cái khổng lồ tượng đá, cao tới trên trăm trượng, tản ra ánh sáng dịu dịu, hắn mặt trên khắc có vài chục cái phù văn, mỗi một cái đều có thể cùng đạo cộng minh. Mấy chục cái ký hiệu, mỗi một cái đều cực kỳ phiền phức, từ hàng trăm hàng ngàn vệ hoa văn cấu kết mà thành, trực tiếp có thể cùng thiên địa ở giữa đạo cộng minh, thần bí khó lường. Nôn Khoan phi thân mà lên, từ tòa này tượng đá trong cái miệng hơi hẹ lấy ra một kiện đồ vật, thủy quang dâng lên, đủ loại dáng màu vẩy xuống, chói loa đến mức mắt người không mở nổi. Đây là một cái bảo dương, một thước vuông, lấy ngũ sắc thiết tinh đúc thành, là cùng chín đại thần ngọc cùng cấp bậc thánh liệu. Khu linh phủ, còn có thí thần trùng. Nôn Khoan cũng không có mở ra bảo dương, mà là hai tay kết ấn ở trên bao trùm từng tầng phong ấn. Bởi vì hắn biết được trong này đồ vật nguy hiểm, đây là một cái đặc thù thí thần trùng tổ, bên trong chứa thần trùng giá trị vô hạn, phối hợp tượng đá khắc vào khu linh phủ, có thể tế luyện thuần phục thí thần trùng. Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu cung điện trung 36 tầng, 30 vị trí đầu tầng mức độ nguy hiểm cũng không đáng sợ như vậy, chân chính nguy hiểm tại cuối cùng tầng 6. Nôn Khoan mang theo Tiểu Đình Đình cùng Tiểu Niếp Niếp một đường liên tiếp xung qua, lấy đi rất nhiều thần vật cùng thánh liệu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Nôn Khoan tay cầm thôn thiên ma bình anh mở thứ 31 tầng tổ miếu cửa điện, phía trước một vùng tăm tối, lại có tiếng mưa rơi truyền đến, dạ vũ bên trong có từng đạo mơ hồ thân ảnh đang đi lại, mấy đội mặc cổ xưa giáp binh sĩ tay cầm màu đen thiết qua, chiến mâu chờ ở tuần sát. Đen nhánh trong đêm mưa, tia chớp màu đỏ ngòm thỉnh thoảng vút qua không trung, trên mặt đất một đội lại một đội mặc cổ xưa giáp binh sĩ đi qua vũng bùn con đường, trong tay màu đen thiết qua cùng chiến kiếm chờ có một loại ma tính. Làm tia chớp xẹt qua, ánh sáng chiếu vào những cái tia giáp cùng binh khí bên trên lúc, băng lanh chiến y bên trên đặc biệt hoa văn thậm chí lờ mờ có thể thấy được. Vũ Hóa Thần Triều cổ xưa chiến y tên là Thiên Binh Giáp, rất phong độ danh tự, đồng thời cũng nói lúc ấy Vũ Hóa Thần Triều khí phách, nghị nhất thống trên trời dưới đất, thành lập bất hủ thần đỉnh. Vũ Hóa thành tiên, nằm mơ thôi. Nôn Khoan nhanh chân hướng về phía trước, một đường quét ngang đẩy về trước, liên tiếp phá hai tầng tổ miếu, giết hết vô số cái gọi là thiên binh thiên tướng, cuối cùng đi tới tầng thứ 33 tổ miếu. Bọn hắn vừa mới đi vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới, liền thấy một tấm bia đá, mặt trên khắc có mấy chữ cổ, 33 tầng trời. Nơi này không hề tăm tối, xa xa cổ kiến trúc vật tản ra ánh sáng dịu dịu, Nôn Khoan mang theo hai nữ hải, đi tới cái này cuối cùng cung điện. To lớn cung điện trước có một cái tế đàn, mặt trên khắc đầy danh máu, kiểu dáng cổ xưa, cũng không biết tồn đợi bao nhiêu năm. Đây là một cái thần bí tế địa, năm đó lấy máu tươi đổ vào tế đàn, thuận ránh máu chảy xuôi lúc cảnh tượng, hình thành từng đạo tơ máu. Tế đàn trên cùng còn có một chút đồ vật, đang tỏa ra nhất là chói lọi ánh sáng, khu cung điện này sở dĩ sáng chói chính là nguồn gốc từ chúng, tường hòa mà thành khiết. Niếp Niếp đừng nhìn. Tiểu Niếp Niếp lúc đến nơi này, không khỏi chính mình bi thương lên, Nôn Khoan che lấy ánh mắt của nàng, một tia ô quang đánh ra, càn quét chỗ có quan hệ với huyết tế tất cả, sau đó hắn đem bên trên tế đàn khối kia thần liệu nhiếp lấy vào trong tay. Tươi xanh lá thần vật tựa như ảo mộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động, bóng ánh trong suốt, so trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tùy đều phải đẹp rất nhiều lần. Nó lưu động có phi phàm khí tức, giống như là không thuộc về cái này trần thế, vừa nhìn chính là thần vật, nó tràn ngập sinh cơ, tại mặt ngoài treo từng khỏa giọt nước mắt. Một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim, hoàn mỹ không thiếu sót, tươi xanh lá tươi mát, giống như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào tiên địa tinh khí, toàn thân đều là nước mắt, giống như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn ở một khối bên trong thần nguyên, cũng không bại lộ trong không khí, giống như là muốn cùng phàm trần tiếp tục. Hai mươi mấy vạn năm trôi qua, nó không thay đổi chút nào, năm tháng không thể xâm nhập. Đây là thánh vật dành riêng cho đại đế, cứ việc không là rất lớn, nhưng nếu luyện binh cũng đủ rồi, có thể xưng vô giá. Năm đoàn ánh sáng tại bên trong bầu trời lấp lánh, trừ trước hết nhất bị Nôn Khoan thu lại tiên lệ lục kim bên ngoài, ngoài ra còn có bốn cái tròn trịa quả cầu đá, cũng chỉ có năm đâm lớn, nhưng bên trong lại phong tồn kinh khủng tồn tại, huyết mạch phản tổ thí thần trùng, có thể so với bản thánh. Nôn Khoan mặt đối chúng có thể không dám kinh thường, thôn thiên ma bình phun ra nuốt vào ố quang đem bốn cái quả cầu đá tầng tầng lớp lớp phong cấm ở trong đó, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào. Cổ xưa tế đàn bị hủy, bụi mù tan hết về sau, một cái lô máu xuất hiện tại nôn khoan giữa tầm mắt, vách đá một mảnh đỏ thẫm, từng trận sát khí tràn ngập, để người không tự chủ được dùng mình một cái, có thể tưởng tượng, vô tận 5 tháng trước đây nơi này thường xuyên bị rót vào máu tươi, tiến hành tế sống. Cái này bên dưới tế đàn còn có một tòa cung điện bằng đá, bất quá cao hơn 1 mét, giống như là cho người lùn xây thánh điện, quỷ phủ thần công, nếu như phóng to gấp 100 ngàn lần, tuyệt đối là một tòa nguy nga đứng vững bất hủ thiên cung. Nôn khoan một chân đá văng cung điện bằng đá, một mảnh mảnh liệt ánh sáng vàng lập tức vọt lên. Cao một thước điện đá bên trong, có hai đầu sinh linh đều là dài đến hơn 1 mét, như rồng đồng dạng quấn quanh, chúng cổ giao nhau mà ngủ, tại cùng tại thủ hộ một cái thần bí hộp đá. Hai đầu thí thần trùng quấn quanh, toàn thân đều đang phát sáng, như chân long đồng dạng ba khí, thân thể cứng cáp có lực, để người kính sợ. Phong ấn bọn chúng thần nguyên có 2 cái lỗ, không biết là năm nào đời, chúng nhất định ra tới qua, dù sau đó tới lại chui vào, nhưng cuối cùng phá phong. Nôn khoan đẩy ra khối thần nguyên, đem hai đầu thí thần trùng xách ra tới, chúng chết mà không xấu, mặc dù tinh khí tán không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có từng sợi thánh nhân uy áp. Nếu không phải thôn tiên ma bình ở đây, hai đầu thần trùng thoát ly nguyên khối nháy mắt liền có thể đè sập cung điện, người bình thường liền căn bản không có biện pháp tiếp cận. Nôn khoan đem hai cái thần trùng lột xác thu vào, đây là khó được thần liệu, tức có thể tế luyện thánh binh, cũng như làm thân ngoại hóa thân đến sử dụng. Thần linh cựu trọng quan, nôn khoan cũng không có vọng động cái kia hộp đá, chỉ là tới gần đi quan sát. Bởi vì hắn biết được thứ này lai lịch, trêu chọc liền biết kết xuống nhân quả. Cái này chỉ có 4 ngón tay rộng, không đủ dài bằng bàn tay quan tài, phía trên vết khắc rất mơ hồ. Bất quá cẩn thận phân biệt có thể thấy được, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hoa, chim, cá, sâu các loại, đều là loại kia rất cổ xưa, từ xưa trường tồn đồ vật. Thần bí nhất chính là, tại mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở giữa vết khắc bên trong, có một chút cực kỳ rườm rà nhỏ bé phù văn, cơ hồ bị 5 tháng san bằng. Hắn yên lặng quan sát chỉ chốc lát sau con người cúi đầu, sau đó tiến vào thứ 34 tầng miếu thờ tiểu thế giới, vừa tiến đến liền nghe được chiêm chiếp quỷ phát ra âm thanh, tựa như đầy khắp núi đồi đều là quỷ, lít nha lít nhít quỷ ảnh để người tê cả da đầu. Nơi này khắp nơi bóng đen, khắp nơi đều là dã thi, theo cỏ cây đồng dạng, đứng đầy mỗi một tấc đất. Từng con màu đen quỷ thủ tại múa may, theo một mảnh cỏ dại đồng dạng vô tận, âm trầm hàn khí để người khắp cả người phát lạnh, nhịn không được phát run. Phía trước có một tòa tương tự núi lửa đồng dạng ngọn núi, lượn lờ lấy tạo thành từng dải ma vụ, miệng núi hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hắc khí, quỷ khóc thần đảo, nơi đó ác thi lít nha lít nhít, không ngừng hướng ra phía ngoài bò. Một bộ lại một bộ cổ thi, cái này đến cái khác lệ quỷ, hình dáng khô cạn, da bọc xương, trong mắt trống rỗng, toàn thân đen nhánh, móng tay theo móc sắt tử đồng dạng dài, hung ác vô cùng. Chương 190, thôn tiên phần quyết hỗn độn hỏa thể. Giống thứ 34 tầng miếu thờ tiểu thế giới run run, một tiếng quỷ khiếu thê lương mà cực lớn, trời cùng đất đều cùng một chỗ nổ vang, tại màu đen miệng núi bên trên leo ra một cái quỷ vương, tóc hai bù xù, trong hai hốc mắt như hai chén nhỏ thần đang đồng dạng lấp lóe. Nó cao tới mấy trăm trượng, xa so với cái khác thi quỷ bản thạc, mấy bước liền giảm xuống núi cao, một chân xuống hướng phía dưới đạp đến, núi sông sụp đổ. Đại thành quỷ vương, ta ngược lại muốn xem ngươi âm máu, có thể luyện ra thế nào quỷ hỏa. Nôn khoan ném ra ngoài thôn tiên ma bình che chở tiểu niết niết cùng tiểu đình đình, chính mình thì là bay người lên trước cùng cái kia quỷ vương đại chiến. Vô tận thần diễm mãnh liệt diệt hết vô số ác quỷ cùng tà thi, đốt ra trận trận quỷ khí âm vụ. Với anh, cái này đại thành quỷ vương trên thân lại có một kiện binh khí, một cán bạch cốt trượng, là đem không chọn vẹn thánh binh, tại hắn khu động xuống uy lực tuyệt luân. Nhưng mà ngôn khoan thực lực mạnh mẽ hắn quá nhiều, bất quá 2-3 chiêu liền cướp đoạt chấn áp bạch cốt trượng, thần diễm đưa nó luyện hóa trở thành một đoàn quỷ máu, từng tia từng sợi ứ hỏa lượn lờ hiện ra. Thôn thiên ma công thôn vệ cô động bản nguyên, phần quyết tinh luyện bản nguyên hóa sinh đạo hỏa, tụ tập hơn 10 ngàn chủng đạo lửa, nói không chừng có thể cô động hỗn độn, này sẽ là viên mãn hậu thiên hỗn độn thể, vẫn là hỗn độn hỏa thể. Đây coi như là ta đặc biệt đạo đồ đi. Nôn khoan ánh mắt tĩnh mịch, ẩn ẩn có diễm mang lấp lóe. Tu hành đến nay, hắn đã minh xác chính mình thành đạo con đường, lấy thôn thiên ma bình cùng phần quyết làm căn cơ. Thôn thiên ma công có thể thôn vệ thể chất đặc thù bản nguyên không ngừng thể biến, nhưng cái này dù sao cũng là ngoan nhân đại đế vì chính mình khai sáng kinh văn, hậu nhân coi như thể chất lại như thế nào phù hợp, thiên phú lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp làm đến như nàng dạng như vậy thuế biến viên mãn hậu thiên hôn độ thể. Trong nguyên tắc giao quan cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ thu thập 6.400 loại bản nguyên liền muốn đi thuế biến hóa sinh không trọn vẹn hôn độ thể. Hắn không muốn tiếp tục thu thập càng nhiều, mà là giao quan tu luyện thôn thiên ma công có thể thôn nạp cao nhất, không sai biệt lắm chính là số này lượng, lại tiếp tục thôn nạp lời nói, ngược lại là vô pháp hóa sinh thần thai. Nôn khoan tu luyện thôn thiên ma công độ phù hợp kỳ thực cũng không tính quá cao, bình thường tu hành lời nói, đại khái cũng liền có thể thôn nạp 4-5 ngàn loại bản nguyên, thậm chí liền có thiếu hỗn độn thể đều không nhất định có thể hóa sinh lột xác ra tới. Nhưng hắn kết hợp phần quyết, hóa bản nguyên khí làm bản nguyên đạo hỏa, lại lấy phần quyết thôn vệ luyện hóa đạo hỏa dung hợp, đây chính là đi lên chính mình đặc biệt con đường, có thôn nạp vạn loại bản nguyên thuế biến hậu thiên viên mãn hỗn độn thể khả năng. Đương nhiên, đến lúc kia, hóa sinh ra thể chất, hẳn là gọi hỗn độn hỏa thể mới đúng. Đại thành quỷ vương bị nôn khoan luyện rơi, nhưng mà cái kia màu đen miệng núi lửa bên trong, rất nhanh lại có mười mấy đầu quỷ vương đều leo lên, chúng trên thân quấn quanh lấy xích sắt, chật ních miệng núi lửa, hướng về nôn khoan phun ra ánh sáng xanh, trật tự thần liên trải rộng mỗi một tấc không gian, muốn xoắn giết hắn. Với anh, thôn thiên ma bình bay ra tự chủ hộ đạo, một tia ô quang quanh chúng màu đen núi lửa. Không có gì khó tin, cổ chi đại đế binh khí uy lực tuyệt luân, phấn phái chân không, đem chọn toàn ngọn núi màu đen triệt để hủy diệt, đông đảo ác quỷ bị luyện hóa trở thành một đoàn đen nhánh nguyên huyết. Ngọn núi màu đen xuống xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nhìn xuống dưới, trong địa mạch có cổ kiến trúc vật, đứng vững một tòa thần điện, kia là tiến vào thứ 35 tầng cung điện tiểu thế giới thông lộ. Một ngôi miếu cổ tọa lạc tại cổ xưa long mạch bên trong, nơi này kết nối lấy Trung Châu năm đó đệ nhất tổ mạch, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nguyên bản long khí hóa thành quỷ khí. Địa mạch chỗ sâu, xương khô vô số, tàn tạ giáp hơi chút đụng liền trở thành bụi bặm, tất cả đều là chết đi quân binh, lệ quỷ vô số, đều là bọn hắn hóa thành. Quỷ phát ra âm thanh chiêm chiếp, ở trong lận phục có quỷ vương, là cực kỳ nguy hiểm nơi, hàng mấy chục, mấy trăm vạn quân hồn tại dương nhanh múa vút, ở trong đó cất bước cực kỳ nguy hiểm. Bất quá luôn khoan đỉnh đầu thôn thiên ma bình để bọn hắn sợ hãi, bọn này âm thi quỷ vật căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn mang theo hai nữ hài đi vào thứ 35 tầng tiểu thế giới. Thứ 35 tầng tiểu thế giới im ắng, phía trước một mảnh lại một mảnh cung điện hùng vĩ yên tĩnh như chết, hùng vĩ cổ cung có thật nhiều khắc đá, cổ hình trạm khắc bên trong đều là trước kia nhìn thấy cái kia trong bản thờ thạch đầu nhân, giảng thuật truyền thuyết thần thoại đều quay chung quanh hắn mà triển khai. Cổ cung bên trong càng là có chân chính tự thần, giống nhau là người kia, như một tôn Phật đá, lại như một lao nông, mơ hồ không rõ. Các ngươi đến. Một tòa cổ cung bên trong truyền xuất ra thanh âm, một cái đạo đồng đi ra, bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ, nhưng lại phát ra giọng nói vô cùng giàn mua. Một cái nữ đồng mi thanh mục tú, ở một tòa khác cung điện hùng vĩ bên trong ở trên cao nhìn xuống, quan sát ba người bọn hắn, nàng tướng mạo thanh thuần, nhưng nghe thanh âm lại như một cái bà lão, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ, lại dám tự tiện xông vào đại đế ngủ say nơi. Một nam một nữ này hai cái đạo đồng, đều là 11-12 tuổi dáng vẻ, môi hồng răng trắng, xinh đẹp mà tràn ngập linh khí, nhưng nói chuyện lại có vẻ ông cụ non. Các ngươi xông đến nơi đây, chúng ta ngược lại cũng không trách tội, dù sao phủ bụi nhiều năm, nhưng các ngươi cần hướng đại đế nhận lỗi. Hai cái này tiểu đồng đang nói chuyện chỉ phía sau, một đầu cổ lộ thẳng tắp thông hướng cao nhất thành miếu, nơi đó cửa đá đóng thật chặt. Ca ca. Tiểu Đình Đình có chút khẩn trương nắm lấy Nôn Khoan ống tay áo, tiểu Niếp Niếp càng là ôm chặt hắn, nhưng mà Nôn Khoan biểu hiện trên mặt lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là ngang cái kia cao nhất thành miếu một cái, sau đó lấy ra một cái hồ lô đen đặt ở Tiểu Đình Đình cùng tiểu Niếp Niếp đỉnh đầu. Nôn Khoan giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, các ngươi thật xác định Vũ Hóa đại đế ở bên trong. Nữ đồng phát ra không phù hợp bề ngoài âm thanh, chúng ta đương nhiên xác định, lúc trước chính là đại đế đem chúng ta tỉnh lại, ban cho chúng ta trí nhớ của kiếp trước. Tốt. Nôn Khoan mang theo hai nữ hài đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước cao nhất thành miếu, đi qua thứ 35 tầng miếu thở chỗ sâu thời điểm, rất nhiều sinh ra ác ma cánh ma quỷ bay ra, mỗi một cái đều giữ tợn mà rét lạnh, nhưng đối hai cái đạo đồng lại duy trì kính cẩn nghe theo, đây đều là hậu duệ của bọn hắn. Hai cái này đạo đồng không phải âm linh, mà là cùng Nôn Khoan tại tần lĩnh thu phục cổ thi lão hòa thượng một loại đồ vật, thông linh cổ thi, hóa sinh âm thần. Bọn hắn năm đó được chôn cất tiến vào hết sức ảo diệu nơi, nguyên thần chết rồi, nhưng nhục thân bất diệt, trải qua đến 100.000 năm tầm bổ, nhục thân tái sinh, đã đản sinh ra mới linh thức. Cực hạn của cái chết, lần nữa chuyển sinh. Đây là nghịch thiên biến hóa, trốn qua trời xanh thanh toán, sinh linh như vậy kinh khủng không thể nào hiểu được, hoặc bất kỳ vật gì đều nhanh kinh người, từng bước một trưởng thành cực nhanh, nhưng rất khó siêu việt kiếp trước. Đi vào đi. Bọn hắn đi tới cao nhất thánh miếu phía trước, nam đạo đồng mặt không biểu tình nói, nữ đồng một phất ống tay áo, xa xa cửa đá một tiếng ầm vang rộng mở, lộ ra tầng cuối cùng miếu thờ tiểu thế giới. Vâng. Vô tận dáng lành dâng lên ra tới, đủ loại tường quang lượn lờ, bên trong một mảnh thần thánh, ngàn đầu điểm lành, vạn đạo thần hồng, xuyên qua mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Trung Châu đệ nhất tổ mạch long khí tinh hoa hết hội tụ ở đây, ngàn vạn đạo tiên quang bốc hơi, vẩy xuống ở trong thiên địa, ánh sáng tươi đẹp, cầu vồng sôi trào mãnh liệt. Một mảnh miếu cổ tọa lạc sơn mạch ở giữa, tường hòa thần thánh. Có miếu thờ cùng đại đạo cộng minh, lượn lờ có đếm không hết trật tự thần liên, kia là một tiên lại một thiên cổ chi thánh hiền cảm ngộ. Có miếu thờ phun ra thần hà, chiếu sáng bầu trời, xích luyện cùng mây tía cùng một chỗ bay múa, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là kinh thế thần liệu. Còn có cổ điện truyền ra từng đợt như thiện sướng đồng dạng âm thanh, giống như là có người tại ngâm tụng vô thượng đại đạo kinh văn, đến không hết chữ cổ, lít nha lít nhít, là gấn tại hư không, phun ra nuốt vào vô lượng thần hoa, kia là chấn thế cổ kinh. Nhất làm cho người rung động là, Trung Châu đệ nhất tổ mạch vẫn còn, cũng không có bị hủy diệt hoàn toàn, duy nhất trong cửa hàng phun điểm lành nhà mây màu, tiên quang tươi đẹp. Một cái thạch thai cùng dáng lành cùng một chỗ chập trùng, cùng cầu vồng cùng nhau gợn sóng, tổ mạch dâng lên khí lành, nó hấp thu thập phương tinh hoa. Vùng núi, tổ miếu một tòa lại một tòa, to lớn hùng vĩ, cổ pháp tự nhiên, hoặc tỏa ra năm màu mây khói. Hoặc là cấn lít nha lít nhít kinh văn chữ cổ, tế tự cùng tiện sướng âm cùng nổi lên, muôn hình vạn trạng. Những thứ này cắt lợi cảnh điểm lành lẫn nhau đem cái hang cổ này tôn lên cái càng thêm vi phạm, thạch thai mơ hồ, ước chừng là nhân hình, giống như ngồi xếp bằng, rất là thô ráp, nhưng không thể phủ nhận nó lúc này trở thành thiên địa trung tâm. Hai cái âm thần đạo đồng mặt không biểu tình mở miệng, các ngươi còn đang chờ cái gì, vì sao không vì lệ Vũ Hóa đại đế? Vũ Hóa? Nôn Khoan khẽ miệng một phát, cười lạnh ở giữa đánh ra một luồng ánh kiếm thẳng chém cái kia đạo thạch thai, tại chỗ liền đem nó chém thành hai nửa. Một mảnh lại một mảnh giống như lông vũ đồng dạng ánh sáng bay ra. Hai nửa thạch thai bên trong là không, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chỉ có dạng này ánh sáng tại tiêu tán, có một sợi đế uy tại lan tràn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đại đế. Hai cái đạo đồng tiêu to, xông vào cái kia tiên quang cùng long khí cùng một chỗ dâng lên trong cổ động, nhìn xem cái kia bị chém thành hai nửa thạch thai, vẻ mặt đều là không thể tin. Không thể nào, 6000 năm trước, Vũ Hóa đại đế từ tổ mạch bên trong khôi phục, cũng đem chúng ta tỉnh lại, ban cho chúng ta trí nhớ kiếp trước, để chúng ta thủ hộ cao nhất thành miếu. Bây giờ hắn đi nơi nào? Nhất định tại tổ mạch chỗ xấu nhất. Hai cái đạo đồng nổi điên tiêu to. Khó mà tiếp nhận sự thật này, cao giọng kêu gọi đại đế, trong mắt dựng đứng lên, giống như là muốn nhập ma. Bọn hắn hóa thành hai đạo ánh sáng biến mất tại cái hang cổ này bên trong, phóng tới Trung Châu tổ mạch chỗ sâu, muốn tìm cái rõ ràng kết quả. Các ngươi liền cho Vũ Hóa thần triều chôn cùng đi. Nôn Khoan nhanh chóng đi tới cái này thanh long động phía trước, hai tay giao thoa đánh ra vô số ấn quyết, hang rồng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thổ nạp vô số dáng lành, bên trong chỗ càng sâu phát sinh kinh thiên đại biến. Hai cái này âm thần tự cho là có thể dựa vào nơi đây đặc thù hoàn cảnh nắm nút van, nhưng chưa từng nghĩ cái này long khí tràn ngập chỗ trước đến giờ đều là hắn sân nhà. hắn thế nhưng là tu hành nguyên thiên thư đến cảnh giới nhất định, trói buộc rồng khống mạch bày ra tuyệt thế sát trận, bất quá là bình thường thủ đoạn thôi. Nôn Khoan bày ra vô thượng sát trận về sau bắt đầu kiểm kê cái này cao nhất bên trong tòa thánh miếu thu hoạch, năm đó Vũ Hóa Thần Triều thống trị nửa cái Trung Châu, không ai địch nổi. Hành tinh cổ này đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn thậm chí đi xa còn lại tinh vực chinh phạt. Như vậy thế lực cường đại, bí tàng tự nhiên vô cùng phong phú, cổ xưa đế kinh cùng thánh hiền cảm ngộ hóa thành quang văn lấp loé, hai bên trong cung điện thờ phụng vô số thần liệu cùng đủ loại chất bảo. Bên trong tiểu thế giới này tổng cộng có 81 tòa miếu cổ, mỗi một tòa đều có phi phàm đồ vật, Nôn Khoan cũng không tham lam, chỉ là đem đồ tốt đều toàn bộ chuyển trống không, cũng không có quét đi đem cung điện cái gì đều hủy đi, hắn cảm thấy mình vẫn là có điểm mấu chốt. Oeng, lại là một tòa cổ xưa cung điện bị mở ra, Nôn Khoan mang theo hai nữ hải tiến vào bên trong, một mảnh lại một mảnh tinh vực đồ hiện ra tại bên trong tòa điện phủ này, lưu động ánh xanh rực rỡ, giống như là hình nổi, vô cùng sâu xa, mỗi khoảng ngôi sao đều đang lóe lên ánh sáng. Nôn Khoan tiến lên, đưa tay đặt tại trên vách đá một mảnh tinh không trên đồ điểm nhẹ, chính xác điểm tại mỗi một chỗ hắn thôi diễn ra khác thường chỗ. Giang rắc giang rắc. Cổ xưa cung điện một góc tại xúc động cơ quan về sau phát ra tiếng vang, một cái cửa đá trống rông xuất hiện, rời về phía một bên, tràn ra một loại mục nát khí tức, một tòa mật thất xuất hiện. Nôn Khoan cũng không có trước tiên tiến vào bên trong, mà là quan sát chỉ chốc lát, sau đó phất một cái ống tay áo quấn vào một hồi gió nhẹ, một cỗ mùi hôi mùi vị truyền đến, đồng thời có vô biên sát cơ càn quét. Nôn Khoan lại là một ngón tay, một đạo thần hỏa xông vào mật thất, loại kia mùi lạ lập tức bị đốt sạch, bọn hắn đi vào trong đó, có thể nhìn thấy một đám bùn nhão trên mặt đất bốc cháy, lờ mờ có thể phân biệt là bộ thi thể. Cái này cổ thi thể chủ nhân chính là vị viễn cổ thánh hiển, lại bị xa mạnh hơn hắn tồn tại tan đi tất cả. Viễn cổ thánh nhân có chết cũng không mục nát, cơ thể huyết nhục chờ có thể sinh động như thật, nhưng cái này cổ thi thể lại hư thối bốc mùi. Năm đó có cường giả tại đây tan đi một vị thánh nhân, không có ngay tại chỗ chém thành bụi bặm, mà là một chút xíu tăng dã, mới trở thành bây giờ dáng vẻ. Nôn Khoan một cái trưởng phong đem còn lại cho bụi quét bay, phía dưới xuất hiện một cái lỗ khảm, hắn một chỉ điểm xuống, cả cạ rung động, phía trước vách đá rời, sáng lạn ngời ngời ánh sáng bắn ra, một tòa trống trải điện đá hiện ra. Tòa này thạch trong điện khắp nơi đều là ngôi sao, một khỏa lại một khỏa tô điểm trong hư không, bọn hắn giống như là tại đối mặt vũ trụ mênh mông. Ở trong đó có bốn khỏa ngôi sao rất đặc biệt, so những điểm sáng kia rõ sáng hơn nhiều lần, lại là duy nhất thực thể hóa, có thể có to bằng nắm đấm, lơ lửng tại trong tinh quang. Đây là cổ tinh vực đồ, nhìn thấy trước mắt, đúng như một mảnh vô ngần mà bầu trời sao, giống như là một phiến vũ trụ vắt ngang ở phía trước, có một loại hùng vĩ cùng mênh mông khí tràn ngập mà tới. Nôn Khoan con mắt nhìn thẳng bốn khỏa đặc biệt ngôi sao, một cái tinh cầu màu xanh nước biển, một cái khác hiện ra ánh sáng tím tinh cầu, còn có hai ngôi sao cũng chưa gặp qua, không biết thuộc về tinh vực nào, cũng hẳn là sinh mệnh cổ tinh, tràn ngập thần bí, tại đủ loại trong ánh sao lấp lánh. Thử Vi, Nôn Khoan đưa tay đem cái kia khỏa hiện ra ánh sáng tím ngôi sao cầm trên tay, tập trung cao độ cảm ứng, nội bộ từng tổ ký hiệu lóe ra đến, là ấn vào trong tâm, đây là bát quái tám loại quái phù, bất quá lại sắp xếp thành rất nhiều tổ, dùng cái này miêu tả tinh vực tọa độ. Nôn Khoan đem chọn bức tinh đồ cùng với bốn cái cổ tinh tọa độ đều thu sau khi đi, mang theo Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng Tiểu Niết Niết tiến về trước 36 tầng tiểu thế giới chỗ sâu nhất. Màu xám sương mù trầm hậu như tường, cảnh vật không rõ, tế đàn năm màu tại rất xa phía trước, xuyên thấu qua chỉ sương mù cho người một loại cảm giác đè nén, nơi này âm u đầy tử khí, không có một cây cỏ, đều là trần trụi nham thạch đất. Phiến tiên địa này phân cuối, thiếu khuyết sinh khí, không thấy người sống. Một góc tế đàn năm màu trong tầm mắt, nó cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là tại cổ xưa đi qua bị người cắt đứt. Cách nơi này cách đó không xa có một mảnh bệ đá, năm tháng lưu lại loang lổ nhiều màu ân ký, cũng có không ít người vì khắc vẽ vết tích, rườm rà không thể giải. Nôn Khoan lấy ra mấy khối thần nguyên, khảm vào bệ đá trong rãnh, cái này cổ xưa truyền tống trận lập tức phát sáng lên, từng đầu vết khắc có tuyến vàng đang di động, cuối cùng xen lẫn thành một cánh cửa. Những thứ này hoa văn đan vào một chỗ, hình thành một cái chân thực cánh cửa, dàn khung tựa như lúc bằng vàng ròng, chiếu sáng rạng rỡ. Cửa mặt khắc cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, giống như là vượt qua liền đến mục đích, mà không phải vượt qua hư không. Tế đàn năm màu xuất hiện tại một phía khác, tại đen kịt một màu phía trên vực sâu, chung quanh có 9 tòa thánh sơn, là chúng hợp vây tại một chỗ hình thành cái kia sâu không thấy đáy đại huyên, đen ngòm, làm cho tâm thần người cũng nhịn không được muốn rơi xuống đi vào. Nó rất hùng vĩ, nhưng lại cũng không đầy đủ, cùng nơi này một góc tổ hợp lại mới được hoàn chỉnh tế đàn năm màu. Hoang cổ cấm địa. Nôn Khoan nhìn xem cánh cổng ánh sáng mà khác một chỗ đen ngòm cảnh tượng, cũng không do dự đem cái kia một góc tế đàn năm màu vùi đầu vào cánh cổng ánh sáng một phía khác, đồng thời tự thân cũng là bay rơi xuống. Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đình Đình ghi nhớ Nôn Khoan căn dặn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại Hoàng Kim môn biên giới nhìn xem hắn tu bổ tế đàn. Thiếu thốn một góc rơi xuống, kín kẽ, cùng cái kia chủ thể hợp vừa hóa thành một thể. Một cái ngũ sắc thạch trụ lấp vào năm màu tế đàn trung tâm, để nó thoáng cái cho bẹn, không còn thiếu thốn, biến thành một cái không thiếu sót chỉnh thể. Hắn lấy ra viên kia ngôi sao màu tím, đem một tổ lại nhất tộc cổ xưa ký hiệu hiện hóa ra, là gắn vào một khối lại một tảng đá lớn bên trong. Tế đàn năm màu vọt lên một mảnh tiên quang, từng cái cổ xưa mà thần bí ký hiệu, thời không chi môn mở ra, ánh sao lấp lóe, hiển nhiên là nối tới sâu trong vũ trụ, có thể gặp đến một đầu dưới trời sao cổ lộ. Chúng ta đi. Nôn Khoan đưa tay tiếp được rơi xuống Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đình Đình, nương theo lấy thần quang lóe lên, ba người biến mất tại tinh không cổ lộ chỗ sâu. Chương 191, Giáng Lâm Tử Vi. Băng lãnh vũ trụ vắng vẻ y mắng, hắc ám cuối cùng, lạnh lẽo cô quản tinh không cổ lộ chợt có ánh sao chập chờn, cũng là thoáng qua mà qua. Cổ xưa trên tinh lộ, một chiếc sáng như bạc chiến thuyền đang nhanh chóng đi thuyền. Nôn Khoan mang theo Tiểu Đình Đình cùng Tiểu Niếp Niếp rời đi bắt đầu tinh vực, tại vĩnh hằng trong yên tĩnh lữ hành, mà tiến đường là Tử Vi. Ánh sao chập chờn, xuyên thấu qua tọa độ không gian truyền vào đến, vũ trụ cô quản có quá nhiều bí mật, Nôn Khoan ôm trong lòng thôn tiên ma bình ở đầu thuyền đề phòng, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vũ trụ loại lời này sao lôn đốm đầy trời, chiến thuyền màu bạc tại trên cổ lộ chỉ là một cái nhỏ điểm sáng nhỏ. Nhân loại thật quá nhỏ bé, cá nhân đối với một hành tinh cổ đến nói như hạt bụi nhỏ bé, mà một hành tinh cổ tại trong vũ trụ vô ngần lại ngay cả bụi bặm cũng không sánh nổi. Tinh vực quá mức mênh mông, khoảng cách thực tế quá xa xôi, liền nhỏ nhất tinh hệ đều muốn lấy mấy chục tỷ cây số để cân nhắc, càng không nói đến thật lớn tinh vực. Tiên đài hai tầng đại năng vô tận một đời, cũng khó có thể bay ra một cái tiểu tinh hệ, liền xem như cổ chi thánh hiển cũng có thể mê thất bầu trời sao, chỉ có đỉnh tiêm cường giả chí tôn mới có thể ngao du vũ trụ tinh không bất kỳ nơi hẻo lánh. Trên tinh không cổ lộ lữ trình nhất định là khô khan, cũng may Nôn Khoan còn có tiểu đỉnh đỉnh cùng tiểu nhiếp nhiếp, bên người thiếu không được hoàn thành tiểu ngữ. Dạng này đường đi không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt, Nôn Khoan biết rõ đem muốn đạt tới mục đích, tinh không cổ lộ đến phần cuối, phía trước xuất hiện một cái vô cùng sáng chói ngôi sao màu tím. Vũ trụ vô biên, như một khối cực lớn tấm màn đen, từng khỏa ngôi sao tô điểm ở trên, giống như là từng viên kim cương đang lóe lên. Từ vũ trụ ngôi sao trong hư không xuyên thấu ra, Nôn Khoan sừng sững tại sáng chói tinh hà trống không phía dưới, nhìn ra xa phía trước viên kia màu tím ngôi sao lớn, cảm nhận được một loại dâng trào uy áp. Đây là ra qua đại đế ngôi sao, chỉ có như vậy mới có thể sẽ có loại này sóng gợn mạnh mẽ. Tương truyền, phàm là ra qua đại đế ngôi sao đều rất khó hủy đi, bởi vì có bọn hắn lưu lại bản nguyên đạo ngân, cũng có bọn hắn thành đạo pháp tắc thủ hộ. Từ vi cổ tinh từng ra qua mấy vị cực đạo cường giả, bọn hắn đại đạo pháp tắc tại trên hành tinh cổ này diễn hóa, vì vậy có loại này khiếp người khí cơ. Vâng. Thời không chi môn tại phía trước mở rộng, Nôn Khoan vội vàng vận chuyển thần lực điều khiển chiến thuyền màu bạc xông ra đường qua lại. Cùng trong lúc nhất thời tử vi cổ tinh phía trên, một tòa cổ phát trong cung điện bỗng nhiên nở rộ ánh sáng năm màu. Tòa cung điện này che kín bụi bặm, thế nhưng lờ mờ có thể nhìn ra huy hoàng của ngày xưa tuyệt luân. Nương theo lấy tinh không cổ lộ xuất hiện, trong đại điện bỗng nhiên xông ra cực kỳ sáng chói ánh sáng thành năm sắc, thình lình cũng là một tòa tế đàn năm màu. Tế đàn năm màu chói lọi, năm loại thần quang tạo dựng thành một cái bát quái huyết tượng, đây là tại hô ứng trong bầu trời sao cái kia cái lối đi. Một màn ánh sáng kéo ra, tinh không khí tức xông vào nơi này, cổ lộ khoan thai hiển hóa, Nôn Khoan điều khiển lấy chiến thuyền giáng lâm tại nơi này, hắn toàn thân trên dưới thần uy mênh mông cuộn, đỉnh đầu càng là có một tòa ma bình treo lơ lửng giữa trời, rủ xuống vạn đạo hỗn độn tia rửa. Cực đạo đế uy lóe lên liền biến mất, phạm vi trong vòng vạn dặm tất cả sinh linh đều trong lòng máy động, linh giác cường đại một chút tồn tại, đều bị bởi vì loại lực lượng này xuất hiện mà run rẩy. Hô, cái này tử vi đại đạo áp chế mặc dù cũng có, nhưng so bắt đầu muốn tốt hơn rất nhiều, ở chỗ này thành thánh có lẽ gian nan, nhưng Trảm Đạo Phong Vương có thể vẫn là không nhỏ. Nôn Khoan thân tại hư không, lại có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa hoàn cảnh so với bắt đầu càng tốt hơn một chút. Từ bắt đầu giáng lâm tử vi, liền phảng phất từ trong nước nhảy lên một cái, đi tới bên trên bầu trời, ít loại kia trói buộc. Hắn có thể cảm giác được, đối với bắt đầu, nơi đây thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng, giơ tay nhấc chân ở giữa thiên địa đạo ngấn cùng hắn cộng minh, hắn toàn thân thánh đạo ánh sáng chói lọi càng thêm sáng chói, rủ xuống trời nghiêm màn, đem hắn bao phủ tại trong đó. Loại hoàn cảnh này chứng thành thánh đạo cũng biết dễ dàng một điểm, bất quá với ta mà nói không sai biệt lắm nhiều ít, dù sao ác liệt nhất hoàn cảnh đều chờ hơn 30 năm. Nôn Khoan đưa tay bắt giữ thiên địa đạo ngấn, cảm khái một tiếng sau tán đi trên người thánh đạo ánh sáng chói lọi, đối với hắn mà nói, tại bắt đầu đột phá vẫn là tại tử vi đột phá đều không có khác biệt lớn, bởi vì hắn là tại tổ tinh tu thành đại năng, thần linh thân càng là ở bên kia thành thánh. Hắn đã sớm trải qua ác liệt nhất tu hành hoàn cảnh, cũng sớm liền có thể đột phá thành thánh, nhưng lại một mực áp chế, từ từ mài giũa căn cơ, chờ đợi bay lên tận trời thời khắc mấu chốt. Sâu lười tỉnh, chúng ta tới chỗ. Nôn Khoan thu hồi thôn thiên ma bình, trở lại trên chiến thuyền đem ngủ say tiểu Niếp Niếp cùng tiểu Đỉnh Đỉnh tỉnh lại, hắn thần niệm như biển bay ra ngoài vạn dặm, xác định chỗ này cung điện cổ xưa đã vứt bỏ sau chính là lại xuống một tầng phong cấm. Sau đó hắn lần theo càng phát ra dày đặc sinh linh khí tức rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng, ba đạo thân ảnh chính là biến mất tại cung điện cổ xưa ở trong. Tử vi cổ tinh rộng lớn cuối cùng, luận đến cương vực thậm chí tại bắt đầu phía trên. Cái này cổ xưa sinh mệnh cổ tinh có Lô Châu, Thần Châu, Hạ Châu mấy khối đại lục, ở giữa có mênh mông biển cả khoảng cách. Thái Dương cổ giáo, trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Hoàng đứng truyền thừa. Cổ xưa năm tháng phía trước chính là Tử Vi cộng tôn vô thượng đại giáo, nhưng theo chí bảo hoàng binh đánh rơi, đến sau lại bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mà truyền thừa có thiếu, cùng đến bây giờ đã xuống dốc tới cực điểm. Thái Dương cổ giáo, còn tốt, ta đến đủ sớm. Thái Dương cổ giáo bên ngoài, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quan sát phía trước đại địa cái kia như sóng tràn bờ cổ xưa cung điện, Nôn Khoan trong lòng không tên sinh ra một loại may mắn. Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng đã từng vô tư đem tự thân truyền thừa cùng cổ bảo chia sẻ cho Tử Vi nhân tộc, cho nên nhân tộc có hai bộ mẫu kinh. Cái này truyền thừa cổ xưa chính là Tử Vi nhân tộc trung tổ, đã từng thủ hộ nhân tộc vô số tiên hiển, đối Tử Vi tinh tất cả nhân tộc truyền thừa đều có đại ân. Nhưng ở bọn hắn bị nhằm vào xuống dốc về sau, nhưng không có một cái Tử Vi nhân tộc đỉnh tiêm thế lực nguyện ý viện thủ, đến sau lại bị Tử Vi Kim Ô nhất mạch diệt môn, lúc ấy thế mà không có một cái nhân tộc đỉnh tiêm thế lực ra mặt ngăn lại, làm thật là khiến người ta thổn thức. Bất quá so với Thái Âm Nhân Hoàng nhất mạch, Thái Dương Thánh Hoàng mạch này còn tính là tốt. Thái Âm Nhân Hoàng nhất mạch năm đó đã từng một lần xung xuê, cuối cùng một đời nhân hoàng hậu nhân thậm chí tu thành thánh hiền thân. Nhưng cuối cùng lại gặp phải phản bội, bị một nhánh phản đồ lấy ti tiện thủ đoạn hại tính mệnh, Tử Vi phía trên nhân hoàng huyết mạch bị giết hết, sau đó Thái Âm thần giáo danh tiếng bị cái kia phản đồ một nhánh nhu soán. Tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, ngay lúc đó nhân tộc đỉnh tiêm truyền thừa đều lòng dạ biết rõ, nhưng chính là không có người nào ngăn lại, cũng không có một cái thế lực ra mặt bảo hộ nhân hoàng hậu nhân, chỉ có thể nói cái này Tử Vi cổ tinh phía trên đỉnh tiêm nhân tộc truyền thừa đều là chút hàng nát. Thế giới này hẳn là có công nghĩa. Tử Vi nhân tộc thế lực chết mất lương tâm, nhưng công đạo tổng là có người chủ trì. Ta tới đây, nhân hoàng cùng thánh hoàng huyết mạch tức làm hưng. Nôn Khoan ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, hắn vận chuyển bí chữ hành, Tiếp theo một cái chớp mắt ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Thái Dương cổ giáo bên ngoài, nhân tộc môn văn, đặc biệt tới triều bái Thánh Hoàng đạo thống. Thanh âm du dương tại Thái Dương cổ giáo bên trong quanh quẩn, từng đạo khí tức đột nhiên bốc lên, Thái Dương cổ giáo cường giả bị kinh động về sau hào hào nô ra thân niệm, cảm thấy được Nôn Khoan cường đại về sau vội vàng ra mặt đón lấy. Nôn Khoan đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, không bao lâu mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, trong này tu là mạnh nhất người, bất quá là một cái dần dần già đi hóa thạch sống, miễn cưỡng sờ đến vương giả ngưỡng cửa, nhưng liền nhìn cái kia suy bại khí huyết, đoan chừng cả đời này cũng không thể đột phá. Cái này hóa thạch sống bên ngoài, liền còn có 10 cái đại năng. Dáng vẻ như vậy thế lực, đặt ở bắt đầu xem như một phương đại giáo, nhưng ở Tử Vi đến nói liền nhị lưu đều chưa có xếp hạng, nếu là lại mang lên đại đế truyền thừa danh hiệu, vậy đơn giản chính là yếu thành tạt bã. Không nói khác, đoạn thời gian trước vừa bị Nôn Khoan diệt đi chủ mạch Bắc Nguyên Vương gia, đều có mấy chục vị đại năng cùng có thể uy hiếp được đại thành vương giả thậm chí thánh hiền nội tình, mà đây vẫn chỉ là một cái đại thánh khai sáng thế gia. Bái kiến tiền bối. Thái Dương cổ giáo một đám cường giả tại làm thay mặt giáo chủ dẫn đầu xuống hướng Nôn Khoan hành lễ, vị này Thái Dương cổ giáo làm thay mặt giáo chủ là cái trung niên người, tu vi không tính quá mạnh, đứng thẳng tiên đài đệ nhị trọng thiên cái thứ 8 tiểu cảnh giới, sơ lược là bình thường đại năng cùng đỉnh cao nhất đại năng cơ sở đường danh giới. Đỉnh cao nhất đại năng là kẹt tại tiên đài đệ nhị trọng thiên thứ 9 tiểu cảnh giới đỉnh cao nhất, vô pháp đột phá lại ma luyện nhiều năm, có thể đơn giản xóa bỏ bình thường đại năng. Thái Dương giáo chủ mắt thấy Nôn Khoan cũng không trả lời, trên mặt có lấy rất nhiều sầu lo, chỉ là lại lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng lại là túi người hành lễ, tiền bối giá lâm nơi đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không dám nhận, là ta cần phải bái kiến Thánh Hoàng hậu nhân mới được. Nôn Khoan nhường ra Thái Dương giáo chủ lần thứ 2 bái lễ, sau đó đối lên trước mặt cổ xưa cung điện đại lễ cúi đầu. Cái này cúi đầu, là bái nhân tộc tiên hiển, là bái Thái Dương Thánh Hoàng. Tiền bối, mời. Thái Dương cổ giáo cường giả nhìn xem Nôn Khoan động tác, rõ lường hắn hẳn không phải là có chứa ác ý, trên mặt buông lỏng đồng thời liền tranh thủ người đón vào cổ giáo đại điện ở trong. Tiền bối, không biết ngài hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Cổ xưa đại điện bên trong, Thái Dương giáo chủ tự mình mời Nôn Khoan ngồi lên tôn vị, chính mình thì là tại đối lập ngang bằng chỗ ngồi xuống, hơi giao lưu vài câu, sơ lược hiểu rõ Nôn Khoan tính nết về sau, hắn đánh bạo đặt câu hỏi. Ta vì triều bái Thánh Hoàng mà đến, cũng vì lớn mạnh nhân hoàng huyết mạch đạo thống mà tới. Nôn Khoan nói xong lấy ra một mảnh ánh sáng lộng lẫy ảm đạm phảng phất là sinh dị xanh đồng phiến, đem đưa cho Thái Dương cổ giáo cường giả. Cái này, đây là tộc ta, tựa như là cổ xưa nhất hoàng kinh mẫu bản một trong. Mấy cái Thái Dương cổ giáo cường giả sau khi nhận lấy nhìn, sơ lược đều cảm thấy có chút bất phàm, cổ xưa nhất vị kia hóa thạch sống lại tại cẩn thận phân biệt sau kích động lên, Thái Dương cổ giáo những người còn lại nghe được hắn lời này về sau, trong mắt đều toát ra chấn kinh cùng mừng rỡ. Thái Dương cổ giáo truyền thừa triệu năm, nhưng tự thân truyền thừa Thái Dương thánh kinh xảy ra vấn đề, cái này cũng là bọn hắn tu làm căn cơ nông cạn nguyên nhân một trong. Ta đến từ bắt đầu, bay vào vũ trụ mà tới. Bắt đầu nhân tộc truyền thừa đến từ Tử Vi, Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng hai vị tiền bối truyền xuống mẫu kinh cũng đã thất lạc, bất quá ta may mắn thu hoạch được khối này thánh kinh mẫu bản, bên trên kể hai cuốn thánh kinh. Nôn Khoan thẳng thắn nói ra lai lịch của mình, cũng biểu thị mình có thể trợ giúp Thái Dương cổ giáo bù đắp thiếu thốn hai cuốn đế kinh. Đa tạ tiền bối. Thái Dương cổ giáo tất cả cường giả hướng về phía Nôn Khoan lại hành đại lễ, đây là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Nôn Khoan thu hoạch được thánh kinh mẫu bản là hắn cơ duyên của mình, hắn hoàn toàn có thể tự mình giữ lại, nhưng lại nguyện ý trợ giúp Thái Dương cổ giáo bù đắp truyền thừa, đây là đại ân. Giáo chủ, cổ giáo bên trong nhưng có thánh hoàng năm đó lưu lại cổ vật, hoặc là nói Thái Dương cổ giáo tiền bối lưu lại vật truyền thừa, ta có thể nghĩ biện pháp bù đắp hoàn chỉnh Thái Dương thánh kinh. Nôn Khoan do dự một chút sau mở miệng nói, hắn có được đế viêm hồi tưởng thời không bản nguyên, lại có thần ngân tử kim tháp thông linh bắt giữ thiên địa đạo ấn, tại Thái Dương cổ giáo cổ xưa truyền thừa đất, là thật có khả năng bù đắp cổ kinh. Bất quá hắn cùng Thái Dương cổ giáo người bất quá mới quen, nói loại lời này rất dễ dàng thu nhận hiểu lầm, cho nên hắn ngay từ đầu có chút do dự. Tiền bối đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Thái Dương giáo chủ kích động muốn quỳ xuống hành lễ, bị Nôn Khoan vội vàng ngăn lại. Chư vị không cần đa lễ, còn mời dẫn đường đi. Nôn Khoan chỉ là một phất ống tay áo, tất cả muốn bái người toàn bộ đứng dậy, thủ đoạn này để Thái Dương cổ giáo đám người càng thêm ngạc nhiên, vội vàng mang theo Nôn Khoan tiến về trước cổ giáo chỗ sâu một chút cổ xưa truyền thừa đất. Bọn hắn cũng không lo lắng Nôn Khoan tồn tại ác ý, bởi vì cái sau thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đơn giản xóa bỏ Thái Dương cổ giáo, nếu là thật sự có cái gì ác ý, bọn hắn cũng không có thực lực đi phản kháng. Luyện Thái Dương lực lượng, hóa Thái Dương thần thức, rửa sạch bình thường khí, luyện hóa chân dương, nghịch đoạt tạo hóa. Thái Dương cổ giáo nơi truyền thừa, Nôn Khoan ngay tại vì cổ giáo bên trong một đám thánh hoàng hậu nhân truyền đạo, có tư cách nghe hắn giảng đạo cũng không tính nhiều, cơ bản đều là thánh hoàng huyết mạch hậu nhân. Nôn Khoan tu vi mặc dù vẫn được, nhưng tự thân thu hoạch được kinh văn tu hành cùng truyền thừa giảng đạo là hai khái niệm, trước mắt hắn chỉ có thể diễn hóa ra cùng loại thái hoàng lưu tại vách quan tài đấy cái chủng loại kia bản nguyên đạo đồ. Mà cái này đạo đồ đế kinh muốn phải lĩnh hội tu hành phi thường khó khăn, hoặc là dựa vào vô thượng nộ tính thiên phú, hoặc là hạt bồ đề cái này thần vật phụ trợ. Còn một người khác thì là huyết mạch truyền thừa cảm ứng. Cổ hoàng đại đế hậu nhân truyền thừa lấy huyết mạch của bọn hắn đạo ngân, dưới tình huống đặc thù biết thức tỉnh truyền thừa. Ầm ầm. Đột nhiên bầu trời một mảnh gợn sóng, chính đang diễn hóa đạo đồ truyền thừa Nôn Khoan bỗng nhiên dừng lại giảng thuật nhìn về phía giữa đám người cái kia hóa thạch sống, hắn giờ phút này thay đổi ngày xưa dáng vẻ giàn mua, toàn thân tản mát ra cường đại vương giả thần uy. Trảm đạo kiếp. Nôn Khoan một đôi mắt khám phá trời cao phía trên, sau đó một đạo thần lực đánh ra rơi vào vị này hóa thạch sống trên thân, cái sau trạng thái tinh thần lập tức viên mãn, phúc chí tâm linh đứng thẳng túi đầu, sau đó xông ra Thái Dương cổ giáo tiến về trước hư không độ kiếp. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng, giao thoa ánh chớp bên trong, một cái nắng gắt không ngừng bốc lên thủy biến. Nôn Khoan chỉ là nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, cái này tại Thái Dương cổ giáo mọi người nhìn lại vô cùng kinh khủng thiên kiếp, còn so ra kém hắn lúc trước Luân Hải đại thành tu thành đại năng lôi kiếp. Hả? Nôn Khoan đống nhiên hơi hơi nhíu mày nhìn hướng cái nào đó phương vị, sau đó nhìn về phía Thái Dương giáo chủ, truyền âm nói, giáo chủ, các ngươi Thái Dương cổ giáo cùng Tử Vi bộ tộc Kim Ô có ân oán. Tiền bối đây là gì ý? Thái Dương giáo chủ nghe được hắn bước nhỏ là sức sở, cẩn thận suy tư sau một hồi lắc đầu, ta Thái Dương cổ giáo từ truyền thừa thất lạc về sau liền thiếu đi có cùng người kết toán, cũng làm như năm nhân hoàng huyết mạch bị diệt thời điểm nếm thử âm thầm nghĩ cách cứu viện, nhưng cũng là thất bại. Cái này về sau chúng ta càng thêm điệu thấp làm việc, cùng bộ tộc Kim Ô hoặc là tiểu bối có chút ma sát nhỏ, nhưng chưa hề kết xuống quá lớn thủ. Chương 192, Long nữ vì tùy tùng. Cái này rất có ý tứ, có Kim Ô đinh lên cái này bên trong, mà lại chuẩn bị âm thầm ra tay. Bọn hắn đại khái là coi là, nơi này không có người có thể phát hiện những tiểu động tác kia. Nôn Khoan trong nháy mắt bắn ra một đạo tiên quang, hóa thành một màn ánh sáng, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong tất cả cảnh tượng đều là hiện ra ở trong đó. Tham dò Thái Dương cổ giáo nội tình. Lấy Thái Dương cổ giáo truyền thừa phong phú Kim Ô tộc nội tình. Nôn Khoan lời nói để Thái Dương cổ giáo giáo chủ sắc mặt khó coi, bộ tộc Kim Ô kẻ đến không thiện, xem ra tại thật lâu phía trước ngay tại bộ cục. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một chút chuyện cũ, Thái Dương cổ giáo nguyên bản mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là Tử Vi một phương đại giáo. Nhưng mấy trăm năm nay đến, rất nhiều cường giả tiền bối cùng thế hệ tuổi trẻ không tên bỏ mình, nguyên bản chỉ cho là khí vận không tốt, lại không muốn là Kim Ô tộc đang giở trò. Chiếu theo bọn gia hỏa này âm thầm ngôn ngữ cũng biết, Kim Ô tộc hiện tại sở dĩ không độc thủ, một cái là không có lý do thích hợp, tùy tiện xuất thủ, lo lắng cái khác đỉnh tiêm thế lực tham gia phân đi chỗ tốt. Mặt khác chính là lo lắng Thái Dương cổ giáo còn để lại cái gì cường đại nội tình. Tử Vi nhân tộc nhận hết Thái Âm Thái Dương hai vị cổ hoàng đại ân, lại có nhiều như vậy lấy oán trả ơn thế hệ, hiện tại liền một nhánh ngoại lai hỏa tang Kim Ô cũng dám ngấp nghé thánh hoàng truyền thừa. Tử Vi, đến nên thanh lý thời điểm, liền từ những thứ này Kim Ô bắt đầu. Nôn Khoan biểu tình rất lạnh lùng, nói nhẹ tuyên bố những người này kết quả, hắn ngồi xếp bằng trong đại điện, hai tay huy động, đang thi triển đại thần thông, trấn diệt địch nhân tại ngoài vạn dặm. Ầm ầm. Mỗi vạch ra một sợi quỹ tích của đại đạo, đều có thiên địa đại đạo đều tại nổ vang, tại đáp lời lấy hắn, vô số thần quang tại hội tụ, cùng với đếm không hết trật tự thần liên, chiếu rọi vĩnh hằng, bộc phát ra đáng sợ khí tức. Thuần túy nhất Thái Dương thánh lực hóa thành trật tự thần liên xuyên thủng hư không, cùng Thái Dương cổ giáo cổ xưa đạo ngấn tương hợp, trong mơ hồ có một tia cực đạo vật vị, lúc này xông ra đại điện, lơ lửng tại toàn bộ Thái Dương thần giáo phía trên, tỏa ra vô tận ánh sáng, chiếu rọi cả khuôn. Mênh mông ánh lửa hiện ra thiên địa, lại có hỗn độn lở lở, thủ hộ lấy Thái Dương cổ giáo. Ngoài vạn dặm bọn rình rập cảm thấy một loại trong coi u minh nguy cơ, nhưng không chờ bọn họ có hành động, vô tận quang cùng lửa của tới, cháy hương hực, muốn đốt sạch chư thiên. A! Đại năng phía dưới tổn trong nháy mắt bị nhen lửa, vô cùng kinh khủng Thái Dương chân hỏa đem bọn hắn đốt hết, thủ đoạn gì cũng không có thể ngăn cản, muốn đem bọn hắn căn nguyên nhất tổ huyết lệ ra. Đại năng phía trên cường giả miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng cũng căn bản trốn không thoát, chỉ là mượn một chút chết thôi. Từ trên trời giáng xuống trật tự thần liên đem bọn hắn toàn bộ buộc chặt thu hồi, hướng về Thái Dương cổ giáo bên trong hạ xuống. Bành bành bành. Mấy đạo thân ảnh rơi xuống tại Thái Dương cổ giáo bên trong, bọn hắn toàn thân đều là cháy đen một mảnh, Thái Dương chân hỏa đang không ngừng bốc cháy, cho dù là bọn họ thi triển tự thân Kim Ô thần lửa cũng là vẫn như cũ vô dụng. Kim Ô tộc cường giả gầm thét ở trong lần mang uy hiếp, Kim Ô tộc cùng Thái Dương cổ giáo không chịu không đoán, các ngươi lại phục kích chúng ta, đây là muốn cùng tộc ta kết xuống tử thù sao? Xích Dương, hắn là đương đại Kim Ô vương ấu đệ, nghe nói là lấy được nào đó nhất mạch thượng cổ đạo thống truyền thừa. Thái Dương giáo chủ tại Nôn Khoan bên người xác nhận những thứ này Kim Ô tộc cường giả, khi thấy nào đó một người thời điểm, thần sắc hơi có một chút biến hóa. Người này nhìn xem chính là người trẻ tuổi tuổi trẻ, mái tóc rối vàng óng xóa vai, tu vi có thể so với đỉnh cao nhất đại năng, lại tu hành công pháp cùng Thái Dương cổ giáo người gần. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn lấy được cái gọi là nhân tộc thượng cổ đạo thống truyền thừa, 89/10 cùng Thái Dương cổ giáo tiền bối có quan hệ. Kim Ô máu, đáng tiếc đều không đủ thuần túy. Lần lượt từng thân ảnh tại Thái Dương chân hỏa xuống luyện hóa trở thành một đoàn máu vàng, cái kia tên là Xích Dương người chống đỡ đến cuối cùng, nhưng cũng là mặt lộ tuyệt vọng. Một gốc bốc cháy hỏa diễm thiêu đốt cây nhỏ bị hắn thôi động, đây là một món vương giả thần binh, sở trường Thái Dương thánh lực, vì vậy còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Một đạo mịt mờ gợn sóng tính toán xông ra Thái Dương cổ giáo, Nôn Khoan tu vi so mọi người ở đây cao hơn quá nhiều, lại có tu nhiều loại nguyên thần bí thuật thực lực cường đại, đối tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản, hắn ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này Kim Ô tộc nội tình. A, đây là một cái hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều là thiên hỏa, một tòa cổ xưa trong huyệt động, càng là tràn ngập Thái Dương chi tinh. Mảnh này địa phương đáng sợ, một cái như là ma thần vương giả phút chốc mở mắt, tại trong cổ động bắn ra hai tia chớp. Tôn này tinh tu Thái Dương thánh lực vương giả ngóng nhìn hư không, trong mắt lóe qua một tia nghi ngờ không thôi biểu tình. Thái Dương cổ giáo có mới vương giả xuất hiện, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà thật còn có nội tình. Nhưng liền xem như thế, cũng không có thể vọng động ta Kim Ô tộc người. Hắn là Kim Ô vương, Tử Vi thế hệ trước kinh khủng tồn tại, số 3700 tuổi lão vương, cùng hắn người cùng thời hầu như đều chết hết, cho dù là năm đó cũng không có mấy người nhưng cùng hắn tranh phong, cường thịnh lúc dám đi Nhân Vương điện đoạt bọn hắn thần nữ, tràn ngập sát thái truyền kỳ. Năm đó cùng Nhân Vương điện lão Nhân Vương đánh một trận, hắn tổn thương tới căn cơ, bế quan 2000 năm có thừa, không đạt đến đại thành vương giả cảnh giới vĩnh viễn không xuất thế. Tôn này lão vương tỉnh lại một khắc đó, Thái Dương cổ giáo bên trong không ngừng bốc cháy cây nhỏ đột nhiên dâng lên mạnh hơn Kim Ô thần lửa, một đạo hư ảo thân ảnh muốn hiện hình ra, đây là hắn hóa thiên vực bên ngoài hình chiếu hiện hình, muốn hiện lộ rõ ràng vương giả thần uy. Nho nhỏ Kim Ô vương người, cũng dám ở trước mặt ta dùng loại thủ đoạn này. Nôn Khoan trong nháy mắt ở giữa bắn ra một vệt ánh sáng vàng, nháy mắt vỡ vụn cái này Kim Ô vương hình chiếu, đồng thời cách chục triệu dặm để người này bản thể lọt vào phản vệ. Đạo này hình chiếu vỡ vụn nháy mắt, Kim Ô vương ấu đệ Xích Dương kêu thảm một tiếng băng tán, một đoàn vàng dòng chân huyết bị luyện hóa ra. Phúc. ở xa bên trên ngoài ngàn vạn dặm trong huy động, Kim Ô Vương bản tôn trên mặt trắng xanh vô cùng, không có chút nào màu máu, hồi lâu sau yết hầu mới được một hồi nhúc nhích, một cái sen lẫn ánh lửa máu tươi bị phun ra. Hắn bản nguyên bị hao tổn, nguyên bản gần tấn cấp đại thành vương giả, lại là bởi vì một kích này gây mất hy vọng. Mặc dù bị diệt mất chỉ là một cái hình chiếu, nhưng ngôn khoan bản sự há lại hắn có thể tưởng tượng, thi triển nguyên thần bí pháp là hắn phạm phải sai lầm lớn nhất. Thật đáng sợ thánh uy, cái này rốt cuộc là vật gì? Cường giả đứng đầu, vẫn là thánh binh thần linh. Kim Ô Vương cắn răng, từ trong ngực móc ra một viên thuốc, lưu chuyển vàng dòng ánh sáng, nhìn kỹ lại lại tựa hồ là một đạo hỏa quang, trong mắt của hắn có không bỏ, thế nhưng cuối cùng thương thế quan trọng, cắn nha tướng nuốt xuống. Phương này hỏa diễm thế giới bên trong Thái Dương Hỏa Tinh hội tụ tự thân, hắn tại nếm thử chữa trị bản nguyên đạo thương, tính toán lại lần nữa tấn cấp đại thành vương giả, sau đó xuất quan báo thủ. Đa tạ tiền bối đại ân. Trên bầu trời, kiếp vân chậm rãi tan hết, Thái Dương cổ giáo mới tấn vương người rơi xuống hướng luôn khoan đi đại lễ. Vị này hóa thạch sống tuổi tác thật rất lớn, dù cho là đột phá thành vương giả, giống nhau là làn da lỏng, vẻ mặt đều là nếp hốn, trừ tóc đen ẩn ẩn tản ra ánh vàng bên ngoài, có thể nói là tuổi già sức yếu. Bất quá trong giới tu hành cường giả làm đầu, dù là luôn khoan tuổi thật so hắn còn nhỏ nhiều, nhưng tu vi của hắn cao hơn, lại truyền đạo cùng hộ pháp thân không thể quên, cho nên đại lễ lẫn nhau bái cũng không quá đáng. Không sao, ngươi có thể đột phá, vẫn là mình tích lũy đầy đủ. Luôn khoan cũng không có quá nhiều danh công, vị này hóa thạch sống có thể thành công chạm đạo phong vương, một mặt là bởi vì tích lũy đầy đủ, còn có một nguyên nhân, chính là tử vi thiên địa đạo tắc công xiềng, so với bắt đầu thoáng rộng lòng một ít. Giáo chủ, liên quan tới Bắc Hải chi nhãn sự tình, các ngươi tìm hiểu như thế nào? Luôn khoan cùng Thái Dương giáo chủ cùng với năm lão vương giả ba người tại cổ giáo bên trong dạo bước nói chuyện, hắn căn dặn một chút tu hành chú ý điểm, sau đó thuận miệng hỏi thăm về tử vi Bắc Hải có tên trục xuất đất, Bắc Hải chi nhãn. Đây là tử vi cổ tinh một chỗ tuyệt địa, tương truyền Bắc Hải chi nhãn có thể thôn vệ thiên địa, luyện hóa thần ma, là cổ chi đại đế chấn áp có tội lớn người lồng giam, xưa nay không biết nhiều ít thánh hiển táng thân trong đó. Bất quá Ngôn Khoan thực sự biết được một cái bí ẩn, từng theo phủ tang thần thụ của Thái Dương Thánh Hoàng cũng không có bị mang rời khỏi tử vi cổ tinh, mà là vẫn như cũ cắm rễ tại Thang Cốc. Bất quá nguyên bản tại Đông Hải Thang Cốc thần đảo, không biết bởi vì loại nguyên nhân nào lại phiêu lưu đến Bắc Hải, bị Bắc Hải chi nhãn nuốt hết, chỉ có đặc biệt đoạn thời gian hoặc là một chút thủ đoạn đặc thù tín vật, mới có thể lại lần nữa nhìn thấy Thang Cốc. Ngôn Khoan trên tay bất tử dược mặc dù có bao nhiêu loại, nhưng thứ đồ tốt này trước đến giờ đều là càng nhiều càng tốt, mà lại Thang Cốc phủ tang thần thụ phía trên còn có Thái Dương Thánh Hoàng hành cung, ở nơi đó có lẽ có thể thu được càng hoàn chỉnh Thánh Hoàng truyền thừa. Thái Dương giáo chủ một mặt xấu hổ, tiền bối, chúng ta hổ thẹn à, liên quan tới Bắc Hải chi nhãn, chúng ta chỉ thăm dò được một chút lúc trước bí văn, nghe nói nó lần gần đây nhất hiện thế, vẫn là tại mấy trăm năm trước. Chuyện này xem ra còn phải tìm cơ duyên, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Luôn khoan nghe hắn nói sau cũng không có trách cứ, lại là hỏi tin tức khác, liên quan tới Thái Thanh Thánh cảnh cùng Thái Âm thần giáo tình hình gần đây, nhưng có đánh nghe được cái gì đặc thù tin tức. Thái Dương giáo chủ vội vàng trả lời, tiền bối, Thái Thanh Thánh cảnh từ khi vị kia thần bí chủ nhân biến mất về sau chính là một mực phong bế. Mà Thái Âm thần giáo, bọn hắn thế hệ này Thái Âm thần tử rất là sinh động, nghe nói còn chuẩn bị tiến đến Thiên Nguyên cổ thành phúng viếng thủy tổ nhân hoàng. Phản nghịch về sau đi phúng viếng nhân hoàng, quả nhiên là chuyện cười lớn. Luôn khoan nghe được tin tức này, đáy mắt hiện ra một tia sắc cơ. Hắn lần này giáng lâm tử vi tự nhiên có kế hoạch chủ tính, trợ giúp phục hưng Thái Dương cổ giáo, bình định lập lại trật tự mặt trăng nhất mạch, đều là hắn muốn làm sự tình mấu chốt chính tự, hiện tại trước một sự kiện đã đi lên chính đồ, nên đi xử lý chuyện thứ hai. Giáo chủ, Bắc Hải chi nhãn sự tình, làm phiền các ngươi tiếp tục tìm hiểu. Luôn khoan âm thanh còn tại Thái Dương giáo chủ cùng năm lão vương giả bên thai quanh quẩn, thân ảnh trước mặt cũng đã tại từng bước tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn xuất hiện tại Thái Dương cổ giáo chỗ sâu nhất, nghe nói vốn là thánh hoàng ngày xưa chỗ ở, hiện nay thành hắn cùng hai nữ hài nơi ở. Luôn khoan đến sân vườn bên ngoài, liền thấy tiểu Niết Niết một người ngồi ở trong sân đờ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trên có chút không vui. Tiểu Đình Đình thì là tại khắc khổ tu hành, đi tới tử vi về sau nàng càng phát ra cố gắng, mà những ngày này Luôn khoan vội vàng vì Thái Dương cổ giáo đám người giảng đạo diễn pháp, có vẻ như xem nhẹ cái này chưa trưởng thành tiểu bất điểm. Đoán xem ta là ai? Luôn khoan bám một cái xuất hiện tại tiểu nữ hải sau lưng che lấy ánh mắt của nàng, đem cái này tiểu nhân nâng tiến vào trong ngực của mình. Cà ca trở về. Trên mặt của tiểu cô nương rào rạt lên vui sướng, quay đầu chính là ôm chặt Luôn khoan không buông tay. Luôn khoan trêu chọc bột điêu ngọc mài tiểu bất điểm một hồi, ôm lấy nàng nói, nghiếp nghiếp, ca ca tìm đại tỷ tỷ đến bồi người cùng nhau chơi đùa có được hay không? Tiểu cô nương nụ cười trên mặt lập tức không còn gần nữa, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca, ngươi ở bên ngoài tìm đại tỷ tỷ, Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng có thể hay không không cao hơn a? Cái này, Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng hẳn là sẽ lý giải a. Luôn khoan khô cằn cười cười, lại dỗ dành tiểu nữ hoa nói, chủ yếu là tỷ tỷ này có chút đáng thương, bị nàng ba ba nhốt rất lâu, ca ca cũng là nhìn nàng đáng thương mới đem nàng mang ra ngoài. Nghiếp nghiếp ngươi cảm thấy, ca ca làm đúng không đúng? Cái này đại tỷ tỷ như thế đáng thương sao? Vậy ca ca vẫn là giúp đỡ nàng đi, nàng ba ba ghê tởm như vậy, ca ca về sau nhìn thấy nhất định muốn giáo huấn hắn một trận. Tiểu cô nương còn là rất dễ nói chuyện, nghe được đại tỷ tỷ bị chính mình ba ba đóng thật lâu, nắm lại nắm tay nhỏ tức giận phi thường. Ừm ân, nhà của ta Niếp Niếp tốt nhất. Luôn khoan thừa dịp tiểu cô nương tốt lúc nói chuyện lấy ra một khối 2-3 mới lớn nhỏ thần nguyên, mông lung xương mù tím tung bay, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ phong tồn trong đó. Ngay tại bàn tay của hắn chuẩn bị ấn lên thần nguyên thời điểm, một tiếng nhỏ xíu tạm sát tiếng vang, thần nguyên phía trên nhiều một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Lóa mắt màu tím thần quang tràn ngập ra, một cái trắng toát bàn tay như ngọc trắng thẳng đến Luôn khoan trái tim. Long nữ phá phong ra, đầu đầy tóc tím bay múa, trong mắt sắc bén như ánh kiếm, tay áo phất phới, như một đạo màu tím trời như thần bay tới. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là bình tĩnh một chút. Nôn Khoan tùy ý một bàn tay liền đem long nữ bước lui, tiếp theo một cái chớp mắt chính là biến trưởng thành trảo, chụp vào cái kia thanh khiết trắng như ngọc thủ đoạn. Ngao giống, rồng gầm động cửu thiên, vạn long hoàng nữ hóa thành màu tím chân long cùng Nôn Khoan va chạm, đáng sợ đến cực hạn, cổ hoàng uy mênh mông cuộn cuộn, rung động nhân tâm. Màu tím chân long băng tán, long nữ thân ảnh lại xuất hiện, trong con mắt của nàng tím choáng hiện ra, mơ hồ ở trong lộ ra mấy phần xấu hổ giận dữ, bởi vì nàng cổ tay ngọc đã bị Nôn Khoan nắm trong tay. Long nữ tính toán dây rùa, ngút trời khí huyết không ngừng kích phát cực đạo hoàng uy, tính toán triệu hoán vạn long linh giáng lâm, nhưng không biết nguyên nhân gì, mặc dù còn có thể cảm ứng được vạn long linh tồn tại, nhưng lại phi thường yếu ớt, tựa như khoảng cách cực xa, căn bản là không có cách thuận lợi giáng lâm nơi đây. Ngươi cũng đừng thử, nơi này không phải bắt đầu, mà là tử vi, cách vô tận tinh vực, coi như vạn long linh biết được ngươi ở đây, muốn phải giáng lâm cũng là vô cùng khó khăn. Nôn Khoan cười vừa dùng lực, long nữ chính là bị kéo vào trong lực, hai người thân mật dán dựa vào nhau, trên thân phát ra ánh sáng hừng hực, lửa đỏ cùng rõ tím ánh sáng xen lẫn, mênh mông huyết khí xông phá trời cao. Ngươi buông ra. Long nữ tuyết trắng cái cổ hiện ra màu hồng đỏ, nàng thế nhưng là thái cổ hoàng coi trọng nhất hài tử, vạn long xào hoàng nữ, bị bộ dạng này đối đãi tuyệt đối là chưa từng có kinh lịch, bởi vì thời kỳ thái cổ căn bản không có người nam nhân nào dám lớn mật như thế. Thời đại thái cổ, nàng tài năng ngút trời quét ngang cùng thế hệ, vạn long hoàng con cái ở trong loại nàng thiên phú tốt nhất, cùng thế hệ người trẻ tuổi không có một cái có thể đón lấy nàng mười chiêu, cho nên nàng bị lưu đến hậu thế. Có thể bây giờ, tiêu ngạo long nữ bị một người nam tử ôm lấy, hai người động tác quả thực mập mờ, khoảng cách gần chiến đấu, dây dưa cùng đụng vào không thể tránh được, thân thể kề sát, thể tư thế kiểu diễm. Mà lại nàng phát hiện mình càng dãy rủa, đối phương ngược lại càng là đắc ý. Vạn Long hoàng nữ tóc tím hất lên, sáng lạn tử hà giống như một đầu tinh hà quét ngang, nhưng mà đạo này ánh tím thậm chí căn bản không đả thương được Nôn Khoan nửa phần, hắn thậm chí còn nhẹ ngửi ngửi sợi tóc của nàng càng gần sát tới. Long nữ tức giận thân thể mềm mại run rẩy, vốn là rơi vào thế yếu, hiện tại càng thêm không chịu nổi. Người khác động, tiểu niếp niếp còn ở đây, tiếp tục đánh xuống, quần áo đều không gánh nổi. Buổi tối thời gian rất nhiều, chúng ta có thể chậm rãi giao lưu âm dương chi đạo. Nôn Khoan ấn xuống long nữ hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực, đồng thời đầu ngón tay nắm bắt góc áo, chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền có thể nhìn thấy lại trắng lại chân mỹ cảnh. Bất quá hắn vẫn là có điểm mấu chốt, nửa uy hiếp nhắc nhở một câu, để long nữ vứt bỏ lập tức vô vị phản kháng. Ngươi, vô sỉ. Long nữ ánh sáng tím môi khí run rẩy, thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng ngạo đi thái cổ, nhìn xuống cùng thế hệ, cao cao tại thượng, hôm nay lại rơi xuống tình cảnh như vậy, rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm chê. Nôn Khoan khẽ miệng khẽ nhếch, tựa như là đang tán thưởng, long công chúa vẻ đẹp, khuynh thế vô song. Không bằng tạm thời ở bên cạnh ta làm một cái thị nữ, vừa vặn rất tốt. Chương 193, Thái Âm thần giáo, nên thanh lý. Thiên Nguyên là một cái lịch sử lâu đời, tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng cổ xưa thành trì, không có ai biết nó khởi nguyên cái nào niên đại. Tòa thành cổ màu đen siêu cấp cực lớn, tất cả đều là lấy mặc sắc tinh thạch đúc thành, ô quang lấp loé, như một tòa to lớn thiên thành đáp xuống thế gian. Tường thành cao tới hơn 100 mét, dày đặc trận văn, nhìn một cái mà biết là một chỗ nơi quan trọng. Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài tồn tại một ngọn núi đá, là phiến đất cằn sỏi đá, có vô tận bí mật, tương truyền Thái Âm cổ hoàng từng ở đây thường lại, lưu lại vô tận truyền thuyết. Núi đá đứng vững, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn cháy khét, như bị qua nghiêm trọng nhất Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, đất đỏ đều nóng chảy qua, kết tinh đỏ rực như lửa, dù là đi qua triệu năm, còn ẩn ẩn lộ ra nhiệt độ cao. Gần đây Thiên Nguyên cổ thành rất là náo nhiệt, nghe nói Thái Âm thần giáo thần tử cùng Kim Ô tộc thập thái tử Lục Nha ước hẹn ở đây thành gặp mặt cùng dạo. Thái Âm thần tử, tử vi Thái Âm thần giáo một đời thiên tiêu, tại đương thời được hưởng nổi danh, nghe nói là thiên phú một trong mấy người mạnh nhất. Bộ tộc Kim Ô những năm gần đây danh tiếng đang thịnh, lão Kim Ô vương bế quan hơn 2000 năm, thanh danh ngược lại càng lúc càng lớn, mấu chốt nguyên nhân chính là ở chỗ, thế hệ này Kim Ô tộc vậy mà ra 10 tôn thái tử. Bộ tộc Kim Ô lão vương, dòng dõi tuyệt không ít, thế nhưng chỉ có đạt tới thánh chủ cấp mới có tư cách được xưng thái tử. Trước kia niên đại, có 2-3 cái thái tử Kim Ô tộc liền rất cường đại. Thời đại mặt pháp, thiên địa quy tắc đại biến, cường giả kém xa man hoang trước nhiều cùng đáng sợ, có thể bộ tộc Kim Ô lại thái độ khác thường, nên đón một cái để người không thể tin được tình thế, một môn thập thái tử, từng cái uy hiếp đại địa, đi tới nơi đâu mọi người tránh lui. Thiên Nguyên núi đá, Thái Âm nhân hoàng bế quan nơi, một đoàn người chậm rãi mà đi ngắm hết cảnh núi. Đây là một cái hơi có chút kỳ dị tổ hợp, một cái chừng 20 tuổi trẻ, mang theo 3 cái tuổi không đồng nhất nữ hài. Cái này 3 nữ hài ở trong nhỏ nhất cái kia, nhắm mắt theo đuôi đi theo thanh niên phía bên phải, bộ điêu ngọc mại rất là đáng yêu. Một bên khác thì là cái ngây ngô thiếu nữ, nhưng cũng có khuynh thế thần nữ phong thái. 3 người bọn họ sau lưng cách xa nhau một bước trái phải, còn có một cái mỹ nhân đi theo, dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, sương mù tím che kín thân thể, lụa mỏng che mặt, mặc dù chỉ là mông lung bộc lộ phong tình, nhưng tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Long nữ nhìn phía trước cái kia tinh tóc đỏ bày ra vết đá, hiếu kỳ nói, tương truyền Thái Âm cổ hoàng không phải tu hành Thái Âm chân kinh, chí nhu chi âm, làm sao lại tạo thành cảnh tượng như vậy? Âm dương tương sinh tương khắc, Thái Âm đến cực điểm có thể sinh dương, hết sức mà biến, âm dương biến hóa, Thái Âm Thái Dương, cùng tế xưng hoàng. Nôn Khoan lời nói cũng không có để Long nữ hài lòng, nàng chỉ là bình đạm gật gật đầu. Mặc dù nói đã nàng tiếp nhận mình bị đưa đến tử vi tạm thời vô pháp trở về hiện thực, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ cùng Nôn Khoan thỏa hiệp. Dù sao thị nữ cái gì, quá mức xấu hổ. Các ngươi cũng biết, gần nhất Kim Ô tộc nháo là trời, nghe nói Xích Dương đạo nhân chết rồi. Xích Dương đạo nhân chính là Kim Ô vương ấu đệ, nghe nói thiên phú không xuống Kim Ô tộc thập thái tử, mà lại sớm thành đỉnh cao nhất đại năng, thuộc về lao bối tồn tại. Loại tồn tại này làm sao lại đột nhiên chết? Kim Ô lục thái tử Lục Nha tới đây, chẳng lẽ là vì điều tra hắn nguyên nhân cái chết? Các ngươi đều khác đoán, Thái Âm thần tử cùng Kim Ô lục thái tử xuất hiện, hai vị này gặp mặt, có khả năng hay không là muốn phân cái cao thấp? Nếu là như vậy, cái kia thế nhưng là một trận đại chiến, khả năng không lớn, bọn hắn đều là nhất thời nhân tài kiệt xuất, không có nắm chắc lực gáp đối phương, sẽ không dễ dàng khai chiến. Ta nói mấy người các ngươi chớ đẩy, nhìn xa xa vẫn được, mấy vị kia cũng không phải tốt tính nết. Đám người nghị luận ở giữa đều rất kính sợ, Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh, Kim Ô Lục thái tử Lục Nha đều là tử vi cổ tinh vực nhân tài kiệt xuất, phân đạt tại khác biệt lục địa, vang danh thiên hạ, lại đều có lai lịch to lớn. Đúng lúc này, mấy đạo thái dương chân hỏa vút qua không trung, sáng chói chói mắt, hạ xuống tới mấy tên áo lông vàng nóng người trẻ tuổi, từng cái đều là sinh ra hoàng kim tóc dài, như thần kim đúc thành đồng dạng, có ngọn lửa màu vàng lờ, liền trong mắt đều là màu vàng. Kim Ô tộc cường giả đến, Lục thái tử Lục Nha cũng tới. Ánh mắt của mọi người hào hào hội tụ đến ở trong nóng ánh nhất đạo thân ảnh kia, Lục Nha như một tôn hoàng kim thánh linh hàng thế, hùng vĩ mà khiếp người, hoàng kim tóc dài bay múa, lưu động ánh sáng vàng, màu vàng con ngươi bắn ra như kiếm sắc đồng dạng ánh sáng, hoàng kim khí tràn ngập, ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Bộ tộc Kim Ô 10 vị thái tử, một cái so một cái mạnh, ở trong số 1, thuộc về lão Lục Lục Nha, để rất nhiều giáo chủ đều muốn túi đầu. Đây là một cái để người sợ hãi Kim Ô, tại tuổi nhỏ lúc liền xé qua giao long, giết qua thiên bằng, thiên phú dị bẩm. Hắn thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, lại có huynh đệ 10 người, đồng loạt xuất động, thiên hạ người nào dám trọng. Lúc này, hắn vừa xuất hiện, tự nhiên kinh động rất nhiều người, liền hóa thạch sống đều giật mình trong lòng, các phương giáo chủ đều muốn ngang hàng nhìn tới, mặc dù hắn còn rất trẻ. Rất nhiều nữ tu sĩ đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Lục Nha còn không có đạo lữ, nghe nói Kim Ô tộc lão vương còn đang vì nó chọn lựa, không ít cổ giáo thiên chi tiêu nữ đều có một chút ý nghĩ. Lục Nha thái tử. Thiên Nguyên cổ thành bên này, một chút bản thổ thế lực liền vội vàng tiến lên lệnh bợ nên đón Kim Ô tộc người, không dám có một tia thất lễ. Rất nhiều đại nhân vật đều đi ra, chủ động cùng Kim Ô tộc người chào hỏi, đủ đã nhìn ra tộc này cường thế, để người kiêng kỵ đến mức nào. Trẻ tuổi một đời càng là có không ít người tiến lên làm lễ, rất nhiều người đều là cầm vãn bối chi lễ, tại Lục Nha trước mặt vô cùng câu nệ. Oen, mấy đạo chí âm chí mềm, vô cùng hắc ám lực lượng từ trên trời giáng xuống, đây là Thái Âm thánh lực. Trong hư không giống như thêm ra mấy cái vũ trụ lỗ đen, mấy đạo thân ảnh từ trong lỗ đen hiện thân, Thái Âm thần giáo cường giả cũng đến. Thái Âm thần tử. Một cái thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện, sắc mặt trắng như tuyết, cùng hắn phục sức hình thành chênh lệch rõ ràng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lẽo mà hàn khí tập kích người. Đoan Mục huynh, đã lâu không gặp. Lúc trước tại một đám giáo chủ trước mặt sắc mặt không chút thay đổi Lục Nha khi nhìn đến người này thời điểm nhiệt tình đón lấy, hai người đến gần mấy mắt, trong hư không quang minh cùng hắc ám tranh nhau phát sáng, dường như cả hai ở trong tối đấu. Lục Nha thái tử, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh dửng dưng cười một tiếng, hai người bọn họ trên mặt đều mang lễ tiết tính dáng tươi cười, hàn huyên giữa lúc trò chuyện thăm dò lẫn nhau. Đoan Mục Minh cùng Lục Nha du lãm thiên nguyên núi đá, sau lưng đi theo một đám đại năng giáo chủ và càng nhiều xem náo nhiệt, đi tới chỗ kia tinh đỏ vết đá, Lục Nha trên mặt sợ hai thán phục, Đoan Mục Minh, bên này Thái Âm tiền bối bế quan chỗ đi, âm cực sinh dương, quả nhiên là tạo hóa huyền bí. Đoan Mục Minh cười nói, tiền bối thủ đoạn, chúng ta hiện nay xa không thể đụng, bất quá lấy nó làm mục tiêu, tranh thành đạo đường, chính là chúng ta chí hướng. Đoan Mục Minh có khí phách lắm, dõi mắt cái này bốn biển các châu, có thể để cho ta Lục Nha bội phục người không nhiều, Đoan Mục Minh chính là một. Lục Nha cùng Đoan Mục Minh đối lời mặc dù có lẫn nhau tâng bốc hiểm nghi, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ đích xác là đường kim tử vi xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả thứ hai. Tội nghịch đời sau Đoan Mục Minh. Ngay tại Thái Âm thần giáo cùng Kim Ô tộc nhân luôn cười yến thời khắc, một cái thanh âm đột ngột ở trong sân vang lên, trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười cứng đờ. Đám người vụ vụ nhường ra một con đường, lộ ra Nôn Khoan bốn người. Nôn Khoan mắt thấy Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh, cất cao giọng nói, năm đó, tội nghịch Đoan Mục thị, như hại Thái Âm nhân hoàng hậu nhân, cướp Thái Âm truyền thừa. Đây là tội lớn, nhân tộc trung chu. Chuyện này là thật sao? Có tuổi trẻ cường giả không rõ chân tướng, vội vàng thỉnh giáo nhân vật giả cả. Chuyện này ngược lại là thật, nhưng năm đó tử vi đỉnh cấp truyền thừa đều không có một người phát ra tiếng, đã nhiều năm như vậy, lại có thể có người lôi chuyện cũ. Người này là đầu óc có vấn đề đi, đều trải qua nhiều năm như vậy sự tình, hiện tại Thái Âm thần giáo mới được nhân hoàng chính thống. Hắc. Năm đó sự kiện kia, tử vi đỉnh tiêm truyền thừa đều thoát không khỏi liên quan, bọn hắn sẽ ra mặt mới là quái sự. Huynh đệ biết được bí ẩn gì, khiêm tốn một chút, nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ. Năm đó cuối cùng một đời nhân hoàng đích truyền chính là Thánh Hiển, một tôn tu hành cổ hoàng kinh luyện thành thánh binh viễn cổ thánh nhân, làm sao có thể bị đơn giản phản bội mà chết. Năm đó cái kia một trận đại biến, tràn ngập huyết tinh cùng phản bội. Thái Âm cổ giáo gia vị thánh nhân, lúc đầu có hy vọng lại lần nữa quân lâm tử vi, cho nên dẫn tới kiêng kỵ. Lúc ấy còn lại đỉnh tiêm truyền thừa ngay từ đầu hoặc là không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn ngăn chặn Thái Âm nhất mạnh phát triển, nhưng không nghĩ Đoan Mục thị ác như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, Đoan Mục Minh sắc mặt tái xanh, ở trước mặt bị người vạch quyết điểm, nhắc lên tiên tổ ám muội chuyện cũ, đây cũng không phải là rất tốt thể nghiệm. Qua nhiều năm như vậy Thái Âm thần giáo ngày càng hưng thịnh, hiện nay càng là tử vi đỉnh tiêm thế lực, sớm đã không người nào dám bàn luận như vậy việc này. Đoan Mục Minh âm thanh trầm thấp, toàn thân từng bước tán lên hắc ám sương chiều, ngươi là người phương nào, có tư cách gì nghị luận ta Thái Âm nhất mạch việc nhà? Gia sự, phản chủ nô, phản nghịch đời sau. Các ngươi cũng không có tư cách xưng chính mình là Thái Âm nhất mạch truyền nhân. Nôn Khoan âm thanh băng lãnh, căn bản không quan tâm Đoan Mục Minh toàn thân cái kia càng phát ra cường đại Thái Âm thánh lực. Năm đó Thái Âm Thái Dương hai vị cổ hoàng đối tử vi nhân tộc cỡ nào dụng tâm, hoàng kinh cổ bảo truyền thừa vô số, tạo nên nhân tộc hưng thịnh rực rỡ. Ngươi Đoan Mục thị vốn là Thái Âm môn hạ đệ tử, có tâm tự thành nhất mạch, Thái Âm cổ giáo cũng không biết phản đối. Dù sao loại chuyện này cổ sử phía trên sớm đã có, nhưng các ngươi lại phản bội Thái Âm thánh nhân tín nhiệm, mưu soán đạo thống, hãm hại nhân hoàng hậu nhân, tội ác tày trời. Cuồng vọng, ta giáo vô tội, càng không cho phép ngươi bực này sâu kiến nói xấu. Đoan Mục Minh gầm thét xuất thủ, bàn tay lớn màu đen giống như là từ vũ trụ trong lỗ đen nô ra, cường tuyệt mà đáng sợ, chấn động phía dưới, thập phương giai diệt, hắc ám lướt qua thôn phệ tất cả, cái gì đều không còn tồn tại.
Oanh.
Sương mù tím mông lung hiện lên, long nữ phi thân xuất hiện tại Ngôn Khoan ba người trước người, nàng cũng không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay một điểm, hoàng huyết sôi trào, cái kia ngón tay nhanh chóng phóng to, đánh thẳng xuống, nháy mắt phá vỡ hắc ám đánh lui Đoan Mục Minh. Đoan Mục Minh phi thân triệt thoái phía sau, sương mù màu đen hội tụ, một thân như đứng ở trong bóng đêm vĩnh hằng, rét lạnh thấu xương thái âm thánh lực mãnh liệt, thanh âm của hắn cũng rất băng hàn, ngươi lại là người nào? Ngươi thái âm lực lượng, không thuần. Long nữ ngóng nhìn trong hắc ám Đoan Mục Minh, trong ánh mắt mang theo xem thường cùng kinh thị. Thân là thái cổ hoàng hậu nhân, đối với loại này phản bội hãm hại hoàng tộc đích huyết gia hỏa, nàng tự nhiên là xem thường. Buồn cười, ngươi sẽ vì thế trả giá đắt. Đoan Mục Minh âm lạnh âm thanh ở trên trời quanh quẩn, màu đen mây tại bốc hơi, một loại chí âm chí hàn khí tức đang tràn ngập, không xa không đến, lạnh lùng thấu xương. Đây là thái âm thánh lực, một loại bản nguyên nhất lực lượng, đối với nó vận dụng, sớm nhất có thể truy sóc đến thời đại thái cổ, có quỷ thần khó lường biểu hiện. Đáng tiếc thái âm cổ hoàng tọa hóa về sau, truyền thừa của hắn bị cướp, tử vi bên trên hậu nhân bị giết sạch sành sanh, bộ tộc khác thay vào đó, trộm bảo kinh cho mình dùng, mà sáng nay đã mất chân ý, càng dùng càng lệch, càng luyện càng tà. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương lạnh ý một hơi ở giữa tràn ngập trên trời dưới đất, giống như đông kết vĩnh hằng. Xa xôi vô tận chỗ quan chiến tu sĩ y nguyên nhịn không được run, toàn thân run rẩy, một số người không chịu nổi loại này rét lạnh càng thêm cách xa. Giữa thiên địa xuất hiện một mảnh cảnh tượng vô cùng đáng sợ, núi cao cùng mây mù toàn bộ ngưng kết, trở thành đen nhánh đỉnh băng, hàn khí tập kích người, để người xương cốt đều muốn vỡ ra. Thái âm thánh lực, chí âm chí mềm, băng phong tất cả, hóa vạn vật sinh, cơ là chết đất. Long ngâm động cửu thiên. Hoàng nữ hét lớn, diễn hóa ra một đạo màu tím chân long quấn quanh, như là một tòa xà bàn sơn, tại bên trong bầu trời chồng chất cùng một chỗ, mỗi một tiết thân thể đều phát tím ánh sáng, sau đó cực tốc rung động, cùng thiên địa cộng minh. Âm thanh tiếng long ngâm truyền ra, nơi xa tất cả mọi người choáng váng, tâm thần cũng muốn vỡ vụn, tất cả mọi người quyết đoán rút lui đến càng xa xôi. Nữ tử này là ai, hoàn toàn chưa nghe nói qua, vì cái gì cường đại như thế? Mới vừa rồi cái kia một tiếng long ngâm tựa như chân long như thế, chẳng lẽ nói thế gian thật sự có rồng? Màu tím chân long tại quấn quanh, thân thể tại có quy luật run run, thể thế cùng đạo âm trung động, đây là một loại trí cường công kích. Hắc ám âm ngày lạnh không ngừng đong đưa, thái âm thần tử sắc mặt đổi biến. Hủy diệt đi. Long nữ cười lạnh, toàn thân đều phát ra ánh sáng tím, nàng há mồm phun ra một đạo ánh sáng tím, sáng lóa, dâng lên tại tử long phía trên, để nó khí tức càng tăng lên. Mây tía xông phá thiên địa, cơ hồ là muốn đánh xuyên qua hắc ám lồng giam đánh nát Đoan Mục Minh tất cả phản kháng, hư không nhất thời cái gì đều không thể gặp, chỉ có hoàng đạo long khí cùng ánh sáng tím đang cuộn trào mãnh liệt. Sáng chói va chạm, kịch liệt xung kích, thái âm thánh lực cùng hoàng đạo long khí tại va chạm, đồng dạng là cổ hoàng kinh văn, nhưng chênh lệch cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phúc. Thái âm thần tử Đoan Mục Minh đang đối kháng với bên trong không chút huyền niệm bị thua, lập tức lọt vào phản vệ trọng thương, một chùm huyết vụ tỏ khắp ở trên trời. Ánh sáng tím như nước, sôi trào mãnh liệt, nháy mắt phá hủy bầu trời hắc ám thiên địa. Thân ảnh của hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất, tầng tầng lớp lớp nện vào một chỗ đất cằn sỏi đá bên trên, trên mặt đất tinh đỏ một mảnh, cùng hắn một chút vết máu hỗn hợp, đỏ chói mắt. Oanh. Đoan Mục Minh khó thở phía dưới một chân đập mạnh đất, đã thấy một cỗ mênh mông hỏa đạo thần lực từ dưới đại địa bốc lên, lại một lần đem hắn bắn bay đến nơi xa. Tội nghịch đời sau quả nhiên là đại ác thế hệ, dám can đảm tổn hại nhân hoàng di tích cổ, tội không thể tha. Luân Quan âm thanh còn đang vang vọng, bóng người đã xuất hiện tại Thái Âm giáo đám người bên cạnh, chỉ là vung tay áo ở giữa, đi theo Thái Âm thần tử mà đến đám kia Thái Âm giáo đại năng lập tức bay ra. Như lăn đất hổ lô cùng Đoan Mục Minh nện đến cùng một chỗ. Luân Khoan mắt thấy bọn hắn, bình đẳng nói, sai lầm dù là đi qua lại lâu, cũng vẫn như cũng là sai, vĩnh viễn không thể nào biến thành chính xác. Mà chỉ cần là sai lầm, liền nhất định phải bình định lập lại trật tự. Thái Âm thần giáo, nên thanh lý. Chương 194, Thái Âm thánh nhân truyền đạo thống. Phúc. Thái Âm thần tử mãnh đẩy gian đện rơi vào trên người cái kia một đám người, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn thần sắc, các ngươi tính là thứ gì, cùng ta Thái Âm thần giáo là địch, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Rầm rầm. Sau lưng của hắn hiện ra một cây cờ lớn, đen như mực, bay phất phới, như là hóa cửu u cho mình dùng, có vô tận âm khí tràn ngập. Đoan Mục Minh tay cầm băng lãnh mà to lớn của cờ, dùng sức lay động, lập tức trời đất u ám, có từng cái sao băng đang né diện, lạc tinh như mưa bao trùm hướng thiên nguyên núi đá. Hắn mắt thấy người không pháp lực địch chính là sử dụng ra pháp khí mạnh mẽ của bảo, mặt cờ bên trong chứa tiểu thế giới xông vào trong hiện thực, mỗi một khối thiên thạch đều lớn đến cuối cùng, có được sức mạnh mang tính hủy diệt, giáng xuống. Oanh! Luân Khoan xuất thủ một bàn tay đánh ra, kinh khủng biển lửa nháy mắt nuốt hết tất cả, tính mịch âm ngày lạnh lập tức bị nhiệt độ cao bao phủ. Soạt. Đoan Mục Minh tại bầu trời hội tụ hắc ám, đại kỳ chỉ hướng Luân Khoan run run, vô số sương mù màu đen theo đại kỳ mở ra sông quần lớn ra, đầy trời hắc vụ lần nữa thành biển, cùng cái kia cấp tốc huyết tán biển lửa tính toán đối kháng. Phía sau, vô số người lên một lớp da gà, màu đen đại kỳ mở ra, đây thật là long trời lở đất, bao hàm tập đều là thái âm thánh lực, có thể tồi diệt vạn linh. Oanh. Đột nhiên Luân Khoan đỉnh đầu xuất hiện một cái hồ lô đen, chỉ là miệng hồ lô mở ra, vô tận thái âm chân thủy càn quét ra, ô quang nhấp nháy, đem đầy trời thái âm thánh lực dẫn động tới, sau đó toàn bộ trở về đến đen trong hồ lô. Trong chốc lát hắc ám chi hải sụp đổ. Cái gì? Đoan Mục Minh chấn kinh sau khi vội vàng há mồm phun ra một cái màu đen cổ trùng, không biết là chất liệu gì chế tạo, hấp thu tất cả tia sáng, dài dằng dặc văng lên, tràn ngập chẳng lành. Kiềm chế, tử vong, băng lãnh, rét lạnh, khô diệt các loại tâm tình tiêu cực bộc phát ra, đây là một cái để người sinh ra không hảo cảm trung ma. Keng. Vương giả trung tang, đây là ngày xưa vô địch vương luyện hóa ra thần binh, một khi vận chuyển liền có đủ loại quái dị mặt trái lực lượng tỏa ra, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Chín quả trong truyền thuyết minh trúc xuất hiện tại Đoan Mục Minh trước người, từng chiếc như hắc kim nút thành, cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, làm bạn hắn thân phía trước, như bức tường người đồng dạng đem hắn hộ ở phía sau. Tương truyền loại thực vật này sinh tại Minh Hổ, cần lấy thai âm thánh lực tầm bổ, mới có thể không ngừng trưởng thành, biết tiến hóa thành tu sĩ tha thiết ước mơ đại sắc khí, hôm nay thoáng cái hiện ra chín quả. Một viên như mặc ngọc đồng dạng xương đầu bay ra, chấn động tất cả mọi người, đầu lâu óng ánh, ô quang lấp loé. Mặt trên khắc có một chút đạo văn, dây đặc cùng xen lẫn, hình thành phiến phức hoa văn, bảy cái động khiếu dâng lên bản nguyên nhất thai âm thánh lực, giống như có thể luyện hóa thế giới này. Viễn cổ thánh nhân xương đầu, cái này đồ vật xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, rất nhanh có người nhận ra lai lịch của nó, đến từ vị cuối cùng thái âm nhân hoàng dòng chính thánh nhân, lúc ấy bị mưu đoạt cơ nghiệp, tự thân cũng bị chém, bị tế luyện thành cái dạng này. Thánh nhân đạo cốt nguyên bản có thể tế luyện thánh binh, nhưng bởi vì vị này nhân hoàng hậu nhân chết quá oan, người dù chết đi, nhưng giận oán không tiêu, cho nên đạo của hắn xương căn bản là không có cách luyện thành thánh binh. Bất quá cái này viên xương đầu cũng là đầy đủ đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa liền từ vương binh biến thành thánh binh, xa không phải những binh khí khác có thể ngang hàng. Rầm rầm. Luân Khoan đưa tay mở ra, cái kia cán màu đen đại kỳ lay động, mặt cờ như một mảnh màu đen vòng trời, che đậy nhật nguyệt thiên địa, như một mảnh cổ xưa vũ trụ chấn áp. Đoan Mục Minh tính toán đối kháng, trung vang động thiên, màu đen tiếng trung đánh xuyên vạn vật, vương giả trung ma vô cùng đáng sợ, nhưng mà đối mặt Luân Khoan thân tự xuất thủ căn bản vô dụng, chỉ là vừa đối mặt, người vương giả kia trung tăng liền bị đen ám vũ trụ cho cuốn đi. Đoan Mục Minh cái này mấy món binh khí đều là lớn có lai lịch, người bình thường căn bản không ứng phó quá nổi. Nhưng Luân Khoan thực lực mạnh mẽ hắn quá nhiều, hơn nữa còn nắm giữ quyết chữ binh, nếu không phải là chuẩn bị hoàn chỉnh cướp đoạt cái này mấy món bảo binh, đã sớm một bàn tay đem hắn lại vô xuống đến. Xoẹt. Đen ám vũ trụ lại lần nữa cuốn lên, ngay tại thái âm thần tử trước chín khỏa minh trúc vận động, như người đồng dạng vào tới, hóa thành chín đạo bóng đen giết hướng về phía trước, vô cùng quỷ dị. Các ngươi cảm ứng đã tới chưa, kia là thánh nhân khí cơ, mà lại là cùng viên kia xương đầu khí tức tương tự. Cái này chín khỏa minh trúc có viễn cổ thánh nhân sau khi chết thi sát chi khí, đây là không rõ ma trúc. Thái âm thần giáo người là thật hung ác, như soán cơ nghiệp cũng liền thôi, liền vị kia thái âm thánh nhân thi thể đều bị ép khô tất cả giá trị. Cái này minh trúc sinh tại minh thổ, lấy viễn cổ thánh nhân sau khi chết thi sát chi khí tầm bổ, lại xuyên vào thái âm thánh lực, ma uy vô hạn. Nơi xa có người kinh dị, cái này chín khỏa minh trúc so tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nội luận vô thượng tà linh. Chín khỏa như hắc kim đúc thành minh trúc, yêu dị mà khủng bố tuyệt luân, xa xa liền truyền đến một sợi thánh nhân uy áp. Chín cây minh trúc như người đồng dạng xung kích ra tới, hóa thành chín đạo bóng đen nhào về trước mới, riêng phần mình tách ra một sợi sát khí. Nơi xa, tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới thái âm thần giáo dám như thế, làm như vậy có thể sẽ nuôi giang lịch thiên yêu tà đến, thậm chí khả năng phản phệ tạo thành hoa lớn. Chín khỏa minh trúc như mấy tôn khô gầy lão nhân, toàn thân hắc tinh tỏa sáng, đồng thời sắp xếp trong hư không, hướng phía dưới dung ra chín đạo ô quang, bắn giết xuống tới. Bất quá là một sợi thánh nhân mai. Luân Khoan đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng, đèn thân người mặt quỷ xuất hiện nơi tay, kinh khủng bích hỏa càn quét ra, nhất thời áp chế chín cây minh trúc. Chín quả minh trúc quả nhiên trở thành yêu tà, mặc dù đều là cây trúc, cũng không phải là thân người, nhưng lại phát ra lệ khiếu, muốn trốn chạy nơi này. Oeng. Đúng lúc này, Đoan Mục Minh tế ra cái kia tông đáng sợ nhất binh khí, một viên thất khiếu đen nhánh, như mặc ngọc đồng dạng đầu lâu xương. Viễn cổ thánh nhân xương đầu tế luyện thành vương giả thần binh, trong suốt như mặc ngọc, đáng sợ khôn cùng. Nếu không phải có đặc thú nguyên nhân, nó sớm đã trở thành thánh binh, nhưng dù vậy, cũng chỉ kém một bước, nội ẩn bất hủ thần tính. Xương đầu phía trên thất khiếu lỗ thủng, có thánh nhân khí tức tại dâng lên, từ trên bầu trời ép xuống tới, thất khiếu quần quận như khói báo động bốc hơi, cảnh tượng dọa người. Đây là thánh nhân xương đầu, còn ẩn chứa lượng lớn thái âm thánh lực, chỉ thiếu chút nữa liền thăng hoa trở thành thánh binh, bình thường vương giả đi ngạnh bính liền là muốn chết. Luân Khoan đương nhiên có thể cùng nó ngạnh bính, nhưng cũng không có làm như thế, bởi vì hắn cũng không muốn hư hao cái này viên xương đầu. Luân Khoan thi triển bí chữ hành từ Đoan Mục Minh trước mặt đột nhiên biến mất, cũng liền trong phút chốc xuất hiện tại chín cây minh trúc phía trên, hồ lô đen một quyển liền đem chúng toàn bộ chấn áp xuống dưới. Oeng. Đen nhánh xương đầu vội vàng trở về che ở trước người, Đoan Mục Minh liên tiếp mất ba tông cổ bảo, không còn dám cùng Luân Khoan ngạnh bính, hắn lấy ánh mắt xéo qua liếc nhìn một phía, lại phát hiện căn bản không có một điểm đường lui. Oeng. Đen nhánh cùng mặc ngọc xương đầu lơ lửng không xoay tròn, phát sinh dị biến, viễn cổ thánh nhân khí tức càng ngày càng đậm, tại bên trên một đôi mắt trong động lại sáng lên đáng sợ tia sáng, dày đặc ở trên đạo văn đang du động. Nó thần năng cũng không biết so với vừa nãy to được bao nhiêu lần, xương đầu trong hốc mắt chùm sáng càng ngày càng sáng, vô cùng đáng sợ, đây là nó bên trong mang thai thần linh, sớm đã thông linh, khôi phục mà hiện, đem đáng sợ đến cực hạn. Giờ khắc này, xương đầu trên đỉnh đầu, ánh sáng như lửa, sau đó đột nhiên xông ra một đạo vạn trượng thần quang, đánh xuyên qua vòng trời. Thái âm thần tử sắc mặt một hồi trắng xanh, hắn rất suy yếu, bởi vì tiêu hao đại lượng lực lượng nguyên thần, nhưng tất cả những thứ này đều rất đáng được. Chỉ cần có thể điều khiển như cánh tay vận dụng viễn cổ thánh nhân xương đầu, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể tự vệ, an toàn ít nhất là không có hỏi. Ngươi tỉnh lại nó, vừa vặn bất ta một chút công sức. Luân Khoan trong đôi mắt lướt qua vẻ lạnh lùng, xoay mà một bàn tay đem cái kia Đoan Mục Minh cùng Thái Âm giáo đám người vô rơi xuống đất, chuẩn bị nên đón thẩm phán. Ông ngoong. Trên bầu trời viễn cổ thánh nhân xương đầu hạ xuống tới, thất khiếu lỗ thủng đều đang phát ra tiếng ô ô, dâng lên ngút trời ánh sáng. Kia là từng sợi viễn cổ thánh nhân khí cơ, là không thể chống lại uy thế, ép vạn cổ hư không đều đang sụp đổ. Luân Khoan chỉ là một ngón tay điểm ra, vô tận đế viêm nuốt hết tất cả, đen như đại huyền xương đầu một hồi run rẩy dữ dội, nó từ một loại nào đó khống chế bên trong thoát ly ra tới, bảy cái lỗ thủng lại phát ra càng phát ra huyền ảo cùng thuần túy thai âm thánh lực. Khôi phục đi. Luân Khoan một tiếng kêu gọi, giống như đến từ xa xưa thời đại phía trước cầu nguyện, đế viêm quấn kết mà lên tỉnh lại thai âm xương đầu sâu nhất bản nguyên, vô biên hắc ám đoàn khí giáng lâm đại địa. Một loại bày tỏ thiên địa chí âm chí mềm lực lượng đại đạo pháp tắc xuất hiện, thai âm lực lượng đang phun trào, chân chính thai âm thánh lực không phải băng hàn, mà là đông kết tất cả, bao quát thời không. từng đạo trăng sáng ánh sáng chói lọi từ hắc ám thái âm trong biển hiện ra, đây mới thực sự là thái âm thánh lực, nếu là phóng to ngàn vạn lần, chính là từng đạo trật tự thần liên, lúc này xuyên thủng hư không, xen lẫn thành một mảnh chói lọi đạo tắc thế giới. Cái này đạo tắc biến thành thế giới bao phủ cả toàn núi đá, để tất cả đều lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, như là cái kia thâm trầm nhất bầu trời đêm, tất cả cảnh đều ảm đạm. Một đạo kéo dài tới chân trời màu máu cổ sáng xuyên qua bầu trời, vô số xuất hiện ở cái này thái âm nhân hoàng nơi bế quan lưu truyền, vô số nhân hoàng huyết mạch bị tàn sát, ở trong càng là có hơn 1 triệu phàm nhân. Năm đó thái âm thần giáo mưu soán cơ nghiệp thủ đoạn là vô cùng âm u, tàn sát tử vi nhân hoàng nhất mạch dòng chính coi như không đủ, có phổ ghi lại tất cả nhân hoàng hậu duệ đều bị bọn hắn giết hết, thậm chí vận dụng huyết mạch cảm ứng thủ đoạn, đem tất cả cùng thái âm huyết mạch có cảm gần chi diệt tuyệt. Nhân hoàng nhất mạch truyền thừa từ thái cổ, sinh sôi triệu năm, tộc duệ trải rộng tử vi các nơi, nhưng phần lớn đều lọt vào thái âm thần giáo nhất mạch tàn sát. Huyết mạch so kẻ phản bội một nhánh biến đổi dẫn động thái âm di vật cảm ứng tất cả sinh linh đều bị bọn hắn giết hết, này mới khiến bọn hắn chân chính mưu soán thái âm cơ nghiệp. Tối thiểu nhất mấy triệu huyết mạch thuần túy thái âm hậu nhân tụ tập tàn sát, máu của bọn hắn xương, linh hồn của bọn hắn đều triệt để lưu tại thái âm tổ địa, tạo nên cái kia thánh nhân đạo cốt khôn cùng bản khí. Từng cái hình ảnh ảo xuất hiện, đây là đã từng giết chóc hình tượng, có già mua lão nhân trước khi chết thì thảo chớ chú, có người trẻ tuổi không cam lòng phản kháng, có tuổi nhỏ hài tử bất lực khóc reo, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng mà tất cả lại không thể làm gì. Đinh Đinh đừng khóc, ca ca biết trừng phạt tiêu diệt những người xấu này. Tiểu Niếp Niếp an ủi thút thít không ngừng tiểu Đinh Đinh, cùng là thái âm nhân hoàng hậu nhân, những hình ảnh này dẫn động nàng huyết mạch trong cơ thể của mình. Một loại đại bi trong lòng của nàng hiện lên, nói không nên lời vì cái gì, chính là cảm thấy một loại bi thương, trong hai tựa hồ xuất hiện từng đợt nghe nhầm, có tu sĩ gầm thét, có phàm nhân cầu khẩn. Nàng nhịn không được, chịu không được, nước mắt sớm đã thấm ướt vào áo. Một vài bức giải rác hình tượng xuất hiện, máu và lửa đang đan xen, giết chóc cùng phản bội tại diễn dịch, nhân hoàng huyết mạch bị không ngừng tàn sát, thành tựu kẻ phản bội cấp dưỡng minh thổ, tạo nên hiện tại mạch này tên là thần giáo kỳ thực thành ma người thái âm thần giáo. Các ngươi, làm thật là đáng chết ta. Nôn Khoan nhìn xem Đoan Mục Minh một đám, bên trong đôi mắt lập lòe vô tận sắc cơ, dù cho là có một viên linh lung đạo tâm, nhìn thấy từng màn cũng khó có thể tiếp nhận. Có lẽ có một chút hất lên ra người ra hỏa, sinh ra chính là có đại ác, không xứng được xưng là người. Đoan Mục thị mạch này nếu chỉ làm lưu soán, chỉ có thể nói là tiểu ác, nhưng bọn hắn vì trừ tận gốc hậu hoạn, tuyệt diệt tử vi bên trên cơ hồ tất cả nhân hoàng huyết duệ gần chi, tàn sát lây trăm vạn mà tính, cái này là cỡ nào phát rồ. Càng buồn cười hơn chính là, lúc trước những này nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, không có một cái đứng ra ngăn cản. Báo thủ. Mạc Ngọc Thái Âm thánh nhân xương đầu đang gieo họ, hắn tàn hồn bị Nôn Khoan tỉnh lại, cái này viên xương đầu từng tại Thái Âm tổ địa bị đám kia phản đồ huyết luyện, tận mắt chứng kiến từng màn bi kịch phát sinh, lại lần nữa thức tỉnh đời sau, báo thủ ý chí siêu việt tất cả. A. Một vầng mặt trời đen giáng lâm đại địa, vô biên thánh uy càn quét vòng trời, toàn bộ thiên nguyên cổ thành đều giống như lâm vào trong hắc ám, mà Đoan Mục Minh một đám kẻ phản bội hậu duệ hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn cảm thấy một loại quá sợ hãi sợ, huyết dịch đang sôi trào. Kẻ phản bội, nên lấy trả bằng máu. Hắc ám mặt trời ở trong hiện ra một đạo bóng ma, đầu của hắn thôn nạp cái kia nước sơn đen như mặc ngọc xương đầu, giống như một tôn tuyệt thế ma thánh giáng lâm nhân gian, chỉ là một ánh mắt, cái kia Đoan Mục Minh đám người liền biến thành hắc ám xương triều tan thành mây khói. Báo thù ma thánh hồn còn chuẩn bị tiếp tục có hành động, thái âm thánh lực mãnh liệt, hắc ám như hải ba sóng lớn quét tán, muốn nuốt hết tiên nguyên núi đá tất cả. Mất đi, vẫn là rời đi thôi. Nôn Khoan ở bên nhẹ nhàng thở dài, như sâu như biển hắc ám tại toàn thân vần quanh, lại không cách nào thương hắn một chút, tích dương thành thần, thần bên trong có hình. Hình sinh tại ngày, ngày sinh tại tháng. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần. Hắn tụng lên độ nhân kinh siêu độ tôn này ma thánh, hắn tỉnh lại cái này viên xương đầu tàn hồn, không phải vì tạo nên một tôn báo thù tà linh, mà là vì nhân hoàng truyền thừa. Hắc ám xương chiều tán đi, một cái hiền hòa lão nhân xuất hiện, hắn tự nhiên toát ra một loại uy thế, để phiến thiên địa này cộng minh. Hắn mắt thấy Tiểu Đình Đình, đáy mắt toát ra một tia mừng rỡ cùng trấn an, thái âm chi thể, hài tử, ngươi là? Tiểu Đình Đình trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị, ta cũng là nhân hoàng cổ tổ hậu nhân, ta biết vì thái âm nhất mạch báo thù. Tiên tổ huyết mạch còn có lưu truyền, ha 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 ha. Lão nhân phát ra vui mừng tiếng cười, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, trong thiên địa tựa hồ có không tên âm thanh âm vang lên, hài tử, thật tốt sống sót. Một đạo cực kỳ tinh khiết thái âm ánh sáng hiện ra, đột nhiên bắn vào Tiểu Đình Đình mi tâm, trên người nàng lóe lên thái âm thần huy, màu trắng bạc như thắng, giống như có thể đồng kết thế gian tất cả. Đinh. Một tiếng âm nhẹ ở trong thiên địa quen quẩn, một cái thủy tinh đầu cốt lập lòe bạc nguyệt quang huy, vô hình thánh uy dập dờn, từng sợi thái âm bản nguyên trợ giúp Tiểu Đình Đình thuế biến. Thái âm thánh nhân trung quy là về ở thiên địa, bất quá trước khi đi một lần nữa truyền xuống thái âm nhất mạch đạo thống. Chương 195, Thái Thanh thánh cảnh xuất thế. Đoan Mục Minh các loại một đám thái âm thần giáo cường giả tan thành mấy khói, rơi là tả thiên địa thái âm thánh lực bị thánh binh thủy tinh đầu cốt để luyện ra thái âm bản nguyên, trở thành Tiểu Đình Đình thuế biến chất dinh dưỡng. Hắc ám như biển, dâng trào thái âm thánh lực hải không ngừng rèn luyện ra màu trắng bạc thái âm bản nguyên, Tiểu Đình Đình toàn thân giống như bị tiên quang bao khỏa, tình cảnh này rất là kinh người, một chút tâm hướng nhân hoàng tu sĩ đã yên lặng hành lễ. Các ngươi cùng tội nghịch Đoan Mục thị một đạo cùng đi, chớ không phải cũng là đồng đảng. Nôn Khoan đứng ở một bên vì Tiểu Đình Đình hộ đạo đồng thời cũng tại trải nghiệm thái âm kinh văn huyền ảo, đột nhiên hắn lại một lần mở miệng, vô số ánh mắt rơi xuống Kim Ô tộc một chuyến trên thân, không ít người trong lòng máy động, vị này không phải là giết hưng cấp trên chuẩn bị đem mấy vị này cũng cùng một chỗ thu thập đi. Lục Nha không tiêu ngạo không tự ti mà nói, tiền bối hiểu lầm, ta cùng Đoan Mục mình chỉ là nông cạn giao thời, Kim Ô tộc cùng Thái Âm thần giáo cũng không có quá nhiều quan hệ. Nôn Khoan cười lạnh nói, a đã không quan hệ, vậy còn không sớm một chút xéo đi. Đây là tộc ta nhân hoàng nơi bế quan, một đám lông tạp chim chạy tới làm nha. Ngươi, Kim Ô tộc đám người nghe nói như thế đều là rất thấy khuất nhục, nó bên trong một cái tính tình hơi mạnh, chỉ là nói thêm một câu liền lập tức nổ tung hóa thành xương máu, những người khác liền chuẩn bị đậu thủ, lại bị Lục Nha cho ngăn lại. "Tiền bối, hạ nhân vô lễ, chúng ta cái này liền đi." Lục Nha biết được chính mình một chuyến này tuyệt đối không phải ngôn khoan đám người đối thủ, nếu quả thật bộ phát xung đột trực tiếp, chính mình cũng biết bước đoan mục minh theo gót. Hắn còn có thể sống thật lâu, tự nhiên là rất tiếc mệnh, liền một câu lời hung ác đều không thả, hắn sau khi hành lễ lập tức dẫn người rời đi. Ngôn khoan đưa mắt nhìn bộ tộc Kim Ô rời đi, ánh mắt ý vị thâm trường, con chim này ngược lại là lanh lợi, thế mà tính tình thâm trầm như vậy. Bất quá, ta cũng không có ý định ở đây làm thịt hắn. Tiểu Đình Đình trên người thái âm thánh lực từng bước thu liễm, thân thể nho nhỏ bao phủ lên một tầng mông lung ánh bạc, tựa như nguyệt cung bên trong quảng hàn tiên tử, xuất trần mà mỹ lệ, năm đó tiểu nữ hài, bây giờ cũng đã dài lớn. Cà ca. Nữ hài đi đến Ngôn khoan bên người, một cách tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn ngọt ngào cười, Ngôn khoan sờ sờ nàng ba búi tóc đen, tay kia dắt tiểu niếp niếp, một đoàn người chính là biến mất tại nơi đây. Thái âm thần tử Đoan Mục Minh, có thể xưng một đời thiên tiêu, quét ngang thần châu thế hệ tuổi trẻ, lại bị đánh chết ở trời nguyên thành núi. Thái âm nhân hoàng nhất mạch còn có hậu nhân lâm thế, thái âm nhất mạch đạo thống truyền thừa phân tranh lại nổi lên. Thái âm thần giáo tuyên bố tất sát lệnh, thế muốn đem cái kia một chuyến bốn người toàn bộ diệt đi. Thái âm thần tử Đoan Mục Minh bỏ mình để rất nhiều người ý thức được một trận gió bao gần mở màn, yên lặng cho nhiều năm thái âm chính thống tranh giành lại nổi lên. Thái âm thần giáo cường giả tiền bối cao điệu xuất thế, muốn vây giết thái âm hậu nhân, nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều tìm không được Ngôn khoan đám người tung tích. Đại ca, ngươi muốn kết giao cái kia Đoan Mục Minh bị người đánh giết ở trời nguyên thành núi, nghe nói là thái âm nhân hoàng hậu nhân. Lô Châu thái thanh thánh cảnh bên ngoài, một tòa hoang vu núi đá bên trong, một cái làm việc lô mãng người trẻ tuổi xâm nhập một cái cổ động ở trong. Thiên chí, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi cái này tính tình đến sửa đổi một chút. Nói kỹ càng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ động bên trong vang lên mặt khác âm thanh, một người mặc đạo bào tuổi trẻ đi ra, tướng mạo bình thường, dáng người không cao, là cái không cần nói như thế nào nhìn đều rất bình thường nam nhân. Đại ca, cái kia thái âm thần tử Đoan Mục Minh cùng Kim Ô Lục thái tử Lục Nha gặp nhau ở trời nguyên thạch núi chiêm ngưỡng thái âm nhân hoàng di tích, không biết chỗ nào đến một đám gia hỏa gây hấn, xưng thái âm thần tử vì tội nghịch đời sau đó đem thái âm thần giáo một chuyến toàn bộ diệt sát. Đạo bào thanh niên đệ đem chính mình châu nghe tình huống đại khái giảng thuật một lần, sau đó lại nói, đại ca, những người này quả thật nên chết, giết thái âm thần tử ảnh hưởng chúng ta mưu tính, cái gì đồ bỏ đi nhân hoàng hậu nhân, ta nhìn chính là thái âm giáo nội đấu. Đạo bào thanh niên nghe xong hắn đệ cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là lại một lần cường điệu tính cách của hắn có vấn đề. Thiên chí, ta nói rồi, ngươi cái này tính nết phải sửa đổi một chút. Ta biết rồi. Cái này kêu là thiên chí thiếu niên ấy đáp, do dự một hồi, lại mở miệng hỏi thăm, đại ca, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Lấy thực lực của ngươi, chúng ta sớm liền có thể quét ngang Lô Châu thành một phen cơ nghiệp. Chúng ta chờ tại đây thái thanh thánh cảnh nhiều năm như vậy, nhu đồ gì à? Đạo bào thanh niên lắc đầu, ta tự có tính toán, ngươi không cần nóng lòng. Rất nhanh, chúng ta liền có thể dương danh lập vạn. Thái âm thần tử đã bỏ mình, như thế tử vi phía trên rất nhanh liền biết nhấc lên một trận gió bão. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi cho ta thành thật một chút. Ta rõ ràng. Đạo bào thanh niên đệ tiếng trầm gật đầu, bất quá đáy mắt vẫn như cũng là nhảy lên không thành thật ánh sáng nhạt. Thái thanh thánh cảnh chính là Lô Châu bên trong một chỗ thần bí huyền đất. Hơn 2000 năm trước, một cái cơi châu lão đạo sĩ từng đạp bầu trời sao mà đến, mở ra huyền đô động thái thanh thánh cảnh, dựng thành bát cảnh cung, mây tía mênh mông quần quận 30.000 dặm. Nơi này trở thành một chỗ thần thổ, không có người biết được cái kia tên là lao tử người mạnh đến mức nào. Cuối cùng không biết kết cuộc ra sao, bỏ không một chỗ bí cảnh. Rất nhiều người đều từng tìm kiếm qua, đều không công mà lui. Hơn 2000 năm sau Thái Thanh Thánh cảnh bên trong tán tu rất nhiều, có ít người là tìm tòi bí mật tầm bảo, có ít người thì là mượn tu hành. Tử vi bên trong núi lớn sông dài phần lớn có chủ, cùng loại Thái Thanh Thánh cảnh loại này chủ nhân không biết ở nơi nào thần thổ, căn bản cũng không có mấy khối. Đại địa vô ngần, vô cùng mênh mông, nguy nga núi lớn đứng thẳng vào mây trời, quần quận sông lớn, nhảy lên 100.000 dặm, càng có thật nhiều tiên thổ, linh khí ngút trời. Đây là một mảnh mỹ lệ thế giới, bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ. Bàng bạc mà không mất đi thiên khí, lay động động nhân tâm. Đây chính là Thái Thanh Thánh cảnh, Huyền Đô động tựa hồ có người ở bên trong, nhưng cũng không thông qua cuối cùng khảo nghiệm, chưa từng vào ở bắt cảnh cung, là lao tử lưu lại người hộ đạo. Thái Thanh Thánh cảnh bên trong, Ngôn Khoan lấy thần diệu thiên nhãn liếc xa xa phương xa Huyền Đô động tinh thổ, người bình thường vô pháp tìm được cái kia một bí cảnh thần thổ, nhưng thân mang tổ tinh đạo giáo truyền thừa, lại tại Nguyên Thiên Thư cùng trận pháp tạo nghệ lĩnh vực đạt tới vô cùng cao cấp, Ngôn Khoan lại có thể chuẩn xác tìm đến mục tiêu. Huyền Đô động tinh thổ, nham thạch tím đứng vững, vách đá chất bóng, long thảo sinh trưởng, tham chi nhà điểm lành, kỳ lân nằm một mình dưới tảng đá. Thác bạc buông xuống, mở mịt bốc hơi, linh cầm bay múa, lao dược hương thơm. Lao tử chính là ta đạo dạy tiền bối, hắn truyền thừa, làm cùng ta có duyên. Nôn Khoan nhìn cái kia một chỗ địa vực, đã đem bắt cảnh cung coi là huyền môn địa bàn, tham dò tính đi lên mấy bước đến một chỗ long mạch tiết điểm về sau, hắn bắt đầu diễn pháp dẫn động địa thế biến hóa. Nhất khí hóa tam thanh. Nôn Khoan đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện ba đóa tường vân, tiếp lấy từ nó thiên linh cái bên trong sông ra hai đạo tiên quang, không ngừng biến hình, hướng nhân thể diễn hóa. Thiên quang cùng tường vân tương hợp, hóa thành hai tôn đạo nhân bộ dáng. Đây là Ngôn Khoan tại núi Trung Nam lão tử còn sót lại đạo ngấn ở trong thôi diễn bí pháp, sau lại lấy đấu chiến thánh pháp tiến hành diễn hóa, mặc dù chưa xong toàn công, vô pháp diễn hóa ra ba đạo hóa thân, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận nguyên bản bí pháp, lúc này thi triển ra, lập tức dẫn tới Thái Thanh Thánh cảnh của mình. Đi. Ngôn Khoan ngón tay hư không, hai thân ảnh đột nhiên bay ra hóa thành tường vân tiên quang bay thẳng Thái Thanh Thánh cảnh chỗ sâu nhất, dựa vào cùng Thái Thanh Thánh cảnh bản nguyên cực kỳ tương tự khí tức thẳng vào chỗ sâu nhất, dẫn động bí cảnh khôi phục. Oanh. Vô tận ánh sáng xanh càn quét thiên địa, một ngày này, Thái Thanh Thánh cảnh bên trong, lâu chưa hiện thế bát cảnh cùng đột nhiên xuất hiện, ngói tím ánh sáng lấp lánh, cổ điện mông lung, giống như là tọa lạc tại 33 tầng trời bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện. Mây tía mênh mông cuộn cuộn, thẳng lên trời cao 3000 dặm, cái này động tĩnh khổng lồ tại Thái Thanh Thánh cảnh trong ngoài đều là có thể thấy, vô số tu sĩ hào hào xuất quan. Thái Thanh Thánh cảnh xuất thế rồi. Chuyện gì xảy ra? Tiên tổ rõ ràng là lưu lại ta Doãn gia chờ đợi nơi đây, cái này coi là ta Doãn gia cơ duyên mới được. Thái Thanh Thánh cảnh, Huyền Đô động tĩnh tổ, một cái vô cùng giàn mua tu sĩ mở to mắt, nhìn cái kia mây tía mênh mông cuộn cuộn bắt cảnh cùng, ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng, không được, cái này coi là ta Doãn gia cơ duyên, nhất định phải từ ta Doãn gia hậu nhân kế thừa. Năm này lao tu sĩ đánh ra một đạo ánh sáng xanh càn quét thiên địa, vô tận hư không bên ngoài, ngay tại bên trong cái hang cổ tu hành đạo bảo thanh niên đột nhiên trợn mắt đi tới ngoài động, cũng nhìn thấy cái kia mây tía mênh mông cuộn cuộn 3000 dặm chẳng diện. Hắn nhìn cái kia mây tía mênh mông cuộn cuộn, như ẩn như hiện bắt cảnh cùng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, một lát sau kêu một tiếng, "Thiên chí, chúng ta nên xuất thế." "Đại ca, ngài muốn hiện tại xuất quan?" Đạo bào thanh niên đệ đệ Doãn Thiên Chí nghe được hắn kêu gọi còn có chút khó tin, chiếu theo ca ca của mình tính cách, không có hoàn toàn chắc chắn quét ngang tử vi thế hệ tuổi trẻ, cần phải là sẽ không xuất quan mới đúng nha. Đạo bào thanh niên Doãn Thiên Đức lắc đầu, âm thanh ở trong lộ ra một tia không cam lòng, về thời gian mặc dù có chút nhanh, nhưng chờ không được. Mặc dù không rõ ràng là ai để bắt cảnh cung sinh ra cảm ứng mà xuất thế, nhưng ta không thể nào nhường ra cái này có cơ duyên. "Đại ca ngươi nói đúng, cái này bắt cảnh cung liền nên là chúng ta." Doãn Thiên Chí nghe vậy mừng rỡ, huynh đệ hai người nhanh chóng thu thập đồ đạc, sau đó hướng về mây tía mênh mông quần quần nơi nhanh chóng chạy đi. Thái Thanh Thánh cảnh mây tía mênh mông cuộn cuộn, Huyền Đô động bắt cảnh cung xuất thế. Nghe nói lần này bắt cảnh cung xuất thế, chính là sinh ra cảm ứng muốn truyền xuống đạo thống. 2000 năm trước vị kia thần bí cơi châu lão giả thế nhưng là có thể bay vào vũ trụ thánh nhân, cái này một vị truyền thừa át phải sẽ khiến doanh động. Kim Ô tộc cường giả xuất thế, bộ tộc Kim Ô 10 đại thái tử đồng thời xuất động. Quảng Hàn cung truyền nhân Y Khinh Vũ cũng tới, cái này thế nhưng là tử vi đệ nhất mỹ nhân. Minh Linh trưởng sinh quan đời sau quán chủ Tam Khuyết đạo nhân cũng xuất hiện. Tử vi thần triều Nguyệt Thi công chúa, đương thời thứ 2 mỹ nhân cũng tới. Thái Thanh Thánh cảnh bắt cảnh cung xuất thế tin tức rất nhanh truyền khắp Tử Vi, một chút có ý tranh phong tuổi trẻ cường giả hào hào xuất động đi Thái Thanh Thánh cảnh, cường giả tiền bối thì là ẩn tàng âm thầm hộ đạo, cũng không có tham dự vào bên ngoài. Huyền Đô động bắt cảnh cung đã từng chủ nhân, vị Tiêu Cới Châu lão giả năm đó giá lâm Tử Vi, mây tía mênh mông quần quần 30000 dặm, đương thời một chút đỉnh tiêm thế lực cổ xưa nội tình đều bị kinh động, cảnh cáo hậu nhân của bọn họ, đây là một vị vô địch giả, vạn không thể đắc tội. Cho nên Tử Vi cổ tinh phía trên đỉnh tiêm truyền thừa chưa bao giờ dám trêu chọc Huyền Đô động bắt cảnh cung chủ nhân, lần này bắt cảnh cung xuất thế, người ta nghĩ muốn tìm chính là người thừa kế. Nhân vật già cả tốt nhất vẫn là đường ra mặt, không phải vậy phá hư quy củ, nói không chừng biết dẫn tới họa lớn. Thái Thanh Thánh cảnh, mây tía mênh mông cuộn cuộn. Nương theo lấy bắt cảnh cung xuất thế, mây tía mãnh liệt, tỏ khắp đến toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh, 30000 dặm mây tía nhảy lên hoành thiên địa, tràn diện rất là kinh người. Từng đạo ánh sáng lấp lánh vạch qua thiên địa, chiến thuyền, thần xa, ngọc liễn, tọa kỵ. Vô số tu sĩ dùng đến khác biệt phương thức đổi tới bắt cảnh cung bên ngoài, đại đa số gương mặt tuổi trẻ người tu hành đều là vì bắt cảnh cung truyền thừa mà tới. Quảng Hàn cung tiên tử đến, đệ nhất mỹ nhân Ý Khinh Vũ tiên tử cũng tới. Trên bầu trời bay xuống đầy trời cánh hoa, từng mảnh óng ánh, tại ánh trăng chiếu xuống hết sức mỹ lệ, hương thơm sông và mũi. Một cỗ như thần nguyệt xe ngọc bay ngang qua bầu trời, bị đầy trời óng ánh mưa hoa bao phủ, thiên khí mờ mịt, tại trăng sáng xuống vô cùng ảo. Đầy trời cánh hoa bay múa, từng mảnh óng ánh, hương thơm từng tia từng sợi, tiến vào chóp mũi, để người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn. Trăng sáng liên bay ngang qua bầu trời, bị mưa hoa lượn lờ, sáng lạn sinh mây màu, như là một tòa quảng hà quyết, xuất trần mỹ lệ. Y Liệt Khinh Vũ, một cái như lạc như thần nữ tử, vì Tử Vi cổ tinh vực đệ nhất mỹ nhân, không thể tranh luận, một chút tự phụ phong thái tuyệt thế nữ tử tại nó trước mặt đều tự ti mặc cảm. Nàng ngọc cơ tiên cốt, mỗi lần xuất hành đều nhất định gây nên oanh động, đều không ngoại lệ, thấy nàng dáng dấp cho người phải sợ hãi, hư hư thực thực cửu thiên huyền nữ chuyển thế, làm cho lòng người tình chập chờn, liền hóa thạch sống đều tim đập thình thịch. Đối với nàng này, không có hoa lệ miêu tả, cũng không bức tranh thấy các tại thế, nhưng nó phong thái lại tươi đẹp quan trong nhân thế, như thần tháng giữa trời, bị người si mộ. Trẻ tuổi một đời rất nhiều nam tử đều là nó mê muội, thậm chí vì vậy mà phát sinh rất nhiều quyết đấu, dẫn phát không ít sóng to gió lớn. Bất quá Quảng Hàn cung nữ tử bản cũng rất ít gạ ra ngoài, vị này càng là đến nay không có hôn phối, để rất nhiều người trong lòng đều tồn lấy tâm tư. Tam Khuyết đạo nhân, Minh Linh trưởng sinh quan xuống đời quan chủ. Một tên tuổi trẻ đạo sĩ đạp không mà đến, màu xanh nhạt đạo y bay phất phới, bên trên thêu âm dương bát quái đồ, như một chiếc gương đồng dạng, ngẫu có quang hoa phản xạ ra. Hắn màu da trắng nõn, nhìn rất là tuấn lãng, có xuất trần phong thái, khí chất siêu việt tuổi của hắn, giống như là một cái tu hành xa xưa cao nhân đắc đạo. Đạo tên Tam Khuyết, công tham tạo hóa, chính là Tử Vi thế hệ tuổi trẻ chí cường giả một trong. Kim Ô tộc 10 đại thái tử. Mười đạo kim sắc năng gắt vượt qua hư không, toàn bộ thiên địa nhiệt độ giống như đều là lên cao rất nhiều, vô số tuổi trẻ cường giả nhìn xem cái này mười đạo thân ảnh dáng lâm đều là mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Kim Ô tộc 10 đại thái tử đều là đại năng một cấp cường giả, một đời có thể ra 2-3 cái thái tử liền để Tử Vi rất nhiều cường giả rất thấy bất đắc dĩ, thế hệ này thế mà ra 10 tôn thái tử, cái này khiến rất nhiều người tiên đoán tiếp xuống ngàn năm Tử Vi chính là Kim Ô độc tôn thời đại. Đinh đinh tùng tùng, trong trẻo tiếng đàn tự xa chỗ mà đến, từng chiếc chiến xa thủ hộ lấy thần liễn xuất hiện tại Thái Thanh Thánh cảnh bên ngoài, một vị tuyệt đại mỹ nhân tại đánh đàn ngọc. Du dương trương nhạc như là sóng nước chút xuống, phóng ánh quang thải chiếu trời sáng trống không, như thơ đồng dạng ý cảnh, như băng tuyết đồng dạng tươi mát khí tức, tại ưu mỹ này tiếng nhạc bên trong dạng tới. Tử Vi thần triều Nguyệt Thi công chúa, đương thời thứ 2 mỹ nhân, từng cung Y Khinh Vũ tranh diễm, lần này hai nữ cùng đi Thái Thanh Thánh cảnh, lại là một phen tranh niên khoe sắc. Các ngươi mau nhìn, mấy người kia. Xa xa hư không đống nhiên dập dờn ra một vòng thanh quang, Nôn Khoan mang theo Long Nữ, Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh xuất hiện, có người nhận ra bọn hắn về sau, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao, đông đảo thế lực lớn người hào hào ghé mắt. Chương 196, thần tiễn rơi Kim Ô. Kim Ô mười đại thái tử bên này, trông thấy Nôn Khoan đám người xuất hiện, Lục Nha sắc mặt lập tức âm trầm một mảnh. Ngày đó Thiên Nguyên núi đá sự tình, Thái Âm thần giáo là tức mất mặt lại không còn người, bọn hắn Kim Ô tộc thì là né mặt mũi, thuộc hạ bị tại chỗ diệt sát, hắn cái này Lục thái tử lại cho chạy. Bọn hắn tự nhiên có Thái Âm thần giáo người thu thập, chúng ta chớ trêu chọc. Kim Ô tộc làm việc quá ngang ngược, lập tức liền có người muốn khiêu khích, Lục Nha đầu góc vẫn là thanh tỉnh, vội vàng ngăn cản mấy người. Ầm ầm. Thái Thanh Thánh cảnh bên ngoài tiếng người huyên náo, một tòa cổ xưa đạo cung tại vô lượng mây tía bên trong hiện ra, nó có một khí thế đặc biệt, huyền ảo mây tía lưu động, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ sương mù tím lở lở, muôn hình vạn trạng. Sấm gió gào thét phát ra, cổ xưa đạo cung hiện ra, mông lung mà không rõ rệt, như tại trong mây mù, lại giống là tại một thế giới khác. Bát cảnh cung xuất hiện. Thần quang đại đạo hiện ra, nối thẳng xa xa bát cảnh cung, người ở chỗ này lúc ấy thật hưng phấn, có chút cường giả nhịn không được xông về phía trước, muốn đi vào bát cảnh cung, tranh đoạt bát cảnh cung chủ nhân truyền thừa. Đây là có chuyện gì? Hơn 10 người chưa kịp tiến vào Thái Thanh Thánh cảnh liền bị mây tía vung ra, mặc dù chưa bỏ mình, nhưng cũng là chịu tổn thương, nhưng mà càng nhiều người cũng là thành công tiến vào bên trong, cẩn thận xem phân biệt có thể phát hiện, có thể đi vào đều là chút tu sĩ trẻ tuổi. Mây tía tràn ngập, một tòa cổ cung đứng vững, không phải cỡ nào to lớn, nhưng lại có trấn áp thiên địa khí thế. Mây trôi sương mù lên, bát cảnh cung như một tòa bất hủ thần linh cung điện, có một loại đại đạo khí tức đang lưu chuyển, để người thật sâu kính sợ. Thái Thanh Thánh cảnh, mây mù cuốn động, một mảnh sương mù. Màu tím cung điện, có một loại chí thánh, to lớn, chí viễn, chí áo uy thế, mặt trên khắc đầy kinh văn. Đông đảo tiến vào Thái Thanh Thánh cảnh tuổi trẻ cường giả đều mắt lộ ra kinh dị, tòa này cung điện toàn thân đều khắc đầy kinh văn, huyền diệu khó lường. Mây tía bốc hơi, nó như một cái hoang cổ lư hương đồng dạng, như cung phụng có thần linh, mông mông lung lung. Những văn tự này rất có ý cảnh, để chúng nhiều tu sĩ trẻ tuổi tiến vào đạo cảnh, minh đạo mà hiểu văn. Đám người xem xét tỉ mỉ cùng lĩnh hội, lại có thể xem hiểu, cái này để người ta cảm thấy rất quái dị, có một loại lạc ấn xuyên thấu qua cung điện truyền ra ngoài. Cung tím như lư hương, sinh ra một cỗ lại một cỗ khói tím, bốc hơi lên, mặt trên lít nha lít nhít, khắc đầy văn tự, từng cái bóng ánh tỏa ánh sáng, lạc ấn trong hư không. Đó cũng không phải cái gì tu đạo kinh văn, ở trong mặc dù nâng lên đạo, không rõ ràng phương pháp tu hành, cái gì chúng diệu chi môn, vừa sâu xa vừa khó hiểu, không rõ ràng cho lắm, có luận đại đạo, lại vô pháp môn, cái này giống như là một cái kiếp nổ, không giống như là kinh văn chính thiên. Ta nhìn đầu váng mắt hoa, nhưng không có nhìn thấy chính văn. Thật sự là hy vọng có thể đụng chạm đến vụ vặt. Nguyên Bát Cảnh Cung đứng đầu là cái có đại trí tuệ cổ nhân, để ngươi kính sợ chỉ là một thiên lời trích dẫn, thực sự có trí lý diệu luôn. Bát Cảnh Cung điêu khắc đầy minh văn, bên ngoài vì đạo đức kinh thượng bộ, bên trong liệu sẽ có hạ bộ, cái này khiến rất nhiều người có tìm tòi hư thực tâm tư, chúng người sinh ra cái suy đoán này, tất cả đều tâm thần hướng tới ý động, tất cả mọi người muốn lấy được. Và anh, đông đảo tu sĩ ở trong có người kìm nén không được muốn mạnh mẽ xuống tới. Bát Cảnh Cung run rẩy, mây tía mãnh liệt, có huyền diệu khó lường trận văn thủ hộ, căn bản không phải man lực có khả năng phá giải. Một số người bởi vì thủ đoạn quá mức kịch liệt, trực tiếp bị mây tía cuốn đi đưa ra Thái Thanh Thánh cảnh. Bát cảnh cung đã xuất thế, cần phải là có thể tiến vào, chẳng lẽ nói là phương pháp của chúng ta không đúng. Bực này huyền diệu đại trận, chú ý tiên thời địa lợi, hẳn là còn phải đợi thêm các loại. Đám người hào hào nghị luận, nhưng lại cũng sẽ không tiếp tục vận động, trong bất chi bất giác đã đến ban đêm, trăng sáng treo cao, ánh bạc chút xuống, chiếu rọi ở đây, một mảnh trắng loáng cùng làm thanh khiết, phi thường thần thánh. Làm mây tía bốc hơi lúc, như một mảnh mê viễn ánh sáng đang lượn lờ, để bát cảnh cung càng thêm thần thánh cùng trang nghiêm, để nhân dục cùng bái. Ánh trăng chiếu xuống, vậy hướng bắt cảnh cung, đầy trời sao lực lượng vào tới, buông xuống, để cung tím phát sinh một hồi kỳ dị tiếng vang. Cổ xưa màn sáng sen lẫn hiện ra, bày biện ra huyền ảo vô cùng 5000 chữ chân ngôn lưu chuyển, tựa hồ là một loại trạng thái kỳ dị. Đạo khả đạo, không phải hàng đạo. Danh khả danh, không phải thường tên. Vô danh, thiên địa khởi nguồn, có tên, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có dục, để xem nó kiếu. Nay cả hai, cùng ra mà khắc tên, cùng gọi là huyền, huyền lại huyền, chú diệu chi môn. Cổ xưa đạo âm ở trong thiên địa quen quẩn, Nôn Khoan đọc dẫn tới cái kia phiến màn sáng phía trên 5000 chữ chân ngôn nổi lên ánh sáng chói lọi, từng đạo ánh sáng nhạt sen lẫn ở trên người hắn, lập tức dẫn tới toàn bộ màn sáng dập dờn. Đây là trên cung điện cái chủng loại kia cổ xưa kinh văn, nó là mở ra chìa khóa, cũng là một loại khảo nghiệm. Đám người hào hào tỉnh lộ lại, nhưng làm bọn hắn bắt đầu đọc thời điểm, lại căn bản không có Nôn Khoan hiệu quả, hoặc là nói có thể gây nên cảm ứng, nhưng lại phần lớn là yếu ớt, hoàn toàn vô pháp cùng Nôn Khoan dẫn động thành thế so sánh. Hư không dập dờn, có cường giả âm thầm ra tay muốn đánh gãy Nôn Khoan động tác, cổ xưa thánh binh làm ra ngụy trang. Người bình thường căn bản là không có cách phân biệt. Và anh, Nôn Khoan đình chỉ đọc, mãnh một trưởng vỗ hướng bộ tộc Kim Ô đám người, lửa vàng ngang trời, một món phượng xí lưu kim đảng bày ra, tương tự trường mâu, có treo hai thai cánh phượng đao đá, toàn thân hoàng kim thần hà bay vụt, sắc bén vô song. Đây là Kim Ô tộc một món thánh binh, lúc này khôi phục hóa làm một con Kim Ô, một đạo ánh sáng vàng nóng ánh ở trong hư không đối kháng Nôn Khoan. Tôn gia đây là gì ý? Kim Ô tộc Lục Thái tử Lục Nha chủ đạo thánh binh, còn lại 9 người cùng nhau thôi động, uy năng kinh người. Nôn Khoan khoẹt miệng toát ra một tia cười lạnh, ta đương nhiên là tại thanh tràng. Nếu là không đem một chút người không có phận sự thanh lý ra ngoài, ta như thế nào vào ở cái này Huyền Đô Bát Cảnh Cung? Mà lại, rốt cuộc vừa nãy là ai đang xuất thủ, ngươi thật sự cho rằng ta không cảm ứng được? Chư vị chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi, nếu là không trước đem nhất có uy hiếp trừ, chúng ta đều không có cơ hội tìm được cái này bắt cảnh cung truyền thừa. Lục Nha thần sắc lạnh lẽo, thiêu động những người còn lại hướng Nôn Khoan một chuyến xuất thủ. Lúc trước Thiên Nguyên núi đá đánh một trận hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lúc đó không có nắm chắc, một mực cẩn nhận cho tới bây giờ. To rõ kim ô phát ra âm thanh ầm vang lên, giống như là vang vọng cửu thiên thập địa, ngọn lửa màu vàng bốc hơi, Thái Dương thánh lực bẻ gãy nghiền nát, chút xuống. Oeng. Nôn Khoan trên thân cũng hiện ra ánh sáng vô lượng, màu vàng thánh hỏa cũng không thể thương hắn một chút. Như vậy đối kháng rào rạt ra đáng sợ gợn sóng tai họa rất nhiều người, không ít tu sĩ lựa chọn tránh lui cách xa, nhưng cũng có bộ phận cường giả trên thân nở rộ thánh huy. Tử vi truyền thừa cổ xưa đều đã sớm chuẩn bị, riêng phần mình đệ tử đều có vương binh thậm chí thánh binh thủ hộ, lúc này chính là triển khai đối kháng. Oeng. Trời xuống đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ xuất thủ, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa lầu quỳnh điện ngọc, đây là một tòa lấy cựu thiên thần ngọc đúc thành truyền thế thánh binh, tên là Quảng Hàn Khuyết. Y Khinh Vũ cũng đứng tại Quảng Hàn Khuyết bên trên, thần y vũ động, phiên nhược tiên giáng trần, mi tâm một nốt rồi son sinh ra thần hạ, cả người linh khí vô tận. Nàng thần y bay múa, tư thái thon dài, mặt trái xoan giống như là ngọc thạch trắng toát, trong mắt tràn ngập thanh tú. Đại hôn chiến lúc này triển khai, đám người kịch liệt giao phong, thánh binh oai che ngập bầu trời, thái thanh thánh cảnh ở trong hiện lên một mảnh lại một mảnh thần hạ, gần như sôi trào. Tỷ tỷ không đi giúp tình lang của mình sao? Long nữ tìm tới Y Khinh Vũ, hai nữ ở trong hư không tranh nghiên khoe sắc. Y Khinh Vũ một tiếng cười ngọt ngào, đầu đầy tóc đen bay múa, răng ngà đồng dạng trắng nõn, cơ thể óng ánh rực rỡ, cũng không thôi động nghiễm hàn cung quyết, mà là cùng long nữ chính diện đại chiến. Long nữ sợi tóc bay múa, màu tím mông lung linh vụ bao phủ toàn thân, dễ như trở bàn tay hóa giải Y Khinh Vũ tất cả thế công. Hắn không cần ta rút, mà lại hắn cũng không phải tình lang của ta, ta đi theo hắn, chỉ là hiện tại chỉ có thể đi theo hắn. Tỷ tỷ không bằng cùng muội muội nói một chút chuyện của ngươi. Lúc này Tử Vi thần triều Nguyệt Thi công chúa cũng tới tham gia náo nhiệt, đàn ngọc gảy nhẹ, đạo âm hóa phủ. Ba nữ đối kháng lại là một phen cảnh đẹp. Bắt cảnh cung bên ngoài chiến cuộc bên trong, Nôn Khoan cùng Kim Ô thập thái tử quyết đấu hấp dẫn nhất đám người quán chủ, mười đại thái tử đều hiện lộ ra chân thân, giống như thượng cổ trong truyền thuyết mười mặt trời nô lên cao dị tượng lại xuất hiện nhân gian. Các ngươi cái này mấy con chim thật là muốn chết, ta đang lo không có lý do làm thịt các ngươi. Xạ Nhật thần tiễn, đến chân chính bắn rơi qua Kim Ô mới có thể danh phủ kỳ thực. Nôn Khoan lấy bí chữ hành né qua ô xí lưu kim thang công kích, sau đó đứng một mình tại trên bầu trời, trong lòng bàn tay đã nhiều một nhánh mũi tên đen. Cái này là cái gì? Kim Ô thập thái tử đều là trong lòng kinh hãi. Trong gói u minh có một loại cảm giác, đây là bọn hắn bộ tộc Kim Ô khắc tinh, một khi bị bắn trúng tất nhiên bỏ mình. Đen nhánh thần tiễn bay ra, cổ xưa đại thánh sát khí lại lần nữa rõ hiện thần uy, Kim Ô thất thái tử cảm giác mình bị để mắt tới, hóa thành một cái chim thần màu vàng nóng bay ra ngoài hơn trăm dặm, thế nhưng y nguyên không thể tránh thoát giết thân đại ách. A, hắn bị một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầy trời kim vũ bay múa, dòng máu màu vàng nóng như yên hà đồng dạng nở rộ, nhuộm khắp trời cao. Cực lớn kim điểu thi thể như là một ngọn núi lớn rơi xuống, tràng cảnh này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngươi dám giết ta thất ca? Kim Ô tộc thập thái tử nhỏ tuổi nhất, có thể nói trẻ tuổi nóng tính, nhất là ép không được tính tình, nhìn thấy huynh trưởng bỏ mình, chủ động thôi động thánh binh lại lần nữa công phạt Nôn Khoan. Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nôn Khoan khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, đen nhánh tiễn quang lại lần nữa lướt qua trời cao, lại một đóa hoa máu nở rộ, Kim Ô tộc thập thái tử trở thành một đoàn xương máu, bị tại chỗ xóa bỏ. Hỗn đàn, đại ca, các ngươi đi mau. Kim Ô lục thái tử Lục Nha thấy cảnh này sau hai mắt đều đỏ, trong mắt của hắn chớp động lên dã thú đồng dạng đáng sợ tia sáng, xách ngược ô xí lưu kim đàng thẳng hướng Nôn Khoan, yêu khí ngút trời. Giờ khắc này, thập phương bầu trời đều là nước, hắn giống như là một tôn vô địch yêu thần đồng dạng, mái tóc rối vàng óng bay múa, Lục Nha giống sập mặt đất núi đổi, vượt qua mà tới. Ngươi nghĩ muốn ngăn cản ta, làm không được. Nôn Khoan lòng bàn tay lại là hiện ra một đạo khác ánh sáng đen, dễ như trở bàn tay đón đỡ kẹt lại thần thang oanh kích, đồng thời cái kia một đạo lơ lửng tiễn quang lại lần nữa bay ra. Trên tay hắn có hai chi xạ nhật thần tiễn, bằng tu vi của hắn, nhờ vào đó đối kháng Lục Nha ô xí lưu kim thang là dư xài. Một đạo ánh sáng đen dài tới mấy chục dặm, nghịch thiên mà lên, vừa mới xuất hiện, thiên địa cùng reo vang, đại đạo ầm ầm, điểm lạnh trên trời rơi xuống. Một đạo huyết quang vẫy lên, Kim Ô tộc nhiều tuổi nhất đại thái tử kêu to một tiếng, mi tâm bị một mũi tên xuyên thủng, thần hồng dài tới mấy chục dặm, hắn vỡ nát trong hư không. Đại ca, còn lại Kim Ô thái tử đều là hô to, tất cả đều hoảng sợ, trừ Lục Nha bên ngoài còn lại đám người hào hào chạy trốn muốn sống sót, nhưng mà cái kia một đạo thần tiễn làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Phúc. Màu đen thần hồng xuyên không mà lên, đính tại Kim Ô ngũ thái tử xương chán bên trên, Kim Ô thần thi bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, sau đó vỡ nát thành một mảnh xương máu. Một mũi tên xuyên mây mà lên, vạch ra chói hai tiếng ô ô thân mũi tên bên trên phơi bày ra một đạo lại một đạo hoa văn, thiên địa cùng reo vang. Kim Ô tam thái tử một mạch tan ra, vận chuyển Kim Ô xê dịch thuật, trở thành một mảnh màu vàng đám mây, né qua cái này tất sát nhất kích. Liên ở những người khác thở phào một cái thời điểm, ma âm sau này mới mà tới. Màu đen tiễn quang xuyên thủng Kim Ô tam thái tử cái hốc, sau đó hướng về Kim Ô nhị thái tử bay đi, miễn cưỡng đưa nó đóng đinh tại hư không. Kim Ô tộc một vị lại một vị thái tử bị bắn giết, không chút huyền niệm, vô cùng gọn gàng, cái này khiến còn lại Kim Ô thái tử đều là toàn thân phát lạnh, nhưng mà bọn hắn cũng chạy không thoát xạ nhật thần tiễn truy sát. Một màn này cũng khiến người khác trong lòng rung động lại sợ hãi, có thể tưởng tượng chuyện hôm nay sau khi truyền ra sẽ khiến lớn đến mức nào hành động. Ngươi như thế tàn giết chúng ta huynh đệ, liền không sợ ta Kim Ô tộc trả thù? Lục Nha vung mạnh ô xí lưu kim đảng, giống như là một đầu dãy núi màu vàng nóng chụp lại, nhưng mà lại bị Nôn Khoan lòng bàn tay mũi tên đen đơn giản ngăn lại. Nôn Khoan cười lạnh nói, Kim Ô tộc, các ngươi ngốc nghe Thái Dương cổ kinh, muốn làm sự tình cùng tội nghịch đoan mục thị không khác, ta bất quá là trước giờ bóp chết rơi uy hiếp thôi. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng huynh đệ của mình, bọn hắn đều không còn, liền thừa ngươi đi xuống cùng bọn họ. Ngươi. Lục Nha tức sủi bọt mép, phun ra thần quang đánh tan tứ phương đám mây, nhưng mà lại bị Nôn Khoan đảo ngược áp chế, thân ảnh hướng phía đại địa rơi xuống mà đi. Hôm nay phát sinh sự tình quả thực là để vô số tu sĩ kinh sợ, Kim Ô 10 đại thái tử thoáng cái chết 9 cái, chỉ còn lại một cái Lục thái tử Lục Nha còn tại nghênh kháng. 10 đại thái tử một ngày vẫn lạc 9 cái, chắc chắn chấn động thiên hạ. Kim Ô một môn thập thái tử, từng cái pháp lực ngút trời, bệ nghệ thiên hạ, bị truyền vì ca tụng, là Kim Ô tộc cường thịnh đỉnh điểm dấu hiệu. Nhưng mà chính vào hôm ấy ở giữa, tất cả đều phá diệt, 9 cái Kim Ô thái tử đã chết tại tay một người, chỉ còn lại Lục thái tử Lục Nha, còn không biết có thể hay không sống, cũng không biết đến tiếp sau biết nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ta muốn giết ngươi 10 đời 10 kiếp. Lục Nha gầm thét, không ngừng thôi động khôi phục thánh binh, lông thần hướng lên trời, tóc dựng ngược, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại bắn nhanh ánh sáng vàng, đánh lên cao vạn trượng trong không. Bất quá là nói dối thôi, hôm nay các ngươi 10 huynh đệ đều phải chết. Nôn Khoan biểu tình bình đạm, cũng không đem Lục Nha lời nói để ở trong lòng, lấy đại thánh sát khí xạ nhật thần tiễn đi đối kháng ma diệt rơi đối phương thánh uy. Ô Xí Lưu Kim đảng chặt đứt vĩnh hằng, mang theo một mảnh núi thây biển máu, có vô tận như thần ma đồng dạng thi thể hạ xuống tới, đáng sợ cảnh tượng chấn kinh thế gian. Từ viễn cổ đến nay, cái này đảng cũng không biết giết tất cả mọi người, đây đều là ngày xưa bị giết vô thượng cường giả huyết hồn tái hiện. Màu đen tiễn quang phát ra vạn trượng sóng lớn, là lấy thần lực hóa thành biển cả, như một tinh vực đồng dạng đánh ra ngoài, đối kháng cái kia cắn đảng. Một kích này, thiên băng địa liệt, thế gian khắp nơi đều là ánh sáng. Chương 197, nhập chủ bắt cảnh cung. Oanh. Lục Nha tại Thái Dương tinh hỏa bên trong đứng thẳng, trong tay Ô Xí Lưu Kim thang bay đến hướng trên đỉnh đầu, trấn áp thiên địa hư không. Kim Ô thập thái tử đánh một trận chết 9 cái, cũng chỉ còn lại có hắn, đối mặt địch nhân đáng sợ, hắn hiểu được chạy trốn đã là vô dụng. Tổ Ô pháp thân tại Lục Nha sau lưng xuất hiện, thiên băng địa liệt, phát ra một cỗ hùng vĩ uy thế, như chân chính chí tôn giáng lâm đại địa. Thất Hải vô cương. Hắn giống to một tiếng, trong đó một đạo tổ Ô pháp thân bay ra, thân áp thiên địa, phun ra nuốt vào thần hoa, mênh mông đại dương mênh mông mãnh liệt, vô biên vô bờ. Đó cũng không phải biển, mà là vô lượng thái dương tinh hỏa. Khai thiên tích địa. Lục Nha hét lớn truyền đến, cái thứ hai tổ Ô bay ra, hóa thành một bức vĩnh hằng bức tranh, đi qua thánh binh gia trì, che ngập bầu trời. Đây là một cái chân thực tiểu thế giới, nội bộ có mặt đất núi đồi, có cổ một thác nước màu bạc, có phi cầm tẩu thú, cái này tổ Ô từ hóa một giới. Lục Nha hét dài một tiếng, sợi tóc múa tung, ở sau lưng hắn, cái thứ ba tổ Ô bay ra, hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có một mảnh ngôi sao lớn chập trùng, giống như là đi tới vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Nôn Khoan quan sát từ đằng xa chạm đất quạ, mặc cho hắn thủ đoạn thi triển đến đỉnh phong, dù sao cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cho phép đối phương đem thực lực thôi phát đến cực hạn, bộ dạng này thu hoạch kim ô máu cũng càng cường đại hơn. Len ken kiếm reo không ngừng, ngàn vạn đạo kim ô thần vũ bay múa đầy trời, như rơi trận tiếp theo màu vàng tuyết lớn đồng dạng, hoàn toàn mờ mịt, sáng lạn một mảnh. Lục Nha tổ Ô pháp thân đều xuất hiện, đi qua viễn cổ thần đảng gia trì, phản phất lại xuất hiện tộc này viễn cổ thủy tổ vô thượng uy thế, bầu trời này cũng đang run, mặt đất này cũng đang lẩy bẩy, hư không đều tại sụp đổ. Cái này chính là của ngươi cao nhất, thật đúng là nhỏ yếu. Nôn Khoan liếc xa xa chạm đất quạ, trong tay mũi tên đen một mực đối kháng cái kia Ô Xí Lưu Kim thang bay ra, như là một vòng rực rỡ nhất ánh sáng. Lục Nha bên cạnh, chín ấu ngang trời, cũng không phải là dị tượng, thật là pháp thân, viễn tổ bất diệt chiến hồn phảng phất trở về, giữa thiên địa gió lạnh rít đảo, ma vân dâng trào. Giết! Lục Nha tóc vàng dựng thẳng, đôi mắt mở to, con người bắn ra chùm sáng dài đến vài dặm, giống to một tiếng, sông núi vạn vật đều đang run rẩy. Hắn thẳng tiến không lùi, không có để lại nửa bước đường lui. Vô lượng sát khí mãnh liệt, một kích này như đại phá diệt tiến đến, Lục Nha tổ Ô đều xuất hiện, cùng Nhật Nguyệt tranh huy, lông thần trăm ngàn vạn, như rơi rụng chín tầng trời, hoàn toàn mờ mịt, sáng lạn lấp lóe, như là một trận ngang qua vạn cổ màu vàng tuyết rơi, hỗn loạn xuống tới. Keng. Ô Xí Lưu Kim thang cùng xạ nhật thần tiễn sắc bén đụng vào nhau, giữa hai bên phát ra sáng chói ánh sáng, sau đó là vô tận cô quặng tại tan rã. Cái kia sáng lạn ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt, cái kia đáng sợ hắc ám, lệnh rất nhiều người linh hồn đều cơ hồ phải sâu rơi vào đi. Hoàn toàn tương phản hai loại biến hóa, tại cái kia pháo hoa nở rộ một nháy mắt hoàn thành, kinh cuối mùa rất nhiều người tâm. Từ ánh sáng minh liệt dương trung tâm rơi vào vô biên hắc ám địa ngục, đây chính là rất nhiều người một nháy mắt cảm thụ. Làm kia sáng tán đi, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Nha hiện thân lần nữa, ánh mắt mãnh liệt, khí thế như cầu vồng, thiên linh cái bay lên một đạo ánh sáng, quán thông trên trời dưới đất. Sợi tóc màu vàng nóng của hắn bay múa, bên trong đôi mắt chùm sáng vô cùng rạng người, như một tôn viễn cổ tổ Ô đứng sững nơi đó. Phốc. Lục Nha há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, từng con tổ Ô pháp thân chia năm xẻ bảy, hắn xương ngực truyền đến một tiếng nứt vang, một đạo mũi tên đen từ sau tâm truyền ra trở lại viêm trong tay, hắn tận trời khí thế tất cả đều tán. Thiên linh cái thần quang hóa thành ánh sáng máu. Lục Nha bị xạ nhật thần tiễn xuyên qua, nếu không phải có Ô Xí Lưu Kim thang chấn áp sợ là trực tiếp liền chết rồi, nhưng tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, tóc hai bù xù, toàn thân là kim ô máu, cốt nhục vô pháp tiếp tục, thương thế vô pháp khỏi hẳn, tử vong có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian. A, ta không thể chết, nhất nhật thập ô đan. Lục Nha gần như điên cuồng giống to, như ma hóa đồng dạng, mỗi một cây sợi tóc màu vàng nóng đều dựng thẳng, hắn đem một cái đốt ngón tay lớn, sắt trạch kim hoàng, phóng ánh sáng long lanh bảo đan nuốt xuống. Nhất nhật thập ô đan, cái này thế nhưng là ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Một ngày sinh mệnh đổi lấy 10 cái kim ô lực lượng, dùng về sau cơ bản cũng chết chắc. Cuối chân trời, Phạm La nhìn thấy một màn này người đều biến sắc, nhất nhập thập ô đan là một loại cấm dược, quá nghịch tiên mà tàn nhẫn. Phục dụng đan này về sau, sinh mệnh tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể sống một ngày, nhưng lại có thể diễn hóa ra gấp 10 tiềm năng đến, dũng quan thiên hạ. Cực điểm thăng hoa, đã chết tại chói lọi. Ăn loại này bảo đan, sẽ như cái kia khói như hoa, tách ra rực rỡ nhất một nháy mắt mỹ lệ, sau đó vĩnh viễn tan biến. Lục Nha toàn thân xương cốt đều đang di động, như pháo trúc đồng dạng vang lên không ngừng, mỗi một tấc máu thịt đều nở rộ ánh sáng chói mắt, hắn giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Oeng. Lục Nha nuốt xuống bảo đan bỗng nhiên có một đạo tiên quang muốn xung ra, lại bị Nôn Khoan tiện tay một kích hoàn toàn vỡ nát, Kim Ô Vương phân thần tiêu tán, bản thể lại một lần gặp phản vệ, mà Lục Nha cũng ở thời điểm này đạt tới tự thân có khả năng tiếp nhận đỉnh phong. Không thể nào. Triệu Hoán. A. Lục Nha giống to, mấy lần tiềm năng phát tác, toàn thân giống như là đang thiêu đốt, thần lực kinh người. Hắn muốn triệu hoán tổ cờ tác chiến, nhưng mà Nôn Khoan gặp hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong chính là không lãng phí thời gian nữa, một trưởng vô xuống đi chấn áp xuống tất cả. Oeng. Thiên địa kịch chấn, Lục Nha tiềm năng bốc cháy, vô cùng điên cuồng, một bộ muốn ngọc thạch câu phần dáng vẻ. Đáng tiếc tất cả cũng không dựa theo hắn châu nghĩ như vậy từ phát triển, bởi vì hắn thậm chí đều không đánh tan được Nôn Khoan thần lực tay cầm. Kết thúc. Nôn Khoan mở tay một nắm, vô tận thái dương hỏa tinh hội tụ, chín đầu bỏ mình kim ố cũng lấy thôi phát đến cực hạn Lục Nha bị hắn sống luyện, cuối cùng liền lưu lại một cái vàng óng ánh thần đan. Lục Nha vậy mà cũng chết rồi. Chuyện này sợ là phải nháo lật trời, Kim Ô tộc 10 đại thái tử toàn bộ chết mất. Đầu tiên là Thái Âm thần tử, sau đó là Kim Ô tộc 10 đại thái tử, người này là thiên kiêu sát thủ sao? Nôn Khoan dễ như trở bàn tay diệt sát đi Kim Ô tộc 10 đại thái tử, một màn này làm cho tất cả mọi người đều rung động, hắn ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả sinh linh cũng không dám nhiều lời. Hưu. Hắn lại một lần xuất thủ, mục tiêu lần này là Phượng Sí Lưu Kim Thang. Bất quá đáng tiếc cái này thánh binh linh tính cực mạnh, tại thế công của hắn đến trước khi đến liền khôi phục bay xa, hóa thành một đạo ánh sáng vàng xông ra thái thanh thánh cảnh. Thánh binh đứng đầu chưa chết, cho nên từ hỏa tang tinh rời đi tử vi cái này một nhánh Kim Ô tộc viễn tổ Kim Ô đại thánh còn chưa có chết sao? Hẳn là cái kia bị phong tồn làm nội tình đại thánh. Nôn Khoan thu tay lại về sau ánh mắt tính mịch. Lúc trước hắn tính toán dùng quyết chữ binh đi ảnh hưởng cái này chuyển thế thánh binh, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có một loại giải thích. Thánh binh đứng đầu còn sống, thánh binh thần chỉ có thể phân biệt ra được chân chính chủ nhân phương vị. Quyết chữ binh mặc dù danh xưng tu hành đến cực hạn thậm chí có thể cướp đoạt cực đạo đế binh trưởng không quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia cực đạo đế binh binh chủ đã chết, binh chủ chưa vong tình huống dưới, muốn phải dựa vào quyết chữ binh cường đoạt binh khí. Trừ phi là có thực lực tuyệt đối áp chế. Đương nhiên, Nôn Khoan cũng có thể hủy đi Ô Xí Lưu Kim Thang, nhưng bộ dạng này liền được bại lộ hắn đế binh lá bài tẩy, cái này đối với hắn kế hoạch sau này có ảnh hưởng. Trước mắt Tử Vi nằm ở đạo gian thời đại, đương thời cũng không có thánh hiền cấp độ cường giả, có chỉ là từng cái phong tồn tại địa xuống nội tình. Bất quá loại này tồn tại, trừ phi nhà mình chuyển thừa thật rơi vào nguy cơ sinh tử mới có thể bị tỉnh lại, đương thời ân oán, bình thường đều chỉ là đương đại cường giả tự đi giải quyết. Cái này nói một cách khác, Nôn Khoan chỉ cần không tìm đường chết chạy đi trực tiếp công phạt những cái kia đỉnh tiêm thế lực tổ địa, trên cơ bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn mượn nhờ đế binh có thể quét ngang Tử Vi, cho dù là thánh hiền thậm chí thánh nhân vương xuất thế hắn cũng không sợ, nhưng đối mặt tiên đại cảnh giới thứ 6 đại thánh lời nói, bán thánh tu vi hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tử Vi Kim Ô tộc cái này một nhánh rất cường đại, tổ địa bên trong có đại thánh tồn tại, tùy tiện công phạt độ khó rất lớn, biện pháp tốt nhất vẫn là một chút xíu câu cá mài rơi bộ phận nội tình, cho nên giữ lại đế binh xem như lá bài tẩy. Dù sao thời gian của hắn đủ nhiều, hơn nữa còn nằm ở cực tốc lên cao kỳ, từ từ mài giũa bản thân đối với hắn có lợi, đợi đến đột phá thánh hiền hoặc là có thể so với thánh nhân vương, đến lúc kia, liền xem như đại thánh xuất thế hắn cũng không sợ. Đại ca, ngươi thành công. Ngay tại Nôn Khoan diệt hết Kim Ô tộc thập thái tử chấn nhiếp toàn trường thời điểm, một tiếng không hợp thời ngạc nhiên kêu to để ánh mắt của mọi người hội tụ đến bắt cảnh cung màn sáng phía trước. Liên gặp cái kia màn sáng tiền trạm lấy một tôn tướng mạo bình thường đạo bảo thanh niên ngay tại đọc đạo đức kinh, trên thân lập lòe cùng Nôn Khoan lúc trước không khác nhau chút nào ánh sáng chói lọi, mà bên cạnh hắn thì là có một cái hình dáng tướng mạo tuổi trẻ lại anh tuấn mấy phần người trẻ tuổi. Thánh nhân không tích, tức coi là người mình càng có, tức lấy cùng người mình càng nhiều. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ. Cái này đạo bào thanh niên tự nhiên chú ý tới chúng quanh ánh mắt hội tụ, nhưng hắn chỉ là mắt nhìn đệ đệ của mình, đọc thanh âm căn bản không ngừng, mắt thấy liền đọc đến cuối cùng thiên trường, Nôn Khoan thân ảnh đi tới trước mặt. Ngươi nếu là hiện tại dừng lại hướng ta thần phục, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nôn Khoan âm thanh cũng không có để người này có chút dừng lại, đạo bào thanh niên đệ đệ Doãn Thiên Chí cũng ý thức được chính mình chuyện xấu, vội vàng xông đi lên tính toán ngăn cản, lại bị một cái phất tay háo hất bay ra ngoài. Dừng tay. Ngươi trẻ tuổi, ta nguyên bản nhìn ngươi thiên tư xuất chúng, nguyện ý cho ngươi cơ hội lưu lại, nhưng ngươi như thế tùy ý giết chóc, bắt cảnh cung truyền thừa không có duyên với ngươi, ngươi còn là rời đi Thái Thanh Thánh cảnh đi. Thanh âm giản mua từ Huyền Đô động trong tịnh thổ truyền ra, một cái giản mua lão giả xuất hiện, toàn thân tản ra tử khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng trên người hắn uy thế cũng rất là đáng sợ, là một tôn vương giả đại thành. Tôn này vương giả hiện thân nói chuyện, lập tức rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt rơi xuống Nôn Khoan trên thân, hắn mang cho đám người áp lực quá lớn, hiện tại tất cả mọi người ước gì hắn không may. Nôn Khoan nhìn xem lão nhân này, yên lặng lời nói không mang một tia cảm xúc, chỉ là tại trình bày một sự thật, bắt cảnh cung không có duyên với ta. Nó chính là ta triệu hồi ra đời, nếu là không có duyên với ta, còn cùng người nào có duyên phận. Gián mua lão giả trầm giọng nói, người trẻ tuổi, bắt cảnh cung hoặc là bởi vì ngươi trước giờ xuất thế, nhưng coi như không có ngươi, tiếp qua chút năm tháng, nó cũng sẽ xuất thế. Lão hủ chính là bắt cảnh cung đứng đầu thân truyền đệ tử đạo đồng, phụ mệnh thủ hộ ở chỗ này, nó xác thực cùng ngươi không. Ta gánh chịu tổ tinh thiên vận mà sinh, chính là tổ tinh ngàn năm rơi xuống người số một, đạo giáo ngàn năm đạo thống đều ở ta một thân một người. Đừng nói ngươi chỉ là một cái đạo đồng của Doãn Hỷ, liền xem như Doãn Hỷ bản thân tự mình lại tới đây, hắn cũng không có tư cách nói ta cùng bắt cảnh cung vô duyên. Nôn Khoan mấy câu nói để cái này gián mua lão giả sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không ngờ tới dẫn động bắt cảnh cung biến hóa người càng là loại này địa vị. Nôn Khoan một ngón tay Doãn Thiên Đức cùng Doãn Thiên Chí, tiếp tục nói, còn có, ngươi làm ta không biết, hai gia hỏa này là ngươi hậu nhân Ả Văn Thủy chân nhân nhường ngươi thủ hộ nơi đây, mà không phải nhường ngươi lên tư tâm, ý đồ chiếm lấy thái thượng lão quân lưu tại Tử Vi truyền thừa. Đủ. Doãn gia lão tổ thẹn quá hóa giận, tại Nôn Khoan Luân Phiên lời nói xuống triệt để phá phòng, hắn run tay tế ra một cái sáng loáng sắc mài, đánh ra, phảng phất có thể khai thiên nứt đất. Kim cương chắc sáng loáng, ngân quang long lánh, tự viễn không vào tới, như một vòng nguyệt hoàn phong tới, ánh sáng thần thánh sáng lạ, huyễn người hai mắt, cực độ sáng chói. Nôn Khoan bị nó khóa chặt, cảm giác giống như là tại một phương sụp đổ xuống tới vòng trời, kinh khủng kim cương chắc, sáng loáng long ánh, như trên bầu trời ngôi sao đồng dạng bay tới, vô cùng dọa người, đem thiên địa đều ép nứt. Cái này giản mua lão giả mặc dù chỉ là bình thường đại thành vương giả, nhưng hắn từng theo Hầu Văn Thủy chân nhân Doãn Hỉ, cũng coi là bát cảnh cung nhất mạch đệ tử, lấy được tế luyện kim cương chắc chân chính bí pháp. Kim cương chắc vạch ra một đạo chói mắt ánh sáng trắng, lại bị Nôn Khoan hộ thân hai chi mũi tên đen bắn ra, đem nơi xa một đám đỉnh núi toàn bộ chấn vỡ, trở thành một chỗ bụi bặm. Vù vù, kim cương chắc rung nhẹ, lại lần nữa bị tế luyện bay ra, bạc mài như lao, cũng không tiếp xúc, chém ra từng đạo ánh sáng, nhưng căn bản không ngăn cản nổi Nôn Khoan bắn ra một đạo mũi tên đen. Người đã cũng biết tổ tình, coi là nghe nói qua cái này hai cái sắc khí, năm đó thập nhật hành không đại nghệ xuất thế, từng tế luyện ra 11 nhánh mũi tên đen, cuối cùng hai chi hỏa hầu không đến xuất thế mượn, để cuối cùng một cái kim ô cho trốn. Nôn Khoan lời nói để tôn này vương giả trong lòng chấn kinh, nhìn xem tới gần mũi tên đen phi tốc triệt thoái phía sau, đồng thời kim cương chắc rớt xuống, hóa thành cối xay lớn như vậy, phản phất có thể khai thiên nứt đất. Và anh, kim cương chắc phá tan một đạo ánh sáng đen, cái này vương giả thần binh vật liệu đủ để tế luyện chuyển thế thánh binh, luyện chế cùng ẩn dưỡng thủ pháp cao siêu, để nó có thánh binh nội tình, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một nhánh mũi tên đen. Nhưng Nôn Khoan xạ nhật thần tiễn lại có hai chi. Không, Doãn gia lão tổ bị mặt khác một nhánh xạ nhật tiễn trực tiếp đánh vào Huyền Đô động, hắn biết ở bên trong vượt qua những năm tháng cuối đời cũng không còn có thể xuất thế, mà viên kia kim cương chắc thì là bị Nôn Khoan thu vào. Ngươi nếu là hướng ta thần phục, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nôn Khoan mắt thấy Doãn Thiên Đức, biểu tình yên lặng mở miệng nói, hắn biết được người trước mắt này bất luận thiên phú vẫn là tâm tính đều là đương thời đỉnh cao nhất, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Hắn như nguyện ý thần phục, như thế tự nhiên tâm cảnh long đong không còn là uy hiếp, gãy mất con đường chứng đạo. Hắn nếu là không nguyện ý thần phục, như thế Nôn Khoan cũng sẽ không khách khí. Hiu. Doãn Thiên Đức chưa hề nói thêm lời thừa thãi, chỉ là hóa thành một đạo ánh sáng xanh muốn mạnh mẽ xâm nhập bát cảnh cung, hy vọng mượn nhờ bên trong trận pháp đến thu hoạch được một chút hy vọng sống. Ta tu hành bát đại ấn pháp đến nay có chút tâm đắc, diễn hóa ra không hoàn chỉnh thứ chín ấn, tên là Thương Sinh. Nôn Khoan than nhẹ một tiếng đánh ra một cái mơ hồ ấn quyết, Thương Sinh đại ấn lật che thiên địa, vì Doãn Thiên Đức vị này tử vi khí vận chi tử đưa tang. Cái sau đang đối kháng với ở trong diễn hóa không thiếu sót thần hình phát động thần cấm, chỉ tiếc Nôn Khoan thực lực càng mạnh lại thủ đoạn càng nhiều, chưa thu hoạch được bát cảnh cung truyền thừa hắn căn bản bất lực đối kháng. Cuối cùng hóa thành một đạo ánh xanh rực rỡ ngưng tụ đạo hỏa bị Nôn Khoan thu về. Cái này cũng đúng là một đời thiên tiêu, đáng tiếc. Nôn Khoan vì Doãn Thiên Đức tiếc hận một tiếng, bất quá cũng không hối hận, đại đạo tranh phong chính là tàn khốc như vậy, cái sau không nguyện ý vứt bỏ bát cảnh cung cơ duyên, vậy hắn cũng chỉ có thể đưa hắn đi chết. Hôm nay, ta vì bát cảnh cung chủ mới. Nôn Khoan tuyên bố nhập chủ bát cảnh cung, trong nháy mắt để Doãn Thiên Chí tan thành mây khói, sau đó lại là một tay áo vung ra, tất cả người không có phận sự bị thanh ra thái thanh thánh cảnh, đến đây bát cảnh cung có chủ, thái thanh thánh cảnh nên đón chúa tể mới. Chương 198, nháy mắt tàn sát thánh. Thái Thanh Thánh Cảnh, Huyền Đô Động, Bát Cảnh Cung. Cổ xưa cung tím bị mở ra, Tiên Tĩnh Đạo Cung lại lần nữa mở ra. Nôn Khoan mang theo Long Nữ, Tiểu Niếp Niếp cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh tiến vào ở trong. Trong Bát Cảnh Cung đồ vật không nhiều, thủ mắc lên trưng bày một chút hồ lô cùng bình ngọc, đều là dùng thủ đoạn đặc thù phong tồn. Nôn Khoan đầu tiên là đi tới phong tồn đan dược cùng tu hành tài nguyên tụ dựng phía trước, trước hết nhất thu hút ánh mắt của hắn chính là một đoàn ánh sáng tím cùng một mảnh kia sáng trắng. Một cái tử hồ lô bày ra tụ trên kệ, bóng ánh sáng long lanh, toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển, tươi đẹp tươi ác, có được thôn thiên năng lực. Tử hồ lô bên cạnh còn có một cái ngọc tịnh bình. Toàn thân trắng đoán, như dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Thử kim hồ lô, cựu chuyển kim đan. Ngọc tịnh bình, thần hoàng máu. Nôn Khoan mắt nhìn tủ mắc lên khắc vào ký tự, cái này hai cái cường đại binh khí đồng thời cũng là không gian pháp khí, bên trong phong tồn lấy lao tử lưu ở chỗ này chuyển thừa chân quý tài nguyên, cựu chuyển kim đan cùng thần hoàng máu. Cựu chuyển kim đan, danh xưng đạo giáo thứ nhất thần đan, phàm nhân phục dụng về sau có thể lập tức thành tiên. Đương nhiên loại hiệu quả này là bị khuyết đại, lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan, tương đương với thấp phối bản cựu chuyển tiên đan. Cựu chuyển tiên đan, gia thiên vũ trụ thần thoại thời đại xuất hiện truyền thuyết tiên đan. Cần lấy bất tử thần dược làm chủ tài, mọi loại tế luyện, cuối cùng nghịch thiên thành đan. Loại vật này danh xưng xưa nay thứ nhất đan, có thể nghịch thiên cải mệnh, nghe nói có loại vật này muốn chết cũng không thể, có thể vì người tu hành đánh xuống vô thượng căn cơ, cũng có thể để đại đế lại sống một thế. Thần thoại thời đại sau cùng một đoạn thời gian, chính là đế tôn luyện chế ra cựu chuyển tiên đan, mời còn lại mấy vị thiên tôn trung lập thiên đỉnh, chín đại thiên tôn liên thủ quét ngang thiên địa, muốn mạnh mẽ mở đường thành tiên, nếu không phải đến sau đủ loại biến cố ảnh hưởng, nói không chừng bọn hắn thật có thể thành công. Lão tử chính là chín đại thiên tôn một trong đạo đức thiên tôn đế thi thông linh. Hắn có cựu chuyển tiên đan đan phương rất bình thường, bất quá loại kia tiên đan độ khó luyện chế quá lớn, cho nên cuối cùng hắn chỉ luyện chế ra cựu chuyển kim đan, hiệu quả cùng loại nhưng so ra kém chân chính cựu chuyển tiên đan. Nôn Khoan đem ngọc tịnh bình ở trong thần hoàng máu lấy ra một giọt dùng thử, cái này đích xác là một món chí bảo, lấy nó tắm rửa thân có thể rèn luyện thể chất, thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Trong nguyên tắc Doãn Thiên Đức dùng tại đệ đệ của hắn Doãn Thiên Chí trên thân, kia là cái xui xẻo diễn viên của chúng. Thần hoàng máu đáng tiếc, với ta mà nói tác dụng không lớn. Nôn Khoan cảm thụ một cái hiệu quả sau lắc đầu. Già thiên vũ trụ nhân gian là không thể nào sinh ra chân chính thần hoàng, lão tử lưu lại cái này một bình tinh huyết, đại khái là từ một cái đại thánh hoặc là chuẩn đế cấp chim phượng hoàng trên thân lấy được, dù nhưng đã rất thuần túy, nhưng Nôn Khoan có tốt hơn. Thiên hoàng tử chứng thần bị hắn cướp đoạt bộ phần tinh hoa, mặt khác bất tử thiên hoàng nào đó một thế thần, một tấm có chứa năm màu hoàng huyết ra người cũng tại trên tay hắn. Mạch này đến từ tiên vực, chính là chân chính tiên hoàng tộc duệ. Tử Kim Hồ Lô, Ngọc Tịnh Bình, lão tử là đem chỗ này chuyển thừa xem như đạo thống truyền xuống. Nôn Khoan đem hai cái pháp khí đều thu vào, truyền thuyết đạo tổ lão tử tổng cộng có ngũ đại pháp khí, luyện ma thất tinh kiếm, đựng đan tử kim hồ lô, chứa nước dương chi ngọc tịnh bình, buộc bào hoàng kim thẳng, quạt lửa quạt ba tiêu. Cái này năm kiện chí bảo, lão tử tại đây bắt cảnh cung lưu lại hai cái, đều là chuẩn đế khí, có thể thấy được hắn đối chỗ này chuyển thừa coi trọng, đây cũng là Nôn Khoan vì sao nhất định muốn cướp đoạt bắt cảnh cung nguyên nhân. Nơi này tại sao không có kinh văn? Nôn Khoan bên này thu lấy tử kim hồ lô cùng ngọc tịnh bình, long nữ, tiểu niết niết cùng tiểu đỉnh đỉnh cũng tại các nơi nhìn xuống, tủ trên kệ tu hành tài nguyên không ít, các nàng lại đều không có đi động. Long nữ đối lúc trước đạo đức kinh nhớ mãi không quên, tại tìm kiếm khắp nơi muốn phải vừa xem văn. Bên này, Nôn Khoan kêu gọi bọn hắn một tiếng, mà sau đó đến bắt cảnh cung trung ương trước thạch thai tìm tòi một phen. Đây là một cái bằng đá giá sách, nương theo lấy tạp sát một tiếng vang nhỏ, một bộ bằng đá kinh thư đập vào mi mắt, trang đầu khắc có đạo đức kinh ba chữ. Đây là một bản thạch kinh, rất dày nặng, có lưu lịch sử tăng thương, xuyên thấu qua mặt ngoài ba chữ đạo đức kinh lại truyền lại có một bức tranh, một cái lao giả cưỡi trâu đi về phía tây, mây tía mênh mông quần quận 30.000 dặm, xuyên qua một cái gọi hàm cốc quan địa phương, mà sau khi ngưng tụ thành một bộ kinh thư. Nhất khí hóa tam thanh, mây tía 30.000 dặm, thái thanh nhất khí hôn nguyên trạng. Cựu truyền kim đan, thất bảo hồi hồn đan, bất tử kim đan, cựu truyền hoàn hồn đan. Tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình, kim cương trác, quạt ba tiêu, hoàng kim thàng. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Nôn Khoan từng tờ một vượt qua, toàn bộ đạo đức kinh trừ thượng bộ kinh dẫn cùng hạ bộ chính văn bên ngoài, còn ghi chép rất nhiều lao tử khai sáng bí thuật cùng luyện bảo, luyện đan pháp. Nôn Khoan bản thân liền có đến từ Viêm Đế luyện dược truyền thừa mang theo, có thể thông qua hai loại luyện dược chi đạo xác minh kết hợp, tăng lên chính mình thuật luyện đan. Đủ loại kiểu dáng luyện bảo pháp cũng là để hắn mở rộng tầm mắt, nhất là cái kia thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, chính là cực đạo phôi. Huyền hoàng tháp ta là luyện không được, nhưng ta thần ngân tử kim tháp tất nhiên càng mạnh. Nôn Khoan đỉnh đầu hiện ra huyền hoàng hỗn độn khí, thần ngân tử kim tháp lấp lánh ánh sáng tím, khắc vào đạo đức kinh huyền hoàng tháp thiên chương bắt giữ đạo ngân kinh văn, tự chủ tiến hành kinh thiên thủy biến. Đa tạ. Nôn Khoan bên người, long nữ ở bên xem đạo đức kinh chính văn sau tiến nhập đến huyền ảo ngộ đạo trạng thái, hồi lâu sau mọc ra một ngụm trọc khí hướng Nôn Khoan nói lời cảm tạ. Ngươi đạo này cảm ơn rất không có thành ý a. Nôn Khoan một câu lại không còn chính hình, lấy được tự nhiên là long nữ một cái bạch nhãn, nhưng kẻ sau đã đối với hắn thỉnh thoảng đùa giỡn tập mãi thành thói quen. Nơi này tu hành hoàn cảnh vô cùng tốt, ngươi lấy được những truyền thừa khác về sau cũng phải cần bế quan. Long nữ hỏi thăm về Nôn Khoan tiếp xuống dự định, trong ngôn ngữ để lộ ra chính mình nguyện ý coi chừng tiểu niết niết cùng tiểu đình đình ý tứ. Không cần, ta bây giờ đã đi lên con đường của mình, những thứ này bí thuật kinh văn có thể làm tham khảo, nhưng ảnh hưởng không được đạo của ta. Nôn Khoan lắc đầu, tiếp lấy nhìn một phương hướng nào đó, thái âm thần giáo người, qua thời gian lâu như vậy, cần phải đã lấy được tin tức, giải quyết những truy binh này, chúng ta có thể đi một chuyến thái âm thần giáo, bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn. Ngay tại Nôn Khoan kế hoạch đi tìm thái âm thần giáo phiền phức thời điểm, thái thanh thánh cảnh thời điểm lan truyền thiên hạ, tử vi cổ tinh các vực tu hành giới đều chấn động. Tử vi cổ tinh rất nhiều người đều đang nói, bộ tộc Kim Ô Huy Hoàng nhất đại thế tiến đến, một môn thập kiệt, tương lai sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Nhưng mà máu và xương đúc thành một khúc bi ca, Kim Ô một môn thập thái tử toàn bộ ngã xuống, liền mạnh nhất Lục Nha cũng tuyệt mệnh, nhưng lại rối trí hạ màn kết thúc. Thái Thanh Thánh Cảnh đánh một trận để Nôn Khoan thanh danh lưu truyền tử vi, Kim Ô tộc thập thái tử bỏ mình, đại thành vương giả hiện thân cũng bị hắn giết đi, có người nói hắn đã đương thời vô địch, cũng có người nói hắn là ỷ vào thánh binh mới có thể thủ thắng, còn lâu mới là những cái kia truyền thừa bất hủ đối thủ. Bất quá tại đây thánh nhân không hiển hóa năm tháng, tại đây đại thành vương thể không thấy thân ảnh niên đại, như thế một cái tuổi trẻ cường giả quật khởi, tự nhiên chấn động thiên hạ. Liên Lô Châu bên ngoài còn lại mấy cái lục địa cũng đều là đang nghị luận Nôn Khoan, tại đoạn thời kỳ này hắn thành vì toàn bộ tử vi tiêu điểm. Hắn quật khởi quá mức nhanh chóng cùng thần mãnh, tất cả mọi người nhất trí cho rằng đây là một cái có chí chứng đạo người, tương lai tử vi cổ tinh vực đem không ngày yên tĩnh, chứng đạo trên đường máu bắn tung tóe không thể tránh né. Lớn trên đế lộ, anh tài nhiều tàn lụi, nhân kiệt thường vẫn lạc, khắp nơi thấy bạch cốt vẩy máu bạn lạnh lẽo ca. Đây là một đầu lấy xây lên bằng xương bằng máu đường, không có kinh lịch sát kiếp, chưa nhìn quen tử vong, không biết cực khổ cùng ách nạn nhiều, khó gặp đế lộ phần cuối. Đây là một đầu từ đống người chết xuyên qua nói. Kim Ô mười đại thái tử như thế, bình thường tu hành trưởng thành có thể ngang áp thiên hạ tuyệt thế thiên tiêu, đụng tới hoàng kim đại thế, chết cũng liền chết. Năm đó Hằng Vũ đại đế tuyệt sát 12 chuẩn đế, chí tôn đại lượng vẫn lạc, dẫn đến thiên địa tinh khí khô cạn, đây mới thực sự là hạo kiếp. Cổ Chi đại đế nói đến tia sáng vạn trượng, chúng sinh cộng ngưỡng, thế nhưng bọn hắn lại cũng đều là như thế chiến đấu qua đến, lấy chư vương máu tẩy lễ, đạp lấy máu của bọn hắn cùng xương tiến lên. Thái âm giáo người rời khỏi Lô Châu, bọn hắn sợ hãi. Kim Ô tộc cường giả cũng trở về tổ địa, không ở bên ngoài bên cạnh cất bước. Toàn bộ tử vi cổ tinh đều tại bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người đang nghị luận, cũng liền ngay tại lúc này, Nôn Khoan đã ở lại tiểu đỉnh đỉnh đám người đi tới Thái Âm thần giáo tổ địa. Thái Âm thần giáo căn bản nơi quan trọng, vô tận hoa văn đan sen, càng có sát cơ vọt lên tận trời, đây là cổ xưa pháp trận đang thức tỉnh. Bọn hắn ngược lại là rất chú ý cẩn thận, bất quá, không dùng. Nôn Khoan hiện thân tại Thái Âm thần giáo bên ngoài, một cái khổng lồ hồ lô màu đen vô hạn phóng to đem toàn bộ Thái Âm thần giáo tổ địa che đậy, hắn tinh khí thần lập tức liền biến, chí cường ý chí lộ ra, có một loại không gì sánh kịp vi thế, tinh vực đảo ngược khí cơ xung kích ra. Bán thánh khí cơ triển lộ, thần ngân tử kim tháp tại đỉnh đầu lơ lửng, từng đạo hỗn độn huyền hoàng khí giao thoa, tựa như ngăn cách đại vũ trụ, nội ẩn một vùng trời mới. Sâu trong lòng đất Thái Âm giáo nội tình bị kinh động khôi phục, vô số Thái Âm giáo cường giả đang sợ hãi. Hỗn độn huyền hoàng khí rủ xuống, Nôn Khoan thân ảnh mơ hồ, để người kính sợ, mô phỏng như tại đối mặt đại đạo. Hắn cất bước ở trong thiên địa, thân thể tựa hồ cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đạo tắc ở giữa, giống như trở thành thiên địa duy nhất, thiên địa đại đạo đang vì hắn mà động. Mênh mông uy áp quét ngang trên trời dưới đất, đây tuyệt đối là sánh vai thánh nhân như thế, Thái Âm thần giáo bên trong tu sĩ đều đang sợ hãi, cái kia là sinh mệnh trên bản chất chính lệnh, khiến người kinh sợ lại hướng tới. Kinh dị tuyệt luân uy áp quét tới, vô số tu sĩ sắc mặt chấn sợ, khó có thể chịu đựng, nguyên thần tựa hồ cũng muốn băng liệt. Đình Đình, đi quét diệt bọn hắn đi. Luân Khoan một tiếng khẽ gọi, vô tận Thái Âm tiên khí bay lên, tiểu Đình Đình mang theo thủy tinh đầu cốt xuất hiện, lòng bàn tay một thanh hắc kiếm phát ra vô tận sát cơ. Báo thủ. Thủy tinh đầu cốt trong miệng một tiếng gào lên đau xót, vô tận 5 tháng trước đây báo thủ ý chí đang vang vọng, Thái Âm thần giáo cổ xưa trận pháp cũng là lớn chịu ảnh hưởng. Thái Âm thể, cổ trận không bị khống chế, không. Thái Âm thần giáo môn đồ đều tính toán đối kháng, nhưng rất nhanh bọn hắn lâm vào sợ hãi, cổ xưa pháp trận chịu ảnh hưởng, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Dù là đi qua 100.000 năm lại tế luyện, cổ xưa nhất pháp trận cũng là lạc ấn lấy Thái Âm nhân hoàng nhất mạch đạo ấn, huyết mạch của bọn hắn không bằng tiểu Đình Đình thuần túy, tăng thêm thánh binh thủy tinh đầu cốt khôi phục ảnh hưởng, khiến thủ hộ tổ địa pháp trận mất khống chế. Không nên kinh hoàng, chúng ta cũng có chính mình thánh binh nội tình, không cần hại. Thái Âm thần giáo cường giả giống to, khôi phục từng kiện vương binh thánh binh tính toán đi diệt sát tiểu Đình Đình, nhưng mà từng đạo sao băng rơi, những pháp khí này không phải bị Ngôn Khoan cướp đoạt chính là bị trực tiếp vỡ nát, lập tức khiến cái này người lâm vào tuyệt vọng. Đương thời Thái Âm thần giáo kỳ thực không tính quá mạnh, mặc dù đại năng không ít, nhưng cũng không có tiên tam trảm đạo vương giả, đối mặt tay cầm thánh binh báo thù tiểu Đình Đình, hoảng sợ phía dưới không thể có lực đối kháng. A, vô số Thái Âm môn đồ tại rú thảm, một số người trước tiên liền trực tiếp không, còn lại bộ phận trốn vào thần thổ chỗ sâu nhất khôi phục nội tình. Ngôn Khoan vận chuyển thần lực bảo vệ phía dưới vỡ vụn núi sông, phía đại địa này cũng là thuộc về Thái Âm nhân hoàng nhất mạch tổ địa, nhân hoàng hậu nhân nghĩa trang còn giữ, cái này cũng không thể bị thương tổn. Cổ xưa thánh cấp pháp trận bị sụp đổ càn quét, nhưng dưới mặt đất lại hiện ra càng thêm phiền phức trận văn. Mấy đạo thân ảnh xông lên trời, vỡ vụn thần nguyên, ở trong lại có một tôn thánh nhân. Ngôn Khoan một tay háo đem những thứ này Thái Âm giáo nội tình toàn bộ cuốn đi, bọn hắn thực lực siêu việt tiểu Đình Đình có thể ứng đối cao nhất, nên là tùy hắn đến giải quyết. Lão phu năm đó vẫn là quá nhân từ, không phải vậy tại sao có hôm nay hòa lớn? Một cái tóc trắng xóa trên người lão giả hiện lộ ra huyền diệu khí cơ, thuộc về thánh nhân uy thế đang thức tỉnh dập dờn, hắn là Đoan Mục thị lão tổ, năm đó phản bội Thái Âm thánh nhân cái kia tên phản đồ, thành tựu tiên đại cảnh giới thứ tư đồng thời một mực sống đến bây giờ. Người trên tiên đài đều là oán máu cùng oan hồn, tàn sát 1 triệu nhân hoàng hậu duệ, không chỉ có là vì trạng thảo trừ căn, cũng là vì đột phá. Luân Khoan nhìn ra người trước mắt này trạng thái không đúng, dựa vào cấm kỵ pháp cưỡng ép đột phá, cả một đời không thể nào tiến thêm một bước, nhưng cũng là hàng thật giá thật thánh nhân. Người trẻ tuổi, ngươi chỉ là một cái bán thánh. Thái Âm thần giáo lao thánh sắc mặt hung ác nham hiểm, nói đến một nửa ngược lại là cười lạnh, một cái cổ pháp, khắc đầy 5 tháng dấu vết lệnh bài ở trong tay của hắn hiện ra. Cổ xưa lệnh bài tại lão giả này thần lực thôi động phía dưới lấp lóe Thái Âm tiên quang, loại này làm tín vật lệnh bài cùng Luân Khoan xạ nhật thần tướng cùng loại. Mặc dù có mạnh mẽ uy năng lớn nhưng cũng vô thần chỉ, có thể thôi động ra bao nhiêu uy lực đều xem binh chủ tự thân. Oanh, một đạo sáng chói tới cực điểm ánh sáng tại phương thiên địa này bên trong xuất hiện, toàn bộ Thái Âm thần giáo đều xuất hiện kinh thiên biến hóa. Vô số hoa văn hiện ra, mỗi một đạo hoa văn tại mọi thời khắc đều đang không ngừng biến động. Mỗi một vệ hoa văn đều cùng chung quanh thiên địa đại đạo vô cùng phù hợp, phía dưới mặt đất cũng có vô cùng thần quang ngút trời, đến hàng vạn mà tính đại long vọt lên, khắp nơi đều là dáng lạnh, đem nơi đây bao phủ. Lệnh bài của Thái Âm nhân hoàng, đáng tiếc ngươi quá già rồi. Luân Khoan thân ảnh đột nhiên biến mất tại cái này lao thánh giữa tầm mắt, bất quá là trong nháy mắt hắn vậy mà vượt qua tầng tầng lớp lớp pháp trận xuất hiện tại người này bên cạnh thân, sau đó chính là đấm ra một quyền. Thánh nhân ở giữa quyết đấu không ra tay thì thôi, một khi tính mệnh tương bác, rất có thể một hơi ở giữa liền phân ra sinh tử, thắng chính là thắng, bại chính là bại, có thể kéo dài đến duy trì liên tục đại chiến đều xem như thiên tiêu nhất lưu, mà Thái Âm thần giáo cái này lao thánh rõ ràng không ở chỗ này loại. Không, Thái Âm thần giáo lao thánh mất mạng, còn lại cái gọi là nội tình cũng bị Luân Khoan một chiêu xóa bỏ, còn lại Thái Âm thần giáo môn đồ tại tuyệt vọng ở trong la to. Nhưng mà cái này cải biến không được kết cục sau cùng. Chương 199, Tử Vi các đại truyền thừa đến bái. Kaka, Đình Đình có phải là rất vô dụng hay không? Thái Âm thần giáo bên trong chiến đấu rất nhanh kết thúc, thiên địa lại lần nữa hiện ra ánh sáng, tiểu Đình Đình cũng không có đối Thái Âm thần giáo người đuổi tận giết tuyệt, tiểu cô nương còn là lần đầu tiên đại khai sắc giới, trong lòng vẫn là có chút không chịu nhận. Không có chuyện gì, Đình Đình. Luân Khoan ấm giọng an ủi tiểu Đình Đình, phất tay trừ tận gốc thai hoàng ẩm, Thái Âm thần giáo cao tầng khẳng định là muốn thanh tẩy sạch, còn lại toàn bộ độ hóa đi tiếp trưởng nguyên vốn thuộc về Thái Âm thần giáo địa bàn cùng quyền hành, cam đoan lợi ích không bị tổn hại. Một loạt chuyện này tại Tử Vi cổ tinh tự nhiên là gây nên sóng to gió lớn, nhất là nguyên vốn thuộc về Thái Âm thần giáo phạm vi thế lực bên trong, càng là buộc phát rất nhiều phản loạn, nhưng đều bị tay cầm thánh binh long nữ bình diệt rơi. Thái Âm thần giáo đội chủ, Đoan Mục thị bị diệt, nhân hoàng hậu nhân trọng chỉnh Thái Âm truyền nhân. Thái Âm thần giáo bị diệt ngày đó, nghe nói từng có vô thượng thánh binh phong tỏa thiên địa, hư hư thực thực có thánh nhân vẫn lạc. Bát cảnh cung chủ mới bình diệt Thái Âm giáo, đương thời vô địch thế đã thành. Tử Vi cổ tinh bốn biển các châu đều đang nghị luận, Thái Âm thần giáo có thể nói đương thời đỉnh tiêm thế lực, càng là có thánh hiền nội tình tỏa chấn, như thế cái quái vật khổng lồ một đêm nội chủ, cái này làm sao không để những cái kia truyền thừa bất hủ kinh sợ. Nhất là Kim Ô tộc, nghe nói đã đang thức tỉnh cổ xưa nội tình. Luân Khoan sự tích chạy truyền sau khi ra ngoài, rung động thật sâu mỗi người. Rất nhiều người đều hiểu, một thời đại tiến đến. Hiện nay Tử Vi, bên ngoài liền tiên tam trảm đạo vương giả đều không có một cái, mà Luân Khoan lại bình diện một cái thánh địa, hư hư thực thực giết sạch thánh hiền. Cái này tự nhiên là để bốn biển các châu thế lực sợ hãi, nhất là những cái kia vụng trộm tồn tại bẩn thỉu nhân tộc đỉnh tiêm thế lực. Bực này lòng người bàng hoàng thời điểm, lại một tin tức càn quét toàn bộ Tử Vi cổ tinh, bắt cảnh cung tân chủ nhân tại Thái Thanh Thánh cảnh thiết trí yến hội, mời nhân tộc cổ lao thế lực tiến về trước. Mà cái thứ nhất hưởng ứng thế lực có chút ngoài dự liệu, càng là đã sớm suy yếu Thái Dương cổ giáo. Cái này tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Tử Vi cổ tinh chấn động, Nhân Vương Điện, Tử Vi thần triều, Minh Lĩnh trưởng sinh quan, Quảng Hàn cùng các nhân tộc đỉnh tiêm thế lực trước sau làm ra đáp lại, Thái Thanh Thánh cảnh vị trí Lô Châu, lập tức lại náo nhiệt. Lô Châu Thái Thanh Thánh cảnh, bát cảnh cung lại lần nữa hiện thế, từ hàng ngũ trời, mây tiếng ngang vậy 30.000 dặm, ánh sáng lờ, cảnh sắc an lành, cửa cung mở rộng nên đón tân khách. Thái Thanh Thánh cảnh bên ngoài, có thể thấy từng đạo ánh sáng lấp lánh, là cường đại tu sĩ điều khiển pháp bảo bay tới, ào ào đáp xuống bát cảnh cung bên ngoài. Cái này ở trong cơ bản đều là nhân tộc cường giả, muôn hình muôn vẻ, nam nam nữ nữ đều có, cùng đặc điểm chính là khí tức đều rất cường đại. Nhân Vương Điện thần nữ thay mặt điện chủ đưa tới hạ lễ, phó điện chủ Giá Lâm, Quảng Hàn cung thánh nữ Giá Lâm, Trường Sinh quan người hộ đạo Giá Lâm, Thử Vi thần triều Nguyệt Thi công chúa Giá Lâm. Nhân tộc mấy lớn truyền thừa cổ xưa, mỗi một cái thế lực lớn đều là giả, trung niên, trẻ ba đời đều có người đã đến, có tuyệt thế giả bá chủ, cũng có trung niên hùng chủ, cũng có thánh tử, thần nữ, công chúa các loại. Đông đảo tu sĩ nhân tộc tiến vào Thái Thanh thánh cảnh, cổ xưa cung điện san sát, từng chương ngọc bản sau, ngồi xếp bằng người đều là một phương nhân vật thành danh, nhưng có thể tiến vào bát cảnh cung cường giả lại không nhiều. Các ngươi nói, cái này có thể đi vào bát cảnh cung đều là những người nào a? Không rõ ràng, ta nhìn thấy một chút đỉnh cao nhất đại năng tiền bối đều không thể tiến vào. Đại khái là muốn những cái kia truyền thừa bất hủ người mới có tư cách đi vào đi. Các ngươi nhìn, cái kia là Nhân Vương điện cường giả, người bọn hắn phó điện chủ tự mình đến, vị này đã có 3100 tuổi thọ. Một chút tu sĩ trẻ tuổi đang nghị luận, lúc này có một vị lão nhân bị đón vào bát cảnh cung, hắn tóc bạc sáng như tuyết, tinh thần quắc thước, tắm rửa tại trong tử khí theo một tôn lão tiên ông đồng dạng, chính là Nhân Vương điện phó điện chủ, một cái sống hơn 3000 tuổi hóa thạch sống, tinh khí thần tràn trề. Thanh cổ đạo nhân cùng Tam Khuyết đạo nhân, Minh Lĩnh trưởng sinh quan cường giả đến. Tam Khuyết đạo nhân lại lần nữa đi tới Thái Thanh thánh cảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Bên cạnh hắn thì có một người tướng mạo gầy gò lão nhân. Đạo bào cổ xưa, phía sau là một cái âm dương bát quái, phía trước là một bức sông núi vạn khe đổ. Cái này giống như là một cái từ thời kỳ thượng cổ đi tới lao đạo nhân, làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ phát tang thương khí. Thanh cổ đạo nhân, một cái không phải vương thể vẫn sống đến 3600 tuổi tuyệt đại nhân vật, truyền thuyết sớm đã tọa hóa. Tử Vi thần triều lão hoàng chủ cùng tiên cơ quốc sư cũng đến. Nguyệt Thi công chúa làm bạn hai vị lão giả mà đến, Tử Vi thần triều hoàng chủ, có được ngàn tỷ dặm núi sông Tử Vi hùng chủ. Hắn mặc long bào, đầu đội long quan, tia sáng vạn trượng, thần võ vô cùng. Lão hoàng chủ bên người còn có một vị lão đạo nhân, có một loại tiên khí, tựa như không dính thế tục, giống như là không thuộc về cái này trong hồng trần, hết lần này tới lần khác lại có một cỗ cao quý không tả nổi khí chất. Tử Vi thần triều thiên cơ quốc sư, một cái tinh thông thiên cơ thần toán kỳ nhân. Cái này cường giả có thể minh ngộ thiên cơ dự đoán tương lai, nhưng tiết lộ thiên cơ quá nhiều thường thường sẽ có phản vệ, cho nên loại này người tu hành cơ bản đều khó mà kết thúc yên lành. Đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ, còn có bên người nàng, kia là Quảng Hàn cung thái thượng giáo chủ sao? Y Khinh Vũ xuất hiện, đi theo tại Quảng Hàn cung cường giả bên người, cái này một đại giáo môn người đều là nữ tử, các nàng thái thượng giáo chủ thì là cái ung dung hoa quý lao phụ nhân. Bát cảnh cung chính điện so sánh với lúc trước có rất lớn cải biến, ngọc tọa trên bệ thần tràn đầy vật quý quả món ngon, càng có kim đồng ngọc nữ ở bên hầu hạ. Chư vị đều đến, trước vào chỗ đi. Trung ương tôn vị phía trên, Luân Khoan ngồi ngay thẳng mắt nhìn phía dưới, âm thanh vang dội tại đạo cung bên trong quanh quẩn, không có người ở thời điểm này không thức thời mở miệng, tất cả cường giả toàn bộ ngồi xuống. Thái Âm thần giáo sự tình, đại gia cần phải cũng biết đi. Năm đó Đoan Mục thị nhất mạnh phản loạn, ám hại nhân hoàng hậu nhân, tàn sát 1 triệu sinh dân, cướp Thái Âm cơ nghiệp, tội ác tày trời. Luân Khoan âm thanh len ken có lực, nhân hoàng vì nhân tộc kiệt tâm hết sức, hắn hậu nhân lại gặp phản bội tàn sát, từng đống việc ác, vốn nên chỗ người trung tru. Nhưng mà cái kia hôn chướng lại một mực sống đến bây giờ, thẳng đến vài ngày trước vì ta giết chết. Ta muốn hỏi hỏi chư vị, các ngươi còn tính là nhân tộc truyền thừa bất hủ, trụ cột vương vàng à? Trong bát cảnh cung lặng ngắt như tờ, không có người đáp lại. Các đại bất hủ thế lực ngược lại là muốn nói mọi người tự quét tuyết trước cửa loại hình lời nói, nhưng nhìn xem Luân Khoan cái kia sát khí đằng đằng tư thế, chỉ sợ cái này vừa nói liền biết bị tại chỗ giết đi, tự nhiên không người đến làm cái này chim đầu đàn. Ta biết trong các ngươi một số người đối ta lời nói không để ý lắm, nhưng ta hôm nay triệu tập các ngươi tới chính là muốn lập cái quy củ. Luân Khoan nhìn chung quanh tứ phương, lạnh lùng nói, chư vị hôm nay liền ở chỗ này lập lời thệ ước đi, như lại có như thế tàn sát nhân hoàng hậu nhân với các thiên hạ trung chu. Các truyền thừa bất hủ đại nhân vật nghe thấy lời ấy đều là hơi nhướng mày, Luân Khoan yêu cầu tại rất nhiều người tộc xem ra rất hợp lý, nhưng đối với mấy cái này trưởng khống tử vi quyền thế đại nhân vật mà nói, cũng là một loại vô lý yêu cầu, tương đương với cho bọn hắn bên trên cái gông xiềng. Chư vị hôm nay nguyện ý tới, là muốn biết Thái Âm thần giáo phải chăng có thánh nhân, lại đến cùng là như thế nào bị gì ta? Luân Khoan khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ uy tuyệt thiên hạ khí cơ làm người chấn động cả hồn phách, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Thái Âm thần giáo lao ra hỏa kia sắp thực đột phá tiên đài cảnh giới thứ tư, nhưng hắn quá yếu, liền ta nửa chiêu đều không thể ngăn lại. Luân Khoan trên thân, một loại mở ra đại vũ trụ khí tức lưu chuyển, ở sau lưng của hắn có một tôn cực lớn hư ảnh, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Nhật nguyệt tinh hà huyễn ảnh đều quay chung quanh này cái bóng lớn chuyển động, thiên địa vạn đạo đều tại cộng minh, cái này giống như là một cái khai thiên tích địa thần. Bán thánh khí cơ chỉ là tràn ra bộ phận, như là 9 tầng trời ngân hà rơi xuống, khí tức bức người hình dáng muôn nước. Trong bát cảnh cung rất nhiều người trực tiếp quỳ sát xuống dưới, bọn hắn không nghĩ làm như vậy, thế nhưng uy thế như vậy lại làm cho người thần hồn run rẩy, thân thể bản có thể làm ra lựa chọn như vậy. Thánh nhân khí cơ, hắn vậy mà là cổ chi thánh hiển, cái này sao có thể? Tử Vi trời một biến, còn trẻ như vậy một cái thánh nhân, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc kinh khủng, đều trong lòng run sợ. Tử Vi đương thời ra một vị thánh nhân, còn trẻ như vậy, vừa xuất thế trực tiếp diệt rồi một cái truyền thừa bất hủ, tàn sát một tôn thánh, cái này thế nhưng là một việc lớn. Ầm ầm, trời long đất lở, trời đất sụp đổ, đây là một loại cuồng bá khí tức, giống như là một vùng biển mênh mông nổ tung, sóng lớn càn quét cả phiến thiên địa, chúng sinh như sâu kiến, toàn bị dìm ngập, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Trong Bát Cảnh Cung đám người toàn bộ ngã song xoài trên mặt đất, Bát Cảnh Cung bên ngoài tu sĩ lại hoàn toàn không có cảm giác, cái này hiện lộ rõ ràng luôn khoan đối với thánh uy cường đại trường khống. Tử Vi đương thời chúng nhiều cường giả, thân thể không bị khống chế run rẩy, đối mặt cái này ngút trời thánh uy, không có một tia chống lại lực lượng. Lớn như vậy đạo cung bên trong, chỉ có hai thân ảnh đứng thẳng, một tôn đứng ở Nhân Vương Điện chúng cường về sau, còn có một cái thì đứng tại Tử Vi thần triều trong mọi người. Nhân Vương Điện lão nhân Vương chưa chết, không phải nói hắn 2000 năm trước cùng Kim Ô Vương đánh một trận giật hóa sao? Còn có vị này, là tọa hóa 800 năm Quang Minh Vương. Nhân Vương Điện vị kia thân phận bại lộ về sau, đông đảo chuyển thừa bất hủ người cầm quyền đều rất giật mình, chết đi 2000 năm cùng 800 năm đại thành vương giả đều sống lại, còn có cái gì so cái này càng kinh người sự tình. Nhân Vương thể, đây là một loại phi thường khủng bố thể chất, danh xưng tiếp cận nhất nhân tộc bản nguyên thể chất, tục truyền vài vạn năm đều chưa chắc có thể ra tới một cái, là một loại có hy vọng thuận lợi chứng đạo vương thể. 3.800 năm trước, Nhân Vương Điện sinh ra như thế một cái đứa bé, để bọn hắn mừng rỡ như điên, cả giáo gieo họ, đây quả thực là trên trời thần ban cho. Nhưng mà thằng nhóc này lại nhiều tai nạn, không đủ trăm ngày liền bị người ám toán, tốn thời gian 3 năm lâu mới cứu sống tới. Bất quá tại cái kia 3 năm bên trong, hắn cũng là lâu dài trải qua gặp chắc trở, bị người lấy cấm thuật phá luân hải, thương tiên đài, cơ hồ đem trúc cơ cùng sau cùng con đường đều cho gây mất, để Nhân Vương Điện gần như tuyệt vọng, vì vậy mà chấn nộ, rửa sạch trong giáo tất cả người khả nghi, mau chạy thành sông, thi cốt hơn bạn, là giáo này đáng sợ nhất một khoảng thời gian. Cuối cùng, bọn hắn lấy cổ pháp để cái này đứa bé trưởng thành lên, thở thiếu thời liền uy chấn thiên hạ, nhưng cái này Nhân Vương thể thực tế là vận mệnh nhiều thăng trầm, mấy lần bởi vì luân hải cùng tiên đài bị phá qua nguyên nhân mà tăng công. 2000 năm trước lần kia nghiêm trọng nhất, vừa vặn bắt kịp Kim Ô Vương tiến về trước Nhân Vương điện đoạt thần nữ, truyền thuyết không lâu sau đó hắn sẽ chết mất, nối tiếp trắng tay. Vị này có thể xưng đã qua vạn năm Tử Vi Chư Vương ở trong gặp chắc trở nhiều nhất một cái, mấy lần tán công trùng tu, nhưng cũng là tự tin nhất một người, có thể giết đại thành vương giả, Tử Vi cùng giai cơ hồ không người có thể cùng tranh tài. Vị này Nhân Vương vị trí một bên khác, một mảnh quang hoa ngút trời đối kháng thánh uy, Quang Minh Vương mặc ánh sáng bảo, mắt hổ nhất nhân, thần võ bức người, đầu đội vương miện, tóc đen dày đặc, toàn thân sáng chói, như thiên vương hàng thế. Quang Minh thần vực xuất hiện, chói lọi chói mắt, như một đạo bất hủ thần hoàn, đem nó bao phủ, đối kháng luôn khoan tán phát thánh uy. Quang Minh thể, một loại siêu cấp cường đại cùng đáng sợ thể chất, cùng thần vương thể đặt song song, danh xưng ánh sáng cùng thần vương liên thủ, thiên đạo ta có. Hai vị này đều là bị truyền tọa hóa nhân tộc vương giả, lại vào lúc này hiện thân, nghĩ đến Tử Vi đương thời còn có càng nhiều vương giả vẫn còn tồn tại, chỉ là nói khó khăn thời đại ít đi lại. Quang Minh Vương nhìn về phía Lao Nhân Vương, ngươi chết 2000 năm, ta chết 800 năm, nghĩ không ra hai chúng ta sát chết di động còn có gặp lại một ngày. Ngươi không phải thánh nhân, mà là bản thánh. Lão Nhân Vương nhưng không có cùng Quang Minh Vương đánh ý nghĩ bắt chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Luân Khoan, nói ra, để bao quát Quang Minh Vương ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh. Luân Khoan trên người thánh uy sao mà khủng bố, còn tự nói nửa chiêu diệt rồi Thái Âm Thần Giáo thánh nhân, bao quát Quang Minh Vương ở bên trong, tất cả mọi người đương nhiên cho là hắn là chân chính thánh nhân, người hiện tại vương lại nói hắn chỉ là bản thánh, đây là sự thực sao? Người nhãn lực cũng không tệ, ta xác thực còn chưa qua thánh kiếp, bởi vì ta cảm thấy mình còn có thể lại ép một chút. Bất quá, chết tại trên tay của ta tiên đại cảnh giới thứ tư, không dưới 5 chỉ số lượng. Luân Khoan nhỏ cười nói ra để trong tràng đám người càng thêm kinh sợ lời nói, không phải thánh nhân lại có thể cách giết thánh nhân, mà lại giết không ngừng năm cái, chuyện này nếu như là thật, cái này là kinh khủng bực nào một tôn tồn tại. Luân Khoan mắt thấy Nhân Vương, bình tĩnh nói, Nhân Vương, ngươi để ta cảm thấy hứng thú, muốn sống sót sao, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, thoát thai hoàn cốt, nối lại con đường phía trước. Ta cần muốn trả giá ra sao? Nhân Vương trầm mặc chỉ chốc lát sau mở miệng, hắn không có đi hoài nghi Luân Khoan có thể hay không làm đến, bọn hắn cấp độ này cường giả, cơ bản sẽ không lấy ngôn ngữ lừa gạt người khác. Kim Ô tộc ngấp nghé Thái Dương cổ giáo truyền thừa, muốn làm theo Đoan Mục thị làm việc, bất quá cũng may bị ta kịp thời phát hiện đánh gãy, nhưng này gió không thể giải, ta muốn diệt Kim Ô. Luân Khoan mấy câu nói có thể xưng long trời lở đất, muốn diệt Kim Ô, bình đạm bốn chữ lại sẽ khiến toàn bộ Tử Vi cổ tình động đất. Bộ tộc Kim Ô, Tử Vi nhất truyền thừa cổ xưa một trong, có đại thánh chế tạo chuyển thế thánh binh, nội tình càng là sâu không lường được. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, Kim Ô tộc có thể không chỉ một vị thánh nhân nội tình. Nhân Vương cũng không có bao nhiêu do dự, chỉ là hỏi thăm về Luân Khoan diệt đi Kim Ô tộc nắm chắc. 2000 năm trước Kim Ô Vương trắng trợn cướp đoạt Nhân Vương điện thần nữ, âm thầm cũng có thăm dò Nhân Vương ý tứ, trận chiến kia kém chút để Nhân Vương tọa hóa, song phương sớm đã kết xuống tử thủ, Nhân Vương điện vẫn muốn trả thù, chỉ là không có cơ hội thích hợp cùng nắm chắc. Kim Ô tộc nội tình ta sẽ giải quyết, các ngươi những người này, phụ trách giải quyết hết cái khác thai hoàng ẩm. Tử Vi chính là nhân tộc tổ tinh một trong, trận chiến này, làm đánh ra nhân tộc uy phong, lại nặn nhân hoàng vô thượng uy nghiêm. Luân Khoan dăm ba câu ở giữa chính là định ra việc này, lão Nhân Vương cùng Kim Ô tộc có thù, Quang Minh Vương chưa nói lời phản đối, những người còn lại ý kiến cũng liền không trọng yếu. Chương 200 Kim Ô nội tình ra hết. Các ngươi nghe nói không, Kim Ô tộc người phải ngã nấm mốc. Nghe nói là ngấp nghé Thái Dương cổ giáo truyền thừa, ý đồ làm theo Thái Âm Đoan Mục thị năm đó làm việc, việc này buộc phát sau gây nên công phẫn, nhân tộc các truyền thừa muốn đánh phạt chung chu. Chuyện này hình như là thật, Kim Ô Vương ấu đệ Xích Dương đạo nhân nguyên thần bị luyện hóa ra tới, Kim Ô tộc một mực âm thầm nhằm vào tập sát Thái Dương cổ giáo cường giả. Quả nhiên là đáng ghét, chúng ta tộc hoàng giả về sau lại bị cái này Kim Ô tộc cám toán, bộ tộc này bị diệt cũng là đáng đời. Kim Ô tộc luôn luôn làm việc bá đạo, nghĩ không ra cũng có dạng này hạ trạng, quả nhiên là hạ hê lòng người. Ngấp nghé nhân tộc thánh hoàng truyền thừa, loại sự tình này là muốn bị trời phạt, trước hết nhất làm ra việc này Đoan Mục thị đã xong đời, bộ tộc Kim Ô hung hăng ngang ngược quá phận, ngày tốt lành cũng muốn đến cùng. Tử Vi cổ tinh phía trên rất nhanh lưu truyền ra đám người tộc đại giáo truyền thừa trung phạt Kim Ô tộc tin tức, rất nhiều người tộc thế lực phát ra tiếng hưởng ứng, cái này xúc động Tử Vi cổ tinh phía trên rất nhiều yêu tộc dị loại lòng cảnh giác. Nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình nhiều năm, một chút việc nhỏ vẫn là không muốn làm to chuyện. Bốn biển các châu bắt đầu lưu truyền ra loại thuyết pháp này, không chỉ một cường giả yêu tộc phát ra âm thanh, hô hào nhân tộc các truyền thừa tỉnh táo làm việc. Nhân tộc nếu dám xâm chiếm Kim Ô tộc, đừng trách ta yêu tộc đại năng vô tình. Kim Ô tộc chính là ta yêu tộc đỉnh lương chi trụ, nhân tộc cử động lần này chính là khiêu khích làm vậy. Đương nhiên bên trong yêu tộc cũng có cấp tiến thế hệ, còn có duy trì Kim Ô tộc phản kích, trong lúc nhất thời Kim Ô tộc tổ địa yêu phong mãnh liệt, vô số cường giả yêu tộc hội tụ, Tử Vi tổ tinh phía trên, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Một ngày này, trời xanh khí sáng sủa, Kim Ô tộc tổ địa, vô số tu sĩ hội tụ, ra vào cường giả rất nhiều, phần lớn đều là xuất thân yêu tộc, một chút vì khuyên giải mà đến, một chút vì trợ quyền tới. Kim Ô vương lại xuất hiện, lập tức dẫn tới một đám yêu tộc chấn kinh, bế quan hơn 2000 năm một lần nữa xuất quan, vị này chẳng lẽ đột phá đại thành vương giả. Chuyện này lệnh Kim Ô tộc sĩ khí phóng đại. Kim Ô tộc tổ địa bên ngoài, một cỗ tương tự Thiên Lang chiến xa giá lâm, có tu sĩ nhận ra cái này đặc biệt chiến xa về sau tương đương kinh ngạc. Lô Châu Thiên Lang Sơn, lão lang thần đến thăm. Thiên Lang Sơn, một chỗ uy danh hiển hách nơi, từ xưa đến nay từng sinh ra 7 đời thiên lang, là yêu tộc một chỗ thánh thổ. Đương thời Thiên Lang Sơn chủ nhân lão lang thần, có tiếp cận 2800 năm thọ, nhưng vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, tu vi sâu không lường được, tại Lô Châu có uy danh rất lớn. Bái kiến Kim Ô vương. Kim Ô vương tự mình đến ra ngoài bên cạnh đón lấy, cái này khiến lão lang thần được sủng ái mà lo sợ, liền vội cung kính hành lễ, vị này thế nhưng là quân lâm thiên hạ đương thế vương giả. Lão lang thần, ta 10 con trai đều chết rồi, cái kia hôn đản hiện tại còn muốn thảo phạt ta Kim Ô tộc. Ngươi nói, chúng ta yêu tộc có thể khoan nhượng loại này ước hiếp sao? Kim Ô vương lời nói rất không khách khí, trực tiếp đem Kim Ô tộc cân đoán nói thành là yêu tộc bị ước hiếp, Tử Vi cổ tinh phía trên cùng Kim Ô tộc quan hệ tốt đẹp thế lực cũng không ít, yêu tộc rất nhiều thế lực được nghe về sau cùng chung mối thù, tự nguyện đi tới Kim Ô tộc tổ địa trợ quyền Dương Ai. Lão lang thần châm trước một phen sau cẩn thận trả lời, Kim Ô vương, bây giờ tình thế, một khi nhắc lên đại chiến nhất định sinh linh đồ thán, theo ta chỗ thấy, tốt nhất vẫn là lấy hòa làm quý. Ta nhìn lão lang thần ngươi là thật giả, lấy hòa làm quý. Người ta đều khi dễ đến chúng ta yêu tộc trên đầu, muốn công diệt ta yêu tộc nhất mạch lớn chi, như thế nào lại lấy hòa làm quý? Yêu tộc đông đảo tu sĩ ở trong truyền gia bất đồng thanh âm, một cái anh vĩ nam tử đi tới, hắn trường mi tới tóc mai, tại nó trong mắt có ngôi sao huyễn diệt, lấy tử kim quan buộc tóc, long hành hổ bộ, có quân lâm thiên hạ phong thái. Cựu đầu giao vương, nghe nói hắn cùng Kim Ô tộc mười vị thái tử giao hảo, lần này đến đây trợ quyền, thế phải vì Kim Ô tộc mười vị thái tử báo thù. Bấy yêu ở trong có người nhận ra này người thân phận, lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Vị này cựu đầu giao vương vì Bắc Hải đương thời nhân tài mới nổi, hóa thành hình người về sau, tự phế yêu nguyên, đổi tu nhân pháp, bây giờ đạo thuật xuất thần nhập hóa, chỗ tu vì nhân tộc thượng của một cái đáng sợ đạo thống. Cựu đầu giao vương bên người còn đi theo một cái công tử áo gấm, lúc này cũng là phát ra tiếng đáp lời, rất nhiều truyền thừa trung phạt Kim Ô tộc, loại chuyện này có lần thứ nhất còn sẽ có lần thứ hai, chẳng lẽ chúng ta yêu tộc liền bỏ mặc không quan tâm, nhất định phải cho phản kích mới được. Cái này công tử áo gấm lời nói ra rất nhiều yêu tộc thế lực tiếng lòng, đây mới là bọn hắn hôm nay sẽ đến nơi đây nguyên nhân. Bọn hắn như thế không tỉnh táo, thậm chí muốn phải cùng nhân tộc khai chiến, huyền quy tiền bối không đi lên quyết đủ. Bầy yêu bên trong cũng có tỉnh táo người, nó bên trong một cái đầu mọc sừng rồng nam tử đứng tại một chỗ ngoặc eo lưng còn bên người lão nhân nói nhỏ. Cái này sinh ra sừng rồng mặc hắc long bào nam tử, chính là Bắc Hải đại danh đỉnh đỉnh hắc long vương, tu hành năm tháng dù không dài, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Mà nó tổ hắc long lão tổ, sống qua 3700 tuổi, ép toàn bộ Bắc Hải tu sĩ đều không thở nổi. Hắc long vương bên người, lưng còn xoay người lão nhân, vì danh chấn thiên hạ huyền quy thượng nhân, một cái sống 3600 tuổi, thực lực sâu không lường được trường thọ cổ yêu, tóc thưa thớt, nét mặt như nhăn nhăn nhún nhún trang giấy đồng dạng, tràn ngập văn ấn. Huyền quy thượng nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, lại có cường giả đỉnh cao đến, thế tới hung hăng, chúng ta đi lên khuyên bảo cũng là vô dụng, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hắn vừa mới nói xong xuống không bao lâu, một cỗ thanh đồng xe cổ chở một bộ lao thi bay lên trời mà qua, phun ra nuốt vào ánh trăng, một đám con quạ vì kéo xe, tràn ngập chẳng lành. Đây là Thiên Yêu Mô Mô đại đệ tử. Ta thi, tương truyền là thượng cổ bất thế cường giả lộ sát thông linh mà tu thành. Thiên Yêu Mô Mô đến, ta yêu tộc Thiên Yêu thể, nghe nói đã chạm đạo phong vương. Các các các. Kim Ô vương, bà ngoại hôm nay đến vì người Kim Ô tộc trợ quyền. Một cái như dạng tiêu đồng dạng âm thanh phát ra, một cái bà lão như toàn thân heo bữa, da bọc xương, giống như quỷ mị tung bay đi qua. Thiên Yêu Mô Mô, một vị thiên yêu thể, tu hành gần 2,000 năm, thực lực để người kinh dị, trục chết hóa thạch sống đã không ngừng một hai người. Bây giờ nàng hiện thân Kim Ô tộc, trợ quyền ủng hộ Kim Ô vương. Thiên Yêu vương, ngươi vậy mà cũng tới. Kim Ô vương đối Thiên Yêu Mô Mô khuôn mặt tươi cười đón lấy, đang chuẩn bị mời những viện binh này vào tổ địa mở tiệc chiêu đãi, bỗng nhiên chuyển hướng cái nào đó phương vị cả kinh quát lên đạo, mắt trong mắt nở rộ ánh sáng vàng. Một cái nam tử cao lớn hiện thân, khí cơ khiếp người, tóc tím xóa ra, vai hùng ánh phát, như yêu bên trong chi vương giáng lâm nhân thế. Thiên Yêu vương, nghe nói đã chết tại 500 năm trước tuyệt thế yêu vương, bây giờ có 3800 tuổi, dù không phải thiên yêu thể, nhưng cũng có thiên yêu huyết mạch, mạnh hơn thiên yêu mộ mộ không ngừng gấp trăm lần. Lão Kim Ô, các ngươi lần này có đại phiền toái, ta nghe nói có mấy cái bằng hữu cũ cũng xuất thế, giống như ta, đều là nghe nói đã tọa hóa chết mất ra hỏa, ở trong còn có ngươi cựu nhân cũ, chết mất 2000 năm nào đó người. Thiên Yêu vương cười cùng Kim Ô vương chào hỏi, cái sau như một tôn ma thần đứng sững, trên mặt biểu tình đạm lãnh đạm, nghe nói chết mất 2000 năm, cái này một ít lời, trong ánh mắt lướt qua một tia tàn khốc. hắn giáng lâm nhân thế hơn 3.7005, ăn thiệt thòi lớn nhất một lần chính là 2000 năm trước trắng trợn cướp đoạt nhân vương điện thần nữ cái kia một lần, kém chút bị lao nhân vương đánh cho cả hình thần đều diệt, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhân tộc cường giả đến. Giữa thiên địa bỗng nhiên có người kinh hô, trong chốc lát gió mây biến sắc, hư không dập dờn gợn sóng, từng kiện cổ xưa pháp khí giáng lâm Kim Ô tộc. 18 chiếc chiến thuyền như 18 phiến đám mây đồng dạng bay tới, trên mặt đất ném xuống mảng lớn bóng tối, làm cho trong lòng người kiềm chế. Mỗi một chiếc đều dài đến mấy trăm trượng, giống như là một mảnh lại một đám mây lơ lửng giữa không trung, dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo âm trầm kim loại sáng bóng. Cái này là Nhân Vương Điện chiến thuyền, là lấy thời gian thiên truy bách luyện ra tới thánh nhân di bảo, chỉ có nhất tôn quý Nhân Vương Điện đại nhân vật xuất hành, mới có tư cách xuất động như thế chiến thuyền hộ giá. 18 chiếc chiến thuyền về sau, một tòa to lớn cổ đạo quan bay qua, im ắng mà tới. Đây là Minh Lĩnh thượng cổ Trường Sinh đạo quan, tòa này cổ kiến trúc đứng sững nơi đó cũng không biết nhiều ít vào năm, một mực bất hủ, chính là mạch này truyền thừa chí cao pháp khí. Quảng Hàn cung người thế mà cũng tới, còn xuất động chuyển thế thánh binh Quảng Hàn quyết. Bầy yêu bên trong có người đang kinh ngạc tốt lên, một tòa lầu quỳnh điện ngọc xuất hiện, đây là một tòa lấy cựu thiên thần ngọc đúc thành chuyển thế thánh binh, tên là Quảng Hàn quyết, chính là truyền thừa bất hủ Quảng Hàn cung chí cường nội tình một trong. Cái này mấy đại bất hủ truyền thừa về sau, gào thét tiếng sấm ở chân trời vang lên, Kim Ô tộc tổ địa vị trí phiến thiên địa này đều tại chấn động. Từng tiếng thu giống, xuyên mây giống giận, mênh mông quần quần trời cao, từng đầu dị thú phóng lên tận trời, có vẻ chi chít, cực kỳ kinh khủng. Những thứ này bay lên dị thú trên lưng đều có người mặc chiến giáp kỵ sĩ, bọn hắn như một mảnh lại một đám mây đen đồng dạng, liền cùng một chỗ, đem vòm trời đều che đậy, để toàn bộ Kim Ô tổ địa đều đang run rẩy. Tử Vi thần triều cổ xưa chiến binh, cũng là toàn bộ Tử Vi cổ tinh mạnh nhất đại quân, cái này một thần triều có thể lấy Tử Vi mệnh danh, bản thân liền rất có thể nói rõ vấn đề. Kim Ô Vương mắt thấy bầu trời cái kia 18 chiếc cổ xưa chiến thuyền, đột nhiên đánh ra một cái bàn tay lớn ánh sáng vàng, liền tại cùng trong lúc nhất thời, một đạo bàn tay lớn màu bạc đập xuống, giống như là từ vực ngoại do tới, cùng Kim Ô Vương va chạm, cả hai kịch liệt giao phong, đây là thuộc về vương giả tính mệnh chém giết. Hết sức sáng lạ, sau đó là vĩnh hằng hắc ám, giống như hai mảnh cổ xưa thần vực sụp đổ. Thất thủ, Kim Ô Vương hướng về sau lui nửa bước, đầu đầy tóc vàng rơi lả tả, Nhân Vương ngươi quả nhiên còn chưa chết. Bàn tay lớn màu bạc cũng xuất hiện một vết nứt, Nhân Vương thanh âm giản mua truyền đến, ngươi cái này xem thường người khác Kim Ô, 2000 năm trước đến ta Nhân Vương điện Dương Oai, nếu không phải ta tại kinh lịch tán công nỗi khổ, há lại có thể để cho ngươi Dương Oai. Hôm nay ngươi Kim Ô tộc đại nạn đến, chịu chết đi. Ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Kim Ô Vương trên thân đan dệt ra vô tận ánh sáng vàng, Thiên Yêu Vương đứng thẳng bên hông, trước thiên đạo tinh hóa thành thiên yêu bảo luân sáng chói chói sáng. Quang Minh thần vực tại hư không lấp lóe, Quang Minh Vương hiện thân, Thiên Yêu Vương, ta khuyên ngươi hôm nay vẫn là đừng xuất thủ, vị kia cũng không phải cái gì tốt tính, đến lúc đó bị người một bàn tay chụp chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Thiên Yêu Vương nghe nói hắn lời này trong lòng máy động, vội vàng quát hỏi, Quang Minh Vương, các ngươi nhân tộc lần này làm việc đến cùng vì sao? Chư vị, Kim Ô tộc ngấp nghé ta Thái Dương cổ giáo truyền thừa, âm thầm gia hại ta giáo rất nhiều tiền bối, các ngươi quả nhiên là muốn cùng bực này hung đồ làm bạn. Thái Dương cổ giáo niên kỷ lão vương giả hiện thân, đánh ra một đạo tản tạ nguyên thần, chính là Kim Ô Vương ấu đệ Xích Dương lão đạo, từ tản tạ nguyên thần ở trong đề luyện ra nội dung để cả đám tộc tu sĩ yêu tộc đều có chút kinh hãi. Kim Ô tộc thật lâu phía trước đã nhìn chằm chằm Thái Dương cổ giáo truyền thừa, âm thầm gia hại nhân tộc thánh hoàng hậu duệ, thôn vệ nhân tộc hoàng huyết tu luyện, bực này việc các để không ít nhân tộc cường giả đều toát ra vẻ phẫn nộ, liền không ít yêu tộc đều yên lặng cách xa Kim Ô tộc. Nguyên bản rất nhiều người tộc cường giả yêu tộc coi là Kim Ô tộc ám hại nhân tộc thánh hoàng hậu duệ sự tình là tin nhảm câu chuyện, là trung phạt Kim Ô tộc rất nhiều truyền thừa tìm một cái lấy cớ, không nghĩ tới xác thực. Thái Dương cổ hoàng thiên hạ trung tâm, vạn tộc kính ngưỡng, dù là bên trong yêu tộc cũng có rất nhiều truyền thừa chịu nó ân huệ di trạch, Kim Ô tộc làm ra cấp độ kia việc ác, bị người đánh tới cửa cũng là đáng đời. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, giết ta 10 cái hải nhi cái kia hôn trướng ở đâu, đã đến ta Kim Ô tộc, hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống. Kim Ô Vương cũng bất quá nhiều giải thích, chỉ là vung tay áo mệnh lệnh Kim Ô tộc người mở ra đại trận, Ô Xí Lưu Kim Thang đã đến ở trong tay nợ rộ thánh huy. Mở ra thánh trận, tỉnh lại lão tổ, Chu Diệt địch đến, vậy tộc ta vô thượng uy danh. Kim Ô nhất mạch trên dưới đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn cường thế nhiều năm, hôm nay bị người giết phạt, để trước sau như một cao cao tại thượng, nô dịch tứ phương bọn hắn cảm giác khó chịu vô cùng. Trong chốc lát sát khí cuồn cuộn, không khí chiến tranh dày đặc, một cỗ lại một cỗ cổ chiến xa, nghiền ép bầu trời rung động ầm ầm, chiến khí dâng trào, cũng không biết bao nhiêu chỉ Kim Ô xuất thế. Đều là đầy trời màu vàng cái bóng, cánh chim che trời, lít nha lít nhít, Kim Ô tộc đại độc viên, muốn diệt mấy cái đại tộc cũng không thành vấn đề. Kim Ô tộc cường giả cùng chuyển động, tám cây đại kỳ che khuất bầu trời, đây là Kim Ô tộc trấn giáo đại trận, mấy trên vạn năm đều không xuất thế một lần, có thể trấn sát tuyệt đại thần vương. Vâng. Một mảnh sức mạnh như đại dương mênh mông mãnh liệt, mây đen quay cuồng, ma vân ngút trời. Tám cây đại kỳ đen như mực, như tám tôn thái cổ thần ma đồng dạng, khủng bố khôn cùng, đứng sừng sững ở đó, có vắt ngang 3000 giới uy thế. Toà này thái cổ sát trận bên trong dâng lên một mảnh đáng sợ tia sáng, mãnh liệt mà dọa người, một tôn màu vàng thân ảnh xuất hiện, đứng ngạo nghệ thôn thiên trong mây đen, hắn cao lớn vô cùng, chọc vào ma vân bên trên, trong mắt lúc khép mở bắn ra dài tới mấy chục dặm ánh sáng vàng. Kim Ô tộc đại thánh phân thân, cái này thế nhưng là đủ để hủy diệt một phương đại giáo thủ đoạn. Khí thế khủng bố phát ra, tại chỗ để rất nhiều người đều ngã trên mặt đất, căn bản cũng không có thể đứng thẳng, loại kia tiêu căng khó thuần, trên trời dưới đất mình ta vô địch uy thế để mỗi người đều sợ mất mật. Giữa thiên địa một mảnh đen kịt, như đi đến thời đại thái cổ đồng dạng, một cái màu vàng thân ảnh đứng sững trong mây, trong mắt khiếp người, so thái dương còn chói mắt. Tôn này đại thánh phân thân xuất thủ, hướng về phía trước cất bước một trường vô ra, muốn đè chết tất cả địch tới đánh. Một mảnh ánh tím đột nhiên bộc phát, kia là một cái tử hồ lô, bóng ánh sáng long lanh, toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển, tươi đẹp tức ác, có được thôn thiên năng lực, từng tia từng sợi đế uy nở rộ, từ kim hồ lô cái này chuẩn đế khí bị nuôn khoan thôi động, miệng hồ lô nhắm ngay đại thánh phân thân dâng trào vô tận mây tía. Làm sao có thể? Mây tía như treo ngược thiên hà, vô cùng chói lọi cùng đáng sợ. Len ken bên trong tám âm thanh cực chấn, xuất từ tay của Kim Ô tộc đại thánh tám cây đại kỳ toàn bộ nghiêng đổ, mặt cờ phần phật bay lên bị chấn áp vào tử hồ lô ở trong. Kim Ô tộc chấn tộc thần trận lại như thế nào cường đại cũng bất quá là đại thánh thủ đoạn, làm sao có thể cùng chân chính chuẩn đế khí tranh phong? Chuẩn đế khí, đây cũng là bắt cảnh cung chủ nhân vật lưu lại, đáng ghét. Kim Ô vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn có nghĩ đến chấn tộc thần trận sẽ bị nhằm vào phá vỡ, cũng định đang thức tỉnh ô xí lưu kim thang sau liền mời nội tình thánh tổ điều khiển đại trận diệt địch, nhưng không nghĩ tới đối thủ như thế quyết đoán, vừa ra tay chính là chuẩn đế khí, chắc không được có thể diệt thái âm giáo. Thái Dương Thánh Hoàng đối Tử Vi cổ tinh có công tích lớn, Kim Ô tộc dám can đảm tự dưng ám hại Thánh Hoàng hậu nhân, ở đây sự tình có quan hệ người, thiên hạ trung chu, những người không liên quan, nhanh chóng rời đi. Nôn khoan âm thanh truyền khắp thiên địa, Kim Ô tộc tổ địa hội tụ vô số tu sĩ thoáng cái chạy hơn phân nửa, lúc trước kêu la vang dội nhất cựu đầu giao vương cùng tiên yêu mộ mộ chờ cường giả yêu tộc cũng muốn rút đi, lại bị không biết tên một bàn tay lớn trực tiếp vỗ thành một mịn. Hoảng sợ cảm xúc lan tràn, liền Kim Ô tộc bên trong vô số cường giả cũng đều kinh mất mật, ngày xưa càn rỡ bá đạo không thấy, cả đám đều nghĩ đến bảo mệnh. Oeng, từ hồ lô đảo ngược, một tòa cổ thành bắn sụp đổ, hóa thành cho bụi. Dưới mặt đất lập tức quang mang đại thịnh, mấy đạo thân ảnh xông lên trời. Tiểu bối ngươi dám? Cái này mấy đạo thân ảnh vỡ vụn thần nguyên hiện thế, ô xí lưu kim thang cái này chuyển thế thánh binh triệt để khôi phục đi tới một vị nào đó tồn tại trong tay, Kim Ô tộc đại thánh xuất thế. Chương 201, thiên ngoại chiến trường chiến đại thánh. Một đám tiểu bối, cũng dám nói bừa diện ta Kim Ô tộc, quả nhiên là không biết sống chết. Kim Ô tộc đại thánh xuất thế, bình đạm lời nói lộ ra vô lượng sắc cơ. Đại thánh, đây là một loại chí cao vô thượng xưng hô, một hành tinh cổ có sự sống dưới tình huống bình thường, vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một tôn, tại cường giả chí tôn không xuất thế niên đại, cái này là tuyệt đối là vô địch tồn tại, trên trời dưới đất khó tìm được kẻ xứng tay. Kim Ô tộc những thứ này nội tình giao cho ta, các ngươi giải quyết hết những tên kia. Nôn khoan thân ảnh xuất hiện tại tử hồ lô trên không, chuẩn đế khí nở rộ từng tia từng sợi đế uy, hàng tỷ mây tía mãnh liệt ra phóng tới cái kia mấy đạo trên thân nở rộ thánh đạo ánh sáng chói lọi thân ảnh. Nho nhỏ bản thánh, ỷ vào một món chuẩn đế khí cũng dám phát ngôn bừa bãi. Kim Ô tộc đại thánh thân tự xuất thủ, một cái cự thủ tựa hồ muốn lật che thiên địa, nhưng mà Nôn khoan đỉnh đầu lại có một tia sáng trắng tuôn hướng, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bắn ra thông thiên ánh sáng đem Kim Ô tộc đông đảo nội tình dẫn dắt hướng lên trời bên ngoài. Thiên ngoại chiến trường đánh một trận. Nôn khoan âm thanh truyền đến, Kim Ô tộc đông đảo nội tình đều rất phẫn nộ, nhưng đối mặt chuẩn đế khí, trừ vị kia đại thánh bên ngoài còn lại Kim Ô cường giả thực lực không đủ, chỉ có thể bị ánh sáng trắng mây tía vòng quanh phóng hướng thiên bên ngoài. Các ngươi mở ra tổ địa đại trận, tính đối đại chúng ta giết địch trở về. Kim Ô tộc đại thánh chỉ tay một cái ô xí lưu kim thang, cái này chuyển thế thánh binh toàn diện khôi phục, hiện ra một tôn cùng hắn bộ dáng tương tự thần linh thủ hộ còn sót lại Kim Ô, sau đó hắn hướng phía tổ địa một chiều, một cán màu vàng đại kỳ đến ở trong tay, sau đó cũng đi theo tiến về trước thiên ngoại chiến trường. Rộng lớn vô ngần vực ngoại tinh không, Nôn Khoan cùng Kim Ô tộc chư thánh trước sau xuất hiện, một viên sinh mệnh ngôi sao lớn liền tại bọn hắn phía dưới, mỹ lệ vô cùng bao la hùng vĩ, tràn ngập đế giả khí tức, để người run rẩy. Đây là hoàn toàn lạnh lẽo địa vực, trừ mấy người bọn hắn sinh linh bên ngoài, chỉ có to to nhỏ nhỏ binh khí mảnh vỡ tại bên trong bầu trời sao tung bay. Những binh khí này mảnh vỡ có tiểu nhã hạt bụi nhỏ, có lớn như núi đường núi, đều là bị đánh nát thánh binh. Tiên đại cảnh giới thứ tư thánh hiền bản sự thông thiên, bọn hắn luyện binh lúc cảnh tượng không thể tưởng tượng, nếu như gặp được thần liệu, năm đấm lớn một khối liền đầy đủ tế luyện thánh binh. Nhưng nếu như vật liệu bất quá cứng rắn, viễn cổ thánh nhân có lẽ sẽ hao hết vô tận sông núi lại mạch, tụ nạp linh khí, tạo nên một kiện binh khí. Thời đại viễn cổ, có thánh nhân trong lòng bàn tay một tấc núi sông ấn nhỏ nhìn nóng ánh sáng long lanh, linh lung tú nhỏ, nhưng tình huống thật là lấy vạn dặm giang sơn hóa thành, chân chính thả lớn biết vô cùng mênh mông. Bực này kinh khủng tồn tại động một tí liền biết hủy thiên diệt địa, chỉ cần xuất thủ sẽ gặp có vô tận mặt đất núi đồi sụp đổ, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Bởi vậy thánh hiền ước chiến cơ bản đều là sẽ đi vực ngoại chiến trường, cũng chính là trong truyền thuyết thiên ngoại chiến trường. Nhất khí hóa tam thanh. Thiên ngoại chiến trường vô ngần tinh không, Nôn Khoan đỉnh đầu xuất hiện ba đóa tường vân, tiếp lấy từ nó thiên linh cái bên trong sông ra ba đạo tiên quang, không ngừng biến hình, hướng nhân thể diễn hóa, cuối cùng xuất hiện mặt khác ba cái Nôn Khoan. Đây không phải là thân ngoại hóa thân, mà là ba cái chân thực tự mình, chiến lược xa so với hóa thân cường đại hơn nhiều, tương đương với mấy cái chính mình đồng thời đối địch. Ba đóa tiên quang cùng tường vân tương hợp, hóa thành ba tôn đạo nhân, mỗi một cái đều cùng Nôn Khoan giống nhau như lúc, một người trong đó ẩn vào bầu trời sao bên trong, mặt khác hai tôn thì phân biệt điều khiển từ Kim Hồ Lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình công phạt Kim Ô chư thánh. Cẩn thận hắn chuẩn đế. Kim Ô tộc chư thánh liên hợp chống cự ánh sáng trắng cùng mây tia xâm nhập, mà phía dưới đại địa thì là có một vệt ánh sáng vàng nhanh chóng thăng thiên đuổi theo mà đến, coi như Kim Ô chư thánh đều coi là có thể được cứu vớt thời điểm, đột nhiên một tia ô quang lên đầu bao phủ tới. Nôn Khoan bản thể xuất hiện, trong tay cầm chính là Thôn Thiên Ma Bình. Vô thượng uy áp vắt ngang chư thiên, chấn nhiếp và cổ, cái này một cái ma bình, tản ra để mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều đang run sợ khí cơ, rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ năm tháng, kinh phá mười phương anh hùng mật. A, cái này là cái gì binh khí? Thật là khủng khiếp, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Khí thế của đại đế cổ đại. Không, Nôn Khoan trong cơ thể mênh mông thần lực đang lao nhanh, khôi phục cái này đáng sợ tới cực điểm đế binh, đại đạo bảo bình cùng Thôn Thiên Ma Bình tương hợp, Kim Ô tộc chư thánh tại đạo kim quang kia giáng lâm phía trước bị Nôn Khoan trực tiếp xóa bỏ. Oeng, một vệt ánh sáng vàng quét ngang mà đến, cách Thôn Thiên Ma Bình đem Nôn Khoan đập ra ngoài, một cây cờ lớn vũ động bầu trời sao, giống như có thể chấn vỡ chư thiên hồng hoang. Cực đạo đế binh. Tử Vi làm sao có thể còn có cực đạo đế binh, ngươi rốt cuộc là ai? Kim Ô tộc đại thánh nhìn lấy hết thảy trước mắt kém chút ngất, hắn bất quá là chỉ hoãn chỉ chốc lát, nhà mình nội tình liền bị quét ngang không còn, đối với hắn Kim Ô tộc đến nói có thể nói là thiên đại tổn thất. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh bên trong mang sợ chính là, luôn khoan trên tay cái kia vô cùng kinh khủng thôn thiên ma bình. Cực đạo đế binh, trừ hư vô mở mịt tiên khí bên ngoài, giữa thiên địa binh khí mạnh nhất, xuất từ đại đế cổ hoàng tay, cho dù là đại thánh cũng vô pháp đối kháng hoàn toàn khôi phục đế binh. Lão Kim Ô, ngươi còn là trước hết nghĩ chính mình ứng nên sống sót bằng cách nào đi. Luôn khoan trong lúc nói chuyện, khủng bố tới cực điểm ánh sáng bộc phát, chiếu sáng hơn phân nửa cái tử vi cổ tinh, thiên địa đại đạo đều tại gào thét, toàn bộ cổ tinh phía trên vô số cường giả thông qua thiên địa đại đạo cảm ứng được một trận chiến này, trên mặt đều xuất hiện khó nói lên lời biểu tình. Thôn thiên ma bình không phải bình thường đế binh, ở thời điểm này có ô quang bắn ra, như viên mãn đại đạo bảo bình, tự chủ công phạt, dung ra vạn sợi khí cơ rơi vào Kim Ô đại thánh trên thân, bộc phát ra ngút trời ánh sáng. Cực đạo đế binh lại như thế nào, ngươi lại không thể để nó hoàn toàn khôi phục, lão phu không sợ sẽ vậy, giết ngươi lại đoạt đế binh, vì ta Kim Ô tộc lập xuống vạn cổ bất hủ vô thượng cơ nghiệp. Kim Ô tộc đại thánh vung lên hoàng kim chiến kỳ, đây cũng là một món đại thánh khí, trong tay hắn có thể phát huy ra không xuống chuyển thế thánh binh uy năng, lúc này hắn toàn thân khí tức khủng bố, huyết khí dâng trào, giống như một vùng biển mênh mông, thái dương hỏa tinh lượn lờ, giống như là một tôn cổ thần. Ngươi Kim Ô tộc tổ huyết thật tốt, lấy ngươi máu, vừa vặn đặt vững ta thành thánh nền tảng. Mây tía cùng trắng ánh sáng mãnh liệt xen lẫn, luôn khoan bản thể lại lần nữa giáng lâm, hắn một quyền vung ra, phách tuyệt thiên địa, tại thôn thiên ma bình ra chỉ xuống bộc phát ra ba đạo khủng bố, giống như tại khai thiên tích địa. Kim Ô đại thánh hóa thân một tôn tóc vàng lao đạo nhân, một tay cầm cờ lay động bầu trời sao đẩy ra ánh sáng trắng cùng mây tía, một tay nô ra hóa thành cự trảo, chụp vào Nôn Khoan nằm đấm. Bành! Nôn Khoan một quyền đập tới, cùng hắn màu vàng móng vuốt đụng vào nhau, nhất thời sấm sét vang dội, sấm gió mãnh liệt, rất là khủng bố, toàn bộ bầu trời sao đều đang lay động. Trong chốc lát, vực ngoại chiến trường đã là thiên băng địa liệt, cả hai giao phong một kích chôn vùi ngoài không gian, để tất cả đều trở lại nguyên điểm, hỗn độn khí dâng trào. Nôn Khoan thân ảnh đụng nát vô tận bầu trời sao, hắn cùng Kim Ô đại thánh tranh phong cũng không có chiếm cứ ưu thế gì, giữa lẫn nhau cảnh giới quá cực lớn, nếu không phải hắn có đế binh hộ thân, chỉ vừa rồi một kích liền biết tan thành mây khói. Người quả nhiên rất mạnh, có tư cách xem như tà thánh đạo địa. Luân Khoan biến mất sau xuất hiện tại một thế giới khác, sừng sững tại vũ trụ cô quạng bên trong, trong cơ thể hắn từng sợi tiên quang bắn ra, cả người như là hợp đạo, thôn thiên ma bình đang lóe lên ô quang, giống như thật muốn khôi phục. Sợi tóc của hắn bay lên, mượn nhờ thôn thiên ma bình uy năng, để khí thế nhảy lên tới một cái hết sức cảnh giới, giống như hóa thành một vị thiếu niên đại đế. Cùng luôn nói dối, nhìn lão phu giết ngươi. Kim Ô đại thánh quét ngang mở mây tía cùng ánh sáng trắng, trong tay hoàng cân chiến kỳ tản mát ra phần Phật thánh uy, ánh sáng vàng vạn đạo. Đại thánh oai sẽ rách thiên vực. Ngươi bất quá chỉ là bản thánh, mượn nhờ đế binh nhiều nhất là tại lão phu dưới tay bảo mệnh, lại dám đối kháng chính diện, thật làm lão phu không giết được ngươi sao? Kim Ô đại thánh hóa thành một vệt ánh sáng vàng, tay cầm ánh sáng bắn ra bốn phía hoàng kim chiến kỳ, hóa thành một đầu khinh thường thiên địa chiến thần, phần Phật chiến kỳ lập chém tới. Hắn lay động chiến kỳ, hỗn độn vỡ vụn, nhật nguyệt cùng dung, tinh vực đều run rẩy lên, sụp đổ toàn bộ vực ngoại chiến trường, đánh về phía Nôn Khoan, đáng sợ đến cực hạn. Đây chính là đại thánh, quả nhiên là khó mà đối đầu tồn tại. Nôn Khoan lấy bí chữ tiền liệu địch tiên cơ, lấy bí chữ hành tránh né công phạt, mấy lần né qua Kim Ô đại thánh công kích về sau tới gần phản công. Lúc trước va chạm để hắn hiểu được, cho dù là mượn nhờ đế binh, hắn chính diện giao phong cũng là không có phần thắng chút nào, chỉ có thể là tìm cơ hội. Oanh! Nôn Khoan hiện thân tại Kim Ô đại thánh phía sau một quyền đánh trúng vai phải của hắn, cái sau hai con ngươi ánh sáng vàng lấp lóe, vai phải sụp đổ rớm máu đồng thời trở tay hất lên hoàng kim chiến kỳ, đánh vào thôn thiên ma bình phía trên đem Nôn Khoan đánh bay, dư ba đem phía trước một viên tiểu hành tinh cho rút sụp đổ. Đây là một cái vô cùng kinh khủng trang diện, một ngôi sao hóa thành một chùm sáng, cực kỳ chói lọi, như pháo hoa đang tỏa ra. Đại thánh có thể hái sao bắt ngày, giống rơi mặt trăng, đó cũng không phải nói láo, bọn hắn thật có thể làm được, tình cảnh vừa nãy chính là chứng cứ rõ ràng. Ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Kim Ô đại thánh sụp đổ vai phải cấp tốc khôi phục, hắn thi triển Kim Ô hóa cầu vồng pháp cấp tốc truy kích tiếp cận Nôn Khoan, lúc trước bị Nôn Khoan đánh trúng chính là hắn cố tình làm. Lúc trước hắn liền phát hiện, có được bí chữ hành cùng bí chữ tiền Nôn Khoan trượt chạy vô cùng, thế là lựa chọn đơn giản nhất thô bạo lấy thương đổi thương, thừa dịp cái sau đánh trúng hắn nháy mắt phản kích, cách gần như thế, nhất định là sẽ không thất bại. Ngôi sao lớn vỡ vụn, chói lọi ánh sáng biến mất về sau, bình yên vô sự Nôn Khoan lại xuất hiện, trong thân thể từng sợi ố quang lưu chuyển, tràn ngập bảo vệ toàn thân. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu? Kim Ô đại thánh cười lạnh một tiếng tiếp tục xuất thủ, hắn đầu đầy sợi tóc màu vàng nóng bay múa, từ lông thần màu vàng nóng bệnh thành đạo ý phần phật mà động, một đạo từ màu vàng chiến kỳ thần quang quanh ra, nối liền trời mây. Với anh, Nôn Khoan thôn tiên ma bình tỏa ra ô quang tới đối kháng, thần quang phái diện, trung quanh liên miên tiên thạch hóa thành cho bụi, mảnh tinh vực này đều bắt đầu run rẩy, rung động ầm ầm, giống như là trời long đất lở, rung động nhân tâm. Tiểu tử này thiên phú chắc tuyệt, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, ta nhất định không phải là đối thủ, nhất định muốn thừa dịp hôm nay đem bóp chết. Kim Ô đại thánh sát ý trong lòng càng ngày càng nặng, tiếp theo một cái chớp mắt vỗ cánh lộ ra pháp thần, một đầu cực lớn Kim Ô ra hiện ở sau lưng của hắn, giống như là một tòa kim sơn chém đục mà thành, hào quang rực rỡ, áp lực bức nhân. Kim Ô thét dài, chấn vỡ chung quanh rất nhiều sao băng, gần tiểu tinh đều nổ tung, nó gào thét thiên địa, để nhật nguyệt run rẩy, hắn tại chớp mắt đánh giết mà tới. Cửu ấn hợp nhất, thương sinh vô địch. Luân Khoan hai tay giao thoa ra liên tục cửu ấn, hai tay thi triển chính mình đặc biệt pháp, bàn tay vạch ra không tên quy tích, chín đại ấn thức hợp nhất, hóa thành một đạo sán lạn lóa mắt thương sinh đại ấn. Thương sinh đại ấn quang mang đại thịnh, tách ra chói mắt mũi nhọn, phóng tới Kim Ô, đục lông thần màu vàng nóng bay tán loạn, Kim Ô đại thánh máu tươi chảy đầm địa. Ngươi quả nhiên khủng bố, vậy ta càng không thể lưu ngươi. Kim Ô đại thánh ỷ vào tu vi cao khôi phục nhanh không nhìn một chút thương thế, dù là pháp thân bị chém lọt vào phản vệ cũng không có dừng lại nửa điểm tốc độ, kim ô hóa cầu vồng chính là bí chữ hành xuống cực tốc nhất lưu, vận chuyển tới cực hạn, miễn cưỡng có thể đuổi theo nôn khoan tốc độ.
Giống.
Hắn tới gần nôn khoan về sau, đột nhiên hét dài một tiếng, xương trán phát ra ánh sáng ngút trời, một cái nắm đấm lớn kim ô bay ra, đây là nguyên thần của hắn, tốc độ so với bản thể càng nhanh 3 phần.
Phốc.
Nôn khoan thân ảnh bay ra, cái trán chỗ mi tâm nhiều một đạo vết máu, đại thánh cường giả quả nhiên khủng bố khôn cùng, cho dù là hắn có cực đạo đế binh hộ thể cũng thiếu chút gặp nạn. Nhưng cũng là cái này một lần, để hắn tìm đến cơ hội.
Tiểu bối, ta đã khóa chặt ngươi, ngươi còn có thể chống bao lâu đây?
Kim Ô đại thánh khỏe miệng một phát, nôn khoan dưới loại tình huống này vẫn không có lựa chọn đào tẩu, cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra mấy phần mừng thầm, tiểu bối này nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, hắn có thể không nhất định đuổi được.
Bất quá luôn luôn cẩn thận cũng làm cho hắn giữ lại cảnh giác, cuối cùng động thủ phía trước còn xuất lời dò xét một phen.
Ngươi có thể tiếp tục thử một chút.
Nôn khoan biểu tình yên lặng, lúc nói chuyện cũng rất bình tĩnh, vô tận ô quang phun trào, một cỗ làm cho lòng người cuối mùa khí tức càn quét thiên địa.
Kim Ô đại thánh biểu tình nghiêm trọng, trong tay tràn đầy vết rách hoàng cân chiến kỳ lại một lần lay động, đại thánh cấp bậc tranh phong, đương thời đỉnh cao nhất quyết đấu, hai thân ảnh hóa thành hai đạo vĩnh hằng tiên quang, tung hoành năng dọc, tiếp theo một cái chớp mắt đụng vào nhau.
Khôn cùng mây tía cùng vô lượng trắng ánh sáng mãnh liệt, Kim Ô đại thánh lại không né không tránh, tình nguyện liều mạng thụ thương cũng muốn vượt qua mây tía ánh sáng trắng gắt gao đuổi theo Nôn Khoan, ngôi sao đều đang run rẩy, đại chiến đến căng thẳng nhất.
Ngay tại Nôn Khoan cùng Kim Ô đại thánh lại lần nữa va chạm mấy mắt, từ vừa mới bắt đầu liền biến mất cái thứ ba Nôn Khoan tay cầm hồ lô đen xuất hiện.
Hồ lô hóa đạo kiếm, mời bảo bối xoay người.
Trong hắc hồ lô xông ra một mảnh cổ xưa vũ trụ, ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, cùng xem như nắp bình trôi này hắc kiếm tương hợp hóa thành một đạo gáo thét ánh sáng đen. Nó im hơi lặng tiếng cấp tốc phi độn, phù một tiếng chạm tại cái kia Kim Ô đại thánh trên gáy, đem đầu lâu cắt xuống.
Thiên hỏa tam huyền biến.
Cơ hồ cũng liền tại cùng trong lúc nhất thời, Nôn Khoan trên thân mãnh dâng lên ba cỗ cực hạn hỏa diễm chui vào mi tâm, một cái mơ hồ ký hiệu như ẩn như hiện, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt xông phá cái nào đó giới hạn, nháy mắt đem chỉ còn đầu lâu Kim Ô đại thánh đánh bay ra ngoài.
Tiểu bối,
Kim Ô đại thánh đầu lâu trong tinh không lăn lộn, mà bản thể của hắn thì là bị trấn áp lên chết, cấp tốc hóa thành cực lớn không đầu thân chim bị Nôn Khoan trấn áp.
Hôm nay ngươi hẳn phải chết.
Nôn Khoan tay cầm thôn tiên ma bình nhanh chóng truy kích, thế muốn tiêu diệt Kim Ô đại thánh.
Hắn mới tới Tử Vi thời điểm tận lực giấu giốt, vì chính là hôm nay giờ khắc này.
Nôn Khoan đã sớm biết được Kim Ô tộc có đại thánh nội tình, cái này nhóm cường giả nếu là có đầu rút cổ Kim Ô tổ địa, dù là hắn có hai cái đế binh đều không thể đem diệt sát, cho nên hắn một mực cất giấu đế binh làm nền bài, chính là vì đánh bất ngờ chế tạo tuyệt sát cơ hội.
Cơ hội như vậy chỉ có một lần, bất luận là thôn thiên ma bình vẫn là hồ lô đen, Nôn Khoan dựa vào chúng có thể đối kháng đại thánh, nhưng nếu muốn đem đánh chết, chỉ có thể là đánh bất ngờ lần thứ nhất.
Chương 202, thần linh cổ kinh cùng thần nữ lô.
Vũ trụ tinh không, thiên ngoại chiến trường, quỷ khóc thần đảo, gió lạnh rít đảo.
Đủ loại thần ma dị tượng đều hiện, chặt đầu thánh nhân, không đầu thần tộc, sinh ra tiên cánh thánh linh.
Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng đáng sợ, hiện lên ở thôn thiên ma bình bốn phía, là ngày xưa nó chỗ đánh chết rơi vô thượng cao thủ. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu Kim Ô tộc đại thánh điên cuồng chạy trốn, hắn không muốn trở thành cái này một thành viên trong đó.
Vâng.
Nôn Khoan thân ảnh khẽ động, trong chốc lát sấm sét vang dội, thiên kiếp đến chính là đột nhiên như vậy, cuồng bạo vô song, đem chiến trường vực ngoại này trực tiếp bao phủ.
Thiên kiếp.
Không.
Vội vàng thoát thân Kim Ô đại thánh bị thiên kiếp khí cơ khóa chặt, Nôn Khoan mang như đại dương mênh mông biển lôi giáng lâm, thiên kiếp trực tiếp từ vũ trụ phía trên đè xuống.
Biển lôi khổng lồ, bao phủ đại vũ trụ hư không.
Nôn Khoan toàn thân hiện ra từng đạo khổng lồ Kim Ô yêu thân, sáng lạn đế viêm càn quét ra, công chúng nhiều Kim Ô cô động, hình thành một đạo thông thiên triệt địa Kim Ô đạo hỏa.
Hỗn trướng.
Kim Ô đại thánh nhìn xem Nôn Khoan đem chính mình tộc duệ toàn bộ luyện hóa. Cái kia ở trong thậm chí còn có chính hắn không đầu Kim Ô thân, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không dám quay đầu, hung hăng chạy trốn, muốn rời khỏi thiên kiếp phạm vi. Nhưng mà Nôn Khoan thánh nhân thiên kiếp quá mức mênh mông, so với thường nhân khủng bố rất nhiều lần, không phải một hai căn tia chớp bay múa xuống tới, mà là một mảnh biển lôi trực tiếp đập xuống.
Từng đạo to như núi lớn cực lớn tia điện cũng lại với nhau, hóa thành rực cháy điện đại dương mênh mông.
Không thể không nói, có thể trở thành đại thánh người đều là không phải phàm tục, đã từng đều là bắt cấm cường giả, cho dù là đối mặt thiên kiếp giáng lâm, Kim Ô đại thánh cũng không có lập tức vẫn lạc, mà là kiên trì một hồi lâu. Hắn có thể có biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái, bình thường người không thể nào tấn thăng làm đại thánh, loại người này trong vũ trụ có thể có bao nhiêu?
Là từ hàng tỷ sinh linh bên trong quật khởi, tất nhiên có kinh diễm chỗ hơn người.
Đáng tiếc, kinh diễm đến đâu cùng cường đại cũng có cái hạn độ, chớ đừng nói chi là hắn bị Nôn Khoan chém nhục thân chỉ còn cái đầu đầu lâu, trạng thái cực kỳ không ổn, hiện tại lại lọt vào như thế đả kích, sấm sét vang dội, trong hư không hạ xuống, đem hắn triệt để bao phủ.
Ô,
ngao. Kim Ô đại thánh đầu lâu bị ánh chớp bao phủ, phát ra âm thanh đã không giống như là người, như cùng một đầu như dã thú, toàn thân khét lẹt, bị chém đến không còn hình dáng.
Đầu của hắn cơ hồ vỡ vụn, một chút thánh huyết tại vũ trụ tung bay lại ngay sau đó sấy khô, cuối cùng thành thành cho bụi bị ma diệt.
Không,
hắn tuyệt vọng la to, cuối cùng bị từ trên trời giáng xuống Kim Ô đạo hỏa luyện hóa bản nguyên ngưng tụ thành một đạo thần hỏa chui vào Nôn Khoan trong cơ thể.
Kim Ô đại thánh chết một lần, thiên kiếp quy mô cùng động tĩnh lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Đại đạo vô tình, đại đạo chí công.
Thiên kiếp thứ này có đặc biệt quy tắc, dẫn động thiên kiếp người chỉ cần vượt qua thiên kiếp của mình là được, người khác một số vượt chỉ sẽ nhằm vào người kia hạ xuống thiên kiếp, sẽ không điệp ra đến người độ kiếp trên người mình, cho nên cũng liền có rất nhiều thiên kiếp cất giấu thiên kiếp diệt địch thủ đoạn.
Thiên ngoại chiến trường ánh chớp không ngừng, mà tại Tử Vi cổ tinh Kim Ô tộc tổ địa, vô số tu sĩ cũng tại chờ đợi kết quả sau cùng.
Nôn Khoan cùng Kim Ô tộc rất nhiều nội tình đánh một trận, quyết định bộ tộc này tiếp xuống vận mệnh.
Nôn Khoan nếu là thắng, Kim Ô tộc nhất định bị diệt, Kim Ô tộc chư thánh nếu là thắng, Kim Ô tộc nguy cơ lập giải, thậm chí khả năng lại lần nữa rực rỡ, mượn cơ hội này quân lâm tử vi. Các ngươi tại chờ đợi chút gì? Luân Khoan âm thanh tại giữa thiên địa lại lần nữa vang lên, Kim Ô vương sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mà Nhân Vương, Quang Minh Vương nhóm cường giả thì là kinh bên trong mang vui.
Không, không thể nào, lão tổ thế nhưng là đại thánh, tung hoành thiên hạ vô địch tồn tại.
Kim Ô vương ở bên trong Kim Ô tộc cường giả đều sợ hãi, bọn hắn vận chuyển thần lực lấy đại trận kêu gọi, tính toán lấy được Kim Ô đại thánh đáp lại, nhưng mà mãi cho đến Luân Khoan lại lần nữa giáng lâm Kim Ô tổ địa bên ngoài, bọn hắn đều không có đạt được bất kỳ đáp lại.
Ngươi cũng chuẩn bị phản kháng ta sao?
Luân Khoan ánh mắt rơi vào Ô Xí Lưu Kim Thang cái này chuyển thế thánh binh phía trên, cái này thánh binh thần linh, cái kia cùng Kim Ô đại thánh bộ dáng tương tự thần linh xuất phát từ nội tâm sợ hãi, hắn từ trên người của đối phương cảm ứng được lao chủ nhân khí tức, thật là triệt để thân chết rồi.
Keng.
Ô Xí Lưu Kim Thang bộc phát ra kinh thiên thánh quang, xem như Kim Ô đại thánh bản mệnh thánh binh, nó tại cảm nhận được chủ nhân thân sau khi chết duy nhất ý niệm chính là trả thù.
Kiến càng lay cây.
Từ kim hồ lô treo ở Luân Khoan đỉnh đầu, mãnh liệt mây tía cọ rửa phía dưới, từng tia từng sợi đế uy ma diệt Ô Xí Lưu Kim Thang thánh quang, cuối cùng tại quyết chữ binh ảnh hưởng dưới, cái này chuyển thế thánh binh bị Luân Khoan chấn áp đến ở trong tử kim hồ lô.
Bọn hắn liền giao cho các ngươi, lưu toàn thây đi.
Luân Khoan chỉ là thoáng ra hiệu, Nhân Vương cùng Quang Minh Vương nhóm cường giả liền biết điều động thủ, Kim Ô tộc cường giả tại Kim Ô Vương dẫn đầu xuống bi tráng lên chiến.
Một trận kịch chiến, vô cùng đáng sợ trận văn phục sinh, phối hợp những người này xuất thủ, loạn thiên động địa, rung động tử vi cổ tinh vực tất cả cường giả.
Cuối cùng, Kim Ô tộc tổ địa bị san thành bình địa.
Kim Ô tộc tổ địa bị phá, còn lại một điểm cường giả vỗ cánh bay loạn, đào vòng chân trời, khắp thế gian đều kinh ngạc.
Không ai từng nghĩ tới, ngang dọc tử vi bộ tộc Kim Ô vậy mà lại rơi xuống một kết quả như vậy.
Nhuốm máu bầu trời sao, vẩn sát đại địa, bộ tộc Kim Ô máu chảy thành sông, loạn vũ tàn lùi.
Thần Châu, Hạ Châu, Lô Châu các vùng tất cả đều xôn xao, đường đường một cái chí cường đại tộc, cứ như vậy rách nát xuống, tổ địa đều để người cho chọn, chấn kinh khắp thiên hạ.
Kim Ô tộc xong, đây là tử vi tinh trung nhận thức.
Mà Luân Khoan trải qua trận này, đặt vững chính mình quân lâm tử vi vô thượng như thế.
Đầu tiên là Thái Âm thần giáo, sau đó là Kim Ô tộc, cái trước diệt vong im hơi lặng tiếng cũng liền thôi, cái sau thế nhưng là tại trước mắt bao người.
Kim Ô tộc nội tình, nhiều vị thánh giả, thậm chí còn có một vị đại thánh xuất thế đánh một trận, cuối cùng bị Luân Khoan một người quét ngang, cái kia ba động khủng bố chấn động bầu trời sao, cũng làm cho đông đảo vô thượng chuyển thừa kinh hồn bạt vía.
Sau trận chiến này, tử vi tinh cũng nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới.
Cái này sau một ngày, rất nhiều tu sĩ hào hào bỏ đá xuống giếng đối Kim Ô tộc còn sót lại cường giả cùng thế lực xuất thủ, để bộ tộc này cơ hồ diệt vong.
Đến mức Kim Ô tộc ở các nơi di sản, cũng không có người nào dám động, cái này một đầu mãnh hổ mặc dù ngã xuống, nhưng một đầu thần long hùng thị tử vi, tại hắn không nói gì phía trước, đàn sói chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại không dám loạn rối móng.
Tử vi cổ tinh sóng gió nổi lên, chúng nhiều truyền thừa cường đại, bất luận hai tộc nhân yêu, tại Kim Ô tộc bị diệt về sau hào hào triều bái bắt cảnh cung, không chỉ có đương thời cường giả, một chút tục truyền chết mất vương giả, thậm chí các đại truyền thừa nội tình đều có bộ phận xuất thế.
Rất nhanh một tin tức lan truyền ra, bắt cảnh cung chủ nhân muốn lập xuống truyền thừa bất hủ huyền môn, lấy Thái Âm thần giáo tàn quân cùng Thái Dương cổ giáo làm căn cơ, thiết lập huyền môn âm cùng dương hai bộ, xem như tử vi thần triều quốc giáo, mà tử vi thần triều cũng nhờ vào đó nhất thống tử vi cổ tinh phạm nhân quốc độ, trên danh nghĩa thiên hạ quý nhất.
Thái Thanh thánh cảnh, huyền đô động bắt cảnh cung.
Luân Khoan ngồi thẳng chủ vị phía trên suy tư một ít chuyện, Tiểu Đình Đình ở phía dưới đạo đài tu hành, tử vi thần triều Nguyệt Thi công chúa thì ở một bên chiếu cố tiểu nhất nhiếp.
Đến mức nói long nữ, nàng khoảng thời gian này thì tại tử vi các nơi du lịch, Luân Khoan cũng không có trói buộc lấy nàng không thả.
Khinh Vũ tỷ tỷ đến.
Một đạo tiêm lệ cao gầy thân ảnh đi vào bắt cảnh cung, nửa khép lại tóc mai Nguyệt Thi công chúa mỉm cười, chính đang xuất thần Luân Khoan túi đầu nhìn về phía cái kia giống như Nguyệt cung tiên tử mỹ diệu thân ảnh.
Y Khinh Vũ hướng về Luân Khoan hạ thấp người thi lễ, Tam Khuyết đạo nhân cùng Nhân Vương điện phó điện chủ Phùng Viễn đến yết kiến.
Bọn hắn mang đến thần linh cổ kinh, nói là muốn vào hiến cho ngươi.
Thần linh cổ kinh?
Bọn hắn ngược lại là thức thời, để bọn hắn vào đi.
Luân Khoan mỉm cười gật đầu, Y Khinh Vũ xoay người đi đem Tam Khuyết đạo nhân cùng Nhân Vương điện phó điện chủ Phùng Viễn dẫn vào.
Bái kiến thánh nhân.
Tam Khuyết đạo nhân cùng Phùng Viễn hướng về Luân Khoan hành lễ, cũng không có lời thừa thãi, riêng phần mình lấy ra nửa tờ đỏ tươi như máu kinh văn tản phiến.
Mờ mịt bốc hơi, sáng lạn cuối cùng, dáng đỏ đem bọn hắn tay đều nhuộm đỏ, gần như sáng long lanh, có hoàng hốt đang phát ra, mắt lạnh mà đi hai.
Hoàng huyết xích kim đúc thành một trang thần linh cổ kinh, Nhân Vương điện cùng trưởng sinh quan đều cầm nửa tờ.
Loại vật này nghĩ làm giả cũng không thể, bởi vì chất liệu quá chân quý, trăm ngàn đời khó gặp, lại không có người sẽ vì này mà tiêu xài.
Một trang này thần linh cổ kinh cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, vốn nên tận trời dáng đỏ, bây giờ lại nội liễm tại một mét vuông bên trong, lại máu vàng bên trên vết dỉ loang lổ nhiều màu.
Các ngươi cũng cùng tiến lên đến xem đi, trường sinh quan cùng Nhân Vương điện tất cả được nửa tờ, nhiều năm như vậy không phải vẫn muốn hợp nhất lĩnh hội sao?
Luân Khoan vây tay một cái ở giữa, hai mảnh hoàng huyết xích kim bay đến trước mặt hắn, thân ảnh của hắn khẽ động xuất hiện tại đại điện về sau bệ đá phía trước, gọi trong điện mọi người đi tới trước mắt.
Đa tạ thánh nhân.
Tam Khuyết đạo nhân cùng Phùng Viễn đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, con người đi theo tại Nguyệt Thi công chúa cùng Y Khinh Vũ đằng sau, tại khoảng cách bệ đá ba thước bên ngoài dừng lại quan sát thần linh cổ kinh đạo văn. Hai người bọn họ đại truyền thừa riêng phần mình có nửa tờ kinh văn đạo ngân đã sớm quen thuộc tại tâm, lúc này chỉ cần ghi nhớ một nửa kia, trở lại trường sinh quan cùng Nhân Vương điện sau còn có thể chậm rãi lĩnh hội.
Đỏ tươi như máu kinh văn tàn thiến, truyền thuyết ẩn chứa trường sinh bí mật, nó cũng không văn tự, chỉ có không chọn mẹ đạo văn, đây cũng là Nhân Vương điện cùng trường sinh quan cường giả tất cả từ được đến nửa tờ về sau một mực vô pháp lĩnh hội nguyên nhân.
Nguyệt Thi công chúa ghi nhớ bộ phận đạo văn sau tính toán lĩnh hội không có kết quả, tại Luân Khoan bên người nhỏ giọng nói, cái này thần linh cổ kinh thật là thần linh kinh văn sao? Trong truyền thuyết vô tự thiên thư,
trang này thần linh cổ kinh ghi lại không phải tu hành kinh văn,
mà là một loại cường đại bí thuật, đến từ thần thoại thời đại, Trường Sinh Thiên Tôn khai sáng bí chữ giả. Nôn Khoan mấy câu nói để tất cả mọi người là kinh ngạc, Phùng Viễn cùng Tam Khuyết đạo nhân đối mặt về sau mặt lộ kinh dị, hai nhà bọn họ lấy được nửa tờ truyền thừa sau lĩnh hội nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì, không nghĩ tới Nôn Khoan nhanh như vậy liền phá giải bí mật của nó. Ta tu hành nhiều môn cửu bí, cái này chín đại bí thuật giữa lẫn nhau có đặc thù liên hệ. Nôn Khoan thuận miệng giải thích một câu, trên thực tế nguyên nhân chân chính là hắn cảm giác tiên tri, liên quan tới thần linh cổ kinh lai lịch, trong nguyên tắc ghi lại rõ rõ ràng ràng. Trang này thần linh cổ kinh ta lưu tại Bát Cảnh Cung, các ngươi muốn phải lĩnh hội, tùy thời đều có thể tới. Nôn Khoan lĩnh hội một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bát Cảnh Cung bên ngoài, hướng Phùng Viễn cùng Tam Khuyết đạo nhân nói ra dạng này mấy câu nói, hai người này cũng đều là thông minh tức thời, phi thường cùng kính hành lễ cáo lui. Tam Khuyết đạo nhân cùng Phùng Viễn rời đi về sau, Nôn Khoan hướng về Y Khinh Vũ nói, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đến, đi đem bọn hắn mang tới đi. Y Khinh Vũ đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng khuyên, nhân dục đạo thanh danh không tốt, ngươi vì sao muốn kết giao bọn hắn hai cái này bại hoại? Thần nữ lâu của nhân dục đạo, đối ta tiếp theo tu hành có trợ giúp. Nôn Khoan một câu để Nguyệt Thi công chúa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng làm cho Y Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu càng sâu, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, mà là xoay người rời đi Bát Cảnh Cung. Bái kiến Bát Cảnh Cung thánh nhân. Y Khinh Vũ rất nhanh liền mang đến hai cái người trẻ tuổi, một người mặc xanh nhạt bảo y trọc thế giai công tử, hắn áo trắng như tranh vẽ, phong thần như ngọc, nho nhã cử chỉ, rất có khí chất. Một người khác thì là cái mặc năm màu y phục rực rỡ, tràn ngập tà khí nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn chính là Tử Vi nhân dục đạo đương thế người thừa kế, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên. Cái môn này tổ tiên cùng Hàng Vũ Đại Đế có giao tình thâm hậu, Hàng Vũ Đại Đế thậm chí vì nhân dục đạo tế luyện một món truyền thế thánh binh thần nữ lô. Nhân dục đạo, một cái vô cùng cường đại thượng cổ đạo môn, tu nhân đạo, có lục dục thiên công, cũng có chém tình đại pháp, một môn trong truyền thừa có mấy loại đúng vô cùng lập cổ đạo truyền thừa. Năm đó, nên đạo môn một vị khí đồ tu thành lục dục thiên công, không người có thể địch, trở về sư môn, cướp đi thánh binh thần nữ lô, làm thiên hạ loạn lạc. Thần nữ lô trong tay hắn phát huy ra vô cùng kinh khủng hiệu quả, một lưới thu hết thiên hạ mỹ nữ, không cần nói là nhân vương điện thần nữ, vẫn là Quảng Hàn Khuyết tiên tử các loại, không có đi rơi một cái, đối với thời đại kia nữ tử đến nói, là một đoạn vô cùng hắc ám cổ sự. Vị này nhân dục đạo cường giả thực lực cường đại, hắn khi còn sống vô sự, tỏa hóa sau thiên hạ chư hùng cùng nổi lên, đem nhân dục đạo cho diệt rồi. Bất quá bực này cổ xưa tông môn chết cũng không hàng, vẫn như cũng là đạo thống bất diệt, bất quá sau đó, nhân dục đạo đệ tử thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cái này trong Bát Cảnh Cung tất cả đều là của ta, cho nên, con mắt tốt nhất đừng ngắm loạn. Ta người này lòng dạ hay hỏi, nói không chừng lúc nào tâm tình không tốt. Nôn Khoan lời nói một nửa, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hai người lập tức liền trung thực, thân là nhân dục đạo đệ tử, nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân là bình thường sự tình, chớ nói chi là Nguyệt Thi công chúa cùng Y Khinh Vũ loại này đương thời tuyệt sắc, nhưng mỹ nhân đẹp hơn nữa, bọn hắn cũng được bận tâm xuống mạng nhỏ mình. Thần nữ lô mang tới rồi sao? Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên nghe được Nôn Khoan tra hỏi sau thành thật một chút đầu, sau đó cái trước lấy ra một món cổ vật, mặt trên còn dính nhuộm không ít tàn hương vết tích. Thần nữ lô, tương tự một cái thần nữ nằm ngang, tuổi ngấn loan lộ, đây là một khối thần đồng đục khắc ra tới, sau đó lại đủ tiểu rèn luyện đúc thành. Năm đó chuyện kia về sau, thần nữ lô liền bị ta giáo tiền bối phong ấn, lúc trước vị tiền bối kia là ta nhân dục đạo khí đồ. Nguyệt Thi công chúa cùng Y Khinh Vũ tại nhìn thấy thần nữ lô thời điểm không khỏi toát ra một chút chán ghét cảm xúc, Yến Nhất Tịch theo bản năng giải thích, lại bị Lệ Thiên cùng nháy mắt ra dấu, ý thức được lúc nào vội vàng ngậm miệng, sau đó đem thần nữ lô tế luyện bay về phía Nôn Khoan. Đây thật là tiên tổ tạo thành thánh binh, chỉ là vì sao lại là loại vật này? Tiểu Đinh Đình tại Nôn Khoan bên người hơi chuyển động hàng vũ kinh, nguyên bản âm u đầy tử khí lò cổ lập tức phát ra một mảnh ánh sáng, tình huống này để Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều giật mình. Chương 203, cầm múa hợp vang, 10 năm dài dằng dặc. Tiểu Đinh Đình là hàng vũ đại đế cùng năm đó Thái Âm giáo thần nữ hậu nhân. Nôn Khoan giải thích một câu, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên nhìn tiểu cô nương ánh mắt lập tức liền không giống, Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Thi công chúa ánh mắt cũng có rõ ràng biến hóa. Đám người lúc trước chỉ biết là Tiểu Đình Đình là Thái Âm nhân hoàng hậu nhân, vẫn là huyết mạch cực kỳ thuần túy một nhánh, nhưng cái này lại dính đến một vấn đề. Năm đó Đoan Mục thị hẳn là giết sạch Tử Vi cổ tinh phía trên Thái Âm đích hệ huyết mạch, Tiểu Đình Đình lai lịch liền có chút khó bề phân biệt. Hiện tại tất cả đều pha án, Thái Âm nhân hoàng huyết mạch, Hàng Vũ đại đế hậu nhân, còn phản tổ thành tiểu Thái Âm chi thể, Tiểu Đình Đình huyết thống này thân phận tôn quý, toàn bộ thiên địa đều ít có nhưng so sánh người. Nôn Khoan đang nói chuyện theo tay khẽ vẫy, năm đấm lớn thần nữ lô bay đến lòng bàn tay của hắn, bóng ánh ướt át thần lô khôi phục tách ra vô tận dáng lạnh. Hắn tế luyện khôi phục sau đem thần nữ lô đánh ra, một cái bóng ánh sáng long lanh lò lửa bay ra, nháy mắt phóng to. Nhất thời, Nam Minh ly hỏa cuộn cuộn, Chu Tước thần hỏa sôi trào, Tam Muội chân hỏa cuộn cuộn, ngũ hành tinh hỏa cả quét, đây là một mảnh mánh liệt đại dương mênh mông, che ngập bầu trời xuống. Thần nữ lô xé nước thiên địa, phóng to đến núi to, toàn thân nóng ánh, nở rộ điểm lành, vô số loại thần dị hỏa diễm tại trong Bát Cảnh Cung mãnh liệt. Một cỗ phi thường đáng sợ gợn sóng đột nhiên lan tràn ra, thần nữ lô bên trong phát ra sáng chói tiên mang, có một tòa lò nhỏ dâng lên, sáng lóa. Nó chỉ có độ lớn bằng năm đấm trẻ con, bóng ánh sáng chói, từng sợi đế uy khuyết tán ra, rung động nhân thế. Đây là trong Bát Cảnh Cung, tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, Nôn Khoan thôi động phía dưới, lò nhỏ run run, trùng sáng kinh thiên, xé mở vũ trụ, hóa thành một đạo tiên mang xung kích mà lên, nhộn nhạo Bát Cảnh Cung đều một trận rung động. Đây là một món đỉnh phong chuẩn đế khí, xuất từ một vị tay của đại đế, là cực đạo đế binh phía dưới binh khí mạnh nhất. Hàng Vũ đại đế làm hảo hữu nhân dục đạo tổ sư tự tay luyện chế binh khí, dụng tâm lương khổ, nội bộ ẩn chứa một món chuẩn đế binh, một khi thần nữ lô chủ nhân gặp nạn, này binh biết tự chủ xông ra hộ đạo. Mà ngày thường chính là món truyền thế thánh binh, sẽ không để cho binh chủ quá phận dựa vào này binh. Ta có chút hoài nghi, Hàng Vũ đại đế có phải là thật hay không có như thế một người bạn. Chiếu theo tính cách của hắn, Khắc Lưu nhất mạch truyền thừa, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Nôn Khoan đem cái kia bóng ánh sáng chói cỡ nhỏ thần nữ lô nhiếp lấy vào trong tay, sau đó đem cái kia món chuyển thế thánh binh thần nữ lô trả lại Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch.
"Không, không đến mức đi, chúng ta tổ sư phải cùng Hàng Vũ đại đế thật chỉ là hảo hữu."
Yến Nhất Tịch nói chuyện với Lệ Thiên đều có chút cả lăm, bọn hắn nghe hiểu Nôn Khoan ý tứ, điên cuồng hồi ức liên quan tới khai phái tổ sư ghi chép, phát hiện liên quan tới vị kia tổ sư ghi chép xác thực rất mơ hồ, chẳng lẽ nói bọn hắn thật là một vị nào đó đại đế bí truyền môn nhân.
"Cái này đế khí ta trước giữ lại nghiên cứu một chút, các ngươi không có ý kiến chứ?"
Nôn Khoan giơ to bằng nắm đấm trẻ con thần nữ đế lô quan sát chỉ chốc lát, cái này đế binh có thể xưng Hàng Vũ đại đế luyện binh tác phẩm đỉnh cao, tham khảo Ly Hỏa thần lô cùng Thái Dương thần lô lò kia bên trong bộ lò mạch suy nghĩ, nếu là Hàng Vũ đại đế đi ra thứ hai con đường sống ra đời thứ ba, nói không chừng có thể đem tế luyện vì cực đạo đế binh.
"Không, không có."
Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều là lắc đầu, bọn hắn cũng coi là tử vi xuất sắc nhất một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, thực lực là đầy đủ, ngày bình thường không cần đến thần nữ lô giữ thể diện, nếu không phải Nôn Khoan yêu cầu, bọn hắn đều không nghĩ tới đi lấy dùng thần nữ lô.
"Nhân dục đạo, sau này liền treo ở Bát Cảnh cung môn hạ. Các ngươi có thể thu đồ truyền đạo thống, thần nữ lô xem như chấn đạo thánh binh, cũng đừng đơn giản vận dụng.
Mặt khác sửa đổi một chút tác phong, đừng như vậy hành vi phong túng."
Nôn Khoan một câu để Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều chạy lộ ra nét mừng, thân là nhân dục đạo đệ tử, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đem đạo thống phát dương quang đại.
Bởi vì vị kia khí đồ tiền bối làm sự tình quá mức, cho nên nhân dục đạo tại tử vi túi thanh danh, đắc tội quá nhiều người, bọn hắn lại làm không được giống như Nôn Khoan như thế quét ngang tử vi, nặng mở sơn môn lại lập đạo thống sự tình, một mực cũng liền chỉ có thể tưởng tượng.
Nhưng bây giờ có Nôn Khoan vị này đương thời thánh nhân học thuộc lòng sách, nghĩ đến tử vi những cái kia đại giáo truyền thừa cũng không dám có ý kiến.
Y Dĩ Kinh Vũ cùng Nguyệt Thi công chúa ở một bên nghe lấy đối thoại của bọn họ, trong lòng có như vậy một chút cẩn thận thấy, nhưng nhìn một chút Nôn Khoan lòng bàn tay cái kia bóng ánh sáng long lanh đế lò, cũng không có nói nhiều.
Truyền thế thánh binh thần nữ lô bên trong thế mà còn cất giấu một món đỉnh phong chuẩn đế lò, nhân dục đạo có được dạng này nội tình, tại đây thiếu khuyết cực đạo đế binh tử vi có thể xưng vô địch.
Nôn Khoan đem thần nữ đế lô đưa trong lòng bàn tay vớt ve, cảm nộ cái kia cực kỳ rõ ràng lại đặc thù đế đạo pháp tắc, sau đó lại hỏi: "Tiến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Thiên Cơ phủ lệnh, các ngươi hẳn là cũng tìm đến đi."
"Ừm, nếu không phải đi tìm thần nữ lô, chúng ta cũng không biết tổ địa lưu hương cho bụi ở trong thế mà còn cất giấu một khối Thiên Cơ phủ lệnh."
Lệ Thiên nói lên việc này liền có chút tức giận, đám này trời đánh lao vương bắt đản, trọng yếu như vậy phủ lệnh thế mà ném loạn, đây không phải là hố hậu nhân sao?
Nôn Khoan suy tư một lát sau tay lấy ra gấm lụa lưu lại chút chữ viết, sau đó đưa nó vứt cho Yến Nhất Tịch: "Như thế, các ngươi đi một chuyến Thần Châu Thái Huyên, giúp ta hỏi một ít chuyện, tốt nhất là có thể đem Thiên Cơ môn lão tổ mời đến Bát Cảnh cung."
"Được rồi." Lệ Thiên vội vàng đáp ứng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ta cùng sư huynh cũng nên đi Thiên Cơ môn hỏi một chút con đường phía trước, nhìn ta nhân dục đạo phải chăng có đại hưng cơ hội."
Cái này sư huynh đệ hai người thương lượng một hồi về sau hướng về Nôn Khoan hành lễ cáo tử, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, bên trong đại điện không khí lập tức có chút quỷ dị.
"Khụ khụ, Đình Đình, ngươi trước mang Niếp Niếp về phía sau viện tìm Tiểu Long chúng chơi, ta cùng hai vị tỷ tỷ còn có chuyện muốn thương lượng một chút."
Nôn Khoan đang nói chuyện thăm dò tính mắt nhìn Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Thi công chúa, hai vị tuyệt đại mỹ nhân biểu tình đều có chút biến hóa, Nguyệt Thi công chúa cái cổ ửng đỏ, mà Y Khinh Vũ thì là thân thể mềm mại khẽ run.
Tiểu Đình Đình nghe lời mang đi Tiểu Niếp Niếp, một lớn một nhỏ hai nữ hài lúc đi còn xì xào bàn tán, các nàng vẫn như cũ cùng khi còn bé đồng dạng quan hệ thật tốt.
"Chúng ta vào xem, thăm dò một chút cái này đế lò huyền bí."
Nôn Khoan tiện tay đem thần nữ đế lô đánh ra phóng to vô số lần, một đầu bóng ánh sinh mây màu ánh sáng nói ra hiện tại ba người trước mặt.
Y Dĩ Khinh Vũ tựa hồ có như thế một chút nhỏ cảm xúc, Nguyệt Thi công chúa cũng có chút xấu hổ, bất quá tại Nôn Khoan chú ý phía dưới, các nàng cuối cùng vẫn là theo đi qua.
"Các ngươi hợp tấu một khúc ca múa, như thế nào?"
Thần nữ đế lô bên trong, Nôn Khoan tiện tay ném ra một tòa cung điện, mà từ đứng sau bên trên rượu ngon chân hảo, Nguyệt Thi công chúa lấy ra đàn ngọc, mà Y Khinh Vũ thì bay người lên trước.
Tuyết trắng váy dài phiêu động, Y Khinh Vũ bay đến không trung, phía sau hiện ra một vòng cực lớn trắng sáng, nàng cả người chiếu ở trong đó.
Trong sáng trắng sáng, đưa nàng tôn lên vô cùng thánh khiết, danh phủ kỳ thực Quảng Hàn tiên tử lâm thế, nàng vũ động thiên phong, tuyệt đại khuynh thành.
Cách đó không xa, một thanh đàn ngọc lơ lửng không trung, bóng ánh một chút, Nguyệt Thi công chúa băng cơ ngọc cốt, đầu ngón tay khẽ động, huyền chuyển động lòng người, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm.
Nàng tay trắng gảy nhẹ, kích thích dây đàn, phát ra chín tầng trời tiên âm.
Y Dĩ Khinh Vũ dáng múa tuyệt thế, để người coi là thần nữ hạ giới, Nguyệt Thi công chúa tiếng đàn càng là có thể xưng tiên nhạc, để nhân tình khó tự chế, làm theo mà động.
Đế lò bên trong mùi thơm ngát sông vào mũi, mưa hoa đẩy trời bay xuống.
Trăng sáng bên trong, cánh hoa trong suốt như mưa, Y Khinh Vũ nhanh nhẹn bay múa, Nguyệt Thi công chúa tiếng đàn réo vang, tất cả những thứ này đều trở thành một loại diệu cảnh.
Thần nữ lô bên trong một mảnh mông lung, đột nhiên đan dệt ra từng đạo ánh sáng màu, Y Khinh Vũ phi thân đến Nôn Khoan trong ngực, hai con ngươi mông lung tóc đen bay lên, như ngà voi trắng loãng động lòng người, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, song đẹp để cho người ta ngạt thở.
A.
Nôn Khoan lại là vẫy tay, tiếng đàn im bặt mà dừng, Nguyệt Thi công chúa cũng rơi vào ngực của hắn.
Thiên hạ tốt nhất mỹ nhân đều bị một mình ta độc tài, những tên kia đều biết hâm mộ chết đi.
Nôn Khoan nhẹ ôm một đôi mỹ nhân, nói ra để hai vị mỹ nhân đỏ mặt ngọc.
Có hoa có thể gãy thẳng dâu gãy, hắn không do dự nữa, chính là đẩy lên hai vị tuyệt đại gia nhân.
Trong Bát Cảnh cung, Y Khinh Vũ đổ mồ hôi tràn trề cùng Nguyệt Thi công chúa cùng tắm tại một hồ ôn tuyền bên trong, hai người lẫn nhau trải khép lại tóc mai.
"Ngươi hối hận không?"
Nguyệt Thi công chúa bỗng nhiên mở miệng, tay thon của nàng khẽ vuốt Y Khinh Vũ ba búi tóc đen. "Ta xuất thân thần triều hoàng thất, nhìn như là cao cao tại thượng công chúa, nhưng tương lai trước đến giờ đều là thân không phải do mình, có thể được gặp như thế một cái lương nhân, xem như phúc khí của ta.
Ngươi biết không, ta vẫn luôn ao ước ngươi, ngươi dung mạo cùng tiên phú hơn xa tại ta,
Quảng Hàn cung càng sẽ không cho ngươi đi thông ra. Dù là ngươi không đến Bát Cảnh cung, ngày sau cũng rất có thể chứng thánh đạo thành tựu tuyệt thế nữ thánh. Y thì Khinh Vũ lắc đầu, nói khẽ, Quảng Hàn cung cự tuyệt không được một vị đương thời thánh nhân, mà lại ta cũng không ghét hắn. Lạc Lạc, cái này tính toán ra, chúng ta về sau cũng là tỷ muội nữa nha. Nguyệt Thi công chúa bỗng nhiên rung động cười đánh lén Y Khinh Vũ một thanh, Y Khinh Vũ đôi mi thanh tú cao lại, người ta không giống ngươi lợi hại như vậy, chỉ có thể là lấy sắc người hầu. Lang quân mỹ nhân bên người rất nhiều, ta nghe Niếp Niếp tiểu muội muội nói, hắn tại bắt đầu liền có một vị Vũ Điệp công chúa cùng một vị yêu tộc công chúa. Còn có theo hắn đi tới Tử Vi Long nữ tỷ tỷ, nàng là con gái của cổ hoàng, bị Lang quân mạnh mẽ giành được đây. Ngươi, điểm nhẹ. Y Khinh Vũ đẩy Nguyệt Thi công chúa, hoàng thất quý nữ có chút ngạc nhiên, bỗng nhiên nàng cũng phát giác không đúng, các nàng ở giữa thật giống nhiều một đôi tay. Hắc hắc. Ấm áp nước suối xuống toát ra một thân ảnh, người nào đó không biết ngồi xổm ở bên trong nghe các nàng thì thầm bao lâu, hiện tại đột nhiên làm đánh lén, hai cái mỹ nhân căn bản bất lực chống đỡ, rất nhanh liền tiểu diễm bất lực, gần như không thể động đậy, ngã hoạt dựa vào, toàn thân đều là bột mây màu. Y Khinh Vũ hàm răng óng ánh, cắn tươi nhuận môi đỏ, tóc đen che khuất nửa bên tiên nhan, nhưng lại khó nén đi mê người ngọc cơ. Phong thái tuyệt thế ngọc nhân, rất nhanh liền xuyên qua váy áo, không nhiễm một tia bụi thế tục khí, vẫn như cũng là kỳ ảo như vậy xuất trần. Nguyệt Thi công chúa bó lấy mái tóc, lấy ra tuyết trắng váy dài, nửa che cái kia chói lọi, hoàn mỹ vô khuyết kiều thể. Dựa vào tại Nôn Khoan trong ngực vì hắn hâm rượu đút đồ ăn. Trong Bát Cảnh cung, Nôn Khoan trái ôm phải ấp, tại thần nữ đế lô ở trong tốt không vui, cùng Tử Vi cổ tinh óng ánh nhất hai viên minh châu tham dò âm dương chi đạo. Hắn cảm thấy mình bận rộn nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên hưởng thụ phóng túng một cái làm sao vậy, rất bình thường à. Thái Thanh thánh cảnh, xanh đen tuyệt mỹ giữa núi rừng, một nam hai nữ ngay tại du lịch, nam nhân toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, ngọc thụ lâm phong, chính là Bát Cảnh cung hiện nay chủ nhân Nôn Khoan, mà hai vị khác là hắn trải khép lại trang dung Nguyệt Thi công chúa cùng Quảng Hàn tiên tử Y Khinh Vũ. Y Khinh Vũ mi tâm sinh ra một viên nốt ruồi son, nở rộ hóng ánh tiên quang, vì nàng bằng thêm vô tận thần tú, cả người đứng ở nơi đó, để thiên địa đều ảm đạm xuống, vạn vật đều mất đi ánh sáng rực rỡ. Nàng tư thái thon dài, mỗi một tấc ngọc cơ đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyết trắng váy dài kéo trên mặt đất, điều na mà đi, không nhiễm một tia phàm trần khí tức, không dính khói lửa trần gian. Nguyệt Thi công chúa tư thái duyên dáng, thon dài thức tha, tuyệt đại dung mạo hoàn mỹ không một tí vết, như là bạch ngọc trên mặt ngọc tràn đầy vui cười. Nôn Khoan một đôi cánh tay ôm lấy khác biệt xúc cảm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đang cùng Nguyệt Thi công chúa nói xong trò cười, đột nhiên hắn vây tay một cái hút tới một vệt ánh sáng vàng, chính là ngày đó giao cho Yến Nhất Tịch gấm lụa. Mười năm về sau, tổ vương kiếp, thánh hoàng về, phù tăng ra. Gấm lụa phía trên chỉ có ngắn ngủi 12 chữ, Nôn Khoan nhìn sau ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ đến rất nhiều, một lát sau hắn đem cái này đồ vật cẩn thận cất kỹ, lại đến tại hai cái mỹ nhân ở giữa nhẹ ngửi mùi thơm. Các ngươi phải cố gắng. Hắn bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Thi công chúa đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Nôn Khoan cười cười lại tiếp tục nói, 10 năm sau ta chuẩn bị trở về bắt đầu, đến lúc đó các ngươi nếu là không có tới gần trạm đạo tu vi, đều muốn bị ta ra pháp hầu hạ, cho nên nói, các ngươi phải nỗ lực tu hành. Vì để cho các ngươi không bị ra pháp hầu hạ, ta hiện tại liền giúp một chút bận điệu. Nguyệt Thi công chúa lườm hắn một cái khẽ gắt một tiếng, cùng Nôn Khoan quen thuộc về sau nàng đã sớm hiểu rõ người này bí mật căn bản không có chính hình, cái gì hỗ trợ cái gì ra pháp, chuyện giống vậy, không phải đều là hắn định bảo ta. Mặc dù trong đầu là cái dạng này nghĩ, nhưng vị này Tử Vi thần triều công chúa ngàn tuổi, nhưng lại rất chủ động kéo lên chính mình tỷ tỷ tốt cùng một chỗ hầu hạ mưa móc, để người nào đó lại hưởng thụ Tử Vi đệ nhất mỹ nhân cùng thứ hai mỹ nhân tầm đó mỹ nhân tâm mà tính toán. 15 năm tháng rằng giặc mà qua, rõ màu tím Tử Vi cổ tinh trên không, một đạo huyền hoàng kia sáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống, Lô Châu Thái Thanh thánh cảnh bên trong, một đạo lưu tinh truy lạc đại địa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển đồng dạng, đem một vách núi đập sập, vọt lên đầy trời bụi mù, hòn đá loạn trong không. Một đầu màu bạc thác nước tấm lụa tóe lên đầy trời bọt nước, chung quanh đủ loại linh mục tất cả đều bẻ gãy, tất cả cỏ ngọc đều là đổ rạp cùng lộn xộn. Linh cầm gào thét, kinh hai phóng lên tận trời, thủy thú kêu sợ hãi, ào ào trốn hướng nơi xa. Dạng này động tĩnh tự nhiên là dẫn tới trong Bát Cảnh cung bên ngoài cường giả chú ý, bây giờ chỗ này đương thời thánh nhân chỗ ở, hội tụ Tử Vi cổ tinh rất nhiều thiên phú cực cao tu sĩ, lúc này là có người đi dò xét. Thái Thanh thánh cảnh bên trong, có người nhìn thấy cái kia khổng lồ cái hố bên trong xuất hiện một thân ảnh, lúc này là quát hỏi, người nào mật dám xông vào phá hư Thái Thanh thánh cảnh, mạo phạm Huyền Đô động Bát Cảnh cung thánh nhân. Huyền hoàng khí tràn ngập khổng lồ cái hố bên trong, một thân ảnh cấp tốc bay ra, nghe được cái này âm thanh quát hỏi về sau vội vàng dừng lại, không kịp chờ đợi hỏi, Huyền Đô động chủ nhân thế nhưng là lão tử. Thánh nhân có pháp chỉ, kêu gọi người này yết kiến. Người này vô lễ như thế hành vi dẫn tới Thái Thanh thánh cảnh bên trong tu sĩ ào ào trừng mắt, chính làm bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Bát Cảnh cung phương hướng bay tới một thân ảnh truyền đến thánh nhân pháp chỉ, này mới khiến đông đảo tu sĩ hành quân lặng lẽ. Chương 204, Diệp Phàm, bái kiến đạo tổ. Vị huynh đệ kia, ta tên Diệp Phàm, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thái Thanh thánh cảnh, Huyền Đô động Bát Cảnh cung bên ngoài, tại bầu trời sao du đãng nhiều năm sau giáng lâm Tử Vi cổ tinh Diệp Phàm thử cùng phía trước dẫn đường công tử áo trắng lôi kéo làm quen, hắn đối cái này Huyền Đô động Bát Cảnh cung chủ nhân cũng thực tế là hiếu kỳ. Công tử áo trắng Yến Nhất Tịch gật đầu đáp lễ, nụ cười của hắn rất có mị lực, tại hạ Yến Nhất Tịch, là nhân dục đạo đệ tử, tại thánh nhân làm việc. Tiến huynh, tha thứ ta cả gan hỏi một chút, cái này Bát Cảnh cung chủ nhân tôn hủy là? Diệp Phàm chú ý tới Yến Nhất Tịch vô ý thức toát ra tôn sùng ý, đối Bát Cảnh cung chủ nhân càng hiếu kỳ hơn, hắn muốn biết nhất chính là, vị kia là có hay không chính là mình trong ấn tượng, vị kia được tôn là đạo tổ lão tử. Diệp huynh, thánh nhân trước đó từng có căn dặn, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, ngươi đi theo ta chính là. Yến Nhất Tịch cũng không nhiều lời, chỉ là mang theo Diệp Phàm tiếp tục hướng Huyền Đô động chỗ sâu đi tới. Hai người tiến vào Bát Cảnh cung nháy mắt, lập tức cảm giác được mừng rỡ, nơi này có thể giúp ích tu hành,
có thể xưng tuyệt thế bảo địa.
Đây là Thiên Thiên Tử Khí, nhiều như vậy. Truyền thuyết vị kia đạo tổ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan thời điểm, từng hiện hóa mây tía 30.000 dặm dị tượng, chẳng lẽ nói thật là?
Trong Bát Cảnh Cung, Diệp Phàm nhìn lên trước mặt một màn khiếp sợ không gì sánh nổi, như đại dương mênh mông mây tía tràn ngập thiên địa, mỗi một tấc đều là ánh sáng tím, mỗi một tấc đều là tử diễm, cao quý không tả nổi, nhiếp nhân tâm hồn.
Diệp huynh, thánh nhân vẫn chờ chúng ta.
Tiễn Nhất Tịch nhìn Diệp Phàm dừng bước tại chỗ, vội vàng nhắc nhở một câu, cái sau như mộng thả tỉnh, có chút ngây người đuổi theo Yến Nhất Tịch bước chân.
Bái kiến thánh nhân.
Tiễn Nhất Tịch đi tới cung điện chính giữa hành đại lễ bái, trong Bát Cảnh Cung bộ bị mây tía bao phủ, một mảnh mông lung, căn bản không nhìn thấy được, hình như có một tôn cổ vương ngồi xếp bằng ở trong.
Diệp Phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước bảo tọa bên trên ngồi ngay thẳng một người, hắn bị vô tận mây tía bao phủ, như một tôn thánh nhân đồng dạng, sâu không lường được.
Diệp huynh, chớ nên tại thánh nhân trước mặt thất lễ.
Tiễn Nhất Tịch mắt thấy Diệp Phàm chậm chạp không có động tác, vội vàng nhắc nhở.
Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên, địa, huyền, hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn.
Cổ xưa lại thật lớn đạo âm tại trong Bát Cảnh Cung quanh quẩn, Tiễn Nhất Tịch cùng Diệp Phàm đều bị chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh vô hạn cao lớn, tâm linh bị chấn động, theo bản năng liền quỳ làm đại lễ.
Diệp Phàm, bái kiến đạo tổ.
Diệp Phàm lấy đại lễ yết kiến tại mây tía lồng xây về sau thánh nhân, bất luận là cái này ngút trời mây tía vẫn là vô thượng đạo âm, đều để hắn hiểu được, trước mắt vị này đích thật là một tôn đương thời thánh nhân, cái này liền đáng giá hắn yết kiến hành lễ.
Mà lại trong lòng của hắn cũng có suy đoán, vị này thánh nhân có lẽ cùng chính mình là đồng hương cũng khó nói.
Ha 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 ha.
Niếp niếp ngươi nhìn, ta liền nói Diệp Phàm đoán không được đi.
Vui sướng tiếng cười bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên, vô biên mây tía sạch sành xanh không còn, Diệp Phàm nghe âm thanh quen thuộc kia ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp Nôn Khoan ôm trong lòng tiểu Niếp Niếp chính chế rêu lấy hắn, vẻ mặt đều là trêu tức.
Diệp Phàm ca ca.
Tiểu Bất Điểm dạng nữ hoa từ Nôn Khoan trong ngực nhảy ra, nhanh chóng chạy đến Diệp Phàm bên người, bắt hắn lại một chéo áo, mắt to chớp lấy ánh sáng nước.
Diệp Phàm ôm tiểu nữ hài kinh hỉ nói, Niếp Niếp, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Niếp Niếp cùng đại ca ca rất sớm đã tới đây, đại ca ca nói Diệp Phàm ca ca cũng trở về, người ta chờ a các loại, thật giống qua 10 cái mùa đông nữa nha.
Tiểu Niếp Niếp ngây thơ trả lời, nhỏ bút bê đồng dạng nàng, bột điêu ngọc mài, mắt to đen trắng rõ ràng, lông mi thật dài chớp động, nu nu non nớt mở miệng, phi thường đáng yêu.
10 cái mùa đông, cũng chính là 10 năm trước liền.
Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn trong tinh không du đã 7 năm thời gian, mà tiểu Niếp Niếp lại nói tại 10 năm trước liền dự liệu được hắn trở về đến Tử Vi cổ tinh, cái này là dạng gì thần thông?
Tiểu Diệp tử, tu vi tiến triển không tệ a, đều muốn qua đại năng kết đi.
Nôn Khoan đi đến Diệp Phàm bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, một cách tự nhiên đem tiểu Niếp Niếp nhận lấy, vung tay lên mây tía tung bay, ba người bọn họ đã đến mặt khác một chỗ cung điện, Tiễn Nhất Tịch không ở chỗ này đất, bất quá lại nhiều ba cái mỹ nhân tuyệt sắc.
Long nữ một thân váy tím đầu đội châm vàng, ung dung hoa quý.
Y Khinh Vũ một bộ váy trắng tiên tay áo đồng bền, giống như nguyệt cùng tiên tử tại thế.
Nguyệt Thi công chúa tay cầm đàn ngọc gảy nhẹ, tiên âm êm thai thích hợp tâm.
Ta nói ngươi chú ý một chút, đừng cho ta mất mặt à, còn nữa nói, Bát Cảnh Cung tất cả đều là cơ nghiệp của ta, ngươi lại nhìn cũng không có cơ hội.
Nôn Khoan nhắc nhở một câu, nhìn ngốc mắt Diệp Phàm đội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng có như thế một chút gợn sóng ngao ước.
Hắn Diệp Phàm tại bắt đầu cũng coi là một đời thiên kiêu anh tài, cũng cùng một chút thiên chi kiêu nữ dây dưa không rõ, nhưng trôi giạt bầu trời sau 7 năm, lại so sánh một chút Nôn Khoan tháng ngày, hắn quả thực tựa như tên ăn mày, cái này nói nhiều đều là nước mắt ta.
Nôn Khoan ôm trong lòng tiểu Niếp Niếp ngồi xuống, Nguyệt Thi công chúa dâng lên trà thơm, lại tiếp nhận tiểu Niếp Niếp cẩn thận chăm sóc.
Nguyệt Thi là Tử Vi thần triều hoàng thất công chúa, Khinh Vũ thì là Quảng Hàn cung thánh nữ.
Đến mức Long Nhi, ngươi hẳn phải biết, năm đó Vạn Long xảo ném hoàng nữ, nhiều năm như vậy đều không tìm được đi.
Nôn Khoan hướng Diệp Phàm giới thiệu ba người, Nguyệt Thi công chúa phi thường ôn hòa mỉm cười đáp lại, Y Khinh Vũ cũng là khẽ gật đầu, đến mức Long nữ, thoáng nhìn Diệp Phàm một cái, có như thế một giây kinh dị, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua.
Ngư bức.
Diệp Phàm nghẹn nửa ngày, cũng chỉ có thể nói ra dạng này hai chữ.
Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nôn Khoan tại bắt đầu bên kia khuấy động gió mây còn chưa đủ, chạy tới Tử Vi bên này ở đúng vậy.
Tử Vi thần triều công chúa, Quảng Hàn cung thánh nữ, những thứ này vừa nghe cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Đúng, Khinh Vũ cùng Nguyệt Thi, còn bị một số người xưng là Tử Vi đệ nhị mỹ nhân.
Nôn Khoan lúc này lại tới một câu, Diệp Phàm dám khẳng định hắn chính là khoe khoang, cái này khiến hắn ao ước răng hàm đều nhanh cắn nát, người này làm sao có thể như thế hắc hoàng.
Khoan ca, cái này Bát Cảnh Cung là ngươi lập xuống.
Diệp Phàm cùng Nôn Khoan hàn huyên một lát sau, rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Hắn cùng nhau đi tới, kiến thức đến cái này Huyền Đô động Bát Cảnh Cung dị tượng kinh thiên.
Huyền Đô động tinh thổ, nham thạch tím đứng vững, long thảo sinh trưởng, tham chi nhả điểm lành, kỳ lân nằm đá xanh, chim vượng hoàng bay lượn trong không, tháp bạc buông xuống, mở mịt bốc hơi, linh cầm bay múa, lao dược hương thơm.
Còn có cái này một tòa Bát Cảnh Cung, càng là cao quý không tả nổi, chí ít đều có ngàn năm năm tháng vết tích.
Nôn Khoan mỉm cười nói, Bát Cảnh Cung chính là ngươi nghĩ đến vị kia chỗ sáng tạo, hơn 2000 năm trước, đạo tổ lão tử từng đạp bầu trời sao mà đến, mở ra Huyền Đô động, dựng thành Bát Cảnh Cung, mây tía mênh mông quần quần 30.000 dặm.
Đạo tổ lưu lại truyền thừa sau rời đi Bát Cảnh Cung đi xa bầu trời sao, bất quá Tử Vi cổ tinh phía trên cũng không người hữu duyên, thẳng đến ta giáng lâm Thái Thanh thánh cảnh, tiên thiên tử khí dị tượng ngang dọc 30.000 dặm, ta cũng là lúc kia kết bạn Nguyệt Thi cùng Kinh Vũ.
Nôn Khoan mấy câu nói để Diệp Phàm ao ước đau răng, nghe một chút cái này kêu cái gì lời nói, cái gì gọi là Tử Vi cổ tinh bên trên cũng không người hữu duyên, hắn vừa đến Bát Cảnh Cung liền mở, còn kết bạn Tử Vi đệ nhất đệ nhị mỹ nhân, này chỗ nào nói là kinh lịch, tinh khiết liền lại là khoe khoang a.
Khoan ca, cho nên ngươi những năm này trên danh nghĩa là bế quan tu hành, trên thực tế đã sớm đến Tử Vi.
Chắc không được ta mấy lần đi tổng môn tìm cũng không thấy ngươi cùng tiểu Niếp Niếp.
Đúng, ngươi biết hiện tại bắt đầu phát sinh sự tình sao? Ta rời đi thời điểm, thái cổ vạn tộc xuất thế. Diệp Phàm nhẹ nhàng một cái nỗi lòng, cùng Nôn Khoan chia sẻ từ bản thân tại bắt đầu kinh lịch. Hắn bái nhập kỳ sĩ phủ sau thanh danh vang dội, rất sắp trở thành Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi gánh đỉnh người, thanh danh đuổi sát Trung Hoàng cùng Nam Yêu đám người, mà sau khi được trải qua Tần Lĩnh Thiên cổ Long huyệt cùng Hóa Tiên chỉ xuất thế. Cuối cùng tại Hoang Cổ cấm địa hắn mượn nhờ Hắc Hoàng chế tạo trận văn khởi động lại Cửu Long kéo có tài, lại không nghĩ rằng ở giữa xảy ra sai sót, trôi giạt bầu trời sau 7 năm lâu. Tại hắn đến rời đi bắt đầu phía trước, thái cổ vạn tộc hư hư thực thực có đại lượng xuất thế dấu hiệu, bắt đầu loạn tượng sơ hiện. Tiểu Diệp Tử, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết trở về pháp, ngươi a ngươi. Nôn Khoan nghe xong Diệp Phàm tự thuật đều có chút im lặng, rõ ràng hắn liên tục căn dặn để Diệp Phàm thành tựu đại năng về sau lại đi huyền môn tìm hắn, đến lúc đó Nôn Khoan tự nhiên biết báo cho Diệp Phàm Trung Châu tổ miếu sự tình. Không nghĩ tới tiểu tử này cứ như vậy không giữ được bình tĩnh, thế mà tin cái kia không đáng tin cậy đại hắc cầu, trôi giạt bầu trời sau 7 năm cũng coi là đáng đời. Nôn Khoan trầm tư một lát sau, hỏi, cho nên, ngươi tại bầu trời sao du đang thời điểm, đụng tới một đầu thái cổ chiến thuyền, lấy được một vị nữ thánh di vật, hư hư thực thực cùng vô thủy đại đế có quan hệ, mặt khác còn đánh lên một cái thần chi niệm. Diệp Phàm gật gật đầu, ừm. Không rõ ràng vị kia áo xanh lão tiền bối là lai lịch gì, hắn tựa như là xuất thân tử vi cổ tinh cường giả. Hắn cũng không có đem thái cổ chiến thuyền sự tình để ở trong lòng, ngược lại là càng hiếu kỳ vị kia áo xanh lão nhân lai lịch, có thể hóa sinh ra thần chi niệm cường giả, cơ bản đều là cổ sử lưu danh tuyệt đại nhân vật. Khinh Vũ, đi liên lạc một cái Thái Dương giáo chủ, để Thái Dương cổ giáo người đi chuyến Bắc Hải, chuẩn bị đón về Thái Dương Thánh Hoàng lão tiền bối cổ quan cùng di vật. Luân Khoan hướng Y Khinh Vũ nói khẽ, mọi người ở đây trừ tiểu Niếp Niếp bên ngoài đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Thái Dương Thánh Hoàng, trăm vạn năm trước thời đại thái cổ nhân tộc hai mở rộng ra hoàng, cái này nhưng là chân chính truyền thuyết, liền long nữ đều chỉ là nghe nói qua. Hưu. Mọi người ở đây chấn kinh Thái Dương Thánh Hoàng sự tình thời điểm, một vệt ánh sáng vàng bay vụt mà đến rơi vào Nôn Khoan lòng bàn tay ở trong. Thiên Nguyên cổ thành hư hư thực thực có thánh nhân như thế. Nôn Khoan bên phải giơ tay lên, ánh sáng vàng tại hư không đan dệt ra màu vàng tiểu chữ, sau đó lại có một bức tranh hiện ra hư không, một cái kỳ dị lão nhân xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. A, lão bá bá cũng tới Tử Vi. Tiểu Niếp Niếp trước tiên nhận ra cái này lão nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là cao hứng. Thiên Tuyển Thánh địa vị kia lão thánh tử, hắn lão nhân già không phải đã sớm mất tích sao? Diệp Phàm cũng nhận ra Điên lão nhân, mặc dù hắn tại bắt đầu cùng Điên lão nhân tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng đã từng chiếm được Thiên Tuyển bộ pháp truyền thừa, cũng coi là cùng Thiên Tuyển Thánh địa nhất mạch có duyên phận. Luân Khoan mắt nhìn Long Nữ, lại hướng về Diệp Phàm nói, "Diệp Phàm, đi một chuyến Thiên Nguyên cổ thành đi, cái kia một thuyền thái cổ tổ vương, có thể nói đều là ngươi nổi." "Khoan ca, ý của ngươi là, đám kia thái cổ tổ vương đều còn sống?" Diệp Phàm nghe ra Luân Khoan ý tại ngôn ngoại, trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình cùng như thế một đám lão quỷ tại bầu trời sao du đã mấy năm, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Đến mức nói thái cổ tổ vương tác phẩm đầu tay loạn sự tình, nhìn Luân Khoan tính trước kỹ càng bộ dáng hẳn là đã có dự định, cho nên hắn cũng không phải rất sợ hãi. "Ừm, đây là Tử Vi cổ đồ, ngươi đi tìm Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên cùng đi chứ." Luân Khoan tiện tay vứt cho Diệp Phàm một bức cổ đồ, cái sau cũng không hàm hồ, lại là cùng Tiểu Niếp Niếp nhỏ giọng nói hội thoại, sau đó đi tìm Yến Nhất Tịch, cùng nhân dục đạo một tên khác truyền nhân Lệ Thiên cùng nhau lên đường tiến về trước Thiên Nguyên cổ thành. Diệp Phàm rời đi về sau, Luân Khoan chỉ là cho Nguyệt Thi một ánh mắt, tâm tư lung linh công chúa liền dắt Tiểu Niếp Niếp lôi kéo Y Khinh Vũ rời đi cổ điện, lưu lại Luân Khoan cùng Long Nữ hai người ở chung. Luân Khoan đi đến Long Nữ sau lưng, một bộ váy tím cổ hoàng nữ bị hắn ôm vào trong ngực, cái cằm của hắn gối lên vai, nhẹ ngửi tóc mai mùi thơm, cả hai nhịp tim từng bước tương hợp. Long Nữ thân thể buông lỏng đổ vào trong ngực của hắn, 10 năm ở chung, nàng cũng là hướng Nôn Khoan rộng mở nội tâm, cũng không kháng cự một chút thân mật sự tình. Nôn Khoan khẽ hôn Long Nữ mặt ngọc, nói khẽ: "Thái cổ trên chiến thuyền những tổ vương đó nếu muốn khôi phục, thế tất yếu thôn phệ lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên, Tử Vi là ta cương vực, ta không thể nào thờ ở việc này, ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn." "Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi." Long Nữ khẽ gật đầu, một đôi bàn tay như ngọc trắng bao trùm tại Nôn Khoan ôm bàn tay của nàng phía trên, cũng không có bởi vì thái cổ tổ vương sự tình mà sinh ra khác cảm xúc. Nàng là Vạn Long Hoàng nữ nhi, Vạn Long xảo tiểu tổ. Thế gian này trừ Vạn Long Linh bên ngoài liền không có nhiều quen thuộc đồ vật. Trên thực tế đối với nàng mà nói, cho dù là Vạn Long xảo một đám vương tộc hoàng tộc, cũng có thể nói là thật sự có huyết thống người xa lạ. Luân Khoan dùng thời gian 10 năm, để nàng tiếp nhận sinh mệnh ở trong thêm một bóng người, chỉ cần không phải phát sinh Luân Khoan muốn diệt Vạn Long xảo loại chuyện này, bọn hắn quan hệ giữa liền sẽ không sinh biến. "Chúng ta qua một đoạn thời gian nữa liền về bắt đầu, ngươi có thể đi Thái Sơ cổ khoáng nhìn xem, bất quá ta đoán chừng là không chiếm được đáp lại." Nhạc phụ hắn vào cấm khu phía sau liền tiến hành tầng sâu nhất ngủ say, trừ đường thành tiên bên ngoài, chuyện còn lại, sợ đều kinh động không được hắn. Nôn Khoan những lời này bên trong lộ ra tin tức để Long Nữ thân thể mềm mại chấn động, nàng hiểu rõ Nôn Khoan, biết rõ hắn không phải một cái ăn nói lung tung người, cho nên tất cả những thứ này đại khái dẫn đầu là thật. "Ngươi, ý của ngươi là, phụ thân hắn còn sống?" Long Nữ hốc mắt trầm ướt, tất cả đại cấm khu đang ngủ say cổ hoàng sự tình, đối thái cổ hoàng tộc đến nói cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng đi qua triệu năm năm tháng, nhiều lần hắc ám náo động khởi nguyên lại ổn định, các đại cổ hoàng tộc sớm đã mất đi cùng các cấm khu liên hệ. Cho nên liền Long Nữ cùng Hỏa Lân Tử cái này hoàng nữ hoàng tử, cũng không thể xác định phụ thân của mình phải chăng còn ở nhân gian. Bọn hắn hiện thực lực hôm nay quá yếu, căn bản không có sông cấm khu tư cách, mà lại liền xem như bọn hắn xông vào, cũng không nhất định có thể được về đến ứng. Thái cổ chư hoàng đem bọn hắn những thứ này ưu tú nhất con cái lưu tại lưu ở hậu thế, là đối bọn hắn có chỗ chờ đợi. Chư hoàng muốn xem đến, là vượt mọi trông gai hoàng đạo độc tôn vô thượng hoàng tử, mà không phải từng cái tìm kiếm phụ thân tung tích hải tử. Vạn Long hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng mấy vị này đều còn sống, cấm khu chí tôn cũng là sợ trả thù, hoàng tộc tổ địa lưu tại cấm khu bên ngoài cổ hoàng,
cơ bản đều không có phát động qua hắc ám náo động. Nôn Khoan lời nói để Long Nữ càng an tâm một chút, nàng hiểu rõ người trước mắt này chí hướng cùng ý nghĩ, biết được hắn chưa chết về sau, lại có chút sợ hai phụ thân đã làm xuống một ít chuyện sai, nặng nhất dẫn đến cả hai bất hòa. Hiện tại, nàng có thể an tâm tiếp nhận một đoạn này tình cảm. Chương 205, ta tùy ý rồi. Thiên Nguyên cổ thành bên ngoài, áo xanh Diệp Phàm, áo trắng Yến Nhất Tịch, còn có một thân năm màu y phục rực rỡ Lệ Thiên cùng hiện thân, dẫn tới không ít người ghé mắt. Sau hai người những năm này vì bắt cảnh cung thiên hạ cất bước, mặc dù thanh danh vẫn như cũ không phải cỡ nào tốt, nhưng ít ra sẽ không bị người người tiêu đánh. Diệp huynh, nói như vậy ngươi cùng thánh nhân trước đó rất lâu liền nhận biết. Ngươi đến từ bắt đầu, như thế thánh nhân cũng là đến từ bắt đầu tinh vực. Lệ Thiên rất là hưng phấn, Diệp huynh, ngươi có thể có biện pháp mang ta đi bắt đầu tinh vực, ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút một thế giới khác là như thế nào. Diệp Phàm có chút im lặng, chầm chậm nói, Lệ huynh, ngươi cho rằng bay vào vũ trụ là tại lữ hành sao? Ta thế nhưng là cựu tử nhất sinh mới đến nơi này. Khoan ca rất sớm trước liền cùng ta nói qua, tiên đại cảnh giới thứ tư viễn cổ thánh nhân mới tốt bay vào vũ trụ. Lệ Thiên nghe lời này cũng phản ứng lại, Diệp huynh, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, bắt cảnh cùng thánh nhân là có thể. Đúng, hắn lão nhân gia chính là bay vào vũ trụ tới, khẳng định là có biện pháp. Lệ huynh, ngươi xưng hô Khoan ca, lão nhân gia. Diệp Phàm nghe được Lệ Thiên kiểu nói này, vô ý thức cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách, mạo muội hỏi một câu, ngươi không có ở trước mặt hắn đã nói như vậy đi. Lệ Thiên theo bản năng trả lời, không có a. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì? Diệp Phàm vội vàng nói, Lệ huynh, ngươi tin ta cũng đừng xưng hô như vậy, ta nghĩ hắn là sẽ không thích, hắn còn trẻ vô cùng. Tiến Nhất Tịch lúc này cũng gia nhập thảo luận, đối Nôn Khoan quá khứ tràn ngập tò mò, thánh nhân xác thực nhìn xem rất trẻ trung, nghe Diệp huynh ý tứ này, cùng thánh nhân hẳn là hết sức quen thuộc, có thể hay không nói với chúng ta nói. Diệp Phàm nhớ lại tại tổ tinh lúc kinh lịch, tu hành về sau trí nhớ tăng nhiều, lúc rất nhỏ đợi sự tình cũng liền có thể nhớ lại, Khoan ca, cùng ta xem như thở nhỏ liền quen biết đi. Đại khái ta mới lúc 3 tuổi liền gặp qua hắn, chúng ta miễn cưỡng xem như bạn thân. Bạn thân? Diệp huynh, xin hỏi bao nhiêu tuổi a? Lệ Thiên vừa nghe lời này liền đến hứng thú. Diệp Phàm nói đến vấn đề này, giả vờ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, lại mang theo một chút bình thường ngữ khí, ngươi hỏi số tuổi của ta không có ý nghĩa, ta nhanh 30 mới bắt đầu tu hành. Bất quá Khoan ca liền lớn hơn ta 3 tuổi, hắn bây giờ vẫn chưa tới 50. Hắn tại bắt cảnh cung bên trong bị người kích thích đến, trên đường đi từ Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch miệng bên trong hiểu được đến bọn hắn một chút tình huống, biết được hai người này thời gian tu hành xa so với mình dài, thực lực lại không bằng chính mình, cái này không phải liền là tốt nhất vợ xẻo lẹt đối tượng. Diệp huynh, nói như vậy ngươi tốn mười nhiều năm liền có tu vi hiện tại. Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn có thể nói là tử vi thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất một nhóm cường giả, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới đại năng cảnh, nhưng cùng Diệp Phàm vừa so sánh, bọn hắn lập tức cảm thấy mình những năm này sống đến trên thân chó đi. Ta kỳ thực còn không tính là gì, Khoan ca mới là thật mấy người. Diệp Phàm quyết định đem vợ xẻo lẹt tiến hành tới cùng, để hai người này lý giải một cái tâm tình của mình bây giờ, hai chúng ta mặc dù đến từ bắt đầu tinh vực, nhưng cũng không phải là bắt đầu người, mà là đến từ mặt khác một hành tinh cổ. Chúng ta vị trí hành tinh cổ kia, đó là chân chính thiên địa mặt pháp, linh khí tiêu diệt triệt để, thần thông không còn, tại loại này dưới hoàn cảnh, muốn phải mở ra khổ hải đều là muôn vàn khó khăn, dù sao tại nửa đời trước của ta, là cơ bản không biết đến bất kỳ thần thông đạo pháp. Nhưng chính là ở trong môi trường này, Khoan ca tự đi mở ra con đường tu luyện, không kịp 20 liền tu luyện luân hải đại thành, thành tựu tuyệt thế đại năng, vì từ ngàn năm nay đệ nhất cường giả, sau càng quét ngang toàn bộ cổ tinh tu luyện giới, đứng nghiêm huyền môn đạo thống. Diệp Phàm đem chính mình từ thần kỵ sĩ nơi đó nghe nói, chỗ liên quan tới Nôn Khoan kinh lịch lớn tuổi đặc biệt tuổi, còn đặc biệt cường điệu Nôn Khoan tuổi tác, để Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch sợ hai thán phục sau khi càng thêm kính nể. Lệ Thiên lúc này hóa thân Nôn Khoan mê đệ, cảm thấy Diệp Phàm cùng chính mình là đồng dạng, dẫn nó là chi âm cùng một chỗ tân bốc Nôn Khoan, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Bắt cảnh cung thánh nhân, không hổ là ta Lệ Thiên thần tượng. Diệp huynh, ngươi là không biết thánh nhân giáng lâm tử vi về sau. Ta dựa vào. Diệp Phàm nghe xong Lệ Thiên lời nói, trong lúc vô hình lại bị Nôn Khoan vợ xẻo lại đến. Hắn âm thầm đem Nôn Khoan kinh lịch trải sửa lại một chút, cảm thấy loại người này không chứng đạo thành đế, quả thực là thiên lý nan dung. Tổ tinh thời điểm quét ngang tu hành giới, lập giáo huyền môn vô thượng đại thiên tôn. Quét ngang đông hoang vô địch thế, danh chấn bắt đầu người số 1. Tử vi cổ tinh, lẻ loi chấn thái âm, trong nháy mắt diệt thánh nhân, ngang binh tụ kim ô, thiên ngoại tàn sát đại thánh. Ba hành tinh cổ có sự sống phía trên, Nôn Khoan đều lưu lại vô thượng uy danh, tổ tinh cùng tử vi đều trở thành hắn cương vực, thật sự địa bản, cũng chính là tại bắt đầu thoáng hơi yếu một chút, chỉ là đương đại thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng liền xem như thế cũng phi thường châu bò, chí ít hắn Diệp Phàm. Tiếp qua 100 năm, đại khái là có thể đạt tới loại này thành tựu. Cái này, Tiến huynh, Lệ huynh, chúng ta tán gẫu điểm khác đi, các ngươi lúc trước nói, Hàng Vũ đại đế cũng là xuất thân tử vi cổ tinh. Diệp Phàm cảm giác phải tiếp tục tán gẫu đi xuống chính mình sẽ bị bình thường chết, chính là quyết đoán kết thúc cái đề tài này, hỏi liên quan tới Hàng Vũ đại đế sự tình. Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên không nghi ngờ gì, chính là nói lên nhà mình nhân dục đạo tổ sư vì muốn tốt cho Hàng Vũ đại đế bạn. Hàng Vũ đại đế mặc dù sinh ra ở tử vi cổ tinh vực, nhưng nó là tại vực ngoại chứng đạo, chỉ trở lại qua một lần, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Hàng Vũ đại đế áo gấm về quê trở về tử vi tinh vực một lần kia, cho nhân dục đạo tổ sư lưu lại thần nữ lô, nhưng liền bọn hắn tổ sư cũng không biết, cái kia vậy mà là trong lò giấu lò, cũng là Nôn Khoan đến bọn hắn mới biết được, nhà mình chuyển thế thánh binh bên trong thế mà còn phủ lấy một món chuẩn đế khí. Diệp Phàm nghe xong những thứ này sau suy nghĩ xuất thần, vậy mà là như thế này. Ai, đại đế vì sao chạy đến bắt đầu tinh vực rồi? Lệ Thiên có chút phạm nuốt nước bọn, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, Diệp huynh, bắt đầu cổ tinh bên kia, sẽ có hay không có một hai gốc bất tử thần dược? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cần phải có thể có cái 5-6 gốc trở lên đi. Tiến Nhất Tịch đều giật mình, cái gì? Cái này sao có thể? Người xưa kể lại, một hành tinh cổ có thể sinh ra 1-2 gốc liền là cực hạn, các ngươi nơi đó làm sao có thể? Diệp Phàm thành thật trả lời, ta nghe nói mấy loại đều là từ thời đại thái cổ may mắn còn sống sót, tương truyền nếu là không có biến cố, sẽ thêm hơn mấy gốc. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Lệ Thiên không quá nguyện ý tin, đều tung ra Tào lão bản lời lẽ chí lý, vô cùng kích động, sau đó lại hỏi, Diệp huynh, đều có cái kia mấy loại bất tử thần dược? Diệp Phàm đại khái tính toán một cái, Vạn Long xảo có chân long bất tử dược, Hoang Cổ cấm địa cửu diệu bất tử dược, Thần Khư bản đảo cổ thụ, Bất Tử Sơn có Huyền Vũ thần dược cùng Ngộ Đạo trà thụ, Cổ Hoàng Sơn bên trong có Thần Hoàng bất tử dược. Tiến Nhất Tịch lên người, đây là sự thực sao? Thái cổ khắc đá có ghi chép, chân long bất tử dược sinh ra tại Tử Vi cổ tinh vực, không qua thế nhân chưa bao giờ thấy qua, như thế nào đến Bắc Đầu tinh vực? Còn có Thần Hoàng bất tử dược, khẳng định không thuộc về Bắc Đầu tinh vực, thời viễn cổ có một vị vực ngoại đại thánh tới qua, nói là muốn tìm về thế giới của mình Thần Hoàng bất tử dược, hắn tuyệt không phải Bắc Đầu tinh vực người. Các ngươi không biết? Diệp Phàm hơi kinh ngạc mà nói, chân long bất tử dược ngay tại khoan ca trên tay à, hắn chính là từ Vạn Long xảo mang đi chân long dược cùng rồng. Khụ khụ. Các ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Cái gì? Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều toát ra vẻ khiếp sợ, đối mặt sau lắc đầu. Diệp Phàm hồi ức một cái lúc trước tại Bát Cảnh cung kiến thức, có chút không xác định nói, không thể nào, ta lúc trước thật giống đều nhìn thấy, chân long dược chính là tiểu long long, thích nhất quấn lấy tiểu nhất nhiếp, khoan ca dùng nó nuôi 4 cái long thu đây. Lệ Thiên thoáng cái kịp phản ứng, vỗ đùi, ai nha, cái kia lớn long thu liền là chân long dược, chắc không được ta mỗi lần nhìn thấy nó, đều cảm giác có gan muốn phải nuốt ăn xúc động. Diệp Phàm lại nói, khoan ca trên tay bất tử dược không ngừng một gốc, liền ta biết, bạch hổ dược chính là hắn thường xuyên ôm cho tiểu nhất nhiếp chơi tiểu bạch hổ, chân long dược một mực đi theo tiểu nhất nhiếp, còn có kỳ lân hạt giống, không biết có hay không dựng dục ra thần dược tới. Tiến Nhất Tịch cũng có chút khó chịu, gián đoạn cái đề tài này, Diệp huynh, chiếu ngươi nói như vậy, cổ chi đại đế chẳng lẽ đều tiến về trước Bắc Đầu tinh vực, nơi nào có cái gì bí mật sao? Thành tiên. Diệp Phàm suy nghĩ hồi lâu, phun ra hai chữ này, tại Bắc Đầu cổ tinh hắn nghe nói quá nhiều bí mật thành tiên, mà đối với cổ chi đại đế đến nói, thành tiên là bọn hắn duy nhất truy cầu, bởi vì bọn hắn sớm đã đăng lâm nhân thế đỉnh cao nhất. Diệp huynh, chúng ta xem ra không có cách nào tại cổ thành uống một phen, vừa mới nhận được tin tức, vị kia thánh nhân đi thiên nguyên núi đá. Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch mang theo Diệp Phàm đi tới Thiên Nguyên cổ thành, bọn hắn vừa tới không lâu liền đạt được tin tức mới, kết quả là ba người vội vàng theo dòng người cùng nhau chạy tới. Thiên Nguyên núi đá, nơi này nói đến cũng cùng thánh nhân có chút quan hệ, cái này là năm đó nhân hoàng bế quan nơi, cũng chính là ở đây, thánh nhân lần thứ nhất xuất thủ, hủy diệt Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh một chuyến. Lệ Thiên đang đổi đường thời điểm vẫn không quên cùng Diệp Phàm giới thiệu liên quan tới Thái Âm thạch núi sự tình, liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm ba người nhìn thấy Điên lão nhân. Ngươi như thế nào cũng lại ở chỗ này? Điên lão nhân nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm cũng có chút chấn váng. Hắn nhận ra cái này cái người trẻ tuổi. Tiền bối, vãn bối theo Cửu Long kéo quan tài mà tới. Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên làm lễ, sau đó đem chính mình tại tinh không kinh lịch lấy nguyên thần ánh sáng hiện ra. Điên lão nhân bỗng nhiên mắt ánh sáng đại thịnh, bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, thoáng cái xuyên qua tiến vào bên trong bầu trời sao, nóng nhìn bắt đầu, sau đó thân thể hư lặng xuống. Thanh âm của hắn hơi khô chát chát, các ngươi đi, ta phải có biến cố phát sinh. Diệp Phàm còn đến không kịp hỏi nhiều liền bay ngang ra ngoài, điên lão nhân run tay vạch một cái, cũng không biết có bao nhiêu trận văn trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem mảnh này khối địa phương bao phủ, một tầng mênh mông màn sáng bao phủ đất chết. Thái âm cổ hoàng chỗ tỏa hóa mãnh liệt cuồng bạo, vô tận thái âm lực lượng hội tụ, điên lão nhân mi tâm xuất hiện một vòng màu đen mặt trăng, đáng sợ mà khiếp người. Dạng này dị tượng biến hóa bên trong, điên lão nhân phát sinh kinh thiên biến hóa, lộn xộn tóc trắng nghịch không vũ động từng bước biến đen, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến hóa, đầu tiên là đến trung niên, sau đó lại chuyển hướng thiếu niên. Cuối cùng, hắn phản lão hoàn đồng, một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ trong thân thể của hắn một bước phóng ra, anh tư bừng bừng phân chấn, vô cùng khiếp người. Tràn ngập nhiệt khí, thiếu niên đôi mắt giống như là hai đạo thiên kiếm, tê sắc vô cùng, làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Đây là một cái cực độ cường thế cùng đáng sợ thiếu niên. Mà thiếu niên sau lưng, cái kia một tôn lão thể một mộc ngơ ngác, không nhúc nhích, như bùn nặn một điêu đồng dạng, dáng vẻ nặng nề. Thiếu niên điên lão nhân há miệng hút vào, đem lão niên chính mình nuốt xuống, thân thể kịch chấn, triệt để khôi phục. Tất cả mọi người kinh sợ, phản lão hoàn đồng. Sau đó một cái đem nguyên bản tự mình hấp thu, xóa đi 5 tháng vết tích, lấy thiếu niên phong thái hiện thế, cái này là dạng gì thần công thủ đoạn? Mấy chục vị thái cổ tổ vương, giáng lâm Tử Vi tinh vực, là muốn huyết tẩy hàng tỷ sinh linh khôi phục sao? Ta giết các ngươi chứng đạo. Thiếu niên điên lão nhân âm thanh vô cùng lãnh khốc, như một tôn vô thượng ma chủ vượt chư thiên thế giới mà đến, hắn đứng một mình trong hư không, tóc đen tung bay, ánh mắt như dao dọa người, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn ấn tay một cái, một đầu không gian thông đạo lập tức xuất hiện, có ngũ sắc thần quang lấp lóe, con đường này như xuyên qua thiên quốc, tiến về trước vĩnh hằng phần cuối. Thiếu niên điên lão nhân một bước liền bước vào, Diệp Phàm, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đối mặt về sau vội vàng đi theo. Khoan ca cũng tại, đã sớm đến rồi. Diệp Phàm đám người đi tới một mảnh xa lạ thiên địa, đây là một mảnh không người đại hoang, rậm rạp của mục, nguy nga núi xanh, như là biển hồ lớn, chống trải lớn gốc, một mảnh nguyên thủy vẻ, nhưng so bình thường lại thiếu khuyết sinh cơ. Nôn Khoan cũng xuất hiện tại hư không bên trên, tựa hồ sớm đã đến nơi này. Diệp Phàm, Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điên cùng đuổi theo, đi tới chỗ sâu nhất, nhìn thấy Nôn Khoan, điên lão nhân đang cùng một tòa thật to tử đồng cổ thuyền giằng co. Tử đồng cổ thuyền, vết dỉ loang lổ nhiều màu, tràn ngập cổ ý, giống như là xuyên qua toàn bộ cổ sử, từ thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại. Nó làm cho tâm thần người muốn nức, đến nơi đây đám người không cần nghĩ cũng biết, phiến thiên địa này thiếu thốn sinh cơ, hơn phân nửa bởi vì nó dựng lên. Nhân loại, ngươi đợi lâu như vậy, liền chờ đến một cái viện thủ, ta thừa nhận sự cường đại của các ngươi, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, liền dám đến mạo phạm chúng ta sao? biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đến ngăn cản chúng ta, can đảm lắm. Chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trong ba đạo khủng bố, không phải một đạo khí tức, mà là mấy chục đạo như đại dương mênh mông gợn sóng, đến chỗ này người đều kinh hãi, đây đều là cỡ nào tồn tại cường đại. Tiên bối, cái này thần thương ngài trước mang theo, đợi chút nữa liền phiền phức ngài trước kéo lấy cái kia bà tôn đại thánh. Nôn Khoan thân ảnh rơi xuống điên lão nhân bên người, lấy ra hồi lâu chưa từng sử dụng long thương, đến từ chuẩn đế dung thành thị, một món bị phong ấn chuẩn đế binh. Vậy còn ngươi? Điên lão nhân theo bản năng đáp lại, hắn biết được Nôn Khoan còn có nửa cái đế binh, nhưng dù sao không phải hoàn chỉnh cực đạo khí, đối phó mấy chục cái tổ vương cùng thánh vương, nhiều ít là có chút cật lực. Ta tùy ý rồi. Nôn Khoan là cái dạng này nói, sau đó vận chuyển nhất khí hóa tam thanh bí pháp hóa sinh ba đại đạo thần, một trong số đó mang theo ánh sáng đen xông vào trời cao, mặt khác hai tôn cùng Nôn Khoan bản thể cùng một chỗ hiện lên tam tài trận thế, từng tia từng sợi đế uy càn quét thiên địa, dẫn tới chiến thuyền bằng đồng đỏ chấn động. Ngươi vận khí thật tốt ta. Điên lão nhân nhìn lên trước mặt ba cái Nôn Khoan, ngựa khí hơi có chút âm u, hắn có chút hoài nghi bên người gia hỏa này là Lao Thiên Nhi tự đi, trên thân mang theo nhiều như vậy chuẩn đế khí cùng đế binh, cùng giai cường giả đụng tới hắn, nện đều muốn bị đập chết. Ba cái Nôn Khoan, một đầu người đỉnh hoàn chỉnh thôn thiên ma bình, ô quang rủ xuống, hỗn độn phát quang, một người tay trái tử hồ lô tay phải ngọc tịnh bình, mây tia ánh sáng trắng hộ thể, ánh sáng càn quét thiên địa. Người cuối cùng đỉnh đầu vóng ánh sáng long lanh thần nữ đế lô, thần hỏa diễn hóa ngàn vạn dị tượng. Chương 206, đại chiến lại nổi lên, kinh thế thuế biến. Thái cổ chiến thuyền bên ngoài, liền khi tất cả người coi là Nôn Khoan làm ra một thân đỉnh phối trang bị đã đầy đủ không hợp thói thường thời điểm, không nghĩ tới hắn lại móc ra một khối thần nguyên. Đây là một khối lớn nở rộ chói mắt thánh mây màu thần nguyên, bên trong có một cái vô cùng đáng sợ khô gầy lão nhân, thân xuyên chiến y bằng da thú, ôm trong lòng một cái bánh nhuận bạch cốt đại đồng, tóc hai bù xù, tứ chi bị đỏ sắc thần liên trói buộc. Hắn như một tôn thái cổ hung thú, chỉ là phát ra khí cơ liền phảng phất nhường một chút người nguyên thần vỡ nát, khó có thể chịu đựng. Cái gì? Là hắn? Còn trên đời này, năm đó thế nhưng là giết mấy vị tổ vương cùng một vị đại thánh a. Thật là thái cổ nhân ma, không phải bị vạn long xảo, thần linh cốc chờ liên thủ trấn chết sao? Như thế nào đến hậu thế còn sống? Gia hỏa này chiến lực khủng bố, không thể để cho nó bài trừ phong ấn. Nguồn gốc từ bắt đầu tinh vực nhóm thái cổ tổ vương nhận ra bên trong thần nguyên phong ấn lão nhân, nhớ tới một hồi chuyện cũ đáng sợ, lúc này là có tổ vương hoảng sợ. Thái cổ nhân ma tại thời đại kia là vô cùng kinh khủng tồn tại, đã từng tàn sát quá lớn thánh, mà tử vi cổ tinh bên này lại có một cái thánh nhân cùng một cái đại thánh, còn mang theo nhiều món chuẩn đế khí cùng một món đế binh. Mặc dù nói bọn hắn nhân số càng nhiều, nhưng trạng thái không được à, thật buộc phát đại chiến, khẳng định sẽ tử thương một mảnh, bọn hắn thật vất vả nấu lâu như vậy, không người nào nguyện ý vừa xuất thế liền chết. Chân trời xuất hiện long nữ thân ảnh, Nôn Khoan lúc này lần nữa mở miệng nói, "Chư vị, ta cho các ngươi một lựa chọn, đến đây dừng tay tự mình phong ấn, ta có thể tìm kiếm một chỗ thanh thú nơi, thổ nạp thiên địa tinh khí, các ngươi cũng có thể khôi phục, chỉ là cần thiết thời gian lâu dài một điểm thôi." "Không thể nào." Thái cổ chiến thuyền bên trong tổ vương không hề giống ý Nôn Khoan đề nghị, bọn hắn biết tự phong nhập thần nguyên, đương nhiên là đi vào nhân sinh những năm cuối, đề nghị của Nôn Khoan cũng có thể để bọn hắn khôi phục, nhưng ít ra phải tốn hao 10 năm thậm chí 100 năm, bọn hắn không nguyện ý lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lão Phong tử bình tĩnh mở miệng nói, "Cho nên, các ngươi muốn để hàng tỷ sinh linh thây nằm, máu nhuộm đại địa, đến để cho mình phục sinh. Các ngươi như là đã thấy rõ, cần gì hỏi nhiều? Mà lại năm đó tử vi cổ tinh người châm đối với chúng ta, hôm nay bất quá là nhân quả tuần hoàn thôi. Các ngươi ở đây, chúng ta chỉ diệt một chút sâu kiến, lấy được đầy đủ sinh mệnh tinh nguyên tự nhiên biết rời đi, các ngươi không có nhất định muốn cùng bọn ta tử chiến." Thái cổ chiến thuyền ở trong tổ vương lên tiếng lần nữa, bất quá ngựa khí hơi có vẻ yếu mấy phần, đã bỏ đi ngay từ đầu dự định. Bọn hắn nguyên bản ý nghĩ là chuẩn bị huyết tẩy toàn bộ tử vi, dù sao đều chuẩn bị làm lớn tàn sát thôn vệ sinh linh đến khôi phục, thôn vệ một bộ phận cùng thôn vệ toàn bộ, tạo ra sát nghiệt không có gì khác nhau. Làm theo sinh mệnh cấm khu chí tôn, thôn vệ toàn bộ tử vi sinh mệnh tinh nguyên, nói không chừng còn có thể để bọn hắn có thu hoạch ngoài ý muốn lại làm đột phá đây. Bọn hắn? Vậy mà là bọn hắn trở về, là vô tận năm tháng đám kia hủy diệt giả. Thái cổ tổ vương cùng Nôn Khoan, điên lão nhân đối thoại ở giữa lộ ra một chút bí ẩn, để tử vi cổ tinh hóa thạch sống nhớ tới một cái bí văn. Xa xôi man hoang năm bên trong, cũng chính là thời đại thái cổ, có một đám vực ngoại thánh nhân điều khiển cổ thuyền mà đến, trước giờ bị tử vi cổ tinh vực viễn cổ thánh nhân cảm ứng được. Tương truyền, những thứ này thái cổ tổ vương là mấy cái cổ địa cường giả đỉnh cao tập hợp một chỗ tạo thành vô thượng chiến lực. Ngay lúc đó tử vi cổ tinh vực vô pháp đối kháng chính diện, cuối cùng thời đại kia man hoang các thánh nhân hao hết thần nguyên, liên thủ thi triển ra long trời lở đất bí thuật cấm kỵ, đem vực ngoại thái cổ chiến thuyền trục xuất tới cô quạng sâu trong vũ trụ không biết đạo cổ vực. Năm đó bí pháp cấm kỵ, thế nhưng là tươi sống mài chết man hoang thờ đại thánh nhân, đem cổ thuyền chuyển qua không biết thời không, xa xưa như vậy năm tháng trôi qua về sau, bọn hắn vậy mà còn chưa chết, lại trở về. Không có thương lượng. Nôn Khoan lại hỏi một câu, một lát sau âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như thế các ngươi liền toàn bộ đi chết đi. Thôn Thiên Ma bình ô quang tỏa sáng, một cái kinh khủng lỗ đen nháy mắt đem bên trong đại hoang tâm thiên địa toàn bộ thôn phệ, chỉnh chiếc thái cổ chiến thuyền đều đang vặn mèo, mà trời cao trên trời cao, một mảnh tinh không treo ngược bị mở ra, tại Nôn Khoan điều khiển phía dưới, bị lỗ đen dẫn dắt tất cả sự vận sông lên trời. Hắn muốn kéo chúng ta đi thiên ngoại chiến trường, ngăn cản. Thái cổ chiến thuyền ở trong tổ vương biết được Nôn Khoan dự định, nhưng bọn hắn lúc trước đều phòng bị Nôn Khoan đột nhiên phá vỡ thái cổ nhân ma phong ấn, bây giờ muốn ngăn cản lại muộn một bước, cực đạo đế binh lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi, trong chốc lát thái cổ chiến thuyền thăng thiên biến mất. Bọn hắn đi thiên ngoại chiến trường, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng Bát Cảnh Cung Thánh Nhân cùng chúng ta tộc một vị khác thánh nhân có thể chiến thắng. Bát Cảnh Cung Thánh Nhân 10 năm trước liền giết chết một vị đại thánh cùng rất nhiều kim ô tộc thánh nhân, trận chiến này tất nhiên có thể được thắng mà về. Ta nói, chẳng lẽ liền không có nhìn trộm đến thiên ngoại biện pháp? Diệp Phàm nhìn xem bốn phía lo sợ bất an lại nhận mệnh đông đảo tử vi tinh tu sĩ, Diệp Phàm có chút im lặng, nhưng cẩn thận suy tư về sau, có vẻ như hắn cũng không có biện pháp gì. Từ Bát Cảnh Cung đi tới Thiên Nguyên Cổ Thành trên đường, hắn đã từ Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên Châu ấy hiểu rõ đến, tử vi cổ tinh phía trên vốn có cực đạo cổ khí đều bị cổ hoàng đại đế mang đi. Hiện tại tử vi cổ tinh cũng liền một chút truyền thừa bất hủ có truyền thế thánh binh. Nhưng truyền thế thánh binh coi như triệt để khôi phục, cũng vô pháp chống lại chân chính đại thánh. Tình huống hôm nay, nếu là Ngôn Khoan cùng Điên lão nhân không tại, cái kia trừ phi là tất cả đại bất hủ truyền thừa nội tình ra hết, mới có một tí xíu bình loạn khả năng. Nhưng liền tử vi các đại truyền thừa cái kia tính, càng lớn có thể là giả vờ như nhìn không thấy, chỉ che chở địa bàn của mình. Bành! Thiên ngoại chiến trường bên trong, thiếu niên Điên lão nhân cực độ cường thế, một bàn tay đánh ra, đem có thể so với một vùng núi đồng dạng cực lớn thái cổ chiến thuyền vô đến sụp đổ xuống một khối lớn, xuất hiện một cái động lớn. Trong mắt của hắn là sát ý điên cuồng, vô cùng lãnh khốc. Bành! Thái cổ chiến thuyền bên trong, một luồng khí tức đáng sợ xung ra, giống như là có thể xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, mênh mông quần quần chư thiên vạn giới đồng dạng, một cái vô thượng tồn đang bị bức ép đến vỡ ra. Hắn toàn thân đen nhánh, mỗi một tấc da thịt lấp loé ô quang, như màu đen tinh thạch đúc thành, sinh ra bên trên ngàn cánh tay, như một tôn ngàn tay Phật Đà. Thiên thủ thần ma, một tôn thái cổ đại thánh, hắn đi rất chậm, mỗi một bước rơi xuống, chư thiên vạn giới đều giống như tại theo hắn mà nhịp đập, hắn như ô kim đúc thành đồng dạng, giống như là một tôn bất hủ thần minh. Nhân loại ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng dám tới nơi đây, đây là đang tự tìm đường chết, không có một chút hy vọng sống, ta liền đấu chiến lao thánh hoàng thủ đoạn đều gặp. Thiên thủ thần ma nói như vậy, nhưng Điên lão nhân lại căn bản không có nửa điểm lộ vẻ xúc động, trong tay thần thương nở rộ vô thượng đế uy, thiếu niên phong thái hắn lộ hết ra sự sắc bén, tóc đen dày đặc, như một tôn ma chủ. Thiên thủ thần ma trong tay xuất hiện hơn ngàn thanh thần binh, mỗi cái đều là có thể sẽ trời khung, cùng một chỗ vũ động, đánh về đằng trước. Cũng không biết có bao nhiêu hư không đại viên xuất hiện, bóng đêm vô tận, nối tới thứ nguyên không gian, phân biệt cùng ngàn thanh binh khí giao hòa, cùng một chỗ bao phủ, trấn áp Điên lão nhân. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tối vực sâu trong nháy mắt diệt, Điên lão nhân vũ động thần thương, lấy chuẩn đế khí nháy mắt phá diệt thiên thủ thần ma rất nhiều binh khí. Thiên thủ thần ma không địch lại nháy mắt rút lui, một đạo huyết quang tại ở ngực nổ tung, bạch cốt âm u ở giữa mơ hồ có thể thấy được khiêu động trái tim. Rầm rầm. Thiên đạo xiềng xích, từng chiếc như rồng, lấy lao phong tử làm trung tâm lan tràn hướng bốn phương tám hướng, xuyên thủng hướng thái cổ tộc đại thánh, như thần sợi tóc tại múa may. Thương thương thương. Thiếu niên Điên lão nhân lại lần nữa xông ra, thần thương vũ động đốm lửa bắn tứ tung, thiên thủ thần ma hơn ngàn đem binh khí bị liên tiếp chặt đứt trên trăm món, giữa hai bên ngàn vạn đạo đại thánh trật tự đang đan xen, mỗi một đầu đều có thể hủy đi một cái đại giáo căn cơ. Bọn hắn sinh tử đại chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ phân ra kết quả. Hai người đều là lấy vô thượng thánh mệnh đang chém giết. Thiên thủ thần ma tinh nguyên khô cạn, trạng thái không tốt, Điên lão nhân thiếu niên khí phách, thần thương nơi tay, cái trước rõ ràng không địch lại, mắt thấy liền muốn bỏ mình tại chỗ. Lui. Thiên thủ thần ma bị đánh bay, toàn thân xương cốt đều là đứt từng khúc, mắt thấy sẽ chết tại Điên lão nhân tay, lúc này thái cổ chiến thuyền ở trong truyền đến một đạo tiếng quát, mặt khác hai tôn đại thánh xuất thế, như hai đạo vĩnh hằng ánh sáng đứng sững. Cái này hai tôn như đại thánh như thần linh, một người trong đó sinh ra nồng đậm sợi tóc màu vàng nóng, lại dài một cặp hoàng kim tổ long sừng. Hắn oai hùng kiếp người, trừ đôi kia sừng rồng bên ngoài, cùng nhân tộc không hề khác gì nhau. Vô cùng đáng sợ, đây là trí cường tồn tại. Một vị đại thánh khác đồng dạng đáng sợ, hắn sinh có một đầu tóc bạc, dài đến thắt lưng, sáng đến có thể soi gương, khuôn mặt của hắn như đá cẩm thạch điêu khắc ra tới đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, lại tuyết trắng như ngọc thạch. Nó cái trán sinh ra một cái hình thoi vảy màu trắng, mơ hồ có thể khép mở, nội ẩn khủng bố thần quang, giống như là nhưng đánh xuyên tam giới lục đạo, chỉ tràn ra một sợi khí tức cũng làm người ta đứng đứng không được, muốn ngã xuống đất. Thái cổ chiến thuyền bên trong, hết thảy có mấy chục vị tổ vương phía trên cường giả, bọn hắn đem tinh khí đều độ cho hai vị này đại thánh. Để bọn hắn lại xuất hiện ngày xưa phong thái vô thượng, tự nhiên là khủng bố tới cực điểm. Tóc vàng đại thánh một đôi sừng rồng bắn ra hai đạo mãnh liệt thần quang, chém phá bầu trời. Hư không run lên, một vị khác đại thánh tóc bạc trắng múa tung, mi tâm hình thoi lân phiến mở ra, bên trong có một cái vô cùng đen nhánh động, bắn ra một đạo hình rồng tia sáng trắng. Bành bành. Điên lão nhân trong tay thần thương xoay ngang, đánh nát cái này hai đạo khủng bố thế công, đế bi lần theo khí cơ truy kích hai tôn đại thánh, nhưng cũng bởi vì cái này hai tôn đại thánh ngăn cản, thiên thủ thần ma có cơ hội thở dốc, hướng phía nơi xa tránh né mà đi. Bạch. Tóc vàng đại thánh mắt thấy khó địch nổi điên lão nhân. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một gốc bảo thụ, mặt trên sinh ra bảy cái cành nhỏ nhà, nhan sắc không giống nhau, cùng chia bảy màu, có một loại cực kỳ khủng bố khí tức phát ra, như một mảnh thần giới trước mắt, chấn áp phàm trần. Hào quang bảy màu bay ra, vậy mà miễn cưỡng ngăn cản được đến từ chuẩn đế long thương thế công. Đây là một gốc thất bảo diệu thụ, trong truyền thuyết vô địch thánh binh hàng ngũ một trong, có tấn cấp đế binh tiềm lực, một khi thành hình, công phòng nhất thể, uy lực tuyệt luân, quét ngang thiên địa, vạn pháp bất xâm. Bất quá cũng may tôn này đại thánh trong tay thất bảo diệu thụ còn hơi có tí vết, thứ bảy đầu cảnh cây đỉnh, phiến la ánh sáng không hiện. Cũng không phải là hoàn chỉnh hình vô địch thánh binh. Keng. Chuẩn đế bay tràn ngập hướng một cái khác phương vị, mà khác một tôn thái cổ đại thánh tóc bạc bay lên, xương chán bên trên hình toi lân phiến thoát rơi xuống, hóa thành to bằng cái thớt, chém phá vạn cổ chư thiên, thoáng cái chém xoáy xuống, vỡ vụn vô tận mũi thương. To bằng cái thớt vảy màu bạc, bạn vị này đại thánh cùng sinh, tế luyện một thế, uy năng cũng không kém cỏi cái kia không hoàn chỉnh thất bảo diệu thụ, bởi vậy có thể thấy được bao quát thiên thủ ma thần ở bên trong ba tôn đại thánh đều không phải hạng người phàm tục, tại thời đại thái cổ cũng là long trời lở đất nhân vật tuyệt thế. A. Đột nhiên một tiếng hét thảm để hai vị này khôi phục trạng thái đại thánh chấn kinh, bọn hắn đồng thời nhìn về phía thiên thủ ma thần rút lui vị trí, liền gặp chẳng biết lúc nào lại một cái Ngôn Khoan xuất hiện tại nơi đó, tay cầm một cái hồ lô đen, đen nhánh đạo kiếm chuẩn xác xuyên vào thiên thủ ma thần mi tâm. Trong truyền thuyết trạng tiên hồ lô,
Món đồ cổ này không phải sớm đã tổn hại sao? Cái này hai tôn thái cổ đại thánh đều run lên trong lòng, tính đến ban đầu thôn thiên ma bình, luôn khoan trên tay đã xuất hiện hai cái cực đạo cổ khí cùng bốn kiện chuẩn đế khí, gia hỏa này thật chỉ là cái thánh nhân. Bọn hắn cái này ngây người công phu lại làm cho điên lão nhân tìm tới cơ hội, chuẩn đế long thương phá vỡ phòng ngự, lục đạo luân hồi quyền phân biệt đánh vào hai vị đại thánh trên thân. Một mảnh hoàng kim huyết dịch phiêu tán rơi dụng, khắc trắng xóa hoàn toàn ma huyết vọt lên, đều là mở ra hư không, hết sức khủng bố, hai tôn đại thánh đều thân thể đều cơ hồ bị đánh nát. Một người nửa người kém chút bị giật xuống đến, một người khác xương ngực vỡ nát, tạng phủ đều trở thành thịt nát. Lục đạo luân hồi quyền. Điên lão nhân hét lớn, trong tích tắc sáu cái cổ thế giới hiện ra, ở nơi đó lưu chuyển. Mở ra thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi, sáu cái khổng lồ nắm đấm tại sáu cái trong thế giới cổ rơi xuống. Chuẩn đế long thương phối hợp vô địch lục đạo luân hồi quyền, đem bất tử diệu thụ trấn ánh sáng ảm đạm, để hình thoi vậy màu bạc nhanh chóng đảo ngược, lục giới luân hồi, sáu cái nắm đấm trước sau nện xuống. Uy thế kinh thiên, hai vị đại thánh tất cả đều thụ trọng thương, toàn thân xương cốt gãy mất nhiều chỗ, hoàng kim huyết dịch cùng màu trắng thánh huyết vẩy ra. Bọn hắn không còn dám độ phân thần, vội vàng vận chuyển hai đại thánh binh phù hợp một chỗ cùng chống chọi với thiếu niên điên lão nhân, vô ý lại bận tâm một người vây quanh thái cổ chiến thuyền cùng thiên thủ thần ma Luân Khoan. A! Trọng thương ngã gục thiên thủ thần ma đối mặt đột kích Luân Khoan phát sau cùng thảm liệt thế công, hóa thành một mảnh ố quang đánh giết, muốn phải đem Luân Khoan vỡ nát. Cùng lúc đó thái cổ chiến thuyền ở trong lần lượt có tổ vương đi ra, muốn chi viện thiên thủ ma thần trung diệt Luân Khoan. Các ngươi đều chỉ là ta chất dinh dưỡng, thành thật một chút bị ta thôn phệ hết, không tốt sao? Hồ lô đen treo ở Luân Khoan đỉnh đầu, không ngừng đối kháng thiên thủ ma thần thả ra ố quang. Cùng lúc đó cắm ở hắn mi tâm đạo kiếm rung động, một chút xíu đâm vào càng sâu, để thiên thủ ma thần khoảng cách tử vong thêm gần. Một cái thái cổ tổ vương như thần hoàng từ bên trong chiến thuyền bay ra, toàn thân tắm rửa thao thiên thần hỏa, giống như là một cái tắm lửa tiên hoàng giáng lâm phàm trần. Nó vừa xuất hiện, khủng bố gợn sóng vọt lên ngập trời, nhưng mà Nôn Khoan tay cầm thôn thiên ma bình liền canh giữ ở thái cổ chiến thuyền bên ngoài, chỉ gặp đại đạo bảo bình rủ xuống, cùng thôn thiên ma bình hợp nhất, nháy mắt liền để tôn này tổ vương bốc cháy thành làm một đạo thánh hỏa xông vào Nôn Khoan bản thể. Đông, lại một tôn thái cổ cường giả phá phong, màu đen thiết ý lấp lóe, thái cổ chiến thuyền run lên. Tên này cường đại thánh vương thân mặc một thân minh thiết thánh y, toàn thân đều lượn lờ ánh sáng. Sắc mặt của hắn tuyết trắng, như là hàng ngàn hàng vạn năm chưa từng gặp qua ánh nắng, rất là tuấn mỹ, nhưng lại có một tia nếp nhăn, lưu lại dấu vết tháng năm. Mái tóc cũng đã hoa râm, mất đi một chút ánh sáng lộng lẫy, chỉ có một đôi mắt đen nhánh, theo hai viên đá quý màu đen đồng dạng, rất là có thần. Chiến. Tôn này cổ xưa tồn tại không có lời thừa thãi, trong tay xuất hiện một cán hắc tinh đúc thành trường mâu hướng về phía trước đâm tới, động tác không phải rất nhanh, nhưng lại có thiên đạo thánh âm phát ra. Mà ở phía sau hắn còn có càng nhiều tổ vương cùng thánh vương khôi phục xuất thế, muốn trung diệt Luân Khoan. Các ngươi đều chỉ là ta chất dinh dưỡng mà thôi. Luân Khoan bản thể cùng với ba đại phân thân đồng thời xuất thủ, mây tía sông dài quét ngang, khôn cùng ánh sáng trắng lấp lóe, đế lô thần ngọn lửa ngút trời, hồ lâu ngược lại nhà hỗn độn. Còn có sau cùng thôn thiên ma bình, ô quang như mây càn quét thiên địa, ngưng tụ lỗ đen thôn vệ thái cổ chiến thuyền tất cả sinh linh cùng thiên thủ ma thần. Trận này kinh thiên đại chiến kết thúc thời điểm, cũng đại biểu cho Luân Khoan thôn vệ xong tất cả chất dinh dưỡng, thuế biến đến một cái khác càng đáng sợ cấp độ. Chương 207, đỉnh phong thánh giả, đế cảnh linh hồn. Thiên ngoại chiến trường, ba đạo thân ảnh ngay tại huyết chiến. Tóc vàng đại thánh bị một quyền đập trúng lồng ngực, thân thể tàn tạ không chịu nổi, trong tay bất tử diệu thụ bảy đầu cành cây rung động, giống như bảy cây mở thiên thần thụ, điên cuồng sinh trưởng, thân dễ đâm rách cả khôn. Bất tử diệu thụ phiến lá rầm rầm lay động, ngàn vạn đạo thần quang rủ xuống đến, đem điên lão nhân bao phủ, ngăn cản hắn cái kia sắc bén công kích. Tóc bạc đại thánh giống to, lật tay ở giữa thiên địa lật úp, một mảnh hỗn độn mãnh liệt, thái sơ ánh sáng che đậy, tính toán nhiễu loạn điên lão nhân linh thức. Khi thiên địa lần nữa trong sáng lúc, sinh ra sừng rồng tóc vàng đại thánh gây dựng lại thân thể, nhưng lại rõ ràng nguyên khí đại thương. Cơ bất tử diệu thụ tay đang nhẹ nhàng run rẩy. Tóc bạc đại thánh cũng thần sắc nghiêm trọng, xương trán bên trên lỗ đen phun ra nuốt vào tia sáng màu bạc, viên kia hình thoi thần quang phiến tại hội tụ vũ trụ ánh sao ở trong chìm nổi. Thiếu niên điên lão nhân toàn thân đẫm máu, kim, ngân, đỏ ba màu đều có, bất quá phần lớn là địch nhân, chuẩn đế long thương tại trên tay hắn cơ hồ khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tóc vàng sừng rồng đại thánh cùng tóc bạc đại thánh hô hấp nặng nề, bọn hắn mặc dù lấy 2 địch 1, nhưng đối mặt tay cầm chuẩn đế long thương điên lão nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Bọn hắn ngủ say quá lâu, mặc dù thôn phệ lô châu nào đó phiến đại hoang tinh khí, nhưng khoảng cách triệt để khôi phục còn kém xa lắm. Mặc dù thu hoạch được đông đảo tổ vương cùng thánh vương qua đến tinh nguyên khôi phục trạng thái, có thể thời gian ngắn hiện ra ngày xưa phong thái, nhưng lại không cách nào dài lâu. Mà lại trước mắt tình huống không ổn, phe mình cùng địch quân viện thủ đều bị lô đen thôn phệ, tình huống không rõ. Tiếp tục đánh xuống, có thể đoán được chính là, nếu là bọn họ chỗ này chiến trường trước phân ra thắng bại, hai người bọn họ vẫn lạc điên lão nhân tay sát suất lớn hơn. Đạo hữu, tiếp tục đánh xuống, chúng ta cho dù vẫn lạc tay ngươi, nhưng trước khi chết cũng biết lôi kéo ngươi cùng lên đường, ngươi ta bực này nhân vật, thật sự có cần phải phân ra sinh tử sao? Mặt khác, ngươi cũng đóng tâm một bên khác tình huống đi, vị kia hậu bối dù sao chỉ có một người. Hai huynh đệ chúng ta sống thời gian mặc dù đủ lâu, nhưng còn nghĩ sống càng lâu, đã bị các ngươi mang rời khỏi tử vi, chúng ta rời đi chính là. Ta cả hai nguyện ý lấy đạo tâm lập thệ, lập tức rời đi liền không quay đầu lại. Tóc vàng sừng rồng đại thánh cùng tóc bạc đại thánh trước sau mở miệng, để lộ ra ý tứ rất đơn giản, điên lão nhân tha bọn họ một lần, bọn hắn chọn bán đồng đội rời đi, điên lão nhân có thể khứ hắc động giúp Luân Khoan một chút sức lực. Hắn là khí vận lớn thế hệ, cùng nhau đi tới thu hoạch được cơ duyên vô số, đế binh cùng bất tử thần dược đi theo, ta tin tưởng hắn không có việc gì. Điên lão nhân nói để cái này hai tôn đại thánh lại là giật mình, sau đó cái kia chuẩn đế long thương lại là hoành đến, đại thánh chết quyết mở ra. Bất tử diệu thụ quét một cái, ngàn vạn thần quang bắn ra, cải thiên hoán địa. Tóc bạc đại thánh hình thoi thần phiến lượn vòng, giống như một vòng trăng sáng rơi chém tới. thiếu niên điên lão nhân tóc đen đầy đầu đều bắt đầu dựng ngược lên, máu tươi chảy xuôi tại lòng thương phía trên, kích phát ra càng thêm mênh mông đế uy. Hắn lục đạo luân hồi quyền cũng càng đáng sợ, sáu mảnh cổ xưa thế giới lại một lần hiện ra, kia là hắn vô thượng quyền ý, đại biểu lục đạo, hóa thành vĩnh hằng luân hồi ánh sáng. Màu đen long thương ngang thế, đế uy lay trời rung đất, siêu việt kinh thế thánh binh, một đôi nắm đấm vỡ nát vũ trụ thiên địa, đại thánh cũng không thể tranh phong. Làm lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu mảnh cổ giới cùng lộ ra về sau, cho dù thái cổ đại thánh tay cầm bất tử diệu thụ đống cảm giác không chịu được nổi, bất chấp hậu quả phóng thích tiềm năng, đối kháng một kích này. Hoàng kim máu me tung tóe, tóc vàng sừng rồng đại thánh vừa tổ hợp thân thể lại giãn nứt, mi tâm đều xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, bất tử diệu thụ đều ảm đạm. Thiếu niên điên lão nhân dũng không thể đỡ, lục đạo luân hồi quyền ý phấn toái chân không, sụp đổ thiên địa. Dù là đối phương hai tôn thái cổ đại thánh liên thủ, cũng đều khó mà địch lại hắn. A, hai tôn đại thánh gầm rú, tất cả đều thi triển đòn sát thủ, tay cầm vô thượng thánh binh, triệu hoán thiên địa thần tắc trật tự, đánh giết điên lão nhân. Liên tại bọn hắn chiến đấu càng phát ra kịch liệt, gần như phân ra đời thời điểm chết. Xa xa lô đen chấn động, nôn khoan dạo bước bầu trời sao, khí tức vô cùng huyền ảo cùng cường đại. Làm sao có thể? Cái này hai tôn còn sót lại đại thánh nhìn xem giống như một đoàn sắt vụn thái cổ chiến thuyền, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Mặc dù nôn khoan có hai cái cực đạo cổ khí cùng nhiều món đế binh, nhưng đối thủ của hắn thế nhưng là một tôn đại thánh và mấy chục tôn tổ vương, thánh vương, làm sao có thể nhanh như vậy liền? Vô anh. Điên lão nhân đôi mắt lăng lệ, lục đạo luân hồi quyền công chính đại khí, đem đánh ra sáu mảnh cổ giới hợp nhất, mang vô thượng thần uy đánh tới hướng tóc vàng đại thánh. Phúc. Bất tử diệu thụ cơ hồ bị chấn đoạn, tóc vàng sừng rồng đại thánh toàn thân run rẩy kịch liệt, sáu đạo vô hình quyền ấn in dấu tại trên người hắn, toàn thân vang lên không ngừng, xương cốt đứt gãy nhiều chỗ. Hắn ho ra đầy máu, máu màu vàng nóng đem hư không không ngừng rung sụp, liền nó xương chán đều xuất hiện lục đạo khủng bố vết máu. Đây là lục đạo luân hồi quyền thần uy. Nôn khoan thân ảnh xông vào chiến trường, hồ lô màu đen quang mang đại thịnh, rủ xuống từng đạo ô quang, treo tại trên đỉnh đầu, vô cùng dọa người, như một mảnh cổ xưa vũ trụ diễn hóa. Nhân tộc thánh giả, các ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu, đã đều rời đi tử vi cổ tinh, vậy chúng ta cũng không cần phải tử chiến. Tóc bạc đại thánh nói như thế, hắn cùng tóc vàng sừng rồng đại thánh chiến đến thời khắc này đã không còn thắng lợi tâm, hiện nay chỉ muốn bảo mệnh liền tốt rồi. Nôn khoan khoe miệng một phát, cười lạnh nói, các ngươi hiện tại đến nói cái này, không cảm thấy chậm chút à? Tóc vàng sừng rồng đại thánh trầm giọng nói, ngươi mặc dù có hai cái cực đạo cổ khí, nhưng cái kia hồ lô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi, quả thật muốn cùng chúng ta tử chiến, hai ta trước khi đi tất nhiên có thể mang đi một người. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Nôn khoan nói xong lời này không nói nữa, nhất khí hóa tam thanh cùng bản thể ra hết, hai cái cực đạo đế binh cùng ba kiện chuẩn đế khí đồng thời thi triển ra mạnh mẽ uy năng lớn, cho dù là đại thánh cũng không dám ngăn cản. Không. Tóc vàng sừng rồng đại thánh trước hết nhất toát ra vẻ tuyệt vọng, hắn bị điên lão nhân chuyên môn chiếu cố, Nôn khoan hồ lô đen còn chuyên môn nhìn chằm chằm đầu của hắn, cuối cùng thất bảo diệu thụ ngã rơi xuống đất, mi tâm dạn nước nguyên thần tịch diệt. Các ngươi đã muốn như vậy, cái kia thì cùng chết đi. Tóc bạc đại thánh mắt thấy không địch lại, lâm vào sắp chết điên cuồng, thân hình cấp tốc bành trướng liền muốn tự bạo, chỉ tiếc Nôn khoan đã sớm đề phòng một bộ này, thôn thiên ma bình để ép đi qua, lô đen uy nghiêm đáng sợ thôn vệ, đem hắn bành trướng thân thể mạnh mẽ nuốt mất. Trận chiến ngày hôm nay, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nôn khoan thu thập chiến trường, đem hai tôn đại thánh di vật toàn bộ thu thập, sau đó đem cái kia gốc thất bảo diệu thụ cùng với mặt khác một gốc ngọc thụ lấy ra, ta cũng không có cái gì có thể cảm tạ tiền bối, cái này hai gốc ngọc thụ ở tiền bối trên tay, có thể tái hiện bất tử diệu thụ thần uy. Ngươi là có khí vận lớn. Điên lão nhân lại là nói như vậy, hắn cũng không giả mồm, liền đem hai gốc ngọc thụ toàn thu vào, sau đó đem chuẩn đế long thương trả lại Nôn khoan, tiếp lấy xoay người liền hướng phía sâu trong tinh không đi. Nôn khoan ở phía sau kêu gọi nói, tiền bối muốn hướng chỗ nào? Bắt đầu gió mây biến, thái cổ vạn tộc xuất thế, chính là cần tiền bối tọa trấn. Điên lão nhân âm thanh tại bầu trời sao ở trong quanh quẩn, ta muốn đi xa bầu trời sao lại làm đột phá, về sau có thể trở lại bắt đầu. Nhưng bây giờ, không thích hợp. Tiền bối bảo trọng. Nôn khoan hướng về điên lão nhân lại là cúi đầu, sau đó mang theo lần này chiến lợi phẩm hạ xuống hướng tử vi cổ tinh. Bát cảnh cung thánh nhân trở về. Ta nhân tộc một vị khác thánh nhân đâu, chẳng lẽ chiến tử bầu trời sao? May mà ta tử vi cổ tinh có thánh nhân tọa trấn, lúc này mới miễn một trường hạo kiếp. Nôn khoan lại lần nữa xuất hiện tự nhiên là dẫn tới không ít người chú ý, có người phát hiện điên lão nhân không tiếp tục sau khi xuất hiện ảo ảo lên suy đoán, liền Diệp Phàm cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, hắn không tin vị kia điên lão nhân biết cứ như vậy chiến chết rồi. Lúc trước vị tiền bối kia tại huyết chiến về sau có tâm lại làm đột phá, rời đi tử vi tinh vực, tiến về trước còn lại bầu trời sao? Nôn khoan đầu tiên là hướng đám người tuyên bố liên quan tới điên tin tức về ông lão, sau đó lại đối chuyện hôm nay làm ra an bài, tránh càng nhiều ảnh hưởng bất lợi. Cái này mọi chuyện đều giải quyết về sau, Nôn khoan lúc này mới có thời gian trải vớt tự thân thu hoạch. Hắn tại tử vi cổ tinh khổ tu 10 năm, bản thân chạy tới bí cảnh duy nhất tu hành cực hạn, luân hải viên mãn thánh nhân đỉnh phong. Bất quá bởi vì có đấu khí hệ thống làm tham khảo, hắn lại lần nữa có đột phá, liền tựa như hoang thiên đế thạch hạo tại động thiên cảnh đột phá cực cảnh đem 10 động thiên hợp nhất. Nôn khoan cũng đem đấu khí hệ thống cùng gia thiên bí cảnh tu hành pháp kết hợp, lại lần nữa phóng ra nửa bước, linh hồn thuế biến đến cấp bậc cao hơn. Dùng đấu khí đại lục hệ thống để giải thích, chính là hắn hiện tại trở thành chín đấu thánh đỉnh phong đồng thời đột phá đế cảnh linh hồn nửa bước đấu đế. Đế cảnh linh hồn dù sao không phải chân chính đột phá cực cảnh, ta như muốn đi ra con đường của mình. Vẫn là phải nghĩ biện pháp tại đây giả thiên chứng thành khác loại đấu đế, chân chính siêu việt luân hải bí cảnh cao nhất, đạt tới thánh nhân phía trên. Nôn khoan suy tư về sau rõ ràng con đường của mình, chính hắn đối tiếp xuống tu hành cũng có hoàn toàn mới ý nghĩ, chỉ cần có thể đột phá khác loại đấu đế, liền tương đương với hắn tại giả thiên đi ra chính mình đặc biệt con đường, tiếp xuống lại đi chứng đạo thành đế cũng biết dễ dàng hơn.
Nôn Khoan bên này chính vì chính mình tiếp xuống tu hành dự định, mà tại Tử Vi cổ tinh phía trên, Thái cổ chư thánh giáng lâm sự tình cũng bị truyền ra ngoài, Nôn Khoan vị này đương thời thánh nhân ngăn cơn sóng dữ sự tích bị càng nhiều người biết được. Bất quá rất nhanh, một tin tức càng kinh người hơn tại Tử Vi cổ tinh phía trên lưu truyền, không chết phù tang thần thụ hư hư thực thực tại Bắc Hải xuất thế. Tin tức này rất nhanh liền tại Tử Vi cổ tinh nhấc lên sóng to gió lớn, vô số cường giả ào ào đi Bắc Hải, muốn thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết bất tử thần thụ. Bắc Hải, đen hoàn toàn mờ mịt, mực sóng bốc lên, mênh mông bao la hùng vĩ. Nguyên bản dựa theo Tử Vi cổ tinh vực ghi chép, phù tang thần thụ đản sinh tại Đông Hải Thang Quốc bên trên, không biết năm nào tháng nào biến mất. Bất quá gần nhất Thái Dương cổ giáo người nhận luôn khoan mệnh tại Bắc Hải hoạt động thời điểm, từ một tòa cổ xưa trong di tích đào ra một góc tàn đồ, biết cái này gốc bất tử thụ còn ở cái thế giới này, lớn ở Bắc Hải bên trong. Bắc Hải nơi biển cả bát ngát, màu đen sóng lớn cuốn tới trên bầu trời, đem đám mây trên trời đều đánh tan, âm thanh đình thai nhức óc. Diệp Phàm, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Thiên cũng nhận luôn khoan mệnh đến đây Bắc Hải tìm kiếm Thang Quốc, đối với cuộc hành trình này, ba người đều là có ý nghĩ của mình. Diệp Phàm tại Tiên Đài bí cảnh tu hành chính là Thái Dương chân kinh, đối với cái này gốc nghe nói ẩn chứa Thái Dương thánh lực tinh hoa bất tử thần thụ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Chương 208, cung nên thánh hoàng về cố thổ. Thử Vi, Bắc Hải. Một chỗ thần bí hải vực, một tòa cổ đảo tọa lạc tại trong đại dương màu đen, mặt trên sinh cơ bừng bừng, cổ dược vô tận, mùi thuốc sông và mũi. Làm người ta kinh ngạc nhất cùng động tâm là, tại trong đảo có một gốc cổ mục, sắc trạch kim hoàng, như đúc bằng vàng ròng, hoàng kim phiến la ung tùm, lưu động Thái Dương thánh lực. Cổ xưa thang cốc, chẳng biết lúc nào từ Đông Hải đến Bắc Hải. Đây cũng là vô số năm tháng đến nay không người có thể tìm đến phù tang thần thụ nguyên nhân, mà nương theo lấy Thái Dương Thánh Hoàng trở về Tử Vi, Thang Cốc cũng một lần nữa xuất thế. Thang Cốc cũng có thể gọi là Dương Cốc, vì mặt trời mọc chỗ, rất có sắc thái thần bí. Nó cùng một chỗ khác mật địa Ngưu Huyên đối lập với nhau, Ngưu Huyên thành mặt trời rơi chỗ, tại Đại Hoang Bắc Kinh bên trong từng có nâng lên. Bắc Hải, đen như mực, sóng lớn nát mây, sóng đen tận trời, vô cùng mênh mông. Bất quá cái này mênh mông biển đen lại không cách nào xâm nhập Thang Cốc một tấc, đây là một vùng tịnh thổ an lành. Ở trên đảo sinh cơ bừng bừng, lão dược khắp nơi trên đất, đủ loại mùi thuốc đánh tới, để người như được gột rửa, lỗ chân lông thư giãn. Một gốc hoàng kim cổ mục đứng vững tại hòn đảo trung ương, thân hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá loa mắt, dày đặc trồng chất, khẽ đung đưa, như đầy trời ngôi sao rơi xuống. Trong truyền thuyết bất tử thần thụ, phù tang. Cái này gốc cổ thần thụ cùng bất tử dược đồng dạng, nếu là lấy được đủ để cho một vị đại đế sống tới hai đời, đối với bình thường người tu hành đến nói, nó càng là có kỳ hiệu, có thể giúp ích tu hành. Tương truyền mỗi một vị cổ hoàng đại đế đều có chính mình bất tử dược, cái này phù tang thần thụ liền làm bạn Thái Dương Thánh Hoàng một đời. Nôn Khoan, Diệp Phàm đám người đang lâm thang cốc, khi nhìn đến cái này gốc thần thụ đều là hơi xúc động, vật đuổi sao rời, phù tang thần thụ vẫn còn, nhưng chủ nhân của nó lại sớm đã tọa hóa, liền Thánh Hoàng hậu nhân Thái Dương cổ giáo nhất mạch cũng sớm đã xuống dốc. Cái này phù tang thần thụ làm sao lại nhỏ như vậy? Đám người đạp lên thang cốc cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, nhìn thấy trước mắt phù tang chỉ có một đầu thân cây, lại xa không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy, cao không quá 6 trượng, nhưng mà lại có so núi cao còn hùng hồn như thế. Màu vàng Thái Dương thánh lực lưu động, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, hoàng kim xương mù lở lở. Khí tượng kinh thiên địa. Ầm ầm. Sấm gió gào thét từ đỉnh đầu của mọi người phát ra, bọn hắn ào ào ngẩng đầu, liền gặp tại cái kia 6 trượng hoàng kim phù tang thần thụ phía trên, có một mảnh cổ điện hiện ra, mông lung mà không rõ rệt, như tại mây mù bên trong, lại giống là tại một thế giới khác. Đây là trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Hoàng hành cung. Tất cả mọi người hưng phấn, lần này tìm được thang cốc cũng liền thôi, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Thánh Hoàng hành cung, lập tức liền có cường giả nhịn không được phóng lên tận trời, muốn cướp đoạt thần thụ cùng cổ điện. Nôn Khoan cũng không có ngăn cản, chỉ là biểu tình đạm lãnh đạm đưa tay là lấy người một nhà dừng lại. Sau đó liền gặp một mảnh ánh vàng ở trên trời nở rộ. Xuy, những người này chưa kịp tới gần phù tang thần thụ liền bị một đạo kim sắc ánh sáng lấp lánh đánh trúng, lập tức liền thành cho bụi, cả cái gì kêu thảm đều không thể phát ra. Phù tang thần thụ ẩn chứa không gian bản nguyên nhất một loại sức mạnh, Thái Dương thánh lực, nó có lẽ là nhất có lực sát thương một gốc bất tử thần dược, không kết quả, không mọc ra thánh dược, duy ẩn Thái Dương thánh lực. Đông đảo đi theo đi tới thang cốc cường giả hào hào bình tĩnh lại, khắc sâu ý thức được có nhiều thứ không phải bọn hắn có thể mơ ước, lúc này là tản ra một đầu thông lộ, để Nôn Khoan đám người tiến lên. Giáo chủ, phiền phức ngài bắt đầu đi. Nôn Khoan nhìn về phía một bên Thái Dương giáo chủ, cái sau gật gật đầu mang theo một đám Thái Dương cổ giáo lao giả tiến lên, rất nhanh liền tại phù tang thần thụ phía trước dựng một cái khí tức cổ xưa tế đàn. Bái, tiên tổ, Thái Dương thánh hoàng. Thái Dương cổ giáo các loại một đám cường giả lễ bái hành lễ, một tia không tên lực lượng tán vào hư không, tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy cái gì cường đại tồn tại giáng lâm. Ai có thể táng ta tại cố thổ? Một cái thanh âm đột ngột trong hư không vang lên, một cái tay cụt lão nhân nâng một tòa tiểu tháp xuất hiện tại trên tế đàn. Áo xanh lão nhân ánh mắt tràn ngập mê mang, toàn thân tràn ánh sáng. Rơi tại phù tang thần thụ trước mắt, bị vô tận Thái Dương thánh lực vây quanh. Thật là vị tiền bối kia, Thái Dương thánh hoàng sao? Diệp Phàm nhìn xem vị này quen thuộc lão nhân, trong lòng sinh ra một loại kỳ dị cảm xúc. Phù tang thần thụ phía trên, cổ xưa cung điện chậm rãi hạ xuống, nó có được cực kỳ cường thịnh Thái Dương thánh lực, chính là năm đó Thái Dương thánh hoàng hành cung. Mà ở phía dưới trên tế đàn, cái kia 6 trượng hoàng kim phù tang thụ trước đứng thẳng một cái áo xanh tay cụt lão nhân, vô cùng mê mang, trên người uy thế làm cho không người nào có thể tiếp cận. Rầm rầm. Cổ điện phía dưới, 6 trượng hoàng kim phù tang thần thụ lay động, Thái Dương thánh lực sôi trào. Áo xanh lão nhân đứng một mình, mê mang tự nói, ai có thể táng ta tại cố thổ? Đại gia nhìn, ô xảo. Một chút cường giả nhìn từ xa sau kêu sợ hãi, tại cái kia phủ tang thần thụ phía trên, nương theo lấy hoàng kim thần lá run run, tung tùng cành lá ở giữa hiện ra một cái tổ chim, bên trong có kim ô thần vũ lấp lóe, hẳn là một cái kim ô chi xảo. Thiên linh xảo hay sao? Tất cả mọi người giật mình, Tử Vi cổ tinh phía trên cũng có bộ tộc Kim Ô, mặc dù bị Ngôn Khoan diệt rồi chủ mạch, nhưng vẫn là có chi mạch vẫn còn tồn tại. Đương nhiên những Kim Ô tộc đó không thể nào là chân chính tiên linh Kim Ô, nhưng một gốc bất tử thần thụ bên trên xuất hiện ô xảo, điều này đại biểu ý nghĩa liền khác biệt. Kim Ô thần vũ tại ô xảo ở trong lấp lóe, rất có thể là tiên linh lưu lại. Cái này khiến một số người trong lòng ngứa, nhưng có Ngôn Khoan cái này đương thời thánh nhân ở đây, là sẽ không cho bọn hắn đục nước béo cò cơ hội. Đêm đã khuya, một vòng mâm ngọc treo trên cao bầu trời, nơi xa hải dương màu đen đang phập phồng, ở trên đảo một mảnh làm đạm mông lung, đan sần núi quái thạch, lao dược nên tháng nhà mây màu. Thang cốc trung ương, sáu trượng hoàng kim phủ tang bất tử thần thụ sáng chói, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Dưới phủ tang thần thụ một cái áo xanh lão nhân đứng một mình, ánh mắt tràn ngập mê mang. Tại hắn thân phía trước, một cái cổ xưa quan tài đá đang nằm, tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, trên đảo tất cả đều vì vậy mà yêu dị lên. Màu vàng phủ tang thụ phía trên, một mảnh cổ điện tọa lạc, như ẩn như hiện, nguy nga mà to lớn. Áo xanh lão nhân giống như mất đi linh hồn, cả người ngơ ngơ ngác ngác, không có một chút niệm lực gợn sóng, như một đoạn cọc gỗ đồng dạng đứng tại cái kia. Phù tang thần thụ phía trước, lửa cháy mạnh bừng bừng, thái dương thánh lực vận chuyển, quan tài đá khiếp người, không có một người tu sĩ có thể tiếp cận, dù là Ngôn Khoan cũng chỉ có thể dừng bước. Hắn gọi Thái Dương giáo chủ, ở bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu, sau đó cả đám chậm rãi tiến lên, Ngôn Khoan dẫn đầu, hướng về kia tế đàn cổ xưa đi ba quỷ chín lễ lễ lớn. Cung nên thánh hoàng trở về cố thổ. Ngôn Khoan âm thanh tại thang cốc quanh quẩn, một vị thánh hiển lễ bái sinh ra niệm lực hướng về cổ bên trên tế đàn lan tràn. Sau đó cái kia áo xanh lão nhân cũng có biến hóa. Cung nên thánh hoàng trở về cố thổ. Cung nên tiên tổ trở về cố thổ. Thang cốc bên trong tất cả cường giả tại Ngôn Khoan ảnh hưởng dưới đồng thời lễ bái hành lễ, mênh mông niệm lực, càn quét ra, cái kia áo xanh lão nhân hai con ngươi ở trong từ từ có tia sáng. Ta là ai? Ta là ai? Áo xanh tay cụt lão nhân tự hỏi, trong mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đem quan tài đá bế lên, tản mát ra vô thượng hoàng uy. Cửu thiên thập địa, mình ta vô địch, quét ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Áo xanh tay cụt lão nhân ôm quan tài đá chậm rãi nói, tại thời khắc này giống như chấn động tam giới lục đạo, mênh mông biển lớn màu đen thao sóng đánh trời, thập phương đám mây diệt vong. Tay cụt lão nhân, áo xanh bay múa, dù không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh, thế nhưng lúc này lại có một loại chấn áp 3000 giới, vắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Thang cốc, thần mang vọt lên tận mây, một mai giải phòng, cả hòn đảo nhỏ giống như là phục sinh, khí xung đầu lưu, để tinh vực hoạt động, chư thiên vạn giới cùng rung. Áo xanh lão nhân đứng một mình dưới cây thần, phù tang cổ thụ rầm rầm rung động, giống như là đang vì đó vang lên động, chập chân xuống khắp cây ánh sáng vàng, rủ xuống ở trên người hắn, nếu như là những người khác nhất định thành kiếp cho, mà lão nhân lại tắm rửa bên trong, càng thêm thần thánh. Áo xanh lão nhân tắm rửa tại phù tang thần thụ tung xuống ánh sáng vàng bên trong, một trận thất thần, nhìn về phía trời, nhìn về phía đất, trong mắt là vô tận tang thương. Không có người nói chuyện, thang cốc rất yên tĩnh, chỉ có hoàng kim phiến lá theo gió mà động tiếng vang, cùng với xa xa đại dương màu đen chập trùng âm thanh. Thân thể của hắn chấn động, toàn thân phát ra từng đạo gợn sóng, hóa thành ô quang, như một vòng đen thái dương đồng dạng đem hắn vây quanh. Đây là một loại quỷ dị biến hóa, không phải trong truyền thuyết thái dương thánh lực, mà là đen như mực, hắn hóa thành một vòng đen thái dương. Thần chi niệm, truyền thuyết là thần linh sau khi chết ác niệm biến thành. Vị này áo xanh lão nhân chính là một đạo thần chi niệm, hắn lúc này bị một đạo vầng sáng màu đen bao phủ, tràn ngập một cỗ sức mạnh ma quái, nhìn xuống tương sinh, giống như là có thể hủy diệt vạn cổ. Ngôn Khoan cùng Diệp Phàm đứng tại một chỗ cùng Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm đối mặt, trong cơ thể của bọn họ đều có bí mật, từ từ để đạo này thần chi niệm khôi phục tỉnh táo. Áo xanh lão nhân đứng im thật lâu, vờn quanh bên ngoài cơ thể cái kia vòng đen thái dương chậm rãi ảm đạm, màu đen quần sáng dần dần biến mất, trong mắt của hắn cũng rõ ràng trong vắt đi qua. Ta cũng không phải là Thái Dương Thánh Hoàng, ta chỉ là hắn một sợi ác niệm, không kịp hắn một phần vạn. Áo xanh lão nhân tại túi đầu tự nói, giác ngộ kiếp trước đời này, biết được tới, phủ tang thần thụ vẩy xuống một mảng thần quang, tẩy lễ nó áp thân, để nó dần dần ánh sáng lên. Một đạo vầng sáng màu vàng nóng lượn lờ tại nó bên ngoài cơ thể, cùng mới vừa rồi khác nhau rất lớn, rốt cục có một tia nhân tộc cổ hoàng khí tức. Thần trí từng bước, ác sẽ không còn làm ác, thần chi niệm ánh mắt dần dần thanh tịnh, con ngươi sâu thẳm như tinh không, cũng không nói gì. Hắn đứng thẳng phù tang phía trước, đem quan tài đá để dưới đất, vừa mới chuẩn bị đẩy ra cổ quan, Ngôn Khoan lại ở thời điểm này quỳ xuống. Tiên bối, Thái Dương Thánh Hoàng hồn về cố hương, làm cung phụng tại Thái Dương cổ giáo mới được. Ngôn Khoan ánh mắt trong sáng, một đạo thần niệm mang theo vô tận tin tức phóng tới đạo này thần chi niệm, ở trong có Thái Dương cổ giáo nhiều năm như vậy gian nan cầu sinh cùng với vô số nguy cơ, Thánh Hoàng hậu nhân xuống dốc, nếu là không người chèn tay vào, nói không chừng lúc nào liền biết bị kẻ có dã tâm diệt đi. Hậu nhân. Áo xanh lão nhân nói nhỏ một câu, cổ chi đại đế khí tức xung ra, toàn bộ biển cả sóng lớn vạn trượng, đem không trung đám mây toàn bộ đánh tan. Đây là một loại vô pháp nói nên lời khí cơ, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, trấn áp 3000 đại thế giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Áo xanh lão nhân chậm rãi gật đầu, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phù tang thần thụ, thôi, hồn về cố hương, bảo hộ hậu nhân, cũng tốt. Keng. Phù tang thần thụ nhảy lên, từ thang cốc xông ra, ánh sáng thần thánh vàng nóng chói lọi chói mắt, vô pháp nhìn thẳng vào. Áo xanh lão nhân đi tới Ngôn Khoan trước mặt, duỗi ra một ngón tay tại nó mi tâm khắc chữ, một bút một vẽ rất chậm rất chậm. Không nhiều không ít, dòng dã 9 chữ cổ, là gắn vào nó mi tâm, mỗi một cái đều sáng lạ nóng ánh, vĩnh hằng bất hủ. Chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi, tất cả đều là chết. Áo xanh lão nhân đem cổ quan giao cho Ngôn Khoan, sau đó từng bước bắt đầu hóa đạo, thân thể dần dần hư đạo, cuối cùng chỉ ở cổ quan phía trên lưu lại một cái tiểu tháp, đây là cổ xưa cực đạo hòa minh. Thái Dương Thánh Hoàng cũng bị thời gian ma diệt, một màn này để tất cả mọi người thổn thức than thở. Vâng. Đột nhiên một tiếng rung mạnh, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, đại dương màu đen lao qua, Bắc Hải chi nhãn lại lần nữa xuất hiện, thang cốc muốn biến mất.
chúng ta đi. Nôn Khoan mang theo Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại di vật, xuất lĩnh một đám cường giả rút lui thang cốc. Theo sự kiện này lên men, toàn bộ Tử Vi cổ tinh lại là một hồi nghị luận.
Chương 209, bắt đầu lại đến hỏa vực.